chỉ có ở một cái cơ sở bên trên mới có tương cận thuật pháp cùng võ kỹ, đạo pháp, Phật pháp trở. Lý Hồng Nho khó có thể mượn lực Thái Ngô, cũng chỉ có thể như người thường vậy từng bước tu hành. Hắn cũng cần phân rõ ràng chủ cùng thứ. Nhiều thuật pháp cùng võ kỹ có thể khiến người ta thay đổi đến vô cùng, nhưng nếu là phân tâm quá nhiều, tranh luận có thể bước vào đến một loại khác tầng thứ. Chỉ Nho ra hạo nhiên chính khí tới người, sai sử một ít cấp thấp thuật pháp, hoặc giả ngưng luyện các loại võ giả thủ đoạn, những năng lực này cùng tu thành nguyên thần cùng võ phách lớn người tu luyện năng lực có khác nhau trời vực. Hắn cùng với Lý Đán nói lên một hồi lời, lại đem hôm nay trường học kể một lần. Đợi đến sắc trời dần sáng, hắn lúc này mới đi xuống lầu, lấy một ít bữa ăn sáng cứng rắn nhét vào bụng. Theo thường lệ là muốn chạy chậm đi thái học. Hôm nay không vừa vặn, không có đụng phải Vinh Tài Tuấn, điều này làm cho hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy gần 50 phút. Một ít học sinh sớm đến thái học, mọi người đang thường ngày là muốn ngâm đọc bên trên một phen, hoặc giả trao đổi lẫn nhau một ít tin đồn thú vị giật sự. Nhưng thái học trong tựa hồ xâm nhập vào một cây kẻ phá rối. Lý Hồng Nho mới vừa chạy đến thái học cửa, liền nghe được học phủ bên trong náo loạn thanh âm. Ha ha ha, tiểu gia làm sao có thể lại chúng các ngươi chiêu, nhìn rút ra. Ba. Một tiếng quát âm thanh âm vang lên. Cái này đại khái là cái nào học sinh lại bị đòn. Mọi người một hồi lâu kêu la. Ôm lấy hắn, để cho hắn không thể động đậy. Ứng Kiêm huynh nhanh làm phép. Di Hoan huynh đi đâu vậy? Ai nha. Đau đau đau. Ta nắm bưng hắn, hắn ở ngoan của ta, các ngươi nhanh một chút làm phép. Nếu là ta có kiếm, ta một kiếm là có thể đoá ngươi sọ đầu, các ngươi cái này vậy là cái gì thuật pháp? Tiểu gia không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đại khái là có cái da dày thịt thu học sinh làm chủ lực bị đòn, cuối cùng có người đem thuật pháp thành công phóng thích ra ngoài. Một đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến mấy đạo thuật pháp liên tiếp bổ túc, hết thảy đại cục rơi xuống đất, thái học khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu ta cùng tiểu đệ phối hợp, các ngươi ha có thể dùng thuật pháp không ta? Bùi Nhiếp tầm ý thanh âm truyền tới, điều này làm cho Lý Hồng Nho sọ đầu đau. Người cái này khờ nhóm. Hắn mắng bên trên một câu, nhất thời cũng không biết có nên hay không bước vào thái học cổng. Chương 79, sau này đừng để cho lão đại mình lại bị khổ như thế. Nếu như Bùi Nhiếp không có nhận được những tiểu đệ khác, Lý Hồng Nho cảm thấy mình trước mắt là thuộc về duy nhất. Hắn vừa định lén lén lút lút tiến thái học, ngay sau đó liền nghe Bùi Nhiếp ở đó kêu la Hồng Nho tiểu đệ. Cái này cũng điểm danh bên trên, Lý Hồng Nho sắc mặt nhất thời chính là tối sầm. Mấy đạo ánh mắt nhất thời liền nhìn sang. Đây đại khái là không tránh thoát. Người đây là nhập học liền lệ đỉnh núi. Hầu Ứng Kiêm ngạc nhiên nói, tiến vào nơi nào đó lệ đại ca tình hình cũng không hiếm thấy, nếu là dính vào một viên bắp đùi, liền có thể nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Bọn họ thấy nhiều một chút chuyện, đối với phương diện này thành thói quen, không hề thấy kỳ. Chẳng qua là như Lý Hồng Nho bình thường, lệ một tiểu trường liền bị đánh thiếu niên, chọn một thấp nhất đỉnh núi tới lại, điều này thực mất mặt một ít. Hắn đem cơ sở kiếm thuật tinh yếu tiến hành toàn văn toàn bộ bản đồ đọc thuộc lòng, nếu như ta nghiệm mình không có ra bất kỳ sai lầm nào, sau này đại khái có như vậy điểm có thể làm tiểu đệ Lý Hồng Nho đau răng nói. Các ngươi không ngờ so đấu đọc thuộc lòng. Hầu Ứng Kiêm cười bên trên một tiếng. Lý Hồng Nho tiến thái học lúc so đấu mới có thể chính là đọc thuộc lòng tiểu kinh, không nghĩ tới lại có thể muốn thua ở Bùi Nhiếp đọc thuộc lòng hạ. Hai người này so đấu khô khan, nhưng cũng có thể nghiệm chứng lẫn nhau thực lực. Hắn nghĩ tới Bùi Nhiếp thuận miệng là có thể đem hơn 2 vạn chữ cơ sở kiếm thuật tinh yếu tiến hành toàn văn toàn bộ bản đồ đọc thuộc lòng, đối phương năng lực quả thật có chút mạnh. Nếu là tu hành đi tới chậm một chút, Hầu Ứng Khiêm cảm thấy mình gặp gỡ hạ độc thủ là chuyện sớm hay muộn. Điều này làm cho hắn rất nhức đầu. Cái này hai hàng liền muốn đem thái học mọi người đánh ngã, lại cứ đây là thái học cho phép chuyện. Mọi người cũng không thể nào trẻ nít đánh nhau, đại nhân ra đến giúp đỡ. Mời được thế lực sau lưng đến rút sấn. Đừng nói là không ngã đại lý tự chùa đang ngồi thiệu, coi như có thể quật đổ đối phương, đến lúc đó cũng phải rơi xuống trò cười, thậm chí chọc giận đến quân vương. Ta chỉ có một điểm đọc thuộc lòng sách năng lực, cũng chỉ có thể so đấu phương diện này, nhưng không nghĩ tới mắt. Thấy được đám người không có đem hắn đánh ngã, Lý Hồng Nho nhất thời yên tâm rất nhiều, hôm nay tới thái học cuối cùng sẽ không sai đến ngoại hạng. Trừ Bùi Nhiếp có chút trẻ tuổi nóng tính lô mãng, phần lớn học sinh hay là phân do phải trái. Chẳng qua là Lý Hồng Nho cũng mơ hồ cảm giác được một ít người trong ánh mắt biến hóa. Cái này đại khái là bởi vì giai cấp bất đồng. Hắn lại cùng Bùi Nhiếp căn này kẻ phá rối có nhất định liên hệ, với nhau khó có bao nhiêu trao đổi khả năng. Ha ha ha, ta nghe được tiểu đệ thanh âm, chỉ cần chúng ta nằm gai nếm mật, một năm sau toàn đưa ngươi nhóm đánh ngã. Bùi Nhiếp tầm ý thanh âm để cho Lý Hồng Nho nhức đầu, hắn cứng rắn lắc đầu. Ta còn không có phúc cha ngươi đọc thuộc lòng có chính xác không đâu, Lý Hồng Nho nói. Lỗi một chữ ta quản ngươi gọi cha. Bùi Nhiếp thể son sắt nói. Hắn lúc này chúng mấy đạo khống chế loại thuật pháp, cả người không thể động đậy, chỉ còn dư lại một cái miệng nói xuông. Lý Hồng Nho nhìn chung quanh học sinh, hắn rất hy vọng có người có được cấm ngôn thuật, có thể đem cái này tinh thần tiểu tử miệng che lại. Hôm nay khí trời tốt ta. Lý Hồng Nho lười để ý tới Bùi Nhiếp cái này dẫn chiến ra hỏa, hắn kêu la một câu, hy vọng rời đi một cái lực chú ý của chúng nhân. Nếu như tất cả mọi người không hài lòng, hắn còn có thể mỗi cái thăm hỏi có hay không ăn sáng xong. Ta cái gì cũng không thấy được, thời tiết này tuyệt không tốt. Bùi Nhiếp hét lên. Hắn trúng mù loại thuật pháp, lại bị Hầu Ứng Khiêm buộc chặt thuật lần nữa trói lại, trên người còn có mấy đạo màu xám cho ánh sáng nhạt quấn quanh. Cảm thụ một lần thế giới, Bùi Nhiếp cảm thấy mình rất khó chịu. Các ngươi cùng ta trò chuyện nha, tiểu đệ ngươi ở chỗ nào vậy? Bùi Nhiếp lúc này chính là cái lật không nổi bỏ sóng châu chấu, đám người đem hắn đánh ngã, chầm xuống lúc cũng lười để ý tới hắn, các loại bắt đầu các loại nghị luận cùng tin tức trao đổi. Có mấy người trong mắt dị quang lấp lóe, hiển nhiên là sớm chuẩn bị thuật pháp. Nếu cái này tiểu tử tránh thoát thuật pháp khống chế, đến lúc đó liền bổ trở về. Hoàng thượng cái này mấy ngày cùng Huyền Trang Thánh Tăng tham khảo Phật pháp, tựa hồ muốn dung hợp Phật nói. Nho ra đại thống, nhưng đạo gia cùng thích gia cũng không phải là không chỗ thích hợp, nếu là có thể dung hợp, đó cũng là ích lợi. Bọn ta nho ra năng lực trên là học không tới, sao có thể tư cách nếm thử dung hợp chi đạo? Ta nghe nói Viên Thiên Cương dung hợp nho ra cùng đạo gia tuyệt học, nguyên thần mới có như vậy uy năng. Một ít người hướng Hầu Ứng Khiêm cùng Đỗ Cấu dò xét tin tức, đợi đến hai người thuận miệng nói lên mấy câu, tham khảo phạm vi liền lớn lên. Thích gia Phật môn nhiều, từ trước đến giờ không có người nào nhà là chính thống có thể nói, bây giờ chỉ sợ là muốn ở đại đường quấn lên căn. Huyền Trang Thánh Tăng ngủ tạm ở Hồng Phúc Tự, chẳng lẽ sau này Thích gia thờ phượng bàn con nương nương hay sao? Đại đường mấy chục năm qua nhiều năm liên tục chinh chiến, nhiều hơn chút người thờ phượng bàn con nương nương cũng không có gì ghê gớm, chúng ta xác thực phải nhiều sinh nhiều nuôi gia tăng nhân khẩu. Ta nghe nói Hàn Quốc gần đây đánh lén chúng ta đại đường biên cảnh thành phố mấy lần, nếu sau này chiến sự căng thẳng, chúng ta thái học sinh cũng có thể bị rút đi trước. Hàn Quốc thực lực cường thịnh, lại có tiền triều nhiều dư nghiệt gia nhập, cái kia hoàng hậu còn là một tiền triều công chúa, khả năng không thấp, cũng không biết cái này biên cương gây chuyện khi nào có thể ngừng. Thượng thư đại nhân có thể văn thiện võ, sau này nhất định có thể đem kia yêu phụ chém ở dưới ngựa. Lý Hồng Nho không có để ý Bùi Nhiếp kêu la, hắn lúc này cũng tiến tới một bên, nghe tới một ít tin tức. Không có đường dây, các loại tin tức nguồn gốc rất ít, muốn lấy được chính xác tin tức thì càng không dễ dàng. Biết được tin tức hoặc là một ít giang hồ bí ẩn ngành, đặc biệt mua bán tin tức, hoặc là chính là những thứ này quyền quý đời sau, từ triều đình chỗ kia biết được vụn vặt linh tinh. Lý Hồng Nho lúc này khá có nghe các loại cơ mật cảm giác sảng khoái. Lúc này còn chưa tới mở khóa thời gian, đám người rối rít mở miệng. Ha ha ha, tiểu gia lại. Ta cái danh nha. Bùi Nhiếp ở trong đó phản búng một cái, lại nằm sấp xuống dưới. Cái này đứa khờ ngày ngày tìm ta chờ phiền toái, sau này nhất định muốn xin phép một cái rút đi, để cho hắn đi xem một chút vậy chân chính giết thủ đoạn, tránh cho cả ngày cùng chúng ta tiểu đả tiểu náo. Hầu Ứng Kiêm nhìn Bùi Nhiếp, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Hắn cười hắc hắc bên trên hai tiếng, lại cùng người khác người tiếp tục nói. Đợi đến thái học tiếng chuông gõ, đám người lúc này mới làm chim muông tán. Muốn đỡ vừa đỡ sao? Nhìn thật lâu nằm trên mặt đất Bùi Nhiếp, Lý Hồng Nho lòng tốt hỏi một câu. Ngươi cái này tiểu đệ thật là không đáng tin cậy. Bùi Nhiếp rủa xả nói. Ta gì cũng sẽ không. Lý Hồng Nho nhức đầu nói, ta lại không giống ngươi như vậy sẽ đánh, nếu là cùng cùng nhau, ta khẳng định hai cái liền bị phóng lật. Kia ngươi cũng quá vô dụng. Bùi Nhiếp thật dài thở dài một cái, chỉ cảm thấy bản thân thu cái phế vật tiểu đệ, căn bản không phát huy được tác dụng. Kia ngươi mang mang ta, ta rất tốt mang. Lý Hồng Nho cười nói, chỉ cần chuyển ta mấy loại sở trường võ học, ta bảo đảm cho ngươi xung phong ở phía trước. Kéo xuống đi, thân thể ngươi xương yếu, chờ ngươi có thể xung phong ít nhất là 10 năm sau đi. Trừ một số ít con em thế gia, đại đa số người ở thái học thời gian học tập chỉ có 3 năm. Muốn đợi đến Lý Hồng Nho có thể phát huy được tác dụng, thời gian này xa xa không đợi kịp. Lý Hồng Nho vốn còn muốn từ trên người Bùi Nhiếp mò chút gì, không nghĩ tới Bùi Nhiếp căn bản liền coi thường hắn. Nhưng ngươi nếu có thể ở hậu phương phụ trợ ta, đem trên người ta những thứ này thuật pháp len lén giải trừ rơi, kia ngược lại không tệ. Bùi Nhiếp cố gắng mở to hai mắt của mình, nhìn trước mắt tối mở mịt một mảnh. Không đề cập tới Lý Hồng Nho ở tham chiến lúc trợ giúp, đợi ngày khác bị đánh cho thành chó chết về sau, Lý Hồng Nho có thể giúp đỡ giải trừ một cái trên người thuật pháp cũng là cực tốt. Văn nhân liền nên phát huy văn nhân chỗ dùng, mà không phải chuyển tu võ giả, đi hoàn toàn trái ngược con đường. Nhà ta có một bộ phá thuật bí lục, ngày khác ta cho ngươi trộm được, ngươi dụng tâm học, thật tốt học, sau này đừng để cho lão đại mình lại bị khổ như thế. Kế vinh tài tuần sau, lại có một con em thế gia mong muốn ở trong nhà trộm sách. Nhưng lần này trả giá cao rất thấp. Lý Hồng Nho suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đại khái chính là bỏ ra một cái miệng. Chương 80, rối loạn. Phá thuật bí lục thuộc về nhằm vào thuật pháp năng lực. Mặc dù giống vậy thuộc về thuật pháp, nhưng đây là một môn đặc biệt phá hư nguyên lai thuật pháp trạng thái năng lực. Nếu nói là loại năng lực này hữu dụng, phá thuật pháp xác thực rất hữu dụng, có thể miễn nhiều mặt trái trạng thái. Nếu nói là năng lực này vô dụng, cũng là thích đáng. Cho tới bây giờ, Lý Hồng Nho cũng không có được cái gì công kích cùng khống chế loại thuật pháp. Nếu là cùng người đơn đấu, hắn sát suất lớn hay là một chiêu liền bị đánh ngã nhân vật. Nhiều thế gia không thiếu mỗi người cách phá giải, cái này thuật pháp có cao thấp, người tu luyện lại các có khác biệt, rất khó nói nhà ai phá giải thuật pháp tăng thêm một bậc. Bùi Nhiếp ăn cắp trứng gà trong môn thuật pháp này rất yên tâm, len lén chuyển thụ Lý Hồng Nho cũng rất yên tâm. Cõi đời này phá thuật pháp năng lực nhiều Lý Hồng Nho một không thành vấn đề, huống chi hắn còn có thể dùng tới Lý Hồng Nho. Duy nhất để cho hắn có chút bận tâm là Lý Hồng Nho tư chất, đừng chờ hắn bị đánh nửa năm cũng không có học được, vậy thì có điểm hố lao đại. Ngươi yên tâm, ta tốt xấu là tứ môn quán năm nay duy nhất bình dân tấn thăng người, thiên tư vẫn khỏe. Đợi đến Lý Hồng Nho lại bảo đảm bên trên một phen, Bùi Nhiếp lúc này mới hài lòng xuống. Bọn tiểu đệ phần lớn không có chỗ dùng gì, cần làm lao đại hơi bồi dưỡng một cái mới có thể phát huy tác dụng. Vừa vặn Lý Hồng Nho tựa hồ tư chất cũng không tệ lắm dáng vẻ, ngày khác có cơ hội hắn đi ngay trộm sách. 2 giờ lớp thời gian như nước chảy mà qua. Mặc dù thái học có 6 vị tiến sĩ, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ thuyết giảng, chẳng qua là lựa chọn một ít trọng yếu ngày tới giảng bài. Bình thường giảng giải vẫn là trợ giáo cùng thằng nói. So với tứ môn quán trường học tiêu chuẩn, thái học không thể nghi ngờ muốn tăng thêm một bậc. Nhưng cùng tiểu trường ngày thứ nhất viên học thật giảng bài, Lý Hồng Nho có thể cảm giác được tiêu chuẩn cũng không phải là một cấp bậc. Cùng là giảng giải, nhưng thiếu linh hoạt, càng không ý tưởng bay bổng khó đoán. Đại khái là vốn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại trường học, hôm nay trợ giáo tuyên giảng lúc tương đối bảo thủ cẩn thận, khó có tựa như có thể nói. Sau khi tan lớp vẫn vậy có trợ giáo phụ trách giải thích khó hiểu, nhưng Lý Hồng Nho trong óc nghi vấn cũng không nhiều. Ở Minh Đình kinh phụ trợ hạ, hắn vứt bỏ cựu kinh trong phần lớn nội dung, chuyên chú vào cá nhân tu hành, có đặc biệt tính nắm bảo. Trừ phi cảm ứng được tự thân nhu cầu, hắn mới có thể kéo dài đến những phương diện khác. Hắn chạy về phía phòng đọc, chẳng qua là cuối cùng còn chưa giành được qua những người khác. Nhìn chạy ở trước mặt, đợi đến Lý Hồng Nho chừng to mắt lựa chọn sách lúc, một ít thư đã bị người rút đi quan sát. Tìm hồi lâu, hắn khó có thể thấy được khống chế cùng công kích loại thuật pháp. Lý Hồng Nho chỉ đành phải đi đọc thuộc lòng bộ kia linh mạch ngũ kinh. Đây là chui luyện thai khiếu năng lực thuật pháp, nhưng có chút tương tự với bị động tính năng lực. Căn cứ trong sách giới thiệu, vậy đại khái có thể nghe xa một chút. Có rất ít người sẽ đem thời gian lãng phí ở trên lỗ tai. Nếu như không phải phòng luyện công có nhắc nhở, Lý Hồng Nho cảm thấy mình xác suất lớn cũng sẽ buông tha lựa chọn loại sách này. Nếu là trong mấy ngày có thể hoàn thành tu hành, hắn đọc thuộc lòng một phen cũng không có gì ghê gớm. Khả năng này cũng khá, người sau này có thể giúp ta nghe lén một cái bọn họ thế nào đối phó ta. Hồi lâu, ánh mắt Phục Minh Bùi Nhiếp cũng chạy vào, còn cầm lên cơ sở kiếm thuật tinh yếu, nhất định phải Lý Hồng Nho so sánh một phen. Ngươi có thể lưng cái này sách thư, ta còn không có học thuộc, ta lại không dám mang ngươi đọc thuộc lòng kia sách đi vào đuổi chữ ân chứng. Lý Hồng Nho cười trở về bên trên một tiếng. Bùi Nhiếp có thể đọc thuộc lòng cơ sở kiếm thuật tinh yếu, hắn bây giờ còn đọc thuộc lòng không được. Lý Hồng Nho cũng chỉ là rút mấy đoạn, so sánh sau phát hiện không có cái gì sai lầm địa phương, lúc này mới yên tâm lại. Đây thật là vội chết ta. Lý Hồng Nho mặc dù thấp đầu, nhưng cho tới bây giờ, Bùi Nhiếp cũng không có từ Lý Hồng Nho trong miệng nghe được một tiếng để cho hắn cảm giác sảng khoái lao đại. Nhưng ở nước định ban đầu mà nói, trình tự này ngược lại không có sai. Ít nhất cần phải cẩn thận nghiệm chứng một phen, mới có thể đem tia xưng hô này quyết định tới. Ta rất chiếu cố tiểu đệ, ngươi mỗi ngày để ý một ít, nhiều đọc thuộc lòng một chút, để cho ta sớm ngày làm lão đại, sau này có chỗ tốt của ngươi. Có đầy đủ cơ sở kiếm thuật tinh yếu ở nhà đệ, Lý Hồng Nho chỉ cần ở nhà đọc thuộc lòng kia một quyển chép tay là được, còn không cần đang đọc thất lãng phí thời gian. Bùi Nhiếp cũng không gấp được Lý Hồng Nho, chỉ đành phải buồn buồn tìm một quyển hành quân sách lược lật đọc. Lập tức hai người cũng là không nói, đợi đến thái học tán đường trung tiếng vang lên, mọi người mới mỗi người về nhà. Hoàn thành chương trình học hôm nay, lại về nhà đem đọc thuộc lòng linh mạch ngũ kinh tiến hành chép lại, Lý Hồng Nho truy phong thập tam kiếm cũng tiến vào bình thường tu hành. Cảm giác mình tay trói gà không chặt, gặp mặt chính là bị một chiêu đánh ngã, Lý Hồng Nho cũng nghĩ có một chút kỹ năng. Công kích cùng khống chế thuật pháp khó có thể tới tay, võ kỹ cũng không thành vấn đề. Một bộ kiếm pháp không thể nào để cho hắn hàm ngư phi thân, nhưng tốt xấu vậy cũng có được năng lực tự vệ. Đại khái là chơi qua mấy lần truy phong thập tam kiếm, lúc này tu hành tiến độ là 1%. Lý Hồng Nho cặp mắt đưa mắt nhìn, phòng luyện công khóa được trước đó nghiên cứu đến 87% truy phong thập tam kiếm. Tu hành tiến độ từ từ bắt đầu nhảy lên. Từ 1% mở ra tu luyện, cái này sóng tu hành đại khái muốn tiêu hao 3-4 ngày. Không ngừng tiến độ tu luyện tăng lên, Lý Hồng Nho bén nhạy cảm thấy được bản thân cơ thể tựa hồ có biên độ nhỏ điều chỉnh. Cái này có thể để cho hắn tốt hơn xuất kiếm. Người hay là người kia, lực đạo hay là cái đó lực đạo, nhưng hắn có đối truy phong thập tam kiếm thuần thục vào tay năng lực. Nếu là tu hành đến 100%, Lý Hồng Nho cảm giác mình rất có thể là thuần thục nhất vận dụng truy phong thập tam kiếm người, nhưng cũng có thể là tố chất thân thể kém nhất truy phong thập tam kiếm người tu luyện. Hai ngày thời gian bừng tỉnh mà qua, 50% ngưỡng cửa đã đến gần. Hơi sống tay may tay chân, Lý Hồng Nho lúc này mới tiến vào đột phá trong. Chư Thiên Tinh mang nặng lộ vẻ, hắn lúc này tọa lạc ở phương Tây Bạch Hổ Thất Túc Khuê Tinh Vị. Đột phá điểm cuối vị là phương Đông Thương Long Thất Túc Đồi Tinh Vị. Mỗi thúc đẩy truy phong thập tam kiếm đi tới một tinh vị, hắn liền có thể thu được ánh sao lực thúc đẩy, đem tu hành tiến độ tăng lên, hoặc giả tức giảm. Đợi đến thúc đẩy đến điểm cuối vị, cũng liền hoàn thành tràng này đột phá. Từng có Minh Đỉnh Kinh đột phá kinh nghiệm, Lý Hồng Nho lúc này cũng không nhanh không chậm, không ngừng hướng điểm cuối phương hướng thúc đẩy. Chỉ cần đột phá 50% khu vực này, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Cho dù tiến vào đại thành sau còn cần tiến hành một lần đột phá, mới có thể bước vào đến viên mãn, kia cũng chỉ là tu luyện vấn đề thời gian. Lý Hồng Nho tâm tính khá ổn. Chẳng qua là hắn mơ hồ cảm giác hôm nay tựa hồ vận khí quả thật có chút hỏng bét. Không chỉ có gặp gỡ hai lần tức giảm, thúc đẩy truy phong thập tam kiếm vận hành lúc, một ít tinh vị rõ ràng không có ném xuống ánh sao lực lượng. Không có ánh sao lực lượng chiếu sáng, cái này liền mang ý nghĩa đường này không thông, cần đi càng khoảng cách xa mới đến được điểm cuối. Trong lòng một cỗ nhiệt huyết dơ lên, Lý Hồng Nho đã cảm giác được bản thân không ngừng chấn động tim đập. Điều này làm cho hắn thậm chí cảm giác được một tia nguy hiểm. Có hay không muốn từ bỏ đột phá, hay là cưỡng ép tiến hành đột phá? Lần này buông tha cho sau lần sau đối mặt vậy là cái gì tình huống? Cưỡng ép đột phá sẽ có nguy hiểm gì? Cho tới bây giờ, Lý Hồng Nho mới nhận ra được loại này giống như học bình thường lực lượng cũng không phải là chống giống mà tới, cũng không phải một đường thản đồ. Trừ hao tổn phí thời gian cùng tiền tài, hắn cũng phải đối mặt có thể tiềm tàng nguy hiểm. Chẳng qua là hai lần đột phá kinh nghiệm, hắn thậm chí thiếu hụt Thái Ngô ở trong đó quy tắc lục lọi. Hắn có lần đầu tiên may mắn, nhưng ở lần thứ hai tiến hành đột phá lúc, Lý Hồng Nho rõ ràng cảm giác được dị trạng. Ước ở trong lòng chấn động, Lý Hồng Nho nhìn chỉ còn lại 3 bước liền tiến vào điểm cuối vị trí, cứng rắn đẩy mạnh tới. 69%. Đột phá thành công. Lý Hồng Nho mở mắt, hắn chỉ cảm thấy trong mắt thế giới một mảnh đỏ bừng. Ngực một trận chấn động nhảy loạn. Lý Hồng Nho sờ một cái khóe miệng, một tia chảy máu cũng là chảy ra. Chương 81, truy phong thập tam kiếm đại thành. Chẳng lẽ là ta đối truy phong thập tam kiếm nghiên cứu chưa đủ? Cùng ban sơ nhất minh đỉnh kinh đột phá bất đồng, truy phong thập tam kiếm nghiên đọc hoàn thành độ chỉ có 87%. Làm từ đột phá trong tỉnh lại, Lý Hồng Nho cũng cẩn thận so sánh hai lần đột phá bất đồng. Ở nơi này lần đột phá trong, hắn hai ách liên tiếp, không chỉ có gặp gỡ ánh sao tức giảm tiến độ tu luyện, còn gặp gỡ tinh vị ảm đạm, không thể không đường vòng, để cho đột phá cần khoảng cách trở nên xa hơn. Loại bỏ huyền học nói đến, khả năng nhất đưa đến đột phá độ khó tăng lên mấu chốt rất có thể là ở bí tịch đầy đủ tính. Ngoài ra, nếu là xây dựng diễn võ đường, trước hạn tu hành cơ sở kiếm thuật tinh yếu, hoặc giả cũng có thể giảm xuống đột phá độ khó. Lý Hồng Nho qua lại suy tư, cảm thấy đại khái phải là những nguyên nhân này. Hắn vừa định đem 69% tu hành tiến độ tăng lên nữa một lần, chỉ thấy Thái Ngô phòng luyện công cổng đóng cửa. Lúc này, phòng luyện công hiển nhiên cự tuyệt hắn tăng lên thêm một bước. Có lẽ là cưỡng ép đột phá mang đến ảnh hưởng, lại có lẽ là lúc này thân thể tổn thương khó mà chống đỡ được. Lý Hồng Nho hơi đứng dậy, hắn cầm một kiếm, hai ngày trước lạng quạng vô cùng truy phong thập tam kiếm nhẹ nhõm liền run lên đi ra. Kiếm liên hoàn, đâm, gọt, điểm, xóa, khoái, chém. Đây là một bộ hoàn toàn tấn công tính khinh linh tính kiếm pháp. Vung tha cho phòng thủ, cũng để cho kiếm thuật trở nên càng có hơn nguy hiểm. Một kiếm liền một kiếm, kiếm kiếm có thể làm tự do chuyển đổi cùng hàng tiếp, một kiếm so sánh với một kiếm phải nhanh hơn. Mặc dù được đặt tên là Truy Phong Thập Tam Kiếm, nhưng ở bộ kiếm pháp này trong, tổng kết chỉ có 12 loại bất đồng kiếm thuật tổ hợp. Hoặc giả đây cũng là chỉ có thể nghiên cứu đến 87% duyên cớ. Kiếm thuật từ lạng quảng tiến vào thuần thục, lại từ thuần thục bước vào đại thành, gần như tạo thành thân thể bản năng. Lý Hồng Nho một bộ Truy Phong Thập Tam Kiếm sai sử ra, cũng không tính lớn trong phòng nhất thời bóng kiếm nặng nghề. Hắn liên tục chuyển đổi 3 lần kiếm pháp, xúc giác tay mình cổ tay hơi có vẻ vô lực, cái này mới dừng lại kiếm pháp thi triển. Thân thể vẫn vậy gà. Nếu là sử dụng kim loại loại trường kiếm, Lý Hồng Nho cảm thấy mình đại khái có thể múa bên trên một bộ tiêu chuẩn Truy Phong Thập Tam Kiếm kiếm pháp. Ngực một trận nhiệt huyết xông lên, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy có chút nóng gian. Hắn liên tiếp khái bên trên mấy tiếng, nhất thời đem ngày đêm trông chừng Lý Đán nhao nhao tỉnh lại. Hoàng hôn ánh đèn trong, Lý Đán mở mắt liền thấy được hộp máu Lý Hồng Nho. Cha, mẹ, nhị đệ hộp máu rồi. Dĩ vãng Lý Hồng Nho còn bị Lý Đán cảnh cáo, không được đem một ít thân thể bị thương chuyện báo cho cha mẹ. Ai ngờ bị thương người điều chuyển, tên còn lại không chút do dự cáo bí. Ngươi đừng thì thầm. Lý Hồng Nho mới vừa khoát tay, ngay sau đó liền nghe được bên cạnh căn phòng một trận dị động. Đây là Lý Bảo Quốc cùng khách thị đã bị kinh động tới. Hắn bây giờ có chút cảm nhận được Lý Đán lúc ấy tâm tình. Đây là một loại có chút nghĩ bóp chết đối phương nhỏ tâm tình. Lý Hồng Nho xưa kia hướng cha mẹ mách lẻo nhiều, Lý Đán trong lòng đại khái đã nhịn hơn 100 lần. Không có sao, ta rất tốt. Đây chỉ là tu hành hiện tượng bình thường. Các ngươi muốn thói quen thói quen. Hói chút máu rất bình thường à, ngươi nhìn kia ra chiến trường, ai không phải một thân máu, bản thân, người khác, ta cái này nhỏ nhẹ nhiều. Đây đều là một ít mưa bụi. Lão sư trước đó cũng khuyên ra qua, một ít vấn đề nhỏ mà thôi. Ngực nóng lên, cái chán lạnh cả người. Lý Hồng Nho thiên nhãn ngọ ngoại, không ngừng điều tra tự thân trên dưới, rõ ràng cảm thấy được bản thân tim phổi mạch lạc có bị tổn thương. Biết được bệnh chứng, chữa trị đứng lên liền không tính phiền toái. Đợi trời sáng đi bắt bên trên một ít thuốc, nấu thuốc uống mấy ngày là được. Nếu là tâm lớn, còn có thể chờ đợi thời gian trôi qua, để cho nhẹ chứng từ từ khỏi hẳn. Hắn tiên phát chế nhân, một trận lời nhanh chóng xuất khẩu, còn đem Vương Phúc chủ rời đi ra, trực tiếp đem mặt hoang mang khách thị an định lại. Cái này tu hành vì sao như thế nguy hiểm, ai khách thị đau lòng nói. Người xem một chút đại ca, hắn tu hành mới gọi nguy hiểm đâu. Lý Hồng Nho hít thở sâu mấy lần, trong lòng buồn bực cảm giác dần dần đi xuống, không khỏi cũng là đem mầm thai vạ hướng Lý Đán chỗ kia dẫn. Cái này tu hành vì sao đều là như vậy nguy hiểm, ai? Khách thị nhất thời thêm hai chữ, để cho Lý Hồng Nho dở khóc dở cười. Các ngươi tu hành lại không cần dùng đao kiếm, văn nhân tu hành không phải là ổn thỏa một ít sao? Lý Bảo Quốc trăm mối không hiểu. Hắn không biết ngộ hiểu chân quý, cũng không hiểu văn nhân nguy hiểm từ trước đến giờ không cần thấy lưỡi đao, càng không hiểu Thái Ngô loại này, Lý Hồng Nho cũng khó tỏ bày cùng miêu tả sự vật. Coi như ổn thỏa, bây giờ tin tức xấu là ta bị thương nhẹ, Lý Hồng Nho lau sạch sẽ cười nói, nhưng có một tin tức tốt là ta nghiên cứu rõ ràng kiếm pháp, có thể bắt đầu giảng dạy đại ca luyện kiếm. Truy Phong Thập Tam Kiếm tiến vào giai đoạn đại thành. Hắn loại kiếm thuật này tiêu chuẩn so sánh với trúc thị kiếm đường một ít võ sư tiêu chuẩn cũng muốn cao hơn một bậc. Lúc này giáo sư Lý Đán tu hành Truy Phong Thập Tam Kiếm không thành vấn đề. Lại tu luyện như thế nào, hắn cũng không thể nào đem bộ kiếm pháp này dạy sai lệch. Đột phá lúc mặc dù gặp gỡ nguy hiểm, nhưng hắn kiếm thuật hiểu cũng phải có năng lực không chút nào không ít. Giống như Minh Đỉnh Kinh mang đến vọng khí cùng tiên nhãn năng lực vậy, hắn cũng có được kiếm thuật năng lực. Chẳng qua là hai người không cũng không khác biệt gì. Thiếu hụt nho ra hạo nhiên chính khí, mở ra thiên nhãn thời gian lâu sau sẽ mệt mỏi. Mà thiếu hụt đủ tố chất thân thể, hắn sai sử kiếm pháp khó có thể kéo dài, mấy lần sau liền muốn nghỉ cơm. Hắn cùng mọi người nói lên một phen, người một nhà mới an định lại. Khách thị còn mang tới trước đó Lý Đán bị thương mua sắm đại dược rượu, để cho Lý Hồng Nho uống một hớp. Thuốc này rượu chủ trị bị thương, lại khu trừ máu bầm, đối hắn lúc này thương thế cũng có nhất định ích lợi, trừ mùi vị nặng miệng một ít không có cái khác tật xấu. Cay đắng sặc người rượu thuốc chảy xuôi trong thân thể, Lý Hồng Nho trong lòng cái loại đó buồn bực cảm giác rốt cuộc tiêu mất. Liên tục bế quan 2 ngày có thừa, ích cốc hoàn nhịn đói năng lực bắt đầu dần dần biến mất. Có lẽ là rượu thuốc mang đến một ít ảnh hưởng, Lý Hồng Nho dạ dày nhanh chóng ngọ người lên. Cái bụng phát ra từng trận đói bụng tiếng vang, khách thị nghe cười một tiếng, nhất thời kêu lên Lý Bảo Quốc nhanh chóng đi xuống lầu đi dự bị thức ăn. Thật đúng là sẽ thừa dịp ta người yếu tạo phản. Trong miệng một trận nghĩ cắn nuốt kim loại cảm giác chuyển tới, Lý Hồng Nho rất rõ ràng loại này thực thiết yêu thú lực lượng ở khát vọng bổ sung. Miệng hắn hơi bệnh, bén nhạy phát hiện trên hàm răng chảy xuôi các loại axit nước miếng, hàm răng tựa hồ còn có một chút biến dị tính kéo dài. Trong túi sớm có dự bị đồng bản nhất thời nhét vào trong miệng. Lý Hồng Nho hơi làm nhấm nuốt, cái này quả đồng bản nhất thời hóa thành sắt vụn nuốt xuống. Trong cơ thể vẫn vậy có tiến ăn kim loại nhu cầu, nhưng Lý Hồng Nho còn chưa thỏa mãn loại dục vọng này. Cảm nhận được hàm răng ở co rút lại khôi phục, hắn cứng rắn nhịn xuống loại này dục vọng ăn uống. Căn cứ Lê Hoa giới thiệu, trừ yêu nhân không thể tránh khỏi sẽ gặp phải bị thương tình huống, gặp gỡ yêu lực cắn trả. Lúc này chỉ có thể hơi thỏa mãn yêu lực nhu cầu cơ bản, mà không phải nhu cầu cái gì thỏa mãn cái gì. Cái này không chỉ có sẽ đưa đến bồi dưỡng yêu lực chi phí gia tăng, hơn nữa lần sau đối mặt cắn trả nhu cầu sẽ tăng lên gấp bội. Nếu không có đủ chuẩn bị, thỏa mãn cắn trả lúc nhu cầu cơ bản, là được có thể xa vào đến yêu hóa, cuối cùng đánh mất lý trí, giống như thực thiết yêu thú vậy bị bản năng nhu cầu điều khiển tìm kiếm bốn phương thức ăn, hoặc giả ăn no bụng sau tỉnh táo, cũng có thể vĩnh viễn khó mà tỉnh hồn lại. Hắn nhắm mắt lắng lại một hồi, yêu thú lực lượng ảnh hưởng mới dần dần lãng phí đi xuống. A Di Đà Phật, tiểu tăng bụng đói khó nhịn, không biết nữ Bồ Tát có thể hay không ban cho một ít cơm chay. Có chút quen thuộc thanh âm từ lầu dưới truyền tới. Lý Hồng Nho nhất thời mở cặp mắt ra, thò đầu đi xuống giáo giác, nhất thời liền thấy một viên đội nón đầu. Đầu không phải Trần Trùng Trùng, nhưng mặt mũi của đối phương rất quen thuộc. Đây là giúp Lý gia tăng lữ Trần Y Liễu. cũng là đương kim hoàng thượng ngự đệ. Lý Hồng Nho không nghĩ tới, Trần Y mặt ngoài phong quang sau lưng, không ngờ luân lạc tới bụng đói khó nhịn mức. Chương 82, xin hỏi đường ở phương nào? Đại sư, A Di Đà Phật. Lý gia đối Trần Y tương đối quen thuộc. Đây là giúp Lý gia tăng nhân. Ở Lý Bảo Quốc đám người khái niệm trong, Trần Y là một tốt tăng nhân, mà Dạ Ma Diễn Thời là một tác tăng. Nhưng Lý Bảo Quốc đám người cũng không biết Trần Y thành đương kim hoàng thượng ngự đệ. Ở thành Trường An trong truyền thuyết, hoàng thượng ngự đệ gọi Huyền Trang Thánh Tăng. Nhưng cơm chay không thành vấn đề. Lúc này trăng sáng sao thưa, đường phố khó có người đi đường có thể nói, càng không cửa hàng buôn bán. Lý thị tiệm vải là chợ đông ít có đèn sáng cửa hàng. Lý Hồng Nho xuống lầu lúc, khách thị đã bổ một ít mảnh thức đến trong nồi nấu chín. Ngài là thế nào luân lạc tới loại trình độ này? Lý Hồng Nho xuống lầu không hiểu nói. Hắn thấp giọng, lại bổ túc một câu, ta ở thịnh hội lúc thấy được ngài. Bần tăng. Trần Y há miệng, chỉ cảm thấy cái này mấy ngày sinh hoạt giống như mộng ảo. Hắn có lòng thay Hồng Phúc tự nổi danh, nhưng không nghĩ tới nổi danh đến loại trình độ này. Hoàng thượng cũng trước giờ chưa nói muốn từ kẻ xuất sắc trong rút ra một người làm ngự đệ. Đây là một cọc to như trời vinh diệu, nhưng đây cũng là một cọc phiền phức ngập trời. Trần Y trong ánh mắt có chút mờ mịt, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Hoàng cung liên tục không ngừng nữa tiệc, tự viện nước chảy không lọt vây xem. Thành Trường An tuy lớn, nhưng Trần Y cảm thấy vẫn vậy quá nhỏ, khó có hắn dung thân chỗ. Hắn bây giờ danh tiếng trải rộng với đại đường trong nước, phàm là có một người phân biệt ra, cũng sẽ đưa tới vô số vây xem. Trong hoàng cung thức ăn nhiều đẹp đẽ, lại phần nhiều là ăn thịt, mà Hồng Phúc tự tăng nhân khó ngăn người vây xem, khó có bao nhiêu ăn cơ hội. Cái này mấy ngày tới nay, hắn bên này ăn một chút xíu, bên kia uống miếng nước, đã sớm bụng kêu lục cục, chỉ có thể bằng vào ý chí tới chống đỡ thân thể. Đợi đến bây giờ đêm khuya, hắn mới tránh thoát khốn cảnh, đi ra. Lúc này Trần Ý thoát khỏi đường kim hoàng thượng ban thưởng cà sa, lại đeo lên tăng mũ, lần nữa hóa thành bình thường một viên. Nhưng Trần Ý cũng rất mê mang. Hắn đi ra, nhưng chung quy phải đi trở về. Nếu là ở hoàng cung cùng Hồng Phúc tự giữa đi tới đi lui, hắn cảm thấy mình rất có thể mấy ngày sau thành làm một cái chết đói ngự đệ, đến lúc đó bị Hồng Phúc tự cầm đi nặng cái kim thân. Kết cục của hắn lại hết sức rõ ràng. Nhưng lúc này đại đường nào có hắn chỗ an thân. Tiếp nhận hoàng cung ăn thịt, kia liền phá tăng nhân giới, cũng liền phá tầng này thánh tăng hào quang, biến thành rượu thịt hòa thượng. Đường hoàng mặc dù đang khuyên hắn ăn, nhưng Trần Y rất rõ ràng, một khi hắn thật đem kia ăn thịt nuốt vào bụng, hắn hoặc giả liền vô dụng. Đến lúc đó chịu tội không chỉ là hắn, thậm chí có thể còn có Hồng Phúc tự. Trần Y cảm giác người chung quanh cần một tôn tưởng tượng hoàn mỹ Phật Đà, có thể tiếp nhận các loại đau khổ khẩn bái. Nhưng hắn chỉ là một bình thường tăng nhân. Cho dù Phật pháp xuất sắc, nhưng cõi đời này vẫn vậy có quá nhiều thắng được người của hắn. Hắn luôn cảm giác cõi đời này có quá nhiều hư vọng, hư vọng phải hắn khó có thể thấy rõ ràng chân thật. Hắn há miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào Lý Hồng Nho cái vấn đề này. Trong mắt của thế nhân, hắn nên là ăn sung mặc sướng, hắn nên là đại đường cao nhất Phật tăng, hắn có vô số vinh diệu, hắn đứng ở đế quốc đại đường cực điểm. Hắn tại sao lại luân lạc tới loại trình độ này, trong bụng đói bụng đến khó lấy chịu được. Đây là Trần Ý đều khó mà hiểu vấn đề. Nhân vật lớn cho to như trời vinh diệu, đối chẳng qua là người bình thường hắn mà nói, đây là khó mà chịu được nặng. Hắn bây giờ không biết đường hoàng muốn cái gì. Hắn cũng không hiểu khấn vái Phật pháp lúc vì sao trợ uy năng tăng mạnh, để cho quan tự tại Bồ Tát phân thân giáng lâm. Hắn không hiểu đây hết thảy rốt cuộc là tình cờ hay là thuộc về cố ý. Nếu như là tình cờ, hắn nên đi nơi nào? Nếu như là cố ý, cái này sau lưng mục đích vậy là cái gì? Chân chính tăng nhân sẽ không sợ hãi rơi vào địa ngục, nhưng hắn không muốn chết phải không hiểu tại sao, không có chút giá trị chết đi. Lý thí chủ, ngươi tin tưởng cõi đời này có quá khứ sao? Trần Ý hỏi. Ngày hôm qua liền là quá khứ, ta dĩ nhiên tin tưởng có quá khứ, chẳng lẽ đại sư cảm giác ngày hôm qua không có? Chúng ta quá khứ làm chuyện liền không tồn tại? Lý Hồng Nho trả lời. Ta nói chính là cuộc sống tiếp trước. Trần Ý sắc mặt nghiêm túc nói, ta luôn cảm giác ta trước kia tồn tại qua, tựa hồ từng tại Phật hạ điều tra, nhưng ta lại khó có thể nhớ rõ ràng, thậm chí có lúc lại cảm thấy đây là thuộc về mình một loại vọng niệm. Trần Ý nói đến một tương đối thú vị đề tài. Lý Hồng Nho cảm thấy đây là một cái chung nhau tính đề. Nếu như cần tham khảo, đầu hắn trong cũng không thiếu kiếp trước khái niệm, thậm chí hắn còn nhận bị kích thích, có bộ phận trí nhớ. Có lẽ là trước kia, Lý Hồng Nho đem loại này trí nhớ định nghĩa thành nằm mơ dấu vết lưu lại. Nhưng theo khoa học quan niệm ra đời, hắn lại thêm một bộ lý luận, cảm thấy mình phải có đời trước tàn niệm. Nếu hắn không là tham khảo những thi từ kia từ nơi nào tới, cũng không thể hắn trong ngộng chính là cái làm thơ tiểu thần đồng. Nếu như ngài tin tưởng, kiếp trước kia liền tồn tại, nếu như ngài không tin, cũng có thể làm thành một giấc ngộng. Lý Hồng Nho không biết dạy như thế nào những người khác, nhưng căn cứ từ đã nghiệm mà nói như vậy không có sai. Nếu như kiếp trước tồn tại, chúng ta có thể hay không từ từ biến thành kiếp trước bộ dáng? Trần Ý nói. Ngài cái này hỏi đúng người, ta cùng ngài nói, kia không thể nào. Lý Hồng Nho cười nói, vị trí hoàn cảnh bị thay đổi, quan hệ bị thay đổi, người không thể nào sống thành vậy, người của chúng ta sinh là không thể nào tái diễn. Nếu như trí nhớ của kiếp trước hoàn toàn thức tỉnh, hết thảy cũng không phải là bằng vào ta làm chủ đạo đâu. Trần Ý hỏi một rất triết học vấn đề. Lý Hồng Nho ngược lại không nghĩ tới bản thân sẽ gặp gỡ tình huống như vậy. Ở hắn hiểu trong, bất kể là kiếp trước hay là bây giờ, đây đều là thuộc về hắn trí nhớ. Đem kiếp trước tỷ dụ thành ngày hôm qua cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là kiếp trước ngày hôm qua phải có hơi lâu xa mà thôi. Hắn cũng bị kiếp trước ảnh hưởng quá sâu, ban sơ nhất hết thảy lấy khoa học quan niệm nhìn thế giới, cho đến xưa kia kiên trì quan niệm ầm ầm vỡ vụn. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Người cuối cùng sẽ đi tới, cũng sẽ không ngừng thích ứng xã hội phát triển cùng biến hóa. Lý Hồng Nho cảm thấy mình bây giờ thật tốt. Kiếp trước ta nên có được đại năng lực, hoặc giả hắn thức tỉnh lúc chính là ta bị xóa đi một khắc kia. Trong lòng ta có một tôn Phật, nhưng ta lại cảm thấy có một tôn ma đang trưởng thành. Trong chúng ta rất có thể muốn chết đi một phương. Ta từng bước đi tới, tựa hồ chẳng qua là bị kiếp trước ảnh hưởng, giống như dắt dây tượng gỗ vậy đi về phía trước. nếu như không có hắn, ta có lẽ là tên ăn mày, hoặc giả ở một cái cửa hàng làm tiểu công, hoặc giả vụ nông cưới tức phụ, hoặc giả cũng khó mà luân lạc tới bây giờ kết quả. Trần Ý lẩm bẩm lầu bầu, nói lên một đống vậy. Đây là trong lòng ta vọng niệm, hay là thuộc về chân thật cảm giác? Từ trước đến giờ là tăng nhân khai giải người, Lý Hồng Nho không nghĩ tới bản thân còn sẽ có bị tăng nhân hỏi ý một khắc kia. Cái này đại khái là hòa thượng tìm được sĩ coi bói, cần lẫn nhau tìm trong lòng an ủi. Nếu như là vọng niệm, ta nên làm cái gì? Nếu như là chân thật, ta nên làm cái gì? Trần Ý nhìn Lý Hồng Nho, cũng nhìn về phía nghe không giải thích được Lý Bảo Quốc cùng Lý Đán. Đợi đến khách thị bưng lên cải xanh cháo cùng cháo thịt, ánh mắt của hắn mới phóng hướng trước mắt chén. Đại sư, nếu như là vọng niệm, ngài nên chuyên chú vào lập tức, uống chén này cháo, để cho mình no bụng. Nếu như là chân thật, ngài càng nên chuyên chú lập tức, tận lực để cho mình trở nên cường đại hơn. Lý Hồng Nho uống một hớp cháo, trả lời xong trước đó hai vấn đề, hắn lúc này mới hỏi hướng Trần Ý. Ngài bây giờ có rất nhiều thời gian tu luyện, vì sao không thể là ngươi đi xóa đi hắn, tới tìm phải chân ngã? Chương 83, huynh đệ bên trên Tây Thiên. Ở Phật gia lý niệm trong, tăng nhân cao nhất tín ngưỡng chính là Phật. Đây là một tôn càng không đi qua núi lớn. Trần Ý tiếp nhận có thể phát sinh số mạng, nhưng hắn vừa có một tia không cam lòng. Nhưng ở Nho gia lý niệm trong, lấy thiên địa dựng thân người có kính sợ, nhưng cũng sẽ không mở mịt đến vô lực đi phản kháng. Thậm chí khích lệ lúc còn có nhân định thắng thiên chờ từ ngữ. Văn hóa bất đồng, hôn đúc liền bất đồng, đối nhân sinh thái độ cũng bất đồng. Nhưng thích gia lý niệm cũng không phải là không chỗ thích hợp, cho dù tinh bột đỏ như Vương Phúc Chủ đáng người, bài xích thích gia lúc cũng không thiếu khen ngợi, thậm chí suy nghĩ dung hợp cùng hỗn hợp. Một bát cải xanh cháo xuống bụng, Trần Ý trên mặt nhiều một tia đỏ thắm. Lý Hồng Nho trả lời sau, hắn cũng không lên tiếng nữa. Đợi đến ăn xong, hắn mới đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng về phía mọi người niệm tụng kinh văn. Thì thào ngữ điệu nương theo điểm một cái kim quang truyền tới, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên buông lỏng một cái. Trước đó cưỡng ép đột phá truy phong thập tam kiếm lắm băng bó cảm giác từ đáy lòng tiêu mất, yêu lực bắn ngược cũng bị vớt lên. Trừ tim phổi chỗ vẫn vậy có một tia ngoài tổn hại, hắn lúc này lại không có bao nhiêu chỗ đau. Lý Hồng Nho thậm chí có thể cảm thấy được thái ngô tựa hồ lại khôi phục lại bình thường, chính là phòng luyện công đều có nhấn mạnh mới mở phóng. Phật pháp mang đến lực lượng tựa hồ có chút huyền diệu, chính là Lý Hồng Nho cũng sinh lòng một tia hướng tới. Đây đại khái là thuộc về hắn lực lượng, ta có lúc cũng có thể lấy ra làm một chút dùng. Trần Ý cười khổ một tiếng. Có thể độ phải người khác, nhưng duy trì có khó khăn tự ta. Trong mắt hắn có dị quang, tựa hồ nhìn thấu Lý Hồng Nho thân thể, cũng nhìn thấy Lý Hồng Nho thể bên trong tồn tại kia tia yêu lực. Trong lòng hắn đối Lý Hồng Nho giảng giải có mấy phần hiểu. Chẳng qua là Phật cũng không phải là yêu. Lý Hồng Nho có thể khống chế yêu lực, hắn lại khó có thể phản kháng Phật. Trần Ý nhìn Lý Hồng Nho gò má, chỉ cảm thấy trẻ tuổi thật tốt. Hồi lâu, hắn nghĩ tới bản thân cũng mới 20 mấy tuổi, không khỏi cơ đầu. Tóm lại ta còn có chút sức sống, đường phía trước khó hơn nữa đi, cũng tất nhiên muốn bước ra một cái thông thiên đại đạo. Nghĩ đến Lý Hồng Nho nói tới xóa đi, Trần Ý trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Sâu kiến còn tham sống, dãy rủa cầu sinh cũng là loài người bản năng. Nếu như trong lòng có một tôn Phật, hắn sẽ dẫn dắt Phật trưởng thành. Nếu như trong lòng đó là một tôn ma, hắn cũng sẽ hùng mạnh đến để cho ma run rẩy. Nếu đây là hắn hư vọng, một ngày nào đó, hắn cũng có năng lực khám phá hư vọng. Niệm tụng xong kinh văn, Trần Ý hướng về phía đám người hai tay lần nữa chắp tay, nhất nhất nói cảm ơn, lúc này mới bước nhanh đi về phía đen nhánh kia đường phố. Lý Hồng Nho phóng mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy kia trong bóng tối đưa tay khó gặp năm ngón tay, nhưng vừa có một đạo ánh sáng nhạt ở đi về phía trước. Hắn nhìn lên trời sắc, lúc này đại khái là giờ mùi, rạng sáng một chừng 2 giờ. Khoảng cách trời sáng thời gian còn rất dài. Lý Bảo Quốc cùng khách thị có mọi mệnh, Lý Đán thời là có chút hưng phấn, cảm thấy mình rốt cuộc có thể học trúc thị kiếm đường trung cực kiếm thuật. Bốn người nhỏ giọng trò chuyện một hồi, lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ăn rồi một lần sử dụng phòng luyện công miễn cưỡng đột phá thua thiệt, Lý Hồng Nho lần này thật không có lại đi cưỡng ép tiến hành đột phá. Hắn đem truy phong thập tam kiếm tiến độ tu luyện từ từ tăng lên tới 75%, vừa liếc nhìn tối tăm khó hiểu đi về phía tinh tu phương vị, thối lui ra khỏi phòng luyện công. Mở mắt lúc, ánh nắng đã chiếu đến ngoài cửa sổ. Lúc này Lý thị tiệm vải đã bắt đầu buôn bán. Lý Hồng Nho còn nghe được Lý Đáng cơ múa một kiếm thanh âm, hắn thỉnh thoảng lại bị Lý Bảo Quốc gọi đi làm việc. Hôm nay đi thái học thời gian hơi có chút đổi. Huyền Trang Thánh Tăng phải đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới, hoàng thượng ở tiến hành. Lý Hồng Nho vội vã tiểu lâu, nhanh chóng tiến hành rửa sạch, hắn chuẩn bị tùy ý chịu chút uống chút liền mở ra buôn ba. Ngay sau đó hắn nghe đến bên ngoài một tiếng chiên vang. Nương theo to giọng thét tâm thành, chợ đông một ít người rảnh rỗi nhất thời vây quanh tới, suy nghĩ đi theo kia gõ cái chiêng người đi xem trò vui. Đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bên trên Tây Thiên, Lý Hồng Nho ăn đại vài hớp thức ăn, cảm giác bụng phong phú một ít, cũng chui ra ngoài. Hắn đảo không có nhàn đến vừa sáng sớm còn đi xem trò vui, nhưng là thời điểm chạy về phía thái học. Hồng Nho chạy gần hơn 20 phút, Lý Hồng Nho nghe phía sau một trận nói dài dòng thanh âm, nhất thời nhảy ra đường cái. Hơi làm tạm ngừng lúc, chỉ nghe quen thuộc thanh âm chuyển tới. "Lão sư." Lý Hồng Nho nghiêng đầu, ngay sau đó liền gặp được Vương Phúc chủ xe ngựa. "Lão sư cái này là muốn đi đâu đây?" Thấy được Vương Phúc trung ngắc, Lý Hồng Nho nhất thời chui lên xe ngựa. "Ta vốn định đi theo đi xem một chút hoàng thượng đưa Huyền Trang Thánh Tăng, nhưng người quá nhiều, chỉ có thể đường vòng đi vòng vèo một phen, cũng là chưa từng nghĩ gặp được ngươi." Vương Phúc chủ cười nói. "Huyền Trang Thánh Tăng thật muốn lên Tây Thiên?" Lý Hồng Nho hỏi. "Đi chính là Tây Thiên Linh Sơn bí cảnh, cũng không biết hắn cùng với hoàng thượng nói chuyện một ít gì, hoàng thượng cũng đồng ý xuống dưới." Vương Phúc chủ mang trên mặt một tia cười nhạt. "Nho gia, đạo gia, thích gia thường có tranh cãi, cũng nương theo chèn ép. Theo cái này ngự đệ lên này, nhiều ngột ngạt quần quật mà tới. Rất nhiều người một lần cho là thích gia sẽ thay thế đạo gia, thậm chí thay thế Nho gia, đại đường từ nay trở thành Phật quốc. Mỗi một ngày, các loại ý nghĩ khác thường người vây lượn ở bốn phía, suy nghĩ từ hoàng thượng cùng Trần Ý chỗ kia dò thám biết đến một ít gì. Ở Trần Ý trở thành ngự đệ trong khoảng thời gian này, thành Trường An có nhiều hỗn loạn, vô số suy đoán rối rít ra lò, thậm chí không thiếu các loại ly kỳ âm mưu nói. Có người nói hoàng thượng kết nghĩa cái này ngự đệ cùng Âm Ngọc Đế, ở bắn lén tiên đình vị kia tên, tỏ ý đối phương chỉ có thể làm đệ đệ, ở đại đường lật không phải ngay. Có người nói hoàng thượng đưa cho Thích Gia đủ cao địa vị, Thích Gia cũng sẽ có đủ nhiều thành ý qua lại quỹ, hoàng thượng có mong muốn. Có người nói hoàng thượng có tâm nâng đỡ Thích Gia, suy nghĩ định ra Thích Gia chính thống, tránh khỏi ngày sau có thể xuất hiện Thích Gia đại loạn. Nhưng nhiều người cũng không có đoán được, cái này ngự đệ chỉ làm mấy ngày, liền muốn đại biểu đường hoàng tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới lấy chân kinh. Ở đại đường bản đồ trí trong, Tây Thiên Cực Lạc thế giới cực kỳ xa xôi, cách nhau thiên sơn và thủy, càng không cần nói đường xá gian nan hiểm trở. Đây là cùng đại đường cách nhau khá xa địa vực, cho dù cưỡi ngựa chạy cũng cần mấy năm mới đến được. Hoàng thượng huynh đệ nhưng không tốt như vậy đang. Vương Phúc Chủ thấp giọng nói một câu. Như có như không nhắc nhở trong, Lý Hồng Nho cũng phải đại đường đế quốc trước đó mô thức cực kỳ quái dị, thuộc về chư vương cùng tồn tại của diện. Giống như nuôi cổ, thắng lợi cuối cùng chỉ có một phương. Mấy năm sau, đường hoàng thượng vị. Mà huynh đệ của hắn thời là mất mạng tại tranh đoạt hoàng quyền trong. Đối anh em ruột cũng có thể ra tay gắt, đối một kết nghĩa huynh đệ tranh luận có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Xen lẫn ở trong đó, phần lớn chỉ có tính toán cùng lợi ích. Chẳng qua là Vương Phúc Chủ nhất thời cũng khó mà suy đoán. Cho tới hôm nay mơ hồ đoán đến đại khái. So sánh mấy ngày trước một nạn, Vương Phúc Chủ lúc này tâm tình cực kỳ khoái trá. Quân vương vẫn là cái đó quân vương, không thể nào ngu ngốc, cũng không thiếu thủ đoạn, ăn hết thua thiệt sẽ nhất nhất cầm về. Hắn khó hiểu thánh ý, nhưng Vương Phúc Chủ rất rõ ràng, hoàng thượng xa so với hắn tưởng tượng trong muốn thánh minh, cũng sẽ nhìn càng thêm xa. Chính là trong lòng có đế truyền tam thế, võ đại lý hương chuyện, hắn tin tưởng tương lai cũng nhất định có giải quyết phương án. Kể xong chính mình sự tình, hắn cười nhìn hướng Lý Hồng Nho. Ta nghe viên học thật nói ngươi thái học đường mới bắt đầu, chính là bên trên 2 ngày nghỉ ngơi 5 ngày tiết tấu. Hắc. Lý Hồng Nho không nghĩ tới viên học thật còn hướng Vương Phúc Chủ đánh cái mắt lẹo. Hắn một tuần này đi làm suất quả thật có chút thấp, thời gian đi học ít, ở nhà dùng cho nghiên cứu tu hành thời gian nhiều. Nhưng tu hành truy phong thập tam kiếm đã tiến vào hồi cuối, kế tiếp hắn liền có thể đi học cho giỏi, cũng thuận đường dạy dỗ Lý Đán, đi học thời gian sẽ rất bình thường. Chương 84, quân vương tâm tư. Ngựa bánh xe chuyển động trong thanh âm. Lý Hồng Nho gắng gượng ra mặt, bắt đầu trả lời Vương Phúc Chủ căn vặn. Vương Phúc Chủ không khỏi còn thảo luận đến bản thân cung cấp chiêm hỏa yếu quyết, nhưng là Lý Hồng Nho vẫn đáp biểu hiện bình thường, còn lâu mới có được đến tưởng tượng yêu nghiệt mức. Đối một vô cùng thiên tư bình dân người tu hành mà nói, cái này tiến độ chỉ là bình thường. Vương Phúc Chủ đem chư nhiều tâm tư phóng ở người học sinh này trên người, đầy cõi lòng hy vọng lúc, chỉ cảm thấy bản thân không khỏi cũng có chút nhỏ thất vọng. Hồi lâu, hắn lại nghĩ đến thân phận của Lý Hồng Nho, còn có thái học nhiều phải học kiến thức mới, cuối cùng lại tiếp nhận xuống dưới. Thời gian còn thiếu, ngày sau rất dài. Tu luyện 5 tháng dài dằng dặc, không đội ở cái này lúc định thành bại, là hắn quá mức tâm tiêu. Phàm là trong lòng quá mức có trông đợi, liền không khỏi có thất vọng. Vương Phúc Chủ tận lực điều chỉnh một phen tâm tình của mình. "Lão sư, chúng ta văn nhân không có gì rèn luyện thân thể phương pháp sao?" Lý Hồng Nho nhìn bệnh mình tiểu vô lực thân thể, đây chỉ là tầm thường thân thể thiếu niên, so với người luyện võ mà nói, thân thể hắn cường độ sát thực tương đương thế. Tu luyện kiếm thuật cũng không có để cho thân thể hắn trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua là ở thân thể hắn cơ sở bên trên, để cho hắn có thuần thục phóng ra truy phong thập tam kiếm năng lực. Giống như tu luyện yoga, lại tu luyện như thế nào, người gầy vẫn là người gầy, mập mạp vẫn là mập mạp, cùng lắm chỉ là một mềm mại người gầy cùng một mềm mại mập mạp mà thôi. Có kiếm thuật năng lực, nhưng thân thể khó có thể phát huy kiếm thuật cường hãn. Lý Hồng Nho lúc này kiếm thuật tiêu chuẩn hơn xa Lý Đán Hiếu Thắng, nhưng nếu hai bên tiến hành so tài, Lý Hồng Nho cảm thấy mấy hiệp sau bản thân thất bại. Gặp gỡ lấy lực phá xảo hoặc đồng quy vu tận lối đánh hạ, chỉ cần đao kiếm đan xen lẫn nhau, trường kiếm của hắn là được có thể bị đập bay, cũng có thể giống vậy chết thảm. Hạng nhẹ lại như thế nào linh xảo cùng có được quyền thuật thủ đoạn, chỉ cần gặp gỡ hạng nặng tuyển thủ một cái hữu hiệu phản đánh, tranh luận với là người. Lý Hồng Nho lúc này cũng là tình huống như vậy. Hơn nữa Lý Hồng Nho dõi mắt quá khứ, thái học trông thấy đều là người yếu văn nhân, thân thể cùng thường nhân không khác. Một đùi nhiếp liền quậy đến thái học khó có thể an ninh. Văn nhân tu luyện thiếu sót tựa hồ quá lớn. Nếu văn nhân có được thân thể tu hành phương pháp, Lý Hồng Nho cảm thấy nhiều lớn con em thế gia không thể nào không đi làm tu luyện. Chính là Vương Phúc Chủ đám người, thân thể cũng chỉ là so sánh với thường nhân rắn chắc một ít, khó có đặc thù có thể nói. Văn nhân vận chủ duy ác, người hùng mạnh nhưng quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, tu luyện thân thể. Vương Phúc Chủ trầm tư một chút, mới nói tiếp xuống. Người cả đời này quá mức ngắn ngủi, mà thân thể khí huyết lại nương theo tuổi tác có biến hóa, tuổi càng lớn tu luyện độ khó càng cao. Không phải văn nhân không tu luyện thân thể, mà là chúng ta khó có thể chiếu cố hai người, càng khó có hơn dung hợp văn võ lực. Văn nhân chuyên chú vào nguyên thần uy năng diễn hóa, mà võ giả chuyên chú vào thân thể cùng nguyên thần dung hợp. Nếu không thêm vào phân chia, võ giả tu luyện thuật chính là chúng ta rèn luyện thân thể phương pháp. Hắn lý niệm thuộc về nho đạo chí cao, nhưng giáo dục công chính, không khen cao tự thân, cũng không chê bai cái khác, có thể nhìn thấy sở trường, cũng có thể chính thức khuyết điểm. Viên học thật nói ngươi có thể phải lệ Bùi Nhiếp làm lão đại. Chẳng lẽ ngươi là muốn theo Bùi Nhiếp học hai tay? Viên tiến sĩ học sinh thuộc về thái học công địch, nhưng Vương bác sĩ cảm thấy mình học sinh cũng không được tốt, không ngờ chạy đi làm tiểu đệ, đây quả thật là để cho hắn thật mất mặt. Ngài thật là biết tất cả mọi chuyện a. Lý Hồng Nho nhếch mép. Nếu không phải Vương Phúc Chủ đối hắn quá để ý, đó chính là viên học thật quá sẽ mách lẻo. Trúc Thanh Đồng hôm đó đem anh ta ở võ quán xóa tên, khiếp sợ ngài uy danh, Trúc thị kiếm đường quán trưởng Trúc Thanh Sơn đêm đó liền chạy tới trong nhà của chúng ta. Lý Hồng Nho cũng không có dấu dếm, đem truy phong thập tam kiếm từ đâu tới nói một lần. Hắn còn hơi nói tới bộ kiếm pháp này một ít tinh diệu. Nếu không gặp gỡ tính nhắm vào lối đánh, đại thành truy phong thập tam kiếm có được không nhỏ uy năng, nhưng lấy cực kỳ nhanh chóng đánh chết đối thủ. ngươi rỗi rảnh lúc có thể luyện một chút kiếm, võ giả là luyện thể, chúng ta là dưỡng sinh, cần vừa đúng chừng mực. Vương Phúc Chủ cũng không ngăn cản Lý Hồng Nho luyện kiếm, chẳng qua là nói tới cần thiết phải chú ý tu hành lựa chọn, chớ có chủ thứ chẳng phân biệt được. Đợi đến Lý Hồng Nho gật đầu liên tục, cái này mới hài lòng xuống. Xe ngựa từ trong đường phố qua lại như con voi, dần dần tiến vào ngoại thành khu. Lúc này đã có thể ngửi được tiếng người huyên náo, cũng nương theo các loại nhạc khí tiến hành. Đường Hoàng lần này tiến hành đã ra khỏi thành Trường An. Đại khái là rất được cái này mấy ngày vây xem Huyền Trang Thánh Tăng nước chảy không lọt phiền não, tiến hành rất dày đặc, nhưng lại cũng không phải là thông báo triều đình trên dưới người người tham gia. Chính là Vương Phúc Chủ cái này đẳng cấp quan viên cũng muộn một bước. Lúc này thành Trường An ngoài chiếc xe rất nhiều, phía sau lại có nhiều bình dân tới tham gia náo nhiệt, Lý Hồng Nho vạch trần màn xe, hắn đã có thể thấy được xa xa Long Liễn. Ở Long Liễn phía trước là một đám bảy triều đình trọng yếu văn võ đại thần. Lại có một tăng, hai người hầu, trắng nhật ngựa ở phía trước nhất chậm rãi đi về phía trước. Hắn thật muốn đi, tiến hành cuối cùng cũng có từ biệt. Lý Hồng Nho đám người chạy tới lúc, chỉ có thể ở đoàn xe thấy được cuối cùng nhất tình huống. Hắn cùng với Vương Phúc Chủ xuống xe, đợi đến đi lên mấy phút đồng hồ, phía trước tăng nhân đã bên trên bạch mã. Điều này cũng làm cho nhiều người đình chỉ bước chân, rồi rít hô to Tam Tạng Thánh Tăng lên đường bình an, Huyền Trang Thánh Tăng lên đường bình an. Hắn chẳng qua là thường nhân, thiện lâu một chút ra lông Phật pháp, như thế nào đi qua cái này muôn sông nghìn núi, đi lấy được thích giả chân kinh. Lý Hồng Nho nói lên một câu, Vương Phúc Chủ cũng cao mày nói lên một câu. Hắn cảm thấy Trần Ý chuyến này càng giống như là muốn chết. Thân thể không có hàng long phục hộ lực lượng, nguyên thần lại chưa hiện hóa ra. Cái này cùng lắm chẳng qua là so sánh với Lý Hồng Nho mạnh hơn một ít. Nếu là gặp gỡ mãnh hổ, coi như Tây Thiên Bí cảnh đại năng nguyện ý ra tay giúp đỡ, từ từ niệm động kinh văn thỉnh cầu tương trợ lúc, cũng đủ mãnh hổ ăn một lượng lần. Chỉ cần tâm hàng xa, cuối cùng sẽ đạt tới kia bờ bên kia đi. Lý Hồng Nho trở về bên trên một tiếng. Đại đường trong chiều lúc này khó có nơi an thân, Trần Ý đi ra ngoài tránh một chút cũng rất tốt. Như vậy có thể miễn tụ chúng vây xem nhiệt chiều, cũng có thể tránh khỏi đi lại ở dây thép ranh giới. Hơn nữa Trần Ý chuyến này chỉ sợ là như kia khổ hành tăng vậy, sẽ làm lâu dài khổ tu, cái này hoặc giả có thể để cho hắn mò rõ ràng tự thân, hoặc phá vọng niệm, hoặc cứu vớt tự thân. Đối Trần Ý mà nói, đây đúng là một chuyến cựu tử nhất sinh hành trình. Nhưng trong lòng có cầu sinh chi niệm, đường này lại chật vật cũng sẽ đi về phía trước. Hàng xa. Lão sư, kia chân kinh là cái gì? Rất lợi hại thích ra tu hành bí tịch. Là chân truyền bí tịch. Vương Phúc Chủ mới vừa đích nói thầm một câu, liền nghe Lý Hồng Nho một ba lần liên tiếp hỏi quang đi qua. Đây là một cái vấn đề mười phần học sinh. Chẳng qua là hắn cũng không rõ ràng lắm những vấn đề này. Hắn kia có thể biết Tây Thiên Bí cảnh có cái gì chân truyền bí tịch. Vạn Phật chi tổ thật có thể xem ở Đường Hoàng sai phái đệ đệ thành tâm bên trên tặng cho chân kinh. Đường Hoàng như thế nào giải quyết trên người tử khí? Dựa vào vận nước chân áp, hay là dựa vào Trần Ý Liễu? Vì sao đem trọng bảo ép đến Trần Ý trên người? Cái này phía sau màn có phải là hay không Đường Hoàng cùng Vạn Phật chi dùng thay thế phối hợp? Hai phe đại lao cách không hợp tác, tiên đình sẽ có phản ứng gì? Vương Phúc Chủ suy nghĩ một chút đã cảm thấy sọ đầu đau, nhất thời khó có thể suy đoán quân vương tâm tư. Nhưng Lý Hồng Nho tâm tư là rất dễ đoán đo. Hắn chuyến này còn phải thuận đường gõ một cái này nhỏ mọn nhiều học sinh. Lại là gia cảnh nhỏ khốn, lại là đối với võ giả tu luyện có hứng thú, lại phải tu luyện văn nhân thủ đoạn. Lý Hồng Nho đơn giản ham nhiều đến vô chỉ cảnh mức. Ham nhiều người không có mấy cái có đại thành tựu. Đông một bữa, tây một bữa, đến cuối cùng nhặt vừng ném đi dưa hấu. Hắn đôi Lý Hồng Nho hạ một ít học tập nhiệm vụ yêu cầu. Nhất thời để cho Lý Hồng Nho gương mặt khổ thủy liền hiện lên đi ra. Ngươi rất là tu hành một phen, nếu là có được một ít bản lĩnh thật sự, đến lúc đó cũng có cơ hội bị điều động đi tạo dựng sự nghiệp. Lý Hồng Nho đối tạo dựng sự nghiệp vào triều đình chức vị không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng Vương Phúc Chủ nói tạo dựng sự nghiệp chính là kiếm của cải, đây cũng là để cho Lý Hồng Nho để thần rất nhiều. Chương 85, Hàn Quốc. Ở hầu ứng khiêm cùng Đỗ Cấu cung cấp thông tin bên trong, biên cương đất có trọng đại ngoại hoạn. Lý Hồng Nho tuổi khá nhỏ, đối đại đường trước đó hiểu không sâu. Nhưng đối Vương Phúc Chủ đám người mà nói, Hàn Quốc hùng mạnh xâm nhập lòng người. Hàn Quốc cường thế nhất lúc, từ đại đường biên giới đánh thẳng vào, đánh tới Trường An ngoài giới thành. Đây là đại đường nước láng giềng, cũng là một cọc mối họa lớn. Từ tiên triều bắt đầu, hai nước liền dây dưa không rõ. Chia chia hợp hợp đả đả nháo nháo không ngừng qua. Đợi đến tiền triều tiêu diệt, lưu lại dư đảng nhập Hàn Quốc, đối lập thế cũng càng ngày càng mạnh. Hàn Quốc người am hiểu dung hợp yêu vật lực lượng. Vương Phúc Chủ nhìn Lý Hồng Nho vậy, còn cố ý chỉ Lý Hồng Nho miệng, điều này làm cho Lý Hồng Nho rất là ngượng ngùng. Bọn họ năng lực tác chiến hùng mạnh lại quỷ dị, mấy năm qua khó mà nhằm vào. Bọn họ không quan tâm bản thân biến thành yêu nhân sao? Chỉ là suy nghĩ một chút quân đoàn quy mô lớn có được yêu vật lực lượng, Lý Hồng Nho là có thể đoán được có số lượng không nhỏ người sẽ mất khống chế. Để cho thân thể có được yêu vật lực lượng nguyên lý cực kỳ tương tự cây cối gắn chết. Cắm bảo nguyên thân thể không có năng lực, cũng từng bước thích ứng yêu lực, bồi dưỡng lớn mạnh với bản thân thuần thục vận dụng. Nhưng người với người bất đồng, lại có khác nhau yêu vật lực lượng lựa chọn, xuất hiện bài xích, xuất hiện không ổn định mất khống chế hiện tượng sẽ liên tục xuất hiện. Mất khống chế yêu nhân cũng là bọn họ tác chiến lực lượng. Vương Phúc Chủ thấp giọng nói, bọn họ sẽ đem yêu nhân như là dã thu thuần phục, dùng để xung làm giao chiến lúc đội cảm tử. Bất đồng đất nước hiển nhiên có văn hóa khác nhau, cũng có các loại bất đồng hùng mạnh phương thức. Nghĩ đến Lê Hoa nói tới yêu quốc, Lý Hồng Nho trong bụng có mấy phần rõ ràng. Nếu cả nước trên dưới đều là như vậy, xác thực có thể xưng là yêu quốc. Từ Vương Phúc Chủ nơi này, Lý Hồng Nho còn phải ve sầu Hán Quốc thuộc về du mục nhất tộc, thích xúc dưỡng súc vật. Bình thường thượng còn tốt, có thể khắp nơi đổi dê bò ăn cỏ. Một khi bùng nổ nạn hạn hán, dê bò khó có thể duy trì sinh hoạt, những người này sẽ gặp làm thịt đại lượng dê bò, rồi sau đó xuôi nam khắp nơi tiến hành cướp đoạt. Am hiểu yêu lực, hàng năm có được ăn thịt, thiên hai khó có cái khác phương thức giải quyết. Lý Hồng Nho cuối cùng tổng kết nói. Không sai, Vương Phúc Chủ gật đầu nói, có thực lực cường đại, lại thiếu hụt đủ sinh tồn tư bản, ý niệm đầu tiên chính là ở người nhỏ yếu chỗ kia tiến hành cướp đoạt, đây là chuyện bình thường, cũng là không thể điều hòa mâu thuẫn. Đại Đường Am hiểu trồng trọt, lại có chữ lương thói quen, cho dù thiên tai đi tới cũng có thể miễn cưỡng vượt qua, cho đến chờ đợi năm thứ hai thu được. Nhưng Hán Quốc người không thể nào đợi đến năm thứ hai. Nếu là thiên tai nặng một ít, bọn họ thậm chí sẽ giết chết tuổi già người tiết kiệm cầu lương. Loại này đất nước hung tàn cùng cướp đoạt thiên tính liền không khó hiểu. Ở Hán Quốc trong mắt, Đại Đường chính là bãi cỏ bên trên chăn nuôi cừu non, ở có chút nhu cầu thời điểm liền tới đánh làm tiền. Nếu không phải Hán Quốc người vô lực thống trị, cũng vô lực ấn Đại Đường mô thức tiến hành phát triển, Vương Phúc Chủ cảm thấy Đại Đường ở yếu ớt lúc rất có thể đã sớm tiêu diệt. Nhưng theo Đại Đường không ngừng phát triển, cũng có không ngừng mạt binh lực ngựa, đất nước đã dần dần nở nang lên. Vương Phúc Chủ cảm thấy sớm muộn cũng sẽ có đánh một trận. Bây giờ biên cương không ngừng sanh sự, sẽ dành cho đến Đường Hoàng đủ mật cớ, đem trước đó hiệp định nhất nhất đánh vỡ. Thời gian này cũng không dài lắm. Đường Hoàng thậm chí muốn cần rút ra vận nước trấn áp thân thể, thích hợp khai cương khoách thổ cũng có thể tăng thêm vận nước. Bất luận là từ góc độ nào lên đường, chiến tranh không thể tránh khỏi. Hắn trong lòng có suy đoán, cũng không ngừng thúc giục Lý Hồng Nho tăng thêm thực lực, để ở tương lai có thể có mấy phần đất dụng võ. Lão sư yên tâm, học sinh nhất định hăng hái hướng lên, sớm ngày học được kia hàng yêu trừ ma bản lãnh. Lý Hồng Nho thể son sắt bảo đảm để cho hắn yên tâm rất nhiều. Theo dòng người đồng hành, lại trở về đến trên xe ngựa, Vương Phúc Chủ còn kể không ít liên quan tới chiêm hỏa yếu quyết giảng giải. Đợi đến trở về thái học cửa, thầy trò lúc này mới làm chia lịa. Lúc này thời gian hơi trễ, nhưng thấy phải phía sau có đếm kéo xe ngựa vội vã chạy tới, Lý Hồng Nho nhất thời yên tâm xuống. Cái này đại khái là có bối cảnh người cũng chạy đi nhìn náo nhiệt. Mà thái học trong có bối cảnh người quá nhiều. Lý Hồng Nho cảm thấy phía sau nên còn có rất nhiều người. Vương Phúc Chủ đi tham gia náo nhiệt thời điểm tương đối trễ, lúc trở lại liền phải nhanh một chút. Lý Hồng Nho một bước vào thái học cổng, ngay sau đó liền cảm giác một cô ác phong đánh tới. Hắn nheo mắt, nhất thời túi người lộn một cái tránh khỏi, nhưng cái mông không khỏi cũng chịu một cước. Lại một. Bùi Nhiếp đắc ý thanh âm truyền tới. Lý Hồng Nho cái này mới nhìn thấy bên trong mặt xám mày cho đấu cấu. Ở đó càng xa một chút địa phương, Viên Học Thật ngồi ở trên bậc thang xem của vui. Đại khái là người đến quá ít, hôm nay không có cách nào mở khóa, hắn cũng chỉ có thể ở chờ đợi bọn học sinh trở về. Điều này làm cho đấu cấu không phát tác được, chỉ đành phải buồn buồn ngồi. Nguyên lai là Hồng Nho tiểu đệ, có phải hay không theo ta mai phục ở sau đại môn, hôm nay tiểu gia đụng vào may mắn, có người người kích phá cơ hội. Một cước đem Lý Hồng Nho đá ngã lăn, Bùi Nhiếp lúc này mới phát hiện đánh lầm rồi người. Hắn nhất thời liền giật dây lên Lý Hồng Nho tới. Điều này làm cho Lý Hồng Nho lắc đầu liên tục. Ta không am hiểu đánh nhau, mai phục cũng không có chỗ dùng gì, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy. Nói cũng phải, dù sao ngươi bây giờ quá vô dụng. Bùi Nhiếp suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Hồng Nho nói có lý. Nghe thái học ngoài cửa lớn có xe ngựa vang động thanh âm, hắn nhất thời lại ngậm miệng lại, dự bị đợt tiếp theo đánh lén. Đỗ Cấu huynh, Hồng Nho huynh. Lúc này người thái học ít, Lý Hồng Nho cũng cùng Đỗ Cấu lên tiếng chào hỏi. Đỗ Cấu mặc dù có chút trơ trẽn Lý Hồng Nho trở thành Bùi Nhiếp tiểu đệ, nhưng cử chỉ vẫn phải là thể có lý. Đợi đến với nhau nói lên mấy câu, trong lòng hắn thành kiến cũng để xuống. Ít nhất Lý Hồng Nho rất không giống hắn tưởng tượng trong như vậy thích đá rua đỉnh hót. Ứng Kiêm huynh suy nghĩ đem cái này gieo hỏa điều ly, nhưng ta cảm thấy hắn mỗi ngày như vậy làm ầm ĩ một phen cũng tốt. Bùi Nhiếp trừ ngày thứ nhất cầm thật kiếm đoá, đối phương còn lại mấy ngày đều là cầm nhánh cây đâm. Mặc dù chịu một trận đánh, nhưng Đỗ Cấu cũng không quá nhiều không ưa. Võ giả muốn phòng bị văn nhân đả kích phương thức, nhưng văn nhân cũng cần có đủ ứng phó võ giả năng lực. Lúc này bị đánh, tốt hơn với tương lai bỏ mạng. Như Bùi Nhiếp như vậy có thời gian học tập văn hóa thiên tài võ giả rất ít, phần lớn người cũng không có như vậy ở không. Mà một ít bồi luyện đối thủ lại quá mức công nghệ, không dám chân chính ra tay, khó có thể huấn luyện được chân chính năng lực. Liên tục dày vò mấy ngày, đám người rõ ràng Bùi Nhiếp danh giới cuối cùng, cũng mơ hồ cảm giác được kích lợi. Mặc dù chật vật một ít, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Viên Học Thật chờ tiến sĩ để mặc cho Bùi Nhiếp không ngoài như vậy. Đây là một cái đôi hướng trưởng thành phương thức. Ở dĩ vãng thái học trong năm tháng, cũng không thiếu như vậy án lệ. Nói chung chẳng qua là Bùi Nhiếp đẳng cấp thấp một ít. Nếu là một vị hoàng tử làm ầm ĩ náo loạn, đám người lại tức giận cũng phải tươi cười chào đón. Nhưng hoàng tử đột kích còn lâu mới có được Bùi Nhiếp thứ hiệu quả này. Mẹ nó. Thái học trước mặt Giang Bả Tử Hầu Ứng Khiêm cũng lật xe. Mặc dù có đủ dự bị, nhưng Bùi Nhiếp lần này không có cho hắn lật ngược thế cơ hội. Một kiếm đoá hạ của ngươi đầu chó. Bùi Nhiếp nhánh cây rơi vào Hầu Ứng Khiêm nơi cổ. Nhẹ nhàng một kích kéo xuống, Hầu Ứng Khiêm nhất thời đầy mặt khói mù. Ngươi cái này vô lý sủa như chó, ta lại nhịn nữa hai người tháng ba. Hắn bị đánh có chút choáng váng, tức giận mắng Bùi Nhiếp một phen, ngay sau đó lại bị hung ác tát hai cái, nhưng nói tới thời gian lại làm cho Lý Hồng Nho trong lòng hơi động. Vương Phúc Chủ chẳng qua là suy đoán, nhưng Hầu Ứng Khiêm đời cha đứng hàng triều đỉnh cao tầng quan viên, hoặc giả biết được một ít có thể nội dung. Chẳng lẽ nhằm vào Hàn Quốc phản kích, hai đến sau 3 tháng có thể đi tới không được. Chương 86, viết tay bí tịch sơ sót. Tiểu đệ, Hồng Nho tiểu đệ, ngươi rốt cuộc đối chiếu xong không có? Cách mỗi bên trên mấy ngày, Bùi Nhiếp sẽ tới thúc giục Lý Hồng Nho một phen, suy nghĩ đem quan hệ lẫn nhau quyết định tới. Thái học trong nhiều văn nhân mặc dù bị hắn bốn phía quấy rầy, thậm chí một ít người bị đánh, nhưng không có một văn nhân nguyện ý làm hắn tiểu đệ. Phần lớn người thậm chí đối hắn tránh không kịp. Bùi Nhiếp chỉ đành phải đem ánh mắt lần nữa thả lại Lý Hồng Nho trên người. Mặc dù Lý Hồng Nho vô dụng điểm, nhưng nhiều tiểu đệ cảm giác không sai, ít nhất hắn sẽ rất có mặt mũi. Lúc này liên tiếp thúc giục Lý Hồng Nho, Lý Hồng Nho cũng cầm lên cơ sở kiếm thuật tinh yếu nhất tấn chứng. Lưng của ngươi tụng có vấn đề, rất có vấn đề. Sinh hoạt trở về với bình thường, Lý Hồng Nho đọc thuộc lòng chép lại linh mạch ngũ kinh lúc, cũng không ngừng đối chiếu cơ sở kiếm thuật tinh yếu. Mỗi ngày đối chiếu hơn mấy trăm ngàn chữ, lại kèm theo một ít đồ hình nghiệm chứng. Theo không ngừng đối chiếu, Lý Hồng Nho cũng chậm chậm phát hiện một số khác biệt. Nay cũng không phải là nói Bùi Nhiếp đọc thuộc lòng cơ sở kiếm thuật tinh yếu sai lầm liên thiên, mà là Lý Hồng Nho phát hiện, cùng là chép tay bí tịch, phòng đọc cất giữ cái này sách cơ sở kiếm thuật tinh yếu không có Bùi gia tiêu chuẩn. Văn nhân ít có luyện thể, cái này sách cơ sở kiếm thuật tinh yếu đang đọc thất khó có bao nhiêu người là đọc. Mặc dù có một ít là xem, cũng khó mà có lẫn nhau ấn chứng. Một ít sai lầm nhỏ lầm liền tặng lưu lại. Sơ sót chỗ không nhiều, chỉ hơn 10 chỗ từ cùng miêu tả bất đồng, lại có hai bộ đồ có ghi chú sai lầm. Những nội dung này sai không tính ngoại hạng, đối tu luyện ảnh hưởng không lớn. Trên đại thể mà nói, viết tay coi như tiêu chuẩn. Thường nhân đọc hơn 2 vạn chữ đều có thể bị lỗi, huống chi là vận chuyển bút mực lực tới sao chép bí tịch. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Biết được kết quả, Bùi Nhiếp há to miệng. Hắn không nghĩ tới thái học sách không ngờ có sai lầm địa phương. Cái này căn bản không phải hắn bài thi đọc thuộc lòng sai lầm, mà là tiêu chuẩn câu trả lời xảy ra vấn đề. Bùi Nhiếp suy nghĩ một chút hai người ban đầu hiệp định, cảm giác thái học trong duy nhất tiểu đệ có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tiểu gia không phục, ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, Bùi Nhiếp căm giận bất bình nói. Cũng liền lãng phí một buổi chiều mà thôi, rồi Lý Hồng Nho trả lời. Vậy không giống nhau, ta chờ ngươi làm tiểu đệ đã rất lâu rồi, bây giờ tiểu trưởng cũng tháng một có thừa, bọn ta đợi cũng phải tính thời gian. Bùi Nhiếp đẩy mặt khó chịu. Bây giờ tiểu trưởng đã hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng chờ để chấm dứt quả. Chẳng qua là cái kết quả này cùng hắn thường ngày nghĩ không giống nhau. Thái học chính là mở ra cước chó, dạy hư học sinh, cái này là sách quỷ gì, cũng không ấn tiêu chuẩn sao chép, cũng cái nào không tâm nhãn ghi chép nhà. Bùi Nhiếp kêu la hồi lâu, đợi đến Lý Hồng Nho lật ra trang sách đuôi lớp ép, thấy được đánh dấu quá thư các lục sự viên học thật với năm trình quản thứ 3 sao chép, lại ngậm miệng lại. Ở nhà đánh không lại Bùi Thiệu, ở thái học đánh không lại viên học thật. Người trước là cha hắn, người sau là lao sư của hắn. Đây là đè ở trên đầu hắn hai ngọn núi lớn, thế nào cũng lật không đi qua đối tượng. Thấy được cơ sở kiếm thuật tinh yếu thuộc về viên học thật trích ra, Bùi Nhiếp chỉ cảm thấy bản thân khắp nơi đụng tường, khắp nơi đều gặp khắc tinh. Cái này đại khái là viên học thật năm xưa phong công bí tích. Bùi Nhiếp kêu thầm bên trên mấy câu, chỉ thấy Lý Hồng Nho mắt nhìn thẳng, tiếp tục đọc thuộc lòng linh mạch ngũ kinh, nhất thời cảm thấy không có gì vui. Ngày khác ta liền đem phá thuật bí lục trồng ra, mặc dù ngươi không có làm thành tiểu đệ của ta, nhưng ta còn thì nguyện ý mang ngươi, nếu có thể học mấy phần bản lãnh, đến lúc đó cần giúp ta một phen. Có đại chiếm thượng phong lúc, hắn cũng có đánh đến mặt mũi bầm dập thuật pháp triển thân thời điểm. Cũng không phải là mỗi ngày đều có thượng hạng đánh lén cơ hội, trước mắt chiến huống thuộc về thua nhiều thắng ít. Một khi đám văn sĩ đoàn kết bên nhau, Bùi Nhiếp xác suất lớn chịu thiệt. Chẳng qua là đầu hắn không phục, các loại phương pháp không ngừng thay phiên ra sân. Đợi đến bây giờ không có bao nhiêu biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào Lý Hồng Nho trên người, hy vọng đối phương ở hắn gặp rủi ro lúc có thể giải trừ thuật pháp, cái này cũng tránh cho hắn mỗi ngày lên lớp qua phải lơ tơ mơ. Lý Hồng Nho tựa hồ đối với cái này sách thuật pháp tương đương có hứng thú. Đây là hắn cám dỗ Lý Hồng Nho nói chuyện thủ đoạn, lúc nào cũng linh. Ngươi cũng ngày khác 36 lần, cũng không biết ngươi muốn đổi tới khi nào. Lý Hồng Nho quét mắt người này một cái, Bùi Nhiếp trộm đồ trong nhà so Vinh Tài Tuấn nhì nhằng quá nhiều. Mấu chốt là ngày ngày làm nói bất động, hắn đến bây giờ còn chưa ra mắt phá thuật bí lục cái bóng. Ngươi nếu là ta tiểu đệ, ta đã sớm trộm được chiếu cố tiểu đệ, nhưng chúng ta một mực đang đợi kết quả ngươi còn chưa phải là tiểu đệ của ta, Bùi Nhiếp hét lên, điều này làm cho ta thế nào chiếu cố ngươi. Lý Hồng Nho địa vị từ dự bị tiểu đệ biến thành người hợp tác, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa. Chúng ta vòng thứ nhất đánh cuộc kết thúc, sau này còn có thể có vòng thứ hai, sớm muộn có thể định ra lớn nhỏ, tới Lý Hồng Nho cười nói không chừng tương lai ta chính là ngươi tiểu đệ a. Ngươi đừng hy vọng ta lại xác nhận, cái này phòng đọc cũng không có tồn bao nhiêu võ giả thư, ta ấn chứng không xuống. Biết được phòng đọc trong tàng thư có thể tồn tại thiếu sót, Bùi Nhiếp cảm thấy mình không thể chơi loại này tiền đánh cuộc. Điều này làm cho Lý Hồng Nho hơi có chút thất vọng, muốn từ Bùi Nhiếp chỗ kia bộ điểm chép tay bí tịch hy vọng rơi vào khoảng không. Xây dựng diễn võ đường không có cửa, võ kỹ khó có thể làm ngạch ngoại bổ sung. Một bộ truy phong thập tam kiếm thuộc về liều mạng kiếm kỹ, nếu thật đang giao chiến, không có một bộ liền chiêu mang đi đối phương, bản thân liền đại khái muốn bỏ mình. Lý Hồng Nho luôn cảm giác mình cần nhiều hơn một chút kỹ năng, mới có thể phương tiện ứng đối các trường hợp. Cái này cùng Vương Phúc Chủ dạy dỗ có chút hoàn toàn trái ngược. Ở Vương Phúc Chủ giáo dục trong, Lý Hồng Nho nên chuyên chú hướng lên, bất luận là tăng cường nho ra hạo nhiên chính khí, hay là đi sâu nghiên cứu học tập chiêm hỏa yếu quyết mới là chính đạo. Đường đồ tham nhiều, chỉ biết đưa đến phân tâm, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng Vương Phúc Chủ không biết thái ngô năng lực, đây là một loại có được tốc thành tu hành năng lực. Chỉ cần tài sản đủ nhiều, Lý Hồng Nho thậm chí có thể ở thái ngô trong xây dựng một khu nhà học xá, đem chiêm hỏa yếu quyết nhanh chóng đi sâu nghiên cứu xong. Cùng Hàn Quốc tranh phong là tạo dựng sự nghiệp cơ hội tốt, có thể mò được tiền tài, nhưng đây cũng là có nguy hiểm nhất định hoạt động. Lý Hồng Nho nghĩ tăng thêm mấy phần thủ đoạn hộ thân, nhưng hắn ở tiền tài cùng năng lực học tập giữa xuất hiện khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Điều này làm cho Lý Hồng Nho cuối cùng thở dài một cái. Hổ thẹn quần đã vì trong nhà tăng thêm 30 lượng hoàng kim, bây giờ trong thành trường ăn một ít người tiến về tiệm bán quần áo lúc nét mặt khá là quái dị. Chính là Lý gia tiệm vải cũng thỉnh thoảng có người tới làm hỏi thăm. Nhưng nam nữ mua hổ thẹn quần là tương đối riêng tư xấu hổ chuyện, mặc dù có tâm hướng thượng tầng ăn theo, thái độ cũng có chút nhăn nhó. Trong điếm không có phương tiện từ đồ, mua sắm người cũng không có phương tiện báo tự thân kích thước. Đây là một loại phổ biến nặng nghề khó khăn trang phục. Thượng áo các bây giờ sản xuất có hạn, Lý Hồng Nho khó có thể trông cậy vào chia làm để cho hắn đại phú quý. Nếu như không có đoán sai, Vương Phúc Chủ để cho người đưa tới 30 kim rất có thể cũng không chỉ hắn chia lãi, chính là Vương Phúc Chủ đám người phân phải tiền tài cũng cùng nhau trước đưa cho hắn. Vẫn là phải nhiều đi một chút, nhìn một chút các nơi khác tình huống, cũng tìm một ít tài nguyên quần quận lộ số. Lý Hồng Nho một giờ nửa khắc cũng không có gì mới nhập trướng phương thức. Thái học trong con em thế ra nhiều, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian cũng khó mà suy nghĩ rõ ràng mỗi người bản tính cùng nhu cầu. Hắn lúc này không có bao nhiêu mới mẹ vật, nghĩ ở những chỗ này trên thân người chiếm tiện nghi khó khăn nặng nề. Đợi đến Thái học tán học lúc, Lý Hồng Nho thấy được Vinh Tài Tuấn mặt vội vã chạy tới. Thấy Lý Hồng Nho, Vinh Tài Tuấn nhất thời đại hỉ. Hồng Nho huynh, Tài Tuấn huynh. Hai người nhập Thái học, bởi vì Bùi Nhiếp kéo Lý Hồng Nho làm tiểu đệ, Vinh Tài Tuấn ngoài mặt cũng không có phương tiện đi quá gần. Hai người nhập học được quan hệ tương đối bình thản. Lý Hồng Nho lúc này còn có chút ngạc nhiên, không biết Vinh Tài Tuấn tìm bản thân làm gì sốt ruột chuyện. Ngươi phải cứu cứu ta. Vinh Tài Tuấn vừa mở miệng, Lý Hồng Nho cảm thấy được phiền toái. Cha ta không biết thế nào đem kia bảo kính đưa đến binh bộ nơi đó, thượng thư đại nhân cực kỳ tán thưởng, nhưng bọn họ cảm thấy bảo kính thị sát khoảng cách vẫn vậy không đủ dùng, cũng không đủ rõ ràng, mong muốn một mặt đại bảo kính. Chương 87, Thịnh Châu đô đốc Từ Mậu Công. Bảo kính. Tên khoa học là ống giòm. Lý Hồng Nho đã từng đem ống giòm chôn đến đất hạ một đoạn thời gian, cầm ống giòm làm cũ mới giao dịch, định nghĩa thành tổ truyền bảo vật. Hắn không nghĩ bán cái hàng còn chọc cho một thân tao, cần tái diễn đi cho đạt quan quý nhân làm ống giòm. Ống giòm thuộc về Vinh Tài Tuấn, nhưng Vinh Tài Tuấn ăn trộm Minh Đỉnh Kinh không biết tại sao lại bị trong nhà phát giác, chịu một trận đánh, chính là bảo kính cũng nộp ra. Đã đến giờ bây giờ đã qua hơn 2 tháng. Lý Hồng Nho vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nhạt xuống dưới, nhưng hắn không nghĩ tới Vinh nhà thế mà đem ống giòm hiến đi ra ngoài. Ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi, Lý Hồng Nho cười nói, ngươi ngó ngó ta, nhìn ta một chút giống hay không có đại bảo kính dáng vẻ. Lời là nói như vậy Vinh Tài Tuấn nhức đầu nói, nhưng bọn họ nhất định phải ta tìm được cung cấp bảo kính người. Vốn là một rất tốt văn nhân náo vật, cũng không biết tại sao lại bị phát giác, cuối cùng đem chuyện thọc đi ra ngoài, chứ nhiều chuyện căn bản không ở nắm giữ bên trong. Vinh Tài Tuấn ánh mắt có chút né tránh, thỉnh thoảng nhìn về phía Thái học ngoài cửa. Hắn tuy là trước hạn đến tìm Lý Hồng Nho, nhưng hiển nhiên đã đem Lý Hồng Nho thay cho đi ra ngoài. Vị này chính là Lý Hồng Nho tiểu hữu. Theo Vinh Tài Tuấn ánh mắt, Lý Hồng Nho nhất thời thấy được Thái học ngoài cửa chu xe ngựa màu đỏ. Theo màn xe vạch trần, Lý Hồng Nho nhất thời nhìn thấy trong xe ngựa người. Đối phương sống mày rậm mắt to, con mắt như suối nước chi thành, rộng mặt nằm nhan, tướng mạo đường đường, dáng vẻ trong không thiếu nho nhã, nhưng lại không thiếu sát phạt. Đây là một cái có võ quan khí phách lại mang theo một tia phong thái nho nhã nam tử. Lý Hồng Nho hơi quét một vòng đối phương kéo xe bốn tấc tuấn giật vật cưỡi, rất rõ ràng cái này là không tầm thường nhân vật lớn. Ở chu xe ngựa màu đỏ phía sau, là Lý Hồng Nho tương đối quen thuộc Vinh gia xe ngựa. Một cùng Vinh Tài Tuấn có mấy phần tương tự người đàn ông trung niên ngồi trong xe, cũng kéo ra màn xe, thấy được Vinh Tài Tuấn cùng Lý Hồng Nho, nhất thời xuống xe ngựa. Để cho Vinh gia như vậy quy củ, ngựa người trên xe không khó đoán. Ta là Tịnh Châu Từ Mậu Công. Lý Hồng Nho vừa muốn mở miệng hành lễ, đối phương nhất thời làm tự giới thiệu mình. Điều này làm cho Lý Hồng Nho một phen bái kiến chi lễ nhất thời nuốt trở vào. Căn cứ Vinh Tài Tuấn cung cấp tin tức, hắn nguyên tưởng rằng đối phương là binh bộ thượng thư, không nghĩ tới căn bản thì không phải là. Hắn đối thành Trường An một vài nhân vật lớn có biết được, nhưng đối thành Trường An ngoài càng là ít có hiểu. Xem ra ngươi đối với ta ít có hiểu, ta mảnh đất kia cùng sư huynh ngươi Công Tôn Cử lân cận, với nhau còn có cùng nhau trông coi. Từ Mậu Công lời nói này nhất thời kéo gần lại khoảng cách. Có thể biết được Công Tôn Cử, nhất định cũng biết lão sư của hắn Vương Phúc Chủ, thậm chí có thể trước hạn chào hỏi. Từ Mậu Công thần sắc không có bao nhiêu lung túng. Cho dù hoàng đế vi phục tư phóng, đại đa số người đều khó mà phân biệt ra, huống chi là hắn. Vị này là Tịnh Châu đô đốc Lý đại nhân, còn không mau mau tham kiến. Cha của Vinh Tài Tuấn ở một bên thấp giọng nhắc nhở một câu, Lý Hồng Nho lúc này mới hoàn toàn rõ ràng đối phương lai lịch. Thứ sử chủ quản nội chính sự vật, phụ trách thống trị cùng phát triển. Mà đô đốc tắc nắm giữ quân lực, phụ trách trị an cùng ổn định. Đây là một châu đất đỉnh cấp nhân vật thực quyền, cũng không thua gì binh bộ thượng thư thân phận bao nhiêu. Không cần câu thúc, bình thường trò chuyện là được. Từ Mậu Công hơi quét Vinh cha một cái, đối phương nhất thời nhanh chóng dừng ngừng miệng. Không biết tiểu hữu nhưng có thời gian, ta đang muốn phải đi Vương bác sĩ chỗ kia bái phòng một phen, nếu là có ngươi tiến cử, nói vậy thấy hắn muốn phương tiện một ít. Từ Mậu Công không có trực tiếp mở miệng nói tới chuyện, lại đem Lý Hồng Nho suy nghĩ cùng đường lui nhất tề để một lần. Đây là đem ân tình cùng lễ nghi nhất tề đi trước một lần, cuối cùng mới có thể làm mở miệng, tranh thủ một lần làm rõ ràng tình huống. Nhìn đối phương, Lý Hồng Nho trong đầu không tự chủ được vang vọng lên này nhanh như phong, này từ như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn trở tử. Đây là một vị thống binh đại đô đốc, làm việc phong cách cũng có bảy mưu rồi hành động. Chỉ có ở trong tay điều kiện đủ nhiều lúc, đối mới có thể theo lẽ đương nhiên mở miệng. Cái này xa không phải Lý Hồng Nho trước đó tưởng tượng bằng vào quyền thế đè nén, buộc hắn không thể không thuận theo. Dĩ nhiên, bất luận gặp gỡ kia loại phương thức, Lý Hồng Nho cũng sẽ túi đầu. Nhưng đối Lý Hồng Nho mà nói, Từ Mậu Công cách làm hiển nhiên cực kỳ hữu thiện. Điều này làm cho Lý Hồng Nho có chút sọ đầu đau. Mình không đấu lại, ngầm cũng không phải là đối thủ. Từ Mậu Công hiển nhiên là đem hắn ăn đến xích sao. Không cần làm nhiều suy đoán, đến Vương Phúc Chủ bên kia, đối phương tất nhiên sẽ dùng một ít đạo lý lớn khung trụ Vương Phúc Chủ. Đây là một cái khó dây dưa người. Từ Mậu Công thái độ làm cho Lý Hồng Nho đem trong lòng vốn là dự bị giải thích buông xuống, lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc đến lúc đó nên như thế nào kể. Thấy đối phương lần nữa giơ tay mời mọc, Lý Hồng Nho gật đầu một cái, ngồi vào đài này trong xe ngựa cả đi lắc. Xe ngựa ra, là bốn kỵ nhẹ nhàng giẫm đạp tí tách tiếng vang. Cái này hơn xa chi nói dài dòng vật cưỡi buôn ba muốn bước vàng. Lý Hồng Nho tiểu hữu thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ thì có văn khí trong người, ngày sau nên có một phen thành tựu. Trên xe ngựa, Từ Mậu Công quan sát Lý Hồng Nho một phen. Hắn mở miệng không thiếu lời ca tụng. Ngài khen quá mức, ta còn chỉ là một còn ở tu hành học sinh. Lý Hồng Nho hơi co rút lại một chút đi đứng, có vẻ hơi câu nệ. Xa xa lúc thượng không cảm thấy, đợi đến tiến vào xe ngựa, thời gian hơi dài, hắn bén nhạy cảm thấy được Từ Mậu Công trên người tràn ngập vô số huyết khí. Đây là tu luyện đại thành người, ngưng tụ võ phách tồn tại, cũng là vô số sát phạt mà tới uy năng. Từ Mậu Công lúc này ôn hòa vô cùng, nhưng nếu là phát khởi giật tới, Lý Hồng Nho không nghi ngờ chút nào đối phương ra tay hung hãn. Ước chừng là cảm thấy được Lý Hồng Nho cảm nhận, Từ Mậu Công đem toàn thân trên dưới có chút thu liễm. Hắn đối Lý Hồng Nho phát hiện tựa hồ rất là hài lòng, lập tức liền khen một phen. Ngươi so với ta kia không nên thân nhi tử muốn tốt hơn nhiều, hắn nếu có ngươi một nửa thiên tư cũng đủ để cho ta yên tâm. Các nhà đều có các nhà chuyện, hổ phụ chuyện của khuyển tử chẳng lạ lùng gì. Từ Mậu Công thở dài một cái, trong giọng nói xen lẫn bất đắc dĩ. Làm tiểu bối, cũng làm cấp thấp tầng thứ nhân viên, Lý Hồng Nho cảm thấy mình không có bất kỳ ở trước mặt người khác khoe khoang tư cách. Con trai của người ta dù không thành khí, vậy cũng đứng vững vàng với đại đường chót đỉnh. Bao nhiêu thiên tài cố gắng cả đời, cũng khó mà đến đối phương tài sản cùng địa vị. Lý Hồng Nho cảm thấy vị này đô đốc nên thay cái so sánh đối tượng, khả năng này sẽ càng là thích hợp một ít. Hắn há miệng, không biết nên như thế nào trả lời loại này quyền cao chức trọng người vậy. Cũng không thể nói quý công tử là cát sỏi trong vàng, sớm muộn có một ngày sẽ phát sáng, hoặc giả nói chút có tài nhưng thành đạt một án lệ. Hắn cuối cùng im lặng, ở một bên nghe Từ Mậu Công tán nhảm giết thời gian. Nhưng may mắn Thái Học đến Vương Phúc chủ phủ đệ khoảng cách không lâu lắm. Chịu đựng qua gần 10 phút, xe ngựa ngay sau đó ngừng bước. Lý Hồng Nho mở ra màn xe, lễ phép tỏ ý lúc, chỉ thấy Từ Mậu Công dựng ở cánh tay hắn, hai người nhất tề xuống xe. Đoan chính minh tâm, tốt. Thấy được phía trên tòa phủ đệ hệ thống treo biển, Từ Mậu Công nhất thời khen ngợi một tiếng. Hôm nay chim khách cao minh, liền biết có khách quý tới trước, nếu không chê thất nhỏ đơn sơ, còn mời vào bên trong uống một chén. Lúc này cổng mặc dù đóng chặt, nhưng Vương Phúc chủ lời khách sáo cũng vang lên. Vương Phúc chủ trong phủ nuôi mấy con khá thông nhân tính chim bồ câu, am hiểu truyền tin cùng trinh sát. Nếu là có cái gì thất ngựa cao lớn tọa lạc tới cửa, chim bồ câu nhóm sẽ gặp làm trước hạn đưa tin. Vòng cửa hơi kéo động hai cái, bên trong thư đồng đã kéo ra cổng. Nhất thời hiện ra Vương Phúc chủ. Thấy được Lý Hồng Nho cùng với Từ Mậu Công, hắn hiển nhiên cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hồn nhiên không biết hai người này thế nào liên hệ quan hệ. Đợi đến nhìn thấy phía sau xuống xe ngựa Vinh Cha cùng Vinh Tài Tuấn, hắn mặt mũi hơi có thay đổi, mơ hồ có một ít suy đoán. Chương 88, quân sự trọng khí. Chuyện chính là như vậy chuyện này, ta lần này tới bái phỏng ngài không ngoài chuyện này. Đợi đến ngồi xuống, bắt chuyện bên trên một trận, Vương Phúc chủ nhất thời biết được Từ Mậu Công tới trước mục đích. Trên tay hắn kéo kính viễn vọng một lỗ, thỉnh thoảng còn hướng về phương xa nhìn lên một phen. Vương Phúc chủ hiển nhiên không nghĩ tới, hắn người học sinh này trừ sẽ làm quý nhân chim, trước đó còn có như vậy một phần truyền gia bảo. Lý Hồng Nho đối ống giòm làm cũ, nhưng nếu là đụng phải đồng hành cao thủ, hắn điểm này tiểu thủ đoạn cũng sẽ bị phơi bày. Cái này truyền gia bảo bên trên mặc dù có tu tích, nhìn qua có chút năm tháng, nhưng Từ Mậu Công nói tới đặt thời gian còn không có vượt qua một năm. Nếu không phải Lý Hồng Nho tự tay chế tác, chính là hắn tổ tông tuổi hơi nhỏ, lúc này còn ở nhân thế. Hán Quốc nhiều dị nhân, am hiểu phản theo dõi cùng mê hoặc, chúng ta Tịnh Châu nhiều nguyên thần cao thủ nhiều lần bị này khắc chế. Từ Mậu Công đã nói dị nhân chính là am hiểu vận dụng yêu lực loài người. Võ giả nguyên thần vững chắc với bên trong thân thể, nhiều phạm vi lớn điều tra từ trước đến giờ lấy văn nhân làm chủ. Văn nhân cao thủ nguyên thần trốn ra, có thể dò xét tương ứng trong phạm vi tung tích. Nhưng nguyên thần cũng có khắc chế thủ đoạn. Âm hỏa, bí phong, thiên lôi cũng có thể tổn thương thậm chí đánh chết đến nguyên thần. Như Vương Phúc chủ Nam Minh Đinh Hỏa là thuộc về âm hỏa phạm chủ, am hiểu khắc chế quỷ mị, cũng có thể đốt bị thương linh hồn, thương tới nguyên thần. Mà một ít yêu thuật càng có hơn tính nhắm vào. Nếu như khắc chế lẫn nhau cũng không sao, nhiều văn nhân cao thủ thân thể yếu đuối, khó có thể cùng theo quân đoàn chúng ta nhanh chóng buôn tập giết, cũng cho chúng ta đánh giết nhiều lần không công, chính là nhập cảnh lược đoạt đoàn cũng khó đuổi giết. Từ Mậu Công hiển nhiên rất không hài lòng đám văn sĩ thể chất, nhưng đều có các tu hành chi đạo, có thể đều chú ý hai người người ít càng thêm ít. Ví như con trai hắn, Từ Mậu Công từng muốn văn võ song toàn, dốc hết tâm tư tới bồi dưỡng, nhưng cuối cùng văn không được võ không phải, khó có thể phát huy được tác dụng. Hắn đối với lần này cũng không thể tránh được. Tu luyện có khác nhau ưu liệt, khó có thể đem các loại chỗ tốt chiếm toàn. Hán Quốc người dựa vào yêu vật, mà Từ Mậu Công đem ánh mắt phóng hướng chế tạo. Hắn nghĩ có một ít đặc thù quân giới cùng khí cụ, dùng cho tương lai có thể đối mặt chiến tranh. Nguyên bản hắn theo dõi Lý Tuần Phong hồn thiên hoàng đạo nghi, nghe nói món bảo vật này rất thần kỳ, am hiểu xem sao đo vị, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hồn thiên hoàng đạo nghi người nắm giữ. Nhưng Lý Tuần Phong hồn thiên hoàng đạo nghi quá mức tinh vi, chỉ có thể cố định ở một chỗ, bất kỳ đung đưa cùng hỗn loạn cũng sẽ đánh loạn hồn thiên hoàng đạo nghi quan trắc năng lực. Món bảo vật này tuy tốt, nhưng phải không lên bất luận cái gì công dụng. Hắn vốn chỉ muốn sớm ngày trở về Tịnh Châu, nhưng từ binh bộ thượng thư chỗ kia biết được một lạc vật, cuối cùng cũng có chuyến này cầu bảo hành trình. Cái này bảo kính ghê gớm, theo dõi khoảng cách cực xa. Từ Mậu Công đối ống giòm khen không dứt miệng. Trọng yếu nhất là, nó vẹn vẹn chỉ cần dùng ánh mắt tới quan trắc, khó có thể đưa tới đối phương cảm nhận. Điểm trọng yếu nhất bị Từ Mậu Công nói lên, chính là Vương Phúc chủ đều có yên lặng. Lý Hồng Nho còn trẻ vô tri, không hiểu trong đó trọng yếu. Cái này bảo kính cũng không phải là chẳng qua là một món đồ chơi, đây là cầm một món trên quân sự trọng khí đi ra. Nếu là thông dụng ra, các nước giao chiến lúc lại sinh ra một trận biến cách trọng đại. Hắn hy vọng có thể dùng đến đại đường quân đội bên trên, nhưng trước giờ không nghĩ tới để cho Lý Hồng Nho làm một thợ rèn. Lý Hồng Nho chưa từng có cùng hắn câu thông qua chuyện này, nhất thời để cho hắn đều có chút ngộng, khó mà xử lý chuyện này. Ta cần 10 cái bảo kính, cũng cần quan chắc càng thêm xa càng thêm rõ ràng bảo kính, mong rằng Vương bác sĩ cùng Lý Hồng Nho tiểu hữu có thể giúp ta chờ một phen. Từ Mậu Công nói. Ngài cái này là tìm lộn người. Vương Phúc chủ nỗ lực gượng cười nói, ta cũng còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra chứ. Ánh mắt hắn quét một vòng Lý Hồng Nho, thấy được Lý Hồng Nho vẻ mặt coi như trấn định, lại yên tâm xuống. Từ Mậu Công lấy lễ để tiếp đón, rốt cuộc phải làm như thế nào còn cần nhìn Lý Hồng Nho tự thân ý tưởng. Lại nói như thế nào, chỉ cần không gặp gỡ quyền quý áp lực, Lý Hồng Nho thì có nói chuyện ngang hàng năng lực, không thể nào giống như bình thường thợ thủ công vậy gặp gỡ chèn ép. Giống như hổ thẹn quân vậy, có thể cung cấp đại chúng bắt chước chế tạo, nhưng ít ra bọn họ có thể chịu chút tiền kỳ tiền lãi. Chế tác bảo kính độ khó cực lớn, chỉ sợ muốn cho Từ đô đốc thất vọng. Lý Hồng Nho lời nói nghe Từ Mậu Công vui mừng, nhưng ngay sau đó cũng có mấy phần cau mày. Hắn vui chính là Lý Hồng Nho không còn đem vật này làm thành tổ truyền, nghe Lý Hồng Nho ý tứ, đối phương nhất định là biết được phương pháp luyện chế. Nhưng đối phương nói tới độ khó, cái này rất có thể khó có thể thành tốt tiến hành định chế. Ngươi lại nói một chút, nhìn ta một chút nhóm có thể hay không làm được từ mẫu công nói. Ta cùng ngài trước nói một chút cái này bảo kính cơ bản nguyên lý, đến lúc đó chúng ta trở lại nói một chút tài liệu. Lý Hồng Nho trong thư phòng lấy một cây bút lông, lại đúng lên mực, đem một bộ đầy đủ nguyên lý đồ xây dựng đi ra. Đây là vật kính, cũng chính là chúng ta dùng để thu thập xa xa hình ảnh trong kính. Lý Hồng Nho định đặt nói, Vương Phúc Chủ chống cằm lắng nghe, từ mẫu công thời là mặt trầm tư, Vinh Cha trợn to hai mắt, Vinh Tài Tuấn tắc đầy mặt mê mang. Tiêu điểm, tiêu cự, góc khoảng cách, tuyến khoảng cách, ngươi nói những thứ này có chút thâm ảo, ta cảm thấy tiểu hữu hiểu thế là được. Hồi lâu, từ mẫu công mới nhức đầu mở miệng. Đơn giản nguyên lý đồ, cũng là dính liễu cũng không đơn giản giải toán. Mặc dù không cái gì nghe hiểu cái này mấu chốt trong đó, nhưng hắn trước mặt đã rõ ràng mấu chốt của vấn đề chỗ. Kia hai khối thủy tinh trong suốt, cần cái này hai khối trong suốt thủy tinh xây dựng thành đặc biệt góc độ cùng khoảng cách, mới có thể bày biện ra phương xa cảnh tượng. Mà cái này hai khối trong suốt thủy tinh hiển nhiên có yêu cầu. Như hắn yêu cầu rõ ràng hơn, đáng nhìn khoảng cách xa hơn, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Trọng điểm vấn đề là thủy tinh cần đạt tiêu chuẩn. Lý Hồng Nho là đúng lúc đụng phải một đôi bên ương mắt thủy tinh, lúc này mới làm thành cái này quả truyền gia bảo. Nghĩ lại chế tác một món, liền cần phải có giống nhau tài liệu, thậm chí càng yêu cầu cao tài liệu. Hắn cái này một giờ nửa khắp nơi nào có thể tìm đến loại này bên ương mắt thủy tinh? Có khả năng hay không mài giũa loại này đặc thù hình dáng trong suốt thủy tinh, Vinh Cha dò hỏi. Thủy tinh có thể làm thành các loại đồ trang sức, nếu là tăng thêm mài, chưa chắc không thể làm thành phù hợp quy cách kính quang lọc, uyên ương mắt thủy tinh ít có song toàn thiên nhân vật, bao nhiêu cần một ít gia công. Đề nghị của hắn để cho Từ Mậu Công ánh mắt sáng lên. Hàng năm chỉ huy trấn giữ, ngồi lâu với trong quân doanh, Từ Mậu Công đối trường an khí giới ti chờ công phường quen thuộc độ chỉ là bình thường. Nhưng thiên hạ năng công xảo tượng nhiều, không thể nào mài giũa không ra hai quả đặc thù thủy tinh. Hắn bây giờ không nghĩ trở lại 10 bộ, liền muốn có một cái có thể xem nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn ống dòm. Dù là có thể thấy rõ ràng khoảng cách chẳng qua là xa bên trên vài trăm mét thậm chí còn trăm mét, cũng có thể đối với cục diện chiến đấu phát huy đủ ảnh hưởng. Mời chư vị theo ta đi một chuyến khí giới ti. Bị Vinh Cha nhắc nhở, Tứ Mậu Công nhất thời liền hành động lên. Hắn quyền cao chức trọng, tiến về những chỗ này cũng không cần làm trước hạn xin phép, thẳng tăm tắp cực kỳ phương tiện, cũng có thể trực tiếp hỏi đến đáp án cuối cùng. Tứ Mậu Công trên mặt có mấy phần mong đợi hy vọng, nhưng cũng xen lẫn một ít có thể gặp gỡ rơi vào khoảng không thấp thỏm. Hắn hướng về phía đám người phát ra mời, mọi người nhất thời liền ứng tiếng xuống dưới. Nếu là có thể thành, một ít ban thưởng không thiếu được. Nếu là không thể thành, Từ Mậu Công hết hy vọng, cái này bảo kính một chuyện cũng có thể làm kết, sau đó lại không liên quan. Vương Phúc Chủ nhìn Lý Hồng Nho một cái. Tiến vào thái học tới nay, học sinh này tu hành rất không chí khí, không nghĩ tới âm thầm phát minh nhỏ nhỏ sáng tạo cũng không ít, cho một ít bất ngờ nho nhỏ. Nhìn Lý Hồng Nho rõ ràng mạch lạc giới thiệu nhỏ bộ dáng, hắn nhất thời lại là khí lại là vui, khó tả tư vị trong đó, nhất thời không biết học sinh này phải như thế nào dạy mới là tốt. Chương 89, Kim Thạch Tài Liệu. Lý Hồng Nho trước giờ không nghĩ tới, ở thành Trường An khu vực trong còn có khổng lồ như vậy đúc công trường. Có trên mặt đất khu vực, cũng có ngầm dưới đất khu vực. Nhiều năng công xảo tượng hội tụ ở này, có may nội giáp người, có chế tạo khí giới người, lại có chế tác các loại thuốc chỗ, cũng không thiếu kỳ môn đạo cụ. Đây là thành Trường An nhiều vũ lâm quân thiết giáp cung cấp chỗ, cũng là đại lý tự các ngành thành viên khí giới nhận chỗ. Ở mỗi một châu đất đều có như thành Trường An vậy khí giới thì, chẳng qua là mỗi người quy mô lớn nhỏ có bất đồng. Làm đại đường đô thành, thành Trường An không thể nghi ngờ hội tụ thiên hạ mạnh nhất một nhóm năng công xảo tượng. Lý Hồng Nho ngửa đầu, chỉ thấy hơn 10 mét không trung, hai cái dưới người cao khí giới không ngừng ở bay tới bay lui. Cái này có chút tương tự trực thăng số hình. Nhưng khí giới động lực tựa hồ dựa vào răng cưa cùng thắt lưng ra, không thể kéo dài. Đợi đến giống như trong trong tre chân vịt vận tốc quay hạ thấp, loại này đơn sơ thiết bị bay cũng dần dần rơi xuống. Đây là bay lên không khí, mặc dù thần kỳ, nhưng trước mắt không bất cứ tác dụng gì, khó có thể phát huy được tác dụng. Thấy được Lý Hồng Nho có chút hứng thú, Từ Mậu Công phê bình một câu. Bay lên không khí đối đại năng lực giả chỗ dùng không lớn, nhưng lại khó có thể phụ trợ trung gian tầng thứ người tu luyện, năng lực lộ ra cực kỳ lúng túng, cộng thêm kịch cậm khó có thể mang theo, đến nay còn chưa làm bất kỳ phương thức sử dụng. Nếu như rơi đến trong hố sâu, vẫn có thể ngồi cái này bay lên không khí bay ra ngoài. Vương Phúc Chủ cười nói, ta cảm giác kéo sợi dây sẽ dễ dàng hơn. Một ít khí cụ ở thảo sang sơ kỳ sát thực khó có thể làm dùng. Từ Mậu Công suy tư một phen, cảm thấy trong quân đội khó mà lợi dụng loại này khí giới. Bay lên không khí có một ít ưu điểm, nhưng so với ưu điểm, loại này đạo cụ thiếu sót quá mức nghiêm trọng, cần muốn tiến hành nhiều hơn cải lương. Lúc này cũng không có gì động cơ, Lý Hồng Nho nhìn một chút bay lên không khí, cảm thấy loại này sản phẩm trước mặt có thể mượn chỉ có nhân lực. Nhưng mỗi người thể năng cùng lực đạo khác biệt, bay lên không lại quá mức nguy hiểm, càng phải phòng ngừa khí trời cùng ngoại ý muốn ảnh hưởng. Đối thiết kế sư cùng người thí nghiệm mà nói, này lại là một loại khảo nghiệm. Lý Hồng Nho còn thấy một thợ thủ công cưỡi bằng gỗ xe cút kích khắp nơi đi lại. Cái này đồng dạng là một loại vô cùng phế thiết kế. Xe cút kích chỉ có thể ở trên đất bằng vận hành, đụng phải lắc lư mà hình dung dễ là xe, nếu là gặp gỡ vùng ngập nước, lại sẽ xa vào đến trong lòng đất. Có tuấn mã dưới tình huống, loại này xe cút kích liền không có chút nào thị trường, chỉ có thể lấy ra làm một chút giải trí. Rắc, ta là Vương Lực Mạnh Chim, hôm nay khí trời rất tốt, buổi chiều có thể có mưa. Một con cực kỳ chân thực bằng gỗ vẹt há miệng ra, bắt đầu đúng giờ để cử hôm nay khí trời. Lý Hồng Nho thấy được còn khá cảm thấy hứng thú, nhất thời không có làm rõ ràng lên tiếng nguyên lý. Không nên sờ loạn Vương Lực Mạnh Chim. Lý Hồng Nho mới vừa sờ một cái, liền thấy kia chim bắt đầu vẫy vùng cánh lớn thì thầm kêu to, nhất thời lộ vẻ tức giận đưa tay thu hồi lại. Bẩm đại nhân, chính là nơi này. Dẫn đường ti nghiệp đi tới bằng gỗ vẹn chỗ xưởng trước dừng bước lại. Vương Lực Mạnh là khí giới ti am hiểu nhất chăm chút tỉ mỉ xảo tượng, các ngươi nhìn cái này tiểu mục chim, nó chim bụng có thể ẩn nấp không ít khéo tay vật. Ti Nghiệp chỉ sưởng, lại đối đám người giới thiệu một chút mục chim, lúc này mới giơ tay đập lên cửa. Trừ một ít cần rộng mở cổng cùng dây chuyền người chế tạo, nhiều xưởng đều có đóng cửa, để cho thợ thủ công an tâm suy nghĩ. Đây là đại đường thời đại tạm khoa mục kỹ thuật nghiên viện, cũng liên tục không ngừng để cho quân sự cùng dân sinh khoa học kỹ thuật không ngừng về phía trước. Lý Hồng Nho nhìn chim lúc, chỉ thấy xưởng cửa bị kéo ra, một miệng đầy râu mép đại hán nổi giận đùng đùng đi ra. Hắn mới vừa muốn nổi giận, thấy đối phương là khí giới ti bình thường khó gặp ti nghiệp, nhất thời cứng rắn chuyển đến tươi cười. Đây là có nhân vật lớn đến đây, nếu không không thể nào để cho ti nghiệp dẫn đường. Khó trách ta cảm thấy thanh âm có chút xa lạ, nguyên lai là gì đại nhân đến, ngài đây là tìm ta có việc. Vương Lực Mạnh lúng túng cười nói. Hắn nhìn một chút gì ti nghiệp sau lưng từ mậu công đám người, chỉ cảm thấy những người này người người khí chất bất phàm, có lớn lai lịch. Từ đại nhân cần phải mài hai quả thủy tinh, ngươi xem một chút có không có năng lực đạt tới yêu cầu. Dì ti nghiệp trực tiếp sảng khoái tiến vào chính sự. Chẳng qua là hắn đối ống dòm chuyện cũng không hiểu rõ, chẳng qua là ứng từ mậu công ra lệnh, đi lấy phù hợp yêu cầu thủy tinh, lại dẫn linh đi qua. Đợi ngày khác nói xong, liền nhìn về phía từ mậu công. Kia cái gì tiêu điểm cùng tiêu cự, còn có số độ thủy tinh chuyện gì xảy ra tới? Từ mậu công hỏi hướng Lý Hồng Nho, hắn lúc này còn nhớ một chút xíu nội dung, nhưng lại không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ở hắn hiểu trong, chính là thủy tinh muốn mài rua thành nhất định bộ dáng, mới có thể tạo thành chế tác bảo kính điều kiện cơ bản. Thủy tinh càng thấu triệt, độ cong càng lớn, lắp ráp sau sinh ra viễn thị hiệu quả chỉ biết càng mạnh. Từ Mậu Công nói lên một câu, liền thấy Lý Hồng Nho cười hì hì đi lên cùng Vương Lực Mạnh làm giải thích đi. Thủy tinh khó mà dung luyện, chỉ có thể áp dụng khắc nhỏ thủ pháp mài rúa, còn muốn tiến hành mài, lại phải giữ vững đặc biệt độ cong. Nghe Lý Hồng Nho yêu cầu, Vương Lực Mạnh chỉ cảm thấy sọ đầu đau. Mặc dù có người giúp một tay, vậy chỉ có thể mài rúa một cái phôi thô, nhiều tinh tế chỗ nhất để cần hắn đi thao tác mới có thể đạt tiêu chuẩn. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không làm đi gì tin nghiệp nói, nếu là ngươi có thể đón lấy việc này, năm nay nhiệm vụ trực tiếp đạt tiêu chuẩn, có thể nói 3 tháng trước về nhà ôm bà nương. Ta kêu bà nương hung cực kỳ, trở về thì biết hỏi muốn ta tiền, ta tuyệt không muốn nhìn thấy nàng. Vương Lực Mạnh lên tiếng nói, ta về sớm nhà chính là bị hành hạ đâu. Nếu ngươi có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất mài rua tốt cái này hai quả thủy tinh, ta có thể hướng triều đình xin phép ngạch ngoại bạc thưởng trăm lượng. Nghe Vương Lực Mạnh ý nghĩ một khả năng nhỏ nhoi, Từ Mậu Công tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều. Vương Lực Mạnh có một ít nói bóng gió, nhưng hết thảy không thành vấn đề, Từ Mậu Công nhất thời liền đồng ý. Ngươi cái này đại não vỏ thô nhân, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đây là Tịnh Châu đại đô đốc, ngươi việc này làm rất khá, không thiếu được chỗ tốt của ngươi, làm không được tốt cũng đừng oán đến lúc đó rơi đầu. Tại chỗ đều là người khôn khéo, cái nào còn không biết được Vương Lực Mạnh trong bụng về điểm kia môn môn đạo đạo. Đợi đến Hà đại nhân mắng bên trên một tiếng, Vương Lực Mạnh nhất thời rụt một cái đầu. Ta chính là nói điểm lời nói thật, hắc bạc thưởng trăm lượng, ngốc, nhiều như vậy, ha ha. Hắn lung túng cười một phen, thấy được Từ Mậu Công cũng không trách cứ, ngay sau đó lại thấp giọng cùng Lý Hồng Nho tham khảo mấy câu, lúc này mới đem kích động tâm tư bình tĩnh lại. Còn mời chư vị đại nhân kiên nhẫn chờ đợi, ta cần cùng vị đại nhân này tinh tế tham khảo một phen mới có thể ra tay. Vương Lực Mạnh đối Lý Hồng Nho làm mời, Lý Hồng Nho cũng là bước vào căn này cũng không tính lớn chế tác xưởng. Nhiều tinh vi công cụ nhất thời dọi vào tầm mắt, Lý Hồng Nho thậm chí còn chứng kiến một đài rất là nguyên thủy chân đạp góc mài cơ. Ở Vương Lực Mạnh xưởng trong, trưng bày các loại tinh tế mài rua đạo cụ. Lớn như cùng mặt kiếng cũng không có bao nhiêu khác biệt tương đồng, nhỏ như ế cu lớn kim loại răng cưa. Đối trước mặt lấy bằng gỗ làm chủ thiết kế trong, hắn thiện dùng cho kim loại tiến hành mài rua đạo là không tầm thường bản lãnh. Lý Hồng Nho ở trên bàn còn chứng kiến một món bạch ngọc điêu chắc đục trùng, lộ ra tinh xảo vô cùng. Tay này công năng lực so sánh với hắn tốt hơn quá nhiều. Đợi đến Lý Hồng Nho vẽ ra cấu tạo đồ, Vương Lực Mạnh lại so sánh bên trên một hồi lâu, miễn cưỡng rõ ràng yêu cầu, lúc này mới lấy công cụ. Móng vuốt của hắn từ từ trở nên nhỏ dài bén nhọn, một chút xíu ánh sáng nhạt hiện ra nắm đổ rũa lưỡi dao bên trên. Đây là mượn yêu lực ở mài rũa. Trên tay đối phương có tinh tế lông đen, biến dị không tính quá rõ ràng, Lý Hồng Nho nhất thời cũng không rõ ràng lắm đối phương có được cái gì yêu lực. Lúc này cần làm chờ đợi. Nhưng thủy tinh mài rua sơ kỳ khó có thể xuất hiện lớn sai số. Lý Hồng Nho nhàn nhảm chán, cũng không khỏi đánh giá chung quanh kiểm tra. Sờ mấy cái tiểu vật kiện, hắn đưa tay chạm hướng một viên màu đen vật kiện lúc, một tia tin tức cũng dâng lên trong lòng. Phát hiện kim thạch, có hay không nếm thử luyện hóa hấp thu. Chương 90, trà con đánh ngộ. Kim thạch, khoáng vật một loại, cũng là thái ngô cần luyện hóa hấp thu tài liệu. Cùng ban đầu tìm gỗ giống nhau, Lý Hồng Nho cũng tìm kiếm qua một ít kim loại, nhưng nhiều kim loại cũng không cái gì nhắc nhở. Giống như thái ngô cũng không thừa nhận đồng tiền cùng bạc là tài sản, thái ngô đối kim thạch cũng có kén chọn. Chỉ có số ít phù hợp quy cách kim loại mới có thể sẽ được thừa nhận. Lý Hồng Nho cầm lên màu đen vật kiện, cảm giác nặng nề nhất thời chuyển tới. Đây là một tòa bất quy tắc hình dáng vật kiện, có điểm giống là trôi kiếm số hình. Cảm giác quen thuộc chuyển tới, Lý Hồng Nho nhất thời liền đối diện cái này màu đen vật kiện gặp một cái. Hàm răng thiếu chút nữa sụp đổ rơi, cảm giác đau để cho đầu óc hắn trở nên một tỉnh táo. Lý Hồng Nho thấy đây là bản thân chịu đựng thực thiết yêu thú yêu lực ảnh hưởng, theo thói quen động tác lại đến rồi. Phàm là đến gần kim loại hoặc là tay cầm kim loại loại vật phẩm, Lý Hồng Nho liền muốn cắn một cái thử một chút tình huống, mùi vị. Đây là thiết tinh, không phải ăn vật, ngươi chớ có đem hàm răng sụp đổ. Hàm răng cùng kim loại tiếng va chạm để cho Vương Lực Mạnh ngẩng đầu lên. Hắn rất là quái dị nhìn Lý Hồng Nho một cái, ngay sau đó giới thiệu một chút vật phẩm. Thiết tinh. Bách luyện phải thép ròng, ngàn truy vạn kích phương phải thiết tinh, đây là chế tạo cường binh cùng pháp bảo tài liệu, ngươi ở bên ngoài sợ là hiếm thấy. Sắp thực chưa thấy qua. Lý Hồng Nho sờ sờ có chút đau đau hàm răng. Cắn cũng cắn không ngừng, càng không cần nói cắn nuốt luyện hóa hấp thu. Nhưng ngoài ý muốn biết được kim thạch nguồn gốc cũng không tệ. Nếu muốn phù hợp thái ngô kim thạch quy cách, kim loại phẩm chất yêu cầu tương đối cao, bây giờ cuối cùng biết được một khái niệm. Cái này không chỉ có khảo nghiệm lấy được kim thạch nguồn gốc, càng khảo nghiệm hắn cái này miệng hàm răng cùng dạ dày luyện hóa lực. Cái này thiết tinh nhìn qua tầm thường, nhưng có thể để cho bảo kiếm có được chém sắc như chém bùn bản lĩnh, giá tiền của nó cũng không nhỏ, liền trong tay ngươi kia một khối nhỏ, ít nhất phải bên trên 10 lượng hoàng kim. Mắc như vậy, nhất định đây đều là khí giới ti cung cấp hiếm hoi tài liệu đâu, kiện kiện cũng vô cùng chân quý. Vương Lực Mạnh là một người thú vị, nói chuyện thích vòng vo. Đây đại khái là ở chê hắn xoay loạn vật phẩm. Bị đối phương nói một cái, Lý Hồng Nho nhất thời liền lộ vẻ tức giận thu tay lại chân, tụ con ngươi ở thủy tinh mài giũa bên trên. Lúc này thủy tinh đã có thấu kính lồi cơ bản số hình. Đây là khí giới ti khó được hai quả cỡ lớn trong suốt thủy tinh, trực tiếp bị trưng dụng tới làm thí nghiệm. Thủy tinh trong tạp chất cực ít, nếu Vương Lực Mạnh khéo tay một ít, còn có thể đem bộ phận khu vực tạp chất trực tiếp diệt đi. Mặc dù có được yêu lực phụ trợ, nhưng mài giũa trọng tính hiển nhiên là cái thủy ma công phu, cần thời gian hao phí rất lâu. Có hay không phù hợp yêu cầu chỉ có Lý Hồng Nho rõ ràng. Hắn ở chỗ này thời gian sẽ không ngắn. Nhìn bên ngoài từng ngọn xưởng, Lý Hồng Nho cũng may mắn phải tự mình có cái hậu đài, nếu không bị khí giới ti coi trọng, cuộc sống sau này liền muốn thay cái phương hướng. Xưởng trong chờ đợi rất là không thú vị, đợi đến sau đó, Lý Hồng Nho nói lẩm bẩm, bắt đầu đọc thuộc lòng linh mạch ngũ kinh. Nhiều đọc thuộc lòng một ít, nhiều đi sâu nghiên cứu một ít cũng không tính lãng phí thời gian. Vậy sẽ khiến hắn dựa vào Thái Ngô tu hành lúc tăng lên không nhỏ bước đầu tiến độ, cũng có thể không ngừng cường hóa tự thân năng lực học tập, tránh khỏi quá mức dựa vào Thái Ngô. Lý Hồng Nho thậm chí còn căn cứ linh mạch ngũ kinh phương thức mở ra tu luyện. Điểm một cái màu xanh ánh sáng nhạt nhập vào cơ thể, hắn tâm thần nhập định, trong hai cũng là nhạy cảm rất nhiều, có thể nghe được một ít bình thường xem nhẹ thanh âm rất nhỏ. Không có cho mượn hay không, từ đại nhân cần gì phải làm người khác khó chịu. Bây giờ chỉ có hắn thông hiểu nguyên lý, vạn nhất ra điểm hư cái gì, ngươi cũng không thể để cho ta từ Tịnh Châu chạy về đến đây đi. Ngài đây là lại phải bảo, lại phải người. Học trò ta vẫn còn ở Thái học đọc sách đâu. Người tuổi trẻ kiến thức một chút bên ngoài cũng là chuyện tốt, đi Tịnh Châu nhìn một chút lại không lỗ, huống chi lúc này lấy xã tắc làm trọng. Hắn thân không phòng vệ lực, đi chỗ đó chút hiểm ác đất chính là dân mạng. Ta khẳng định chiếu cố hắn như cha con, sẽ không thua thiệt hắn, lại không biết để cho hắn có nguy hiểm tính mạng. Ngài cha con, ở xưởng ra, Từ Mậu Công đang cùng Vương Phúc chủ trả giá. Đây là nghĩ trưng dụng hắn. Lý Hồng Nho dựng lên lỗ thai. Hắn ở thành Trường An sống được thật tốt, ngày ngày đi học, ngày ngày xác nhận, ngày ngày tu luyện, sống tạm phải rất tốt, tuyệt không muốn gia nhập quân đội. Cho dù là trưng dụng, hắn cũng chỉ là muốn cùng theo Thái học con em thế gia đoàn xuất hành. Đó là an toàn bảo đảm đoàn, cũng là lập công mỏ dầu mỡ thiên đoàn, có thể để cho mọi người mạ vàng. Lý Hồng Nho đã sớm chuẩn bị học hai tay, đợi đến có thời cơ thích hợp mỏ điểm thu nhập ngoài. Nhưng Từ Mậu Công làm rối loạn cái kế hoạch này. Vương Phúc chủ lúc này có chút chống đỡ không được. Quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi là Từ Mậu Công loại này gần quân vương đại tướng. Đối phương càng là có một châu quân quyền, cũng không phải là một vinh dự chức vị, thuộc về thật thật tại tại hàn tướng. Hắn tuổi tác thượng nhỏ, chỉ sợ là không qua nổi loại này dày vò. Chim non trải qua mưa gió mới được ngừng, Vương bác sĩ phòng ấm dung túng làm sao thành đại khí. Ta ném trong mưa gió đều chết hết một học sinh, cái này vào tay còn không có hai tháng. Đó là ngươi ném xuống cùng người không đúng, nếu là theo chân ta, hắn đâu có thể nào ngoài ý muốn, không phải ta lão tử khoác lác, đại đường có thể đánh được ta chỉ có mấy cái như vậy, ta nghĩ bảo đảm người ai cũng giết không chết. Cái này cũng phải để cho chính hắn nguyện ý. Sư mệnh khó vi phạm, Phúc chủ huynh đồng ý là tốt rồi. Bị Từ Mậu Công một trận vỗ ngực bảo đảm, Vương Phúc chủ cuối cùng khó có thể kháng cự. Mặc dù Từ Mậu Công lấy lý phục người, nhưng kỳ thực bên trên, Vương Phúc chủ cũng không cách nào kháng cự. Tiên lễ hậu binh. Ở Từ Mậu Công tiếp xúc Lý Hồng Nho bắt đầu, Lý Hồng Nho liền rất rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Từ từ mà tới, để cho người khó có thể cự tuyệt. Thuyết phục xong Vương Phúc chủ cái này chướng ngại vật, thuyết phục Lý Hồng Nho cùng Lý gia là được một món nhẹ nhõm chuyện. Viên thuốc. Lý Hồng Nho thầm thở dài một tiếng. Thông dong tháng ngày đại khái phải kết thúc. Một ống giòm để cho hắn đạt được cơ duyên, lúc này cũng kèm theo một ít tác quả. Vốn tưởng rằng Từ Mậu Công chẳng qua là làm ống giòm, nhưng không nghĩ tới đối phương liền người cũng muốn bỏ bao mang đi. Hắn vẽ ra ống giòm nguyên lý đồ, lại làm nhiều giải thích nói rõ, chính là nghĩ lại không liên lụy. Nhưng Từ Mậu Công tựa hồ khác có tâm tư, hoặc không nghĩ tiết lộ bí mật, hoặc ở phòng bị một ít người, hoặc giả thời gian tương đối khẩn cấp không muốn ra lỗi, Từ Mậu Công cũng không có tìm những người khác tới thay thế hắn. Liên vật dẫn người cùng nhau mang đi, này lại đem biết được ống giòm chuyện giới hạn ở một cực nhỏ bên trong phạm vi, không có tiết lộ bí mật, cũng liền có kim đối địch phương đả kích cơ hội. Lý Hồng Nho đầu hồi tưởng một phen, đợi đến nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, hắn nhất thời cao mày đi ra ngoài. Lý Hồng Nho tiểu hữu, có hứng thú hay không đi chúng ta Tịnh Châu chơi một chút? Từ Mậu Công ánh mắt cười hết mắt, nhưng giống như cám dỗ la lị quái thúc thúc, trong ánh mắt lộ ra nhất định phải đi chơi một chút ý vị. Lão sư, ta bây giờ có thể đáng bao nhiêu tiền? Lý Hồng Nho thở dài một cái, hắn tốt xấu cũng có cái núi dựa, không thể nào đi làm nghĩa vụ lao động. Nếu không cách nào cự tuyệt, Lý Hồng Nho bao nhiêu hay là muốn lấy được một ít phải có đãi ngộ. Ngươi đều biết rồi. Vương Phúc chủ ngạc nhiên nói, các ngươi trao đổi thanh âm có chút lớn, trong phòng có thể nghe rõ. Ta học sinh này có thể đáng bao nhiêu tiền? Vương Phúc chủ hỏi hướng Từ Mậu Công. Thẳng đến lúc này, Vương Phúc chủ rốt cuộc cảm thấy có thể cho Từ Mậu Công ra điểm vấn đề khó khăn. Hắn học sinh này đã như vậy trọng yếu, vậy sẽ phải có trọng yếu đãi ngộ. Nếu là tùy tiện một ít đãi ngộ liền trực tiếp đổi đi, đến lúc đó cũng không oán được hắn cho Từ Mậu Công làm một chút thi tử, cho đối phương dương một phen mỹ tên. Hắn thậm chí còn có thể tìm mấy cái bạn già, tiến về hoàng thượng chỗ kia truyền bên trên hai câu. Ta đợi hắn như cha con a, Từ Mậu Công thì thầm nói, đây cũng là đãi ngộ tốt nhất đi. Ngài cha con có thể dẫn tới bao nhiêu tiền? Từ Mậu Công vậy có chút khoa trương. An vị này đô đốc thua thiệt, Lý Hồng Nho quyết định hỏi rõ một chút, dù sao lễ ký trong thì có yêu dân như con nói một cái. Nếu là như vậy tính toán ra, Từ Mậu công đãi như cha con người nhưng liền có thêm, tuyệt không kém hắn cái này cái. Từ đô đốc, ngài hay là cho cái đúng số, dù sao ta học sinh này nhà nghèo người xấu xí lại thực tế, thế nào cũng phải vì chút ăn mới phương tiện làm việc. Vương Phúc Chủ cười mắng một câu, nhưng ý nói chẳng lẽ là như vậy, cần một sát thực đếm. Văn nhân cái gì ghét nhất? Từ Mậu công nhìn Lý Hồng Nho, cuối cùng thì thầm một câu, bắt đầu nói tới đãi ngộ, cũng làm trả giá. Hắn cho Vương Lực Mạnh hướng triều đình xin phép tiền tài rất hào sảng, nhưng đến Tịnh Châu trên địa bàn, cần mình phương bỏ tiền liền hẹp hòi mấy phần. Chương 91, Phật pháp phá thuật bí lục. 20 tháng 1 2 bổng lộc. Nếu là có chiến công, tắc ngoài ra tính tưởng thưởng. Trả giá hồi lâu, Lý Hồng Nho giá trị cuối cùng xác định ra. Hắn cái này giá trị nghe ra không cao lắm, nhưng so với người bình thường cùng một ít nghĩa vụ xuất chiến văn nhân sĩ tử, đãi ngộ đó lại tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Lý Bảo Quốc làm một năm cũng không có 20 lượng bạc dòng nhập trướng. Bao ăn quản uống quản ngủ, thiếu có cơ hội đối mặt địch quân. Từ Mậu công một đống bảo đảm xuống, Vương Phúc Chủ nhất thời yên tâm rất nhiều. Chính là Lý Hồng Nho cũng cảm giác mình chính là chạy tới nhặt tiền. Kia tựa người trong nhà bà nương rất hung, tựa hồ không quá muốn về nhà. Kế Lý Hồng Nho sau, Vương Lực Mạnh cũng bởi vì miệng quá mức vòng vo rất xuống hố. Ta đây là không thể trở về nhà rồi. Ta thế nào cũng muốn đi Tịnh Châu nha. Chỗ kia là phương hướng nào? Có bao xa? Mấy ngày có thể thứ nhất trở về? Ta lúc nào có thể trở về Trường An? Ta bà nương nhét vào thành Trường An, chờ ta trở lại chỉ sợ trong nhà cây trúc cũng dài cao bá trượng. Hà đại nhân a, thảo dân. Vương Lực Mạnh mài rũa mài xong trong kính, hớn hở tâm tình nhất thời rơi xuống đến đáy vực. 100 lượng bạc dòng là hắn thù lao, cũng là hắn sau này không biết thời gian tiền lương. Quan gia thù lao có chút phòng tay. Từ Mậu công đã sớm có tính toán. Dùng tiền tài dụ dỗ hắn xuất toàn lực, biết được hắn nhanh nhất chế tạo tốc độ, cũng muốn đem hắn trói đến Tịnh Châu đi tiến hành chế tạo. Vương Lực Mạnh bây giờ rất hối hận. Hắn cũng không nên đem việc này làm được đẹp như thế. Vì sao phải ở trong vòng 2 ngày đem chuyện cũng làm xong? Cho dù là kéo dài một chút điểm chế tạo thời gian cũng tốt. Tỷ như chỉ hoãn cái 10 ngày nửa tháng hoặc giả tháng 1, đối phương không có cách nào ở Trường An một mực chờ đợi, hắn liền có thể miễn chuyến này chưa mộ. Lý Hồng Nho còn có một chút trả giá tư cách, nhưng hắn hoàn toàn không có. Khi giới ti điều nhiệm dưới sách đạt phải cực nhanh, Từ Mậu công mở miệng lúc, trưởng ti Hà đại nhân lại bắt đầu hiện trường sao chép. Thật tốt ở Tịnh Châu sáng lên nóng lên, chúng ta khi giới ti liền trông cậy vào ngươi nổi danh Tịnh Châu. Hà đại nhân một nắm chặt Vương Lực Mạnh hai tay, ngự trọng tâm trường lại mang đầy khích lệ. Điều này làm cho Vương Lực Mạnh muốn chửi má nó. Đa tạ Hà đại nhân quan tâm yêu mến, Lực Mạnh nhất định ở Tịnh Châu làm rất tốt, làm châu làm ngựa chịu khổ chịu cực. Hắn lại vòng vo nói lên một tiếng, ngôn ngữ thành khẩn trong không thiếu trân trọng. Ngay sau đó Vương Lực Mạnh cho mình một vả, lau mắt trong ủy khuất nước mắt, xoay người trở về xưởng thu thập khí vật đi. Người này không có gì ý đồ xấu, chính là thích âm dương quái khí, cũng không biết ở nơi nào học được cái này miệng lưỡi. Hà đại nhân cũng không để ý. Tịnh Châu đô đốc muốn rút ra khí giới ti một thợ thủ công, hắn nhất định phải cho đi. Vương Phúc Chủ cũng không gánh nổi Lý Hồng Nho, huống chi là hắn đi bảo đảm một thợ thủ công. Tóm lại, người này nhất định phải an tâm lên đường. Vương Lực Mạnh đủ rũ túi đầu còn lau nước mắt, Lý Hồng Nho tâm tình cũng có chút xuống thấp. Tịnh Châu là một mảnh xa lạ thổ địa. Đối thành Trường An rất nhiều người mà nói, đại đa số người cả đời cũng không có bước ra qua Trường An bên ngoài thành 20 dặm. Công cụ giao thông, con đường, đường xá hung hiểm, phương vị xác định, thức ăn cùng uống nước tiết liệu, nhiều hạn chế phía dưới, có rất ít người chủ động đi thật xa. Phần lớn người bình thường đi xa đều là bị cưỡng ép điều động, lưu đày, hoặc giả bởi vì làm ăn không thể không tiến hành đường dài lữ hành. Người ở Tịnh Châu không thể buông lỏng, cần mỗi ngày thật tốt đi đọc sách, chuyến này cũng không biết cần hao phí thời gian bao lâu, ta sẽ đem Nam Minh Đinh Hỏa trước 3 cuốn nội dung trao tặng ngươi. Ngươi nếu là có thể tự học, liền tự học một phen nhập môn, nếu là không cách nào tự học, đến lúc đó trở về Trường An làm tiếp tu hành. Trại lính nhiều hạng tướng, ngươi nếu là muốn học chút luyện thể thủ đoạn, còn có thể đi theo huấn luyện một phen. Trong nhà không cần lo lắng, Lý Đán. Ngươi xem một chút anh trai ngươi thái độ, nếu là muốn theo ngươi đi Tịnh Châu, ta sẽ tìm Từ đại nhân chiếu cố một phen. Sắp đi dày đặc khe, Vương Phúc Chủ không khỏi có nhiều giao phó lời nói. Hắn nguyên vốn còn muốn chờ đợi triều đình chiêu mộ thái học nhiều học sinh, đến lúc đó có thể để cho Lý Hồng Nho cùng đoàn đi tăng trưởng một phen kiến thức. Nhưng thời gian tới có chút sớm, Lý Hồng Nho cần trước hạn xuất phát. Có nhiều thợ thủ công xáo thủ, ống giòm kính ống chế tạo độ khó cực thấp. Lúc này Từ Mậu công trên tay ống giòm chừng cao cỡ nửa người, so sánh với Lý Hồng Nho ban sơ nhất đồ chơi ống giòm lớn hơn rất nhiều, đáng nhìn khoảng cách xa hơn, nhưng tầm nhìn cũng càng vì rõ ràng. Lợi khí nơi tay, Từ Mậu công hiển nhiên có sốt ruột, hận không được lập tức liền bay trở về Tịnh Châu. Lên đường thời gian sẽ rất nhanh. Ngồi xe ngựa, Lý Hồng Nho cũng là trở về phố Bắc Vọng. Hắn cần muốn hỏi một chút Lý Đán ý tưởng. Lý Đán tư chất xác thực có hạn, tu hành truy phong thập tam kiếm tháng 1 có thừa, lúc này cũng chỉ là bước đầu nhập môn. Đây là ở Lý Hồng Nho truy phong thập tam kiếm đại thành, lại đơn độc dạy kèm dưới tình huống tu luyện. Lý Hồng Nho cảm thấy truy phong thập tam kiếm quá mức phức tạp, lại có phiêu giật tính phong cách, cũng không phải là rất thích hợp Lý Đán, nhưng hắn trước mặt cũng đừng không có bao nhiêu lựa chọn. Thậm chí hắn còn phải đem Lý Đán mang theo, phòng ngừa thời gian lâu, Lý Đán xuất hiện luyện lệch nghiêng hoặc quên được tình huống. Ha ha ha, Hồng Nho tiểu đệ, rốt cuộc đợi đến ngươi, may mà ta không có buông tha cho. Lý Hồng Nho về nhà lúc đã là 3 giờ chiều, hắn vốn định chào hỏi Lý Đán, thuận đường cùng cha mẹ thương lượng một phen, không nghĩ tới Bùi Nhiếp chui ra. Ken ken ken, nhìn một chút cái này là cái gì? Bùi Nhiếp gương mặt đắc ý, trong tay ôm một quyển thư. Như sợ Lý Hồng Nho không nhìn thấy, còn đem sách vợ tên ních tới gần Lý Hồng Nho. Phá thuật bí lục. 4 chữ lớn rất nổi bật. Ngươi không nên đi làm Vinh Tài Tuấn tiểu đệ, như vậy ta sẽ xem thường ngươi. Lý Hồng Nho hai ngày này cùng Vinh Tài Tuấn chân chạy tương đối nhiều, Bùi Nhiếp còn khá lo lắng tiểu đệ của mình bị người đoạt đi. Hắn lần này thiếu niên tâm tính để cho Lý Hồng Nho dở khóc dở cười. Nhưng đưa tới cửa bí tịch nhất định phải thu. Về phần Bùi Nhiếp ngày mai có thể hay không nhìn thấy hắn người, Lý Hồng Nho bảo đảm không được. Từ Mậu Công có thể tối nay chỉ biết lên đường, hắn nhất định phải đi theo đi, lúc này thời gian còn lại đã không coi là nhiều. Yên tâm, chờ ta thuật pháp đại thành, ta nhất định mỗi ngày giải trừ ngươi thuật pháp đau đớn, Lý Hồng Nho bảo đảm nói. Đúng vậy nha, Hầu Ứng Kiêm cho là hắn thuật pháp có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta có thể giải Bùi Nhiếp không thèm nói một câu, lại dặn dò, đây là nhà ta chân tảng, có chút lai lịch, ngươi thật tốt học, tranh thủ một thuật pháp và thuật. Không thành vấn đề. Chỉ cần phòng luyện công có thể tu luyện, Lý Hồng Nho cảm thấy cũng có thể đi luyện một chút, cái này cũng không sẽ đưa đến hắn phân tâm, để cho hắn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Nghe Lý Hồng Nho bảo đảm, thư nhất thời để lại đến Lý Hồng Nho trong tay. Bùi Nhiếp thổi cái điệu hát dân gian, cầm đoạn côn thỉnh thoảng chém vào mấy cái, thật vui vẻ chạy ra ngoài. Lại là Phật pháp. Lật qua lật lại trang sách, một ít chữ mắt đập vào mi mắt trong, Lý Hồng Nho nhất thời bén nhạy đem cái này sách thuật pháp thư phân biệt đi ra. Bùi Nhiếp đặc biệt học võ, khó có thể phân biệt ra cái này sách thư nguyên mạo, nhưng Lý Hồng Nho lúc này có mấy phần bản lĩnh, vẫn có thể nhìn ra căn bản. Đây là một quyển Phật pháp, nhưng là đổi ra cùng tên sách. Bùi gia dùng võ lớn trông thấy, cái này sách thư độ trọng thị không cao lắm, cũng chẳng trách Bùi Nhiếp có thể yên tâm trộm lấy ra. Không có Phật pháp cơ sở, phá thuật bí lục sẽ gặp giống như làm ban sơ nhất tiên nhắn vậy, chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra mấy lần, uy năng cũng là có hạn. Nhưng cái này tốt xấu là một môn kỹ năng, phòng luyện công có thể làm nghiên cứu cùng tu hành. Nếu là tu luyện tới đại thành, thậm chí 100% viên mãn trình độ, vẫn có thể phát huy một ít chỗ dùng. Võ giả cần phải có thân xác cơ sở, mới có thể phát huy vũ khí cường hãn. Văn nhân cần phải có nho gia hạo nhiên chính khí, mới có thể bình thường phát huy thuật pháp lực lượng. Mà Phật pháp tắc cần phải có Phật tính cơ sở, như vậy mới có thể đem Phật pháp tinh thông. Bao gồm đạo thuật chờ không ngoài như vậy. Thiếu cơ sở, năng lực giống như hoa trong gương, trăng trong nước hoa quyển tú thối bình thường, hữu dụng nhưng không thể làm đại dụng. Lý Hồng Nho lúc này nhiều năng lực thiếu hụt, hắn cũng không kén ăn. Nếu là đến Tịnh Châu, chỉ cần có một ít tự do thời gian, hắn chỉ biết đem cái này sách phá thuật bí lục tu hành xong. Chương 92, yêu mã buôn tập. Trước đó thì có câu thông, Lý Bảo Quốc cùng khách thị có nhất định năng lực tiếp nhận, nhưng vẫn vậy không khỏi có chút thương cảm. Thứ nhất là khó biết an toàn, thứ hai là thời đại này bình dân giao thông cơ bản dựa vào đi, khoảng cách nếu là xa một chút thì có chân trời góc biển khó mà gặp nhau cảm giác. Nếu là ở Tịnh Châu, không khỏi có mỗi ngày lo lắng. Ta muốn là đi theo nhị đệ đi Tịnh Châu, sau này trong nhà cũng có thể thiếu cái ăn không ngồi rồi, có thể tiết kiệm tiền. Có nhân vật lớn chiêu mộ, Lý Hồng Nho là phải đi Tịnh Châu, chuyện này không tránh được. Nhưng Lý Đán có hay không đi Tịnh Châu tắc để cho Lý Bảo Quốc cao mày. Lý Đán khỏe miệng núp ních, thỉnh thoảng thấp giọng chen miệng một đôi lời. Hắn hiển nhiên là rất muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Lúc còn trẻ luôn nghĩ trưởng kiếm đi thiên ngai, đợi đến già rồi mới có thể suy tư lá dụng về tội, tư tưởng của hắn thuộc về bình thường người tuổi trẻ tâm tính. Nếu không, sẽ để cho sáng tử quá khứ, huynh đệ bọn họ ở chung một chỗ, cũng phương tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau, khách thị nói. Kia vùng khác hung hiểm. Lý Bảo Quốc sắc mặt có âm trầm. Khách thị nói không sai, nhưng vùng khác nguy hiểm không thể khống, nếu là gặp nạn, hắn hai đứa con trai này cũng sẽ không có rơi. So với cho Lý Đán tăng trưởng một phen kiến thức, cái này có vẻ hơi không có lợi. Nhưng nếu là bình yên trở về, Lý Đán tất nhiên có nhanh chóng trưởng thành, xa so với ngày ngày vùi ở tiệm vải hiếu thắng. Hắn một trái tim nghĩ chìm chìm nổi nổi, trong đầu không ngừng có cân nhắc. Tiểu nhị, ngươi thật cảm thấy lao cứ việc cùng ngươi cùng đi. Hồi lâu, Lý Bảo Quốc hỏi hướng Lý Hồng Nho. Ta cảm thấy có thể. Lý Hồng Nho cẩn thận trả lời một câu. Trương An phồn vinh ổn định, ít có hỗn loạn. Tòa thành thị này ngốc lâu, sẽ làm cho lòng người sinh thiên hạ thái bình đại đường thịnh thế ý tưởng. Nhưng thế giới rất lớn, đại đường cũng không phải cố như Thái Sơn, vẫn vậy có biên cương đàn sói nhìn vòng quanh. Không nói ra chiến trường, tiến về biên cương đất nhìn một chút, cảm thụ một phen cũng là chuyện tốt. Hắn cùng với Vương Lực Mạnh đều thuộc về tính kỹ thuật chiêu mộ, chỉ cần Tịnh Châu không bị ngoại hòa phá, dưới tình huống bình thường cũng sẽ bình yên vô sự. Vậy các ngươi liền cùng đi Tịnh Châu. Lý Bảo Quốc cuối cùng gật đầu một cái, điều này làm cho Lý Đán một trái tim một xuất, thiếu chút nữa liền nhảy nhót lên. Tự do, thả, tránh thoát ước thúc. Lý Đán trong lòng không biết có bao nhiêu ý niệm. Nếu không phải sợ hãi việc xảy đến có biến hóa, hắn còn muốn đứng lên giỡn cổ lên giống bên trên một hồi lâu. Ta đi thu thập một chút quần áo. Lý Đán đè nén trong lòng vui mừng, nhất thời một trận cạch 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 đi lên lầu. Y phục của ta đủ dùng, dầu gì cũng có thể tìm từ đại đô đốc văn kiện quan trọng chống lạnh quần áo. Trước hai ngày đã biết hiểu phải đi Tịnh Châu, Lý Hồng Nho dọn dẹp rất thỏa đáng. Trừ Bùi Nhiếp tạm thời cho hắn gia tăng một quyển sách, hắn không cần lại tăng thêm bất kỳ vật phẩm. Khách thị há miệng, lại thu về. Đầu ngươi linh hoạt, đi Tịnh Châu phải chiếu cố kỹ lưỡng lao đại. Từ trước đến giờ là lao đại chiếu cố lao nhị, nhưng ở Lý gia, tình huống này liền phản đi qua. Đại khái là Lý Hồng Nho dẫn thân vào với Vương Phúc Trù môn hạ, Lý Bảo Quốc liền đem quan niệm sửa lại. Đợi đến Lý Hồng Nho bảo đảm một phen, Lý Bảo Quốc mới không có lời nói, mặc cho khách thị ở nơi đó lại nhại ục. Lý Hồng Nho, Lý Đán hai người mau tới trước. Gần tới hoàng hôn, hai cái vệ sĩ đi xe đến Lý thị tiệm bài. Từ Mậu Công quả nhiên ở gần tới trời tối lúc lên đường. Thời khắc thế này đồng dạng đều là nghỉ trọ nghỉ ngơi, cũng không biết đối phương làm sao lại thích bôi đen lên đường. Nhưng trước hạn có qua chuẩn bị tâm tư, Lý Hồng Nho nhất thời liền gật đầu một cái, chào hỏi Lý Đán nhất tề lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng đi xa, rời chợ đông càng ngày càng xa. Lý Hồng Nho quay đầu giáo rất lúc, Lý Bảo Quốc cùng khách thị bóng người đã hóa thành bên đường một điểm nhỏ. Lý Đán mặt mừng rỡ. Lý Hồng Nho trong lòng tắc khó tránh khỏi có một tia cảm xúc. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy cái này giữa thiên địa liền chỉ còn dư lại bốn đạo thân ảnh, với nhau giữa khoảng cách cũng càng kéo càng xa. Tâm tư lâm vào dây dưa, đợi đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lý Hồng Nho mới ở lảo đảo trong tỉnh táo. Trong quân đoàn vệ sĩ lái xe cùng tầm thường phu xe quả nhiên bất động. Kéo xuống chắn gió màn, Lý Hồng Nho cùng Lý Đán nối đuôi ra. Lúc này ở Trường An ngoại thành, kia hai cái vệ sĩ đã ở tiền phương làm bẩm báo. Hai vị, đoàn xe sắp trở về Tịnh Châu, còn mời nhanh mau lên xe ngồi vững vàng đỡ tốt. Một người mặc xích giáp tướng quân hướng về phía vệ sĩ gật đầu một cái, tỏ ý hướng một kéo xe ngựa. Xe ngựa này cùng thành Trường An xe ngựa có chút bất đồng. Buồng xe không có cửa sổ xe, nhiều chỗ dùng mảnh lỗ sắt lá cùng kéo lưới bố, đây là gồm cả phòng vệ cùng thông phong. Buồng xe phía trước còn có cửa nhỏ, hiển nhiên đi tiếp lúc cần khóa lại. Hấp dẫn Lý Hồng Nho ánh mắt càng nhiều hơn chính là hai thất dáng xanh đen tuấn mã. Tầm thường ngựa dáng tuấn giật, nhưng cái này hai con ngựa trên người lại tràn đầy sức bùng nổ bắp thịt, nhìn qua có mấy phần xương vụ cường tráng cảm giác. Mặc dù thất ngựa dáng lớn nhỏ cực kỳ đến gần, nhưng đây không thể nghi ngờ là thường nhân cùng tên cơ bắp phân biệt, giống nhau chiều cao có bất đồng sức bền cùng lực bộc phát. Người cùng chúng nó còn chưa quen thuộc, lên xe lúc chớ có đi sở loạn bọn nó, cũng không cần nhìn loạn. Thấy được Lý Hồng Nho nhìn về phía kéo xe tuấn mã, xích giáp tướng quân không khỏi dặn dò một cái. Bọn nó đệ tử đá người rất lợi hại, sẽ còn cắn người, chết ở cái này hai thất yêu mã hạ người không có 10 cũng có 8 cái. Yêu mã. Xích giáp tướng quân vậy để cho Lý Hồng Nho tâm thần đống nhiên chặt. Phía trước Lý Đán ở lên xe, tựa hồ nhận ra được à, hai con ngựa còn rối rít khinh thường hắt hơi một cái. Những thứ này ngựa thích gây chuyện, thành Trường An đại khái tương đối ít thấy, chớ có trong lòng có kiêng kỵ, chẳng qua là một ít bao hàm yêu vật huyết mạch xuất sinh, chỉ cần không chọc giận chúng nó, bọn nó cũng không làm loạn. Xích giáp tướng quân nói. Hắn thấy được Lý Hồng Nho lên xe lúc, hai thất yêu mã rối rít túi đầu, nhất thời yên tâm xuống. Yêu mã có được nhất định yêu lực, đối văn nhân, võ giả, hòa thượng, đạo sĩ đám người khí tức cực kỳ nhạy cảm. Đây là cảm giác chạm đến không muốn gây chuyện đối tượng. Có Lý Hồng Nho ngồi trên xe, cái này hai thất yêu mã đại khái sẽ tương đối đàng hoàng, thiếu có thể ở đường xá gây chuyện. Cái này kéo xe ngựa an bài không có vấn đề. Đợi đến Lý Hồng Nho đăng nhập xe ngựa, xích giáp tướng quân nhất thời đem cửa xe ngựa khóa lại, lại dày kia hai thất yêu mã mấy tiếng. Lực mạnh huynh. Lên xe ngựa, Lý Hồng Nho nhất thời thấy được giống vậy điều động tiến về Tịnh Châu Vương Lực Mạnh. Lúc này Vương Lực Mạnh hiểu xỉu xỉu, vẻ mặt tạm đạm, có vẻ hơi hiểu xỉu xỉu. Các ngươi người đọc sách chính là thích khách sáo, trực tiếp gọi ta Lực Mạnh là được. Vương Lực Mạnh miễn cưỡng nâng lên đầu, nhìn Lý Hồng Nho một cái, lại đem mí mắt dựng xuống dưới. Tâm tình không cần thấp như vậy rơi, chúng ta tiến về Tịnh Châu cũng không phải là chuyện cựu tử nhất sinh, ở thành khu khẳng định an toàn, chẳng qua là điều động thời gian hơi có chút dài. Ngươi khẳng định còn không kết hôn? Mắt thấy Lý Hồng Nho mở miệng an ủi, Vương Lực Mạnh ở mức đáp lại một câu. Ta chẳng qua là có mấy tháng thấy không nhà mình bà nương, không thể không đem hồng hoang lực toàn bộ tiết đi ra ngoài, đến rồi mấy chuyến hậu thân thể có chút hư mà thôi. Vương Lực Mạnh vừa nói như vậy, Lý Hồng Nho liền hiểu. Ai về nhà nấy, đều có các chuyện. Lý gia là chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, có một phen kể. Vương Lực Mạnh vậy đại khái ở bản thân bà nương trên người lăn nửa ngày ra giường. Đường xá lâu dài, ta cái này trạng thái vừa đúng nghỉ ngơi ngủ, hai không chế lại. Hắn ngược lại trước hạn chuẩn bị kỹ càng. Xe ngựa có thể ngồi 6 người, lúc này chẳng qua là nhập tọa một nửa người, rất là trống không, nếu là dọn ra một ngủ vị trí cũng phương tiện. Đợi đến đợi mấy phút đồng hồ, phía trước một đạo thét tiếng vang, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cái mông nhất thời liền nhảy lên. Đây là tốc độ trực tiếp bước về phía 120 bước, thậm chí tốc độ còn đang tăng nhanh. Xe ngựa bánh xe bao chính là sắt lá, không có cao su, cũng không có thổi phồng xăm xe bước đệm. Chạy lúc gặp gỡ cực lớn lắc lư không thể tránh khỏi. Có lúc sẽ còn kéo vô ích bay lên, lại nặng nề rơi xuống. Mẹ. Vương Lớn Lực đại khái không có ngồi qua loại này xe ngựa kinh nghiệm. Bản muốn ngủ bổ sung một cái thể lực, nhưng không ngừng lắc lư chuyển tới, thân thể hắn đã không chịu nổi. Khô khốc một hồi hệ âm thanh đi qua, hắn nằm ở trong đồ xe, giống như lên bờ bạo chiếu ca sông, phồng lên cặp mắt, chỉ cảm thấy cuộc sống đã xa vào đến đáy vực. Chương 93, ngăn lại nói yêu hóa giả. Vùng xe ngựa trong, Vương Lực Mạnh là người thứ nhất nằm thi. Lý Hồng Nho đi sát đằng sau ở phía sau. Văn nhân sĩ tử không thể nào ngồi loại ngựa này xe. Cũng chẳng trách Từ Mậu Công nói tới nhiều văn nhân cao thủ thân thể yếu đuối, khó có thể đi theo quân đoàn nhanh chóng buôn tập giết. Lúc này trên là lên đường đã như vậy lắc lư, nếu là buôn tập lúc lại sâu hơn. Lấy loại trạng huống này, văn nhân cao thủ sẽ trực tiếp bị phế sạch, sau khi xuống xe khó có bao nhiêu đi lại năng lực, càng chưa nói ứng chiến giết địch. Không am hiểu lực lượng của thân thể, không cách nào khống chế thân thể thiết tấu, liền khó có thể ứng đối tình huống như vậy. Lý Đán thực lực mặc dù không mạnh, nhưng thân xác hơn xa Lý Hồng Nho nhiều thắng. Lý Hồng Nho nằm thi lúc, còn bị Lý Đán vét được thân thể miễn cưỡng đỡ lấy, ngồi ở buồng xe ngoằn ngoèo, miên đầu khắp nơi va chạm kết quả. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy tiến về Tịnh Châu đường xá khó chịu đựng. Từ Mậu Công đại như cha con phương thức có thể hơi lộ ra thô ráp. Nếu là có thể ở trong buồng xe phô một lượng giường chăn, cũng tốt hơn bên trên một ít, ít nhất để cho người sẽ không va chạm đến bể đầu chảy máu. Cũng chẳng trách cửa xe còn phải khóa lại, cái này chỉ sợ bọn họ trốn ra xe ngựa còn là thế nào. Hắn lật mắt cá chết, chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn. Liên nôn liên tiếp mấy cái kẹp theo dị vị dịch axit, Lý Hồng Nho lúc này khó có bao nhiêu tâm tư khác. Thời gian lộ ra đau khổ, tinh lực cũng không cách nào tập trung, bên trong buồng xe mùi là lạ càng là hơi có vẻ hỏng bét. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó nổ tung bình thường tiếng vang từ ngoại truyền tới. Kinh phong gào thét, lại có mũi tên xuyên thấu bắn tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa dừng lại, chấn động đã lâu buồng xe đột nhiên dừng lại, ngực một cỗ khí huyết kích động lên, Lý Hồng Nho mở ra mê mang cặp mắt hỏi một câu. Có thể đang đánh nhau, Lý Đán thấp trả lời. Buồng xe ngựa có trong ngoại khóa, nhưng Lý Đán không dám động. Biết được lôi kéo chính là hai thất yêu mã, am hiểu đá nhân hòa ăn người, điều này làm cho hắn nhất thời còn có chút sợ hãi, suy nghĩ chờ đợi trại lính người tới mở. Huống chi hắn đón xe đã lâu, lúc này cũng là cực kỳ khó chịu, chỉ có thể theo Lý Hồng Nho cùng Vương Lực Mạnh nằm. Có thể đi theo Tịnh Châu đô đốc Từ Mậu Công đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cùng bọn họ thực lực có khác nhau trời vực. Đám này võ tướng nhẹ nhõm thích ứng công cụ giao thông, đối bọn họ mà nói là một tràng tai nạn. Nếu đến rồi, kia liền không cần đi. Mấy lần đao kiếm va chạm tiếng vang, cũng nương theo từ Mậu Công lạnh giọng cười to. Là Đường Quốc người đại đô đốc. Hoàng bét. Vì ô lực gạ lạ lôi. Sợ là không đi được, giết một là một, liều mạng với bọn họ. Hơi thấp là rát. Mấy tiếng ngắn ngủi trao đổi âm thanh, cũng nương theo một ít khó có thể phân biệt ngôn ngữ. Đao kiếm tiếng vang cùng cung tên thanh âm không ngừng. Đụng nhất tề nổ vang. Lý Hồng Nho mới vừa ngẩng đầu lên, liền nghe vèo một tiếng, một cây như trường thường cự tiễn xuyên thấu xuất vào buồng xe ngựa. Gần như 2 mét mũi tên dài. Cái này tựa hồ phi người bình thường trong khả năng. Ba người đầu hơi khẽ nâng lên một chút, nhất thời nhất tề nằm sấp xuống dưới. Nếu bọn họ ngồi ở buồng xe trên băng ghế dài, lúc này đại khái sẽ một mũi tên xuyên thấu, trực tiếp biến thành sâu nướng. Cẩn thận kiểm tra, không nên để lại hạ người sống, trên thi thể cũng bổ ba đao. Mấy phút sau, mới lần nữa truyền tới từ Mậu Công thanh âm. Kiểm tra tình huống thương vong, đem mấy cái này ông bạn già cũng chôn. Qua mấy giây, Lý Hồng Nho bọn người mới thấy được buồng xe ngựa ngoài khóa một trận tiếng vang, đợi đến gõ hai cái, Lý Đán cũng đem bên trong khóa kéo xuống. Các ngươi ngược lại tốt số. Nhìn trong buồng xe ngựa ba cái nhóc đáng thương, trước đó quen biết xích giáp tướng quân nhất thời vui mừng. Cái này đại khái là thân thể quá mức yếu ớt, ngược lại tránh thoát một kiếp. Nếu là ngồi vững với buồng xe bố trí trên băng ghế dài, ngược lại có thể bị mũi tên nhọn bắn giết. Lúc này sắp trời đã sáng choang, một vành mặt trời ở trên không chiếu sáng. Nhưng Tịnh Châu tựa hồ cực kỳ cao phương bắc, cửa khoang xe mở ra, một trận gió lạnh rốt ngược, Lý Hồng Nho cảm giác được lạnh bớt. Nhưng đầu lúc này cũng tỉnh táo mấy phần. Xuống nghỉ ngơi một chút đi, vừa đúng cũng uống nước ăn thịt. Hắn hơi nói đôi câu, lại chạy tới kiểm tra cái khác chỗ. Lý Hồng Nho dậm chân ra, mới nhảy dựng đến dưới mã xa, hắn liền thấy một con lông dài khoác giáp voi lớn. Voi lớn có trọn vẹn 2 tầng lầu cao, yêu mã ở voi lớn bên người tựa như ngoan đồng đứng ở thành người cạnh bình thường. Lúc này bốn đầu kéo xe yêu mã nhất tề bị giết chết ở voi lớn dưới chân. Voi lớn ánh mắt chỗ cắm vài gốc mũi tên dài, cổ họng cùng bụng càng bị mũi nhọn cắt, đã tuôn ra bãi lớn máu tươi cùng mùi hôi thối vật dơ bẩn. Ở voi lớn phụ cận, có đông đảo thi thể, có người ăn mặc cùng người nhà đường không cũng không khác biệt gì, cũng có người đem tóc trở thành bím tóc. Nhiều cản đường người ăn mặc áo giáp, lại có vật cưới, mang theo lưới sắc cùng cự cung, gần hơn 20 bộ thi thể. Thân thể bọn họ càng là có yêu vật đặc thù. Theo tử vong, yêu hóa bộ vị cũng là hiện ra. Có nhân thân dài lân giáp, có nhân cánh tay dài móng nhọn, còn có chân người như vó ngựa. Lý Hồng Nho còn ở trong đó thấy được một chiều cao 9 thước hổ đầu nhân. Đối phương cầm cự cung. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, xuyên thấu bọn họ buồng xe ngựa cự tiên chính là hắn bắn ra. Lúc này, những người này cũng ngã trên mặt đất. Có người tựa hồ đang giả chết, nhưng bổ đao mệnh lệnh được đưa ra, mọi người ấn thứ tự bổ giết lúc, người nọ nhất thời giang hai cánh tay ra, cánh tay vô số lông chim phong trưởng, hắn dùng sức kích động hai cánh tay hướng lên trời bên trên bay đi. Nguyên lai là lấy hạ lấy được chim yêu lực, bọn ngươi am hiểu dò đường, đáng chết. Phía trước Từ Mậu Công ở phòng bị có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Thấy được người nọ hai cánh tay hóa thành cánh màu đen, Từ Mậu Công trong tay một thanh trường kiếm nhất thời liên tiếp chém ra. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy Từ Mậu Công thân thể tựa hồ có chợt co duỗi, ngay sau đó trường kiếm trong tay của hắn đã cao cao chém gục. Hoa! Bay lên dài dực nhân dùng sức vây vùng phe phẩy cánh, chui vào gần như cao 10 mét chỗ, nhưng cái khó lấy bỏ trốn loại này chém giết. Hắn phát ra một tiếng loài chim tiếng giống thảm thiết, thân thể ngay sau đó cắt thành hai khúc rơi xuống đất. Đầu đuôi chia lìa thân thể tung tẩy mấy lần, tên này yêu hóa giả cuối cùng không cam lòng chết đi. Biên tắc nhiều lần xâm ta đại đường, bây giờ còn chạy đến Tịnh Châu địa phận tới cướp đoạt giết, làm nơi này là Hán Quốc địa bàn. Điều này hiển nhiên là một tinh nhuệ lược đoạt đoàn, cũng là trên giang hồ đứng đầu hảo thủ. Thiện trinh sát người, thiện bắn sang người, thiện cận chiến người gần như đầy đủ. Từ Mậu Công ánh mắt nhất nhất quét nhìn qua nằm dưới đất nhiều thi thể. Nếu không phải đụng phải là hắn dẫn đội, lúc này nằm dưới đất chính là người đại đường. Nhưng ta càng căm hận chính là những thứ này ăn cháo đá bắt vật, vì tham lam lợi ích, tình nguyện đi làm Hán Quốc người chó. Hắn một cước đá vào một người dáng dấp cùng người nhà đường cũng không có bao nhiêu khác biệt trên thi thể, liền thấy thi thể kia nổ ra, huyết dịch cùng xương bể nát đầy đất. Một đạo bạch sắc giống như ưu linh hình thái vật xuất hiện, ngay sau đó không giúp miệng há hốc, dưới ánh mặt trời hóa thành điểm một cái vỡ vụn quang ảnh. Từ Mậu Công căm hận nhìn một chút bản thân cặp kia màu đen dày lính, lại đưa ánh mắt về phía những thi thể khác. Một nguyên thần lớn người tu luyện chết ở trước mắt, điều này cũng làm cho Lý Hồng Nho quan chắc ánh mắt nhất thời thu rụt trở về. Lược đoạt đoàn phối trí rất mạnh, nhưng Từ Mậu Công cường binh doanh lợi hại hơn. Đây là thuộc về có mắt không trọng, vọt thẳng đụng vào. Ngồi xe ngựa sau, còn có đếm kéo xe ngựa. Lúc này những thứ này trong xe ngựa không có đi ra khỏi người, cũng không có tướng quân trước đi điều tra, bên trong hiển nhiên trang đều là có giá trị không nhỏ vật. Điều này làm cho lược đoạt đoàn động tham nghiệm, cũng sinh mầm họa. Rất về phần hiện tại chết không xong thi. Các ngươi ngược lại chạy tốt thời gian, gặp đưa tới cửa ăn thịt, vật khí coi như không tệ. Từ Mậu Công lầm bầm lầu bầu xong, lúc này mới đưa ánh mắt về phía sau ba cái nhóc đáng thương. Lúc này Lý Đán bên trái kéo một, bên phải kéo một. Tất cả mọi người là gương mặt xám trắng, giống như bị tàn phá mấy ngày vậy. Vương Lực Mạnh càng có mấy phần thoi thóp thở bộ dáng. Thân thể quá yếu sẽ phải ăn thịt, còn phải ăn tốt thịt mới có thể nuôi đứng lên. Từ Mậu Công hướng về phía đám người cười nói, ở đó đầu yêu thân voi bên trên tìm tốt hơn thịt cắt hết thể đấu. Vâng. Mấy cái tướng sĩ tuân lệnh, nhất thời cầm đao kiếm, hướng về phía đầu kia voi lớn bắt đầu tiến hành cắt. Giáp vai thịt, lớn sụn, nhỏ sụn, chân sau thịt, chân trước thịt không ngừng bị cắt thành khối. Một nồi lớn bị chiếc lên, nhiều thịt còn chưa từng thanh tẩy liền trực tiếp đầu đi vào. Đợi đến thêm vào một ít mỡ, lại tăng thêm nước. Một cây đuốc liền thăng lên. Kéo xe nhiều yêu mã dắt tới, hướng về phía đầu kia lông dài voi lớn còn sót lại bộ phận run lên hàm răng, bắt đầu sinh sinh ăn thịt đứng lên. Chương 94, 6 giờ số lượng thức ăn. Thành trướng an vùng khác sinh hoạt so Lý Hồng Nho tưởng tượng càng thêm hung hãn, thậm chí có thể nói là dã man. Đám người lúc này đao kiếm bên trên chém giết giặc thủ tươi máu chưa khô cạn. chẳng qua là ở voi lớn trên người hơi làm đau, liền dùng để làm cắt sử dụng. Phụ cận không có nguồn nước, giống thịt không có thanh tẩy, trực tiếp lấy mang theo túi nước rót nước nấu nướng. Lúc này phụ cận còn có nhiều di người thi thể, máu tươi khắp nơi, lại có yêu mã không ngừng gặm ăn voi lớn thi thể, nhiều mùi hôi thối hoành lưu. Ở trong môi trường này chi nổi, lại tìm chút bó củi nhóm lửa. Nghĩ đến một hồi còn phải vây tụ ăn thịt, tha cho Lý Hồng Nho trong bụng ói giữa không trùng, lúc này dạ dày lại mơ hồ tạo phản đứng lên. Từ Mậu Công cùng nhiều tướng sĩ thành thói quen, bọn họ sắc mặt cũng là có khác nhau biến hóa. Đại nhân, cái này voi lớn trong cơ thể tựa hồ có yêu lực, chúng ta có thể trực tiếp ăn sao? Lý Hồng Nho nhìn không ngừng bị yêu mã gặm ăn lông dài voi lớn, mơ hồ cảm giác được một tia không bình thường. Lúc này nhiều yêu mã vùi đầu mấy gặm, không ngừng đá móng sau cùng đung đưa cái đuôi hiện ra cực kỳ tâm tình vui sướng. Yêu mã nhóm ngăm đen ở bề ngoài gần như muốn lộ ra bóng loáng, sức bùng nổ bắp thịt hiện ra từng cái to khỏe kinh mạch. Không ngừng ăn lông dài voi lớn thịt, những thứ này yêu mã tựa hồ thu được một ít ích lợi chỗ. Nếu là ngưng mắt nhìn lại, Lý Hồng Nho có thể thấy được những thứ này yêu mã thân thể lộ ra trong bạch quang mang theo từng tia màu xanh khí tức. Đó là cùng tầm thường tuấn mã bên ngoài thân hiện ra bạch quang hoàn toàn khác nhau sắc màu. Ở định nghĩa trong, màu xanh khí tức thuộc về yêu khí. Lý Hồng Nho không có thấy lông dài voi lớn sống lúc tình huống, nhưng hắn cảm giác đầu này voi lớn bên trong thân thể có thể ẩn chứa một ít yêu lực. Trước đó lấy được yêu lực trí nhớ vẫn vậy trong đầu, Lý Hồng Nho còn rất là lo lắng cho mình ăn lúc lại dung nhập vào nào đó yêu lực. Nhiều tướng sĩ có thể bình yên thừa ngồi xe ngựa, bọn họ khó mà ngồi. Lý Hồng Nho cảm thấy những người này có thể ăn thịt, bọn họ không nhất định có năng lực có thể tiêu thụ. Chẳng lẽ Phúc Chủ Minh không cùng ngươi nói yêu lực rốt cuộc là cái gì? Từ Mậu Công hiếu kỳ nói. Trương An hiếm thấy yêu vật, lão sư bình thường cũng không giải thích cặn kẽ, Lý Hồng Nho trả lời. Khó trách như vậy, Từ Mậu Công gật gật đầu nói, giữa thiên địa có linh khí, thu nạp tiêu hóa sau liền có thể không ngừng tăng cường, vô luận là người hay là động vật hoặc giả thực vật cũng có thể tiêm nhiễm linh khí, người có linh khí tuấn tú cường tráng, động vật cùng thực vật có linh khí tất sẽ từ từ trưởng thành trở nên mạnh mẽ, thậm chí hóa thành yêu. Lý Hồng Nho chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc qua linh khí, nhưng từ kinh điển trong có nghe thấy. Vào thời viết cổ, theo nói nhân loại cùng động vật không có phân biệt, mỗi ngày trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Đợi đến dính linh khí, mới không ngừng cường hóa trí năng, cũng chậm chậm hội tụ thành đoàn tạo thành xã hội, phát triển ra văn minh. Linh khí rất huyền hư, không người nào có thể bắt được linh khí cất giữ đứng lên. Linh khí cũng vô sắc trạch, thậm chí tình cờ hiện lên để cho người không có chút nào phát hiện. Nhưng không khỏi có chút người suy tư vấn đề lúc thể hồ quán đỉnh, lại có một ít người lúc tu luyện chợt dung hội quán thông. Nghe nói linh khí tồn tại ở một ít núi sông đại mạch trong, ít có người tới chỗ hẻo lánh, chỉ am hiểu phong thủy đại sư có thể tình cờ định vị tìm kiếm. Yêu lực cũng thuộc về linh khí huệ trạch, chỉ là dùng không giống với chúng ta phương thức tu luyện tồn tại ở thân thể đối phương bên trong, nếu là ăn uống, chứ nó bụng, thân thể chúng ta cũng có thể thu được một ít tích lợi. Những yêu vật này sau khi chết, trong cơ thể yêu lực tràn lan phải thật nhanh, chỉ có thể liền thủ tai nuốt chửng, miễn phải thời gian dài khó có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta dĩ nhiên không có thể tùy ý tìm yêu vật ăn, như bực này còn chưa hóa hình cự vật tương đối thích hợp cái ăn, chỉ cần nấu ba lần, liền có thể diệt trừ nhiều nguy hại. Trăm năm ngàn năm lão yêu thịt không thể ăn, ăn đi thân thể không chịu nổi, cùng kịch độc không có phân biệt. Những thứ kia nửa người nửa yêu ra hỏa máu thịt tanh hôi, lại không làm được dùng, càng là không cách nào ngậm ăn. Chịu chút không thành vấn đề. Ăn thịt này cùng uống rượu vậy, bản thân có bao nhiêu độ lượng là có thể phân rõ ràng. Hơn nữa, một mình ngươi văn nhân còn sợ gì yêu khí? Tới tới tới. Không ngừng tư vấn một ít vấn đề nhỏ, nồi lớn trong voi lớn thịt đã đốt tới nước mở. Đợi đến nước lái lên gần một phút, Tứ Mậu Công cầm kiếm hơi đâm mấy cái. Thấy được trường kiếm trực tiếp đâm vào, hắn nhất thời cảm thấy thịt đã chín muồi, mời Lý Hồng Nho đám người cái ăn. Cảm ơn Từ Đô đốc trọng thượng. Lý Hồng Nho nhìn một chút Từ Mậu Công thanh trường kiếm kia, đánh chết những người khác lúc không thấy, nhưng hắn xuống xe ngựa về sau, thấy được thanh trường kiếm này đem cái đó lấy được hạ lấy được chim yêu lực di nhân nam tử chém thành hai khúc. Trên trường kiếm giống thịt có chút khẽ run. Thấy được Từ Mậu Công đem giống thịt quấn lên đưa tới, Lý Hồng Nho nhắm mắt đón lấy cái này chừng nửa cân giống thịt. Ăn ăn ăn. Từ Mậu Công thét bên trên một tiếng, nhất thời một đám người rút kiếm, trực tiếp quấn lên thịt bắt đầu miệng lớn ngay. Một ít tướng sĩ còn rất là quan tâm gà, cho Lý Đán cùng Vương Lực Mạnh cũng cắt thịt. Lý Hồng Nho hơi méo một cái giống thịt, ngay sau đó liền thấy được một ít cơ trứng gà đỏ bạch chảy ra. Cái này giống thịt cũng không biết là 9 phần quen hay là 97 phần. Nếu Từ Mậu Công nói có thể ăn, hắn liền muốn nếm thử một phen. Mặc dù không khỏi có chút tâm lý ảnh hưởng, nhưng Lý Hồng Nho cũng rất rõ ràng cơ hội khó được, bình thường cũng không có gì cơ hội có thể chém giết yêu vật ăn thịt. Hắn nhìn nhìn Lý Đán, thấy Lý Đán nâng niu thịt nhìn lấy mình, thấy Lý Đán cũng có chút do dự, đang đợi mình hạ quyết định. Không có sao, nhân lúc còn nóng ăn, đây là đại bổ thịt, so uống thuốc còn dễ dùng. Trừ dọn dẹp có chút thô ráp, lại chưa chín muồi, không có cái khác tật xấu. Hoặc giả ăn yêu vật thịt còn có để ý, không thể nấu phải quá quen. Lý Hồng Nho phủng trong tay phần này thịt, một hớp liền cắn đi lên. Hắn thể chất không được, nhưng răng lợi không sai, tiêu hóa cũng không tệ. Phản phất vỏ cây già nhai cảm giác chuyển tới, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy bản thân mơ hồ phát hiện cái gì. Thân thể tựa hồ loáng thoáng trở nên càng cường tráng hơn một ít. Đây là hắn giác quan có thể bén nhạy nhận ra được tăng trưởng. Có lẽ là trước đó quá yếu gà, lại có lẽ là giống thịt yêu lực rất mạnh mẽ, thậm chí loại này giống thịt chủ yếu tác dụng là tăng khí lực lớn. Lý Hồng Nho cảm thấy thân thể khí lực đang nhanh chóng khôi phục, còn có không nhỏ tăng trưởng. Nếu hắn trước đó có thể nói động 80 cân thùng nước, lúc này đã tiến vào 100 cân ngưỡng cửa. Để cho Lý Hồng Nho dở khóc dở cười chính là nửa cân giống dưới thịt bụng, hắn ở Thái Ngô trong tài liệu không ngờ tăng lên. Đạt được thức ăn 3. Hắn cần hoàng kim, cần kim thạch, cần gỗ. Nhưng Lý Hồng Nho còn chưa tới cần thức ăn mức. Nhiều tài liệu cầu mà không thể được, nhưng thức ăn cũng là trước hạn đi tới. Thậm chí Lý Hồng Nho trước hạn biết được cần thức ăn quy cách. Hơi nhắm một con mắt lại, Lý Hồng Nho bắt đầu mặt dày đi đòi hỏi giống thịt. ngươi cái này độ lượng không nhỏ, ngược lại đánh giá thấp ngươi. Thấy được Lý Hồng Nho còn phải ăn thịt, Tứ Mậu Công nhất thời cười to một phen. Giống thịt nhiều, hắn cũng không nghi ngờ, tiện tay ở nước sôi trong chọn lấy một miếng thịt đi ra. Lúc này thịt lớn hơn, trọn vẹn gần một cân, nhưng Lý Hồng Nho phát giác ra phần này thịt tựa hồ không như lúc trước thịt. Thân thể khí lực vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng, cũng không có trước đó rõ ràng. Mà ở Thái Ngô trong, thức ăn tăng trưởng 2 giờ. Nấu thời gian dài, hay hoặc giả là nấu càng thêm quen, giống thịt tác dụng đang giảm xuống. Nếu là thời gian lâu một ít, đại khái cùng bình thường dê bò thịt tác dụng liền không có bao nhiêu khác biệt. Đợi đến lần thứ 3 đòi hỏi, một cân dưới thịt bụng, chỉ tăng hơi dài một chút thức ăn, Lý Hồng Nho cái này mới dừng lại miệng. Hắn lúc này ăn bóng loáng đầy mặt, gương mặt đỏ bừng, cả người đều là mồ hôi nóng. Bị mọi người cười bên trên một phen, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy bụng trống đỡ có chút đau, đầu cũng có mấy phần chấm say ý. Ăn loại này cây nục đậu khấu nhưng cùng uống rượu vậy, có độ lượng cách nói. Ánh mắt hắn có chút mê ly lúc, chỉ thấy trước mắt một mảnh thảo nguyên xanh xanh. Ở đó thảo nguyên phương xa, hiểu rõ đầu lông dài voi lớn khắp nơi chắp tay cái ăn. Thấy được Lý Hồng Nho, một con voi lớn nhất thời ngẩng lên cổ, phát ra trận trận giống minh, thân thể hơi đong đưa giữa, liền đối với Lý Hồng Nho vọt lên đi qua. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Lý Hồng Nho không giải thích được nghĩ đến uống kiếm lan xuất hữu. Cùng voi lớn bất đồng chính là, hắn lúc ấy gặp là một đám phong lan ca hát. Chương 95, say thịt. Nho gia văn nhân thanh âm ở trên thảo nguyên phiêu đãng. Lý Hồng Nho nhiều tiếng ngâm sướng, thân thể hóa thành phong lan, nhiều cánh quạt tựa như từng trôi kiếm sắc, tán phát ra trận trận hàn mang. Ba ba. Voi lớn ngẩng đầu, phát ra trận trận phẫn nộ gầm thét, bốn chân đạp động bãi cỏ, đưa đến mặt đất đung đưa không thôi. Nhưng coi đến Lý Hồng Nho bộ dáng, lại khó có thể đánh vào mà lên đi giẫm đạp. Cuối cùng nó chỉ đành phải vây lượn ở chung quanh không ngừng lượn quanh động, suy nghĩ chờ đợi thời cơ trả đạp quá khứ. Chẳng qua là nho nhỏ yêu vật lưu lại yêu khí, lại ở ngươi bên trong thân thể, sao không tuệ kiếm chém hư không, phá cái này yêu mị thuật. Lý Hồng Nho lớn tiếng không ngừng ngâm sướng, thân thể tản mát ra vô số ánh sáng màu xanh, đột nhiên nghe một trận thanh âm truyền tới. Lúc này khó có thể thấy lên tiếng người, thanh âm cũng có mấy phần quái dị, nhưng Lý Hồng Nho mơ hồ cảm giác đây là có những người khác đang giúp đỡ, cũng không phải là hư vọng. Tước chừng là thấy được hắn có thể ứng phó, đối phương nhắc nhở một câu. Điều này làm cho Lý Hồng Nho bắt đầu nhìn chăm chú tự thân. Quanh người hắn nho ra hạo nhiên chính khí cũng không phải là nguyên thủy hình thái, mà là đã khai phong, hóa thành như kiếm sắc bình thường phong mang. Tước chừng là không tìm được cơ hội gì, Vương Phúc Chủ cũng không chỉ điểm hắn như thế nào vận dụng hạo nhiên chính khí. Hoặc giả cái này không cần chỉ điểm, là loại rất tự nhiên năng lực. Một cái ý niệm đi lên, Lý Hồng Nho lớn tiếng ngâm sướng, hắn đung đưa cánh tay, phong lan hình thái kiếm sắc nhất thời dâng lên, hướng về phía lông dài voi lớn nặng nề vung lên, chỉ thấy cánh quạt hơi run lên, ngay sau đó rơi vào voi lớn trên người. Ba, phản phất lưỡi sắc sẹt qua mảnh giấy, kia voi lớn thân thể một chém mà đứt, hóa thành ánh sáng nhạt biến mất. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy trước mắt một mình, thiên địa đã khôi phục lại nguyên dạng. Mọi người cười bên trên Lý Hồng Nho một phen. Nhưng vào lúc này, đám người ý cười bên trong nhiều một chút chân thành, không có trước đó chê cười. Có thể ăn có thể uống đều là hảo hán tử. Trước đó chào hỏi bọn họ xích giáp tướng quân cười lên. Còn tưởng rằng sẽ ham nhiều hù dọa gần chết, không nghĩ tới có thể tự mình giải quyết, đây cũng là còn trẻ người ghê gớm bản lãnh. Danh sư xuất cao đồ, chúng ta bây giờ là trông coi, sau này không thể thiếu cũng phải nhìn lên, nói không chừng còn phải mượn lực đâu. Chớ có đem tiểu tử này thổi phồng quá cao, để cho hắn đắc ý. Mấy cái tướng quân cười to, hơi làm trêu ghẹo. So với bọn họ nuốt chửng giống thịt, Lý Hồng Nho ăn không hề lộ vẻ nhiều. Nhưng so sánh với Lý Hồng Nho lúc này bản lãnh mà nói, thiếu ăn an toàn, nhiều ăn ngược lại có hại. Chẳng qua là Lý Hồng Nho lâm vào mê mang sau cứng rắn gắng gượng vượt qua, khôi phục còn rất nhanh. Xích giáp tướng quân đứng dậy, tiện tay đem ly đán cùng Vương Lực Mạnh nắm lên, ném vào buồng xe ngựa trong. Hai người này một là cùng đệ đệ manh ăn không có gánh được, lúc này ở kia làm ác mộng. Một là thân thể hư hao tổn quá độ, trước khi ra cửa ở bà nương trên bụng khoe uy phong, thân thể tiêu không chịu nổi, ăn rồi một ít giống thịt sau cũng tiến vào trong ác mộng. Biết được giống thịt chỗ tốt, người bình thường cũng sẽ ăn nhiều một ít, nhưng nấu không nấu được chính là một chuyện khác. Nhưng ăn một bữa, lại uống đủ nước, lúc này không nói bụng. Cộng thêm hai người tiến vào trong ác mộng khó có thể tỉnh táo, con đường sau đó trình liền không có khó chịu như vậy. Chạy nữa buổi sáng, chúng ta cũng trở về Tịnh Châu. Lên đường. Đợi đến một đám yêu mã đem voi lớn gặm phải gần, một ít binh khí làm đột lại, đoàn xe về lại lên đường. Lần nữa tiến vào đến trong buồng xe ngựa, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy thoải mái rất nhiều, lúc này có thể miễn cưỡng chịu đựng lắc lư đau đớn. Cũng không biết là ăn giống thịt để cho thân thể rắn chắc mấy phần, hay là những thứ này yêu mã ăn no sau không có như vậy bất thường, kéo lấy xe ngựa lúc khách khí hai phần. Lung la lung lay lúc, Lý Hồng Nho còn rất là ao ước không ngừng làm cơn ác mộng hai người. Lật gần như một ngày mắt cá chết Vương Lực Mạnh rốt cuộc tiến vào trong giấc mộng. Mà Lý Đán tắc có chút run run, nhưng Lý Hồng Nho cũng rõ ràng phát giác ra Lý Đán trên người một ít màu xám trắng màu thương thế xu thế không. Giống thịt đối văn nhân có chỗ dùng, đối với võ giả càng là có ích lợi. Hồi lâu, Lý Hồng Nho móc ra trên người đeo nạm ngọc. Trước đó uống vào kiếm lan xuân tiểu chưa từng để cho nạm ngọc hấp thu hạo nhiên chính khí, Lý Hồng Nho chỉ đành phải từ từ vận dưỡng. Trải qua cái này sóng giống thịt tác dụng, cái này quả nạm ngọc lại là có mấy phần thanh thúy chi sắc. Trừ khí lực, Lý Hồng Nho càng là phát giác ra bản thân nho ra hạo nhiên chính khí có nhất định tăng trưởng. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Nhiều bản lĩnh cần đao thật súng thật ra tay, mới có thể sẽ có vẻ mắt có thể thấy được tiến bộ biên độ. Một trận hiểu ra lưu tâm đầu, Lý Hồng Nho lúc này cũng không có thường ngày cẩn thận một chút minh chết bảo thân thái độ. Tóm lại một chút thời gian cần động động tay, hắn mới có thể tiến hơn một bước. Thái Ngô trong thức ăn cùng yêu thú có liên hệ, sau này cùng những sinh linh này qua lại không thiếu được. Lý Hồng Nho không biết còn có cái gì tăng thêm Thái Ngô thức ăn phương thức, nhưng ít ra chém giết yêu thú, ăn này máu thịt có thể tăng thêm một ít số liệu. Thức ăn là trước mắt chưa dùng tới số liệu. cũng là Thái Ngô trong ắt không thể thiếu số liệu. Nghĩ đến Thái Ngô trong trò chơi thức ăn nhiều hơn là dùng để phát triển nhân khẩu, Lý Hồng Nho nhất thời cũng không có mò rõ ràng thức ăn chỗ dùng. Nếu là kiến trúc thăng cấp cần một ít thức ăn, đây cũng là có thể đem ra làm dùng. Lúc này còn không có xuất hiện nhu cầu, hắn cũng không nóng nảy. Phàm là xuất hiện thu thập cơ hội, hắn sẽ gặp chú ý một ít, nhìn một chút có hay không lấy được cơ hội. Điều này làm cho Lý Hồng Nho đối Tịnh Châu sinh hoạt cũng có mấy phần hứng thú. Lúc này buồng xe ngựa trong mũi tên dài đã bị nổ hết, chỉ lưu lại một cái con mắt to nhỏ lỗ thủng. Điều này hiển nhiên là một so sánh với Trường An nguy hiểm cực lớn khu vực. Nhưng mảnh khu vực này cũng đối ứng cùng Trường An bất động. Không nói cầu phú quý trong nguy hiểm, Tịnh Châu hành trình nhất định có thể tăng rộng kiến thức của hắn. Đây là Lý Hồng Nho rất cần phát triển tầm mắt. Vui vẻ sàng sàng hơn nửa ngày, xe ngựa dần dần tiến vào bình thản đại đạo. Xuyên thấu qua buồng xe bên trên khe hở, Lý Hồng Nho mơ hồ ngửi thấy một cỗ khói bếp mùi vị. Lúc này thuộc về buổi chiều, cũng thuộc về một ít người ta đốt cơm tối thời gian. So với Trường An nhiều quy củ, Tịnh Châu quy củ lộ ra không có nhiều như vậy. Theo một tiếng cao giọng thét, cửa thành nhanh chóng kéo ra, nhường ra lối đi, yêu mã bắt đầu tiến vào trong thành. Cùng thành Trường An mặc ngân giáp cùng kim giáp vệ sĩ bất đồng, Tịnh Châu cửa thành chỗ là cả người thiết giáp vệ sĩ. Trong đen kịt lại mang loang lổ tú tích. Đây là hộ giáp, cũng là mang theo vinh dự chiến giáp. Lý Hồng Nho ở mũi tên dài bắn thủng trong lỗ thủng nhìn một phen, lúc này mới đem ánh mắt thu rụt trở về. Đại đô đốc trở về doanh. Yêu mã bu tập, cũng nương theo nhiều tướng quân cao giọng gọi. Đầu đường xa xa một trận lên nhảy cùng nhanh chóng dọn dẹp âm thanh âm vang lên, những người này đối buôn mã phản ứng so sánh với thành Trường An muốn mau hơn rất nhiều. Chúng ta đây là đến địa như sao? Từng trận hô hoàng tiếng, để cho trong ác mộng Lý Đán rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn mở ra mê mang ánh mắt, hỏi Lý Hồng Nho một câu. Nhanh nhanh, sẽ phải xuống xe ngựa, rốt cuộc muốn giải thoát. Lý Hồng Nho cao hứng trả lời, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác? Lý Đán lắc lắc đầy mặt trắng bệch đầu, không được lắc đầu. Thịt này có chút cấp trên, so uống rượu cũng lợi hại hơn, ta đại khái là say thịt, rất khó chịu, vẫn đang làm ác mộng, cảm giác mình bị tia chết voi lớn đang đuổi giết, nó ở trên người ta đạp trăm ngàn lần. Lý Đán kể bản thân say thịt sau ác mộng. Hắn vẻ mặt cực kỳ hề hoài, đầu đung đưa lúc liền nhức đầu không thôi, nhưng trên cánh tay bắp thịt rõ ràng có một ít tăng dày, càng mạnh mẽ hơn, cũng càng vì chắc định. Nếu không thể đi ra ác mộng, liền chỉ có chịu được ác mộng, gặp trả đạp. Mặc dù ăn khối thịt không đủ để chết người, nhưng đối tinh thần không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ hỏng bét suy yếu, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nếu là thường như vậy, thậm chí có thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lên xe lúc là Lý Đán che chở Lý Hồng Nho, đợi đến cái này phần sau trình, chính là Lý Hồng Nho ở che chở Lý Đán. Hai người trao đổi một phen, nhìn một chút trong miệng một trận nói mê sảng vương lực mạnh. Cái này thợ thủ công đầu lúc này đã bị mẹ phải khắp nơi đều là xương tấy bọc lớn, đầu gần như lớn hơn một vòng. So sánh vương lực mạnh tình huống, hai huynh đệ trong lòng nhất thời liền thăng bằng. Ra cửa bên ngoài, có cái giúp đỡ người quả nhiên muốn khá hơn một chút. Ta những ngày qua không ở Tịnh Châu, nhưng có chuyện quan trọng phát sinh. Bẩm đại đô đốc, những ngày qua chết ba cái huynh đệ, đều là bị cắn đứt cổ họng tử vong, chúng ta hoài nghi cùng một ít yêu tà có liên quan. Yêu tà? Lý Hồng Nho xuống xe ngựa lúc, chỉ nghe từ mậu công ở hiểu gần đây tình huống. Thấy được Lý Hồng Nho đám người xuống xe ngựa, hắn thuận miệng phân phó đôi câu. Một người mặc hắc giáp vệ sĩ nhất thời liền tiến lên đón. Chương 96, Lạc Đầu Thị. Tiến vào thành Tịnh Châu, lúc này đã gần tới hoàng hôn. Hắc giáp vệ sĩ đem mọi người mang tới một chỗ phòng xá. Đây là một cái nhiều người giữa, có 4 tờ giường, cũng là mọi người đang Tịnh Châu nghỉ ngơi đất. Hắc giáp vệ sĩ trên mặt mặc dù lạnh lùng, nhưng rõ ràng lộ ra một tia ao ước sát thái. Xem ra loại đãi ngộ này ở Tịnh Châu coi như không tệ. Căn phòng không tính lớn, nhưng sạch sẽ, chỉnh tề, còn trước hạn trải đặt chăn đệm, không có mùi gì khác, có thể ở người. Vào ăn lúc lại kéo chung, chung vang chỗ có thể dẫn thức ăn, chư vị lúc ăn cơm nhớ lấy nhất định đừng kéo, tránh cho đi trễ thức ăn quá ít. Hắc giáp vệ sĩ giới thiệu nơi này quy củ. Điều này làm cho Lý Hồng Nho đám người không ngừng gật đầu. Đây là trại lính, cùng học phủ cùng bình thường sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, cho dù bọn họ thuộc về điều nhiệm thợ thủ công, cũng cần tuân thủ địa phương chế độ. Vương Lực Mạnh ánh mắt cố gắng lặng lẽ hạ, lại khép lại lên, giống như một đám bùn nhão vậy nằm trên giường. Hắn rốt cuộc có thể an tâm xúc dưỡng đánh mất ở bà nương trên người tinh lực. Lý Hồng Nho nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể. Hắn bây giờ cũng cần thật tốt ngủ một giấc. Liên tục lữ đổ quá mức hao phí thể lực, cho dù ăn rồi yêu giống thịt heo bổ sung, thân thể mệt mỏi không thể tránh khỏi. Một hồi ta đi cấp ngươi ăn cơm. Lý Đán tinh thần mệt mỏi, cũng có nhức đầu, nhưng hắn thể năng là trong ba người tốt nhất. Đến đất lạ, hắn đem đại ca chức trách cũng gánh vác lên tới. Điều này làm cho Lý Hồng Nho an tâm, mê man liền đã ngủ. Lần nữa mở mắt lúc, chung quanh chỉ còn lại có ngoài phòng điểm một cái ánh sáng nhạt. Trừ phía ngoài khí tử phong đăng cái lồng, nhiều chỗ đã tắt lửa đến. Lúc này tiếng người yên tĩnh, yên lặng như tờ. Lý Hồng Nho hơi lật đống nhúc nhích thân thể, rồi mới miễn cưỡng thấy được bên cạnh để cơ nguội món ăn. Trong bóng tối khó có thể phân biệt thức ăn bộ dáng, Lý Hồng Nho hơi nhéo một cái, cảm thấy đại khái là một ít diện thực cùng thịt. Sơ Lâm Tịnh Châu, phần này cơm nước coi như không tệ. Hắn cũng không kịp thức ăn lạnh ấm, gắp một ít thức ăn từ từ nuốt. Trong thân thể mệt mỏi rút đi, cũng không ngừng có các loại bổ sung nhu cầu. Có lẽ là giống thịt để cho cường hóa thân thể nguyên nhân, Lý Hồng Nho lúc này đối ứng lượng cơm cũng lớn một ít. Hắn không ngừng lùa cơm nguội món ăn, thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục lại thể lực đầy đặn. Cũng không biết nước ở nơi nào. Thức ăn nhất tề xuống bụng, có 6-7 phần no bụng. Lý Hồng Nho liếm liếm đầu lưỡi, chỉ cảm thấy bụng giống chỉ có dùng nước tới bổ túc. Húng chi cổ họng khô cạn, lúc này cần bổ sung nước. Hắn đứng lên thể, suy nghĩ đi bên ngoài tìm chút nước uống. Kéo cửa phòng ra, Lý Hồng Nho nhìn bầu trời đen nhánh, mượn mấy cái đèn lồng hơi sáng đem trở về phòng phương vị định xuống dưới. Hắn tản bộ đi 2-3 phút, chuyển 3-5 đạo cửa, chỉ thấy hay là nhiều phòng xá. Quên đi quần lại chỗ tựa hồ thuộc về quân khu trại lính. Những chỗ này đều là tiêu chuẩn kiến trúc, quy cách giống nhau như lúc, các phòng các bỏ đều có đặc biệt tác dụng, cho dù uống nước cũng có đặc biệt địa phương. Buổi tối khó có thể phân biệt, Lý Hồng Nho dậm chân hồi lâu dò không tìm được, chỉ đành phải nhịn ở cổ họng khúc khốc, trở về đi lại. Này, đối diện vị kia tuần tra huynh đệ chờ một chút. Chuyển qua hai cái cửa, Lý Hồng Nho lúc ngẩng đầu chỉ thấy phía trước một bóng người đi qua, nhất thời hô một tiếng. Ta có chút khát nước, muốn hỏi một chút nơi này nơi nào có thể uống đến nước. Kia bóng người phía trước dừng bước, đầu chuyển trở lại. Người đang bảo ta? Đúng, không sai, ta muốn hỏi một chút nơi nào có nước uống. Khó được thấy được một tuần tra vệ sĩ, Lý Hồng Nho nhất thời cao hứng lên, nhất thời nên đón. Nước. Vệ sĩ túi đầu trầm tư một chút. Chẳng lẽ các ngươi nơi này không có nước uống? Lý Hồng Nho hỏi. Trại lính quy củ rất nhiều, nhưng bao nhiêu nên thống trị có thứ tự. Lý Hồng Nho cảm thấy lân cận nguồn nước vẫn là phải có một chỗ, ít nhất quân sĩ khát nước có thể uống nước. Nhìn vệ sĩ có chút chần chờ bộ dáng, chẳng lẽ nguồn nước khoảng cách rất xa? Nếu như quá xa, Lý Hồng Nho quyết định nhịn một chút, chờ đợi trời sáng lại nói. Chúng ta không uống nước, vệ sĩ chậm rãi nói. Không uống nước? Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói. Vâng. Cái này tính là gì hại não phong tục, người bình thường cũng uống máu. Lý Hồng Nho hướng về phía vệ sĩ rủa xả một câu, ngay sau đó thấy đối phương ngẩng đầu lên, lạnh lùng hướng hắn một tiếng cười. Tiếng cười kia để cho người có chút dựng ngược tóc gáy, nhưng để cho Lý Hồng Nho càng thêm ra đầu tê dại là, theo hắn đến gần vệ sĩ, lúc này mới phát hiện đối phương chỉ bình thường chỉ có một cái đầu. Ở dưới đầu, đó là một cái càng dài càng mạnh cổ, có điểm giống là rắn thân thể, nhưng lại không rắn lân giáp. Phảng phất là bình thường một đoạn cổ, bị không ngừng kéo dài, cũng không ngừng dọc theo trưởng thành. Đối phương không có tay cùng chân, chỉ có một cái đầu cùng thật dài cổ. Lý Hồng Nho trừng mắt, cả người mồ hôi lạnh nhất thời xông ra. Hắn vừa định hô to, ngay sau đó thấy được kia cái đầu người lỗ thai kích động, miệng nứt ra, đưa ra bén nhọn răng dài, hướng hắn nhanh chóng bay đánh tới. Vành! Thanh ánh sáng đại thịnh. Kia toét miệng quái vật nhất thời phát ra một trận thống khổ hô khan. Va chạm trong nháy mắt, hắn đã co rút lại miệng cùng răng nanh, phe phẩy lỗ thai dùng sức hướng bầu trời bay vút. Có yêu quái. Thẳng đến lúc này, Lý Hồng Nho mới đưa trong miệng ba chữ hét lớn ra. Hắn sờ một cái treo ở bên hông nạp ngọc. Lúc này, như vậy nạp ngọc cảm xúc không tới chút nào nho ra hạo nhiên chính khí, lần nữa hóa thành bộ dáng của ban đầu. Lý Hồng Nho hô to một tiếng, nhất thời đưa đến chung quanh ốc xá rối rít dị động. Nương theo đao kiếm tiếng vang, phòng xá cửa rối rít mở ra. Mấy cái cây đuốc cũng là nhanh chóng giấy lên. Phu cận ánh sáng đỏ bừng một mảnh. Nơi nào có yêu quái? Yêu tà. Yêu tà lại dám tới chúng ta chú binh đất. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Ai kêu a? Nhiều binh vệ rối rít xông ra, mấy cái mang đoàn tướng quân mô hình người như vậy đã khoác giáp trong người, cầm đao kiếm bốn phía kiểm tra. Là người này tên là Thị Thẩm. Lý Hồng Nho sau lưng cũng là có binh vệ. Chẳng qua là hơi phân chia cùng phân biệt, hắn nhất thời liền bị phân biệt đi ra. Ở đâu ra, ghi danh số là cái gì, thuộc về vị đại nhân kia chủ quản. Yêu tà ở nơi nào? Nhanh chỉ hướng. Mấy cái tướng quân rối rít mở miệng. Đợi đến một ít binh vệ khắp nơi tuần tra, cũng đưa đến nhiều người hơn đứng dậy. Chính là một cái như vậy đầu, đầu hắn phía dưới tất cả đều là cổ, nhưng dài chừng dài. Hắn còn một cặp lỗ thai nhỏ, có thể đem đầu kích động đứng lên bay a bay. Kia yêu tà há mồm ra, miệng kia ba nhưng lớn cũng lớn, giống như rắn há mồm ra vậy, bên trong dài đầy miệng răng nanh. Hắn còn muốn cắn ta, nhưng là không có cắn thành, cuối cùng hướng bầu trời bay đi. Lý Hồng Nho chỉ vẫn vậy còn lộ ra bầu trời tối đen, rất là run run tâm tình nhanh chóng bình phục xuống dưới. Nửa đêm canh ba, người dọa người cũng có thể hù chết người, huống chi là yêu tà muốn ăn người, hắn còn có thể gắng gượng đã coi như là tố chất tâm lý cực tốt. Hắn hướng về phía hỏi thăm đông đảo tướng quân một trận thì thầm, đơn giản đem chuyện nói một lần. Nửa đêm không nên chạy loạn. Bực này yêu tà sợ hãi chúng ta khí huyết trên người lực, cũng sẽ không sợ hãi người bình thường. Tựa hồ là trong truyền thuyết Lạc Đầu Thị. Ta nghe nói Lạc Đầu Thị thích biến thành nữ nhân, thế nào hắn gặp là người đàn ông? Xem ra trước đó bên trong thành một ít tử vong sự kiện chính là Lạc Đầu Thị làm ầm ĩ đi ra. Ta nghe nói cái loại đó yêu quái thích ăn côn trùng. Nó làm ác lúc càng thích ăn người nha. Mấy cái tướng quân có kiến thức, nhanh chóng đem yêu tà tiến hành xếp loại. Chỉ là bọn họ cũng không cách nào phân biệt ai là Lạc Đầu Thị. Đối phương bình thường cùng nhân loại chút nào không khác biệt, nhưng là thân thể bị yêu hóa, cũng có yêu vật khả năng. Một khi rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ gặp luân lạc tới bị yêu lực khống chế, khắp nơi đi làm yêu. Chương 97, yêu tà phiên thoái. Thời gian không tính là quá lâu. Theo mấy cái cao cấp tướng quân tham gia, Từ Mậu Công cũng chạy tới. Ta nghe nói Lạc Đầu Thị theo dõi một người, có nhất định xác suất sẽ kéo dài nhìn chằm chằm, cho đến giết chết thì ngưng. Vậy ta nên làm cái gì? Chờ bị hắn cắn. Đóng cửa sổ sẽ an toàn một ít. Ngài còn có cái khác đề nghị sao? Không có. Từ Mậu Công chạy tới lúc, thấy được Lý Hồng Nho đang cùng một cấp thấp tướng quân ở bàn tán sôi nổi. Chẳng qua là Lý Hồng Nho sắc mặt thật không tốt. Dĩ nhiên, bất kể ai gặp gỡ loại chuyện như vậy cũng sẽ rất khó chịu. Lạc Đầu Thị không có tay chân, không am hiểu mở ra cửa phòng cùng cửa sổ, sau này lúc ngủ đóng kỹ các cửa, xích sao khóa lại, buổi tối chớ có khắp nơi đi bộ. Thấy được Lý Hồng Nho nhỏ nét mặt, Từ Mậu Công cười ha ha. Lạc Đầu Thị là ấn bản năng tiến hành hoạt động, nếu là gặp gỡ cũng không cần sợ, tránh trong chăn, tránh ở trong phòng cũng có thể che giấu quá khứ. Loại này yêu tà tương đối hiếm thấy, cũng chỉ có thể ở ban đêm hành động, vừa đến ban ngày chỉ biết biến mất, không cần quá mức lo lắng. Từ Mậu Công lời an ủi có điểm giống nhà ta cho không cắn người, chỉ cần tránh xa một chút, trốn xa một chút, không chọc chó liền không có tật xấu. Lý Hồng Nho cảm thấy rất đúng không đáng tin cậy. Đối phương nói xong rồi đãi như cha con, hắn cái này cha con đãi nộ cũng quá thấp. Chúng ta có thể trở về trường ăn sao? Lý Hồng Nho hỏi. Hắn trước đó còn có một chút tâm tư, chỉ cảm thấy đi ra có thể mở mang tầm mắt, cũng có thể dính líu nhất định nguy hiểm. Nhưng gặp gỡ loại này ngủ sẽ còn cắn cổ yêu tà, cái này có chút khó lòng phòng bị. Húng chi đối phương xác suất lớn để mắt tới hắn. Điều này làm cho Lý Hồng Nho có chút nhức đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Mậu Công tức giận trả lời, đến rồi liền an tâm một ít, chờ chúng ta sau này đánh thắng trận, nhất định sẽ khải hoàn trở về Trường An tiếp nhận phong thưởng. Nhưng Tịnh Châu quá nguy hiểm, Lý Hồng Nho buồn buồn nói, cái đó Lạc Đầu Thị nói bản thân không uống nước, uống máu, nói không chừng ta sau này lúc ngủ liền bị nó cắn chết, không sống tới khải hoàn thời điểm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, đâu có thể nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lý Hồng Nho cảm thấy rất nhức đầu. Không uống nước, uống máu. Từ Mậu Công nghi nói, chẳng lẽ ngươi cùng Lạc Đầu Thị còn nói lời? Đúng vậy, chúng ta trò chuyện cả mấy câu đâu, Lý Hồng Nho trả lời, hắn nói muốn uống máu sau mới bay tới cắn ta. Cái này yêu trưởng thành rất nhanh, có thể phải bắt đầu cưỡng ép khống chế người thân. Nó hút nhiều nhân khí, chỉ sợ là sau này thật có thể thoát khỏi nguyên thân hạn chế, hóa thành cùng ngươi ta dáng ngoài không cũng không khác biệt gì yêu vật, ẩn thân ở trong đại doanh, vậy thì khó lòng phòng bị. Đến lúc đó ai có thể tìm ra loại này yêu tà tới? Nó có thể hay không phát triển đời sau? Cái đó tìm nước uống tiểu tử là làm sao sống được? Có thần trí yêu cùng dựa vào bản năng yêu là hai loại khái niệm, người trước có lý trí, cũng sẽ tìm người nhỏ yếu, không ngừng lớn mạnh tự thân. Mà cái sau dựa vào giữ vững bình thường động vật IQ, thậm chí lộ ra không có bao nhiêu đầu óc, chính là cửa sổ cũng không mở ra. Hai người năng lực cùng nguy hại có hoàn toàn bất đồng. Thậm chí loại này yêu vật thành thuộc hùng mạnh sau sẽ còn đẻ trứng, đem bản thân đời sau trồng ở người bị hại bên trong thân thể, cho đến hóa thành bình thường Lạc Đầu Thị. Nhất định phải diệt trừ vật này, Từ Mậu Công trầm giọng nói, doanh phòng chỗ cần giữ vững 50 bước một trạm canh gác, đeo đao kiếm cùng cung tên, chỉ cần có cơ hội liền cần đưa nó bắn bị thương, lại tiến hành truy lùng. Đại nhân, có phải hay không đêm khuya tiến hành bài tra? Nếu kia Lạc Đầu Thị xoay người lại thể, lúc này có xác suất vẫn còn ngủ say. Cũng không biết kia yêu tà có bị thương không, nếu là có thương liền phương tiện dò xét. Lạc Đầu Thị khó có thể chém giết, đao kiếm thương thế chỉ cần mấy tiếng là có thể phục hồi như cũ, thậm chí chém thành hai nửa cũng có thể khép lại. Loại này yêu vật thiếu sót là ở thân thể, chỉ cần tìm được thân thể, không để cho nó đón về là có thể giết chết nó. Nhiều tướng quân bắt đầu tiến hành đề nghị, điều này làm cho Từ Mậu Công khẽ nhíu mày. Trại lính nhân khẩu đông đảo, Tịnh Châu chỗ này đại bản doanh càng là có hơn 100,000 tinh binh. Muốn đem những người này nhất nhất bài tra là một chuyện khó, mà muốn từ trong tìm ra Lạc Đầu Thị càng khó hơn. Ở ban ngày lúc, loại này yêu tà sẽ che giấu ở kẻ ký sinh bên trong thân thể, bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ dị thường, thậm chí bị ký sinh người bản thân cũng không rõ ràng lắm bản thân hóa thành Lạc Đầu Thị. Ngươi lại cho ta nói một chút Lạc Đầu Thị chuyện, bao gồm như thế nào bắt gặp, lại làm sao hai bên trò chuyện, hắn lại làm sao chạy trốn. Từ Mậu Công trầm mặt, nhìn về phía người trong cuộc Lý Hồng Nho. Trên mặt hắn có không che giấu được mệt mỏi. Từ Trường An buôn tập đến Tịnh Châu, nửa đường lại gặp gỡ đánh giết, trở lại Tịnh Châu lại cần phải xử lý công sự, phản phất cơ khí bình thường vận chuyển. Chính là vào lúc này, hắn còn phải xử lý trong quân doanh yêu vật. Lại cứ đây là một loại che giấu hình yêu vật. Đối phương khả năng mặc dù không mạnh, nhưng xác thực rất khó đối phó. Ta lúc ấy cũng sợ choáng váng. Quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, Lý Hồng Nho cũng không dám thất lễ. Hắn có thể bị Nạp Ngọc cứu một lần, không thể nào bị Nạp Ngọc cứu lần thứ hai. Lúc này Nạp Ngọc trong Nho ra hạo nhiên chính khí đã tuyên tiết không còn, trong thời gian ngắn khó mà hội tụ. Từ Mậu Công cần diệt trừ Lạc Đầu Thị, hắn cũng muốn đem đối phương bắt tới, tránh cho như bên đao treo ở đỉnh, ngủ cũng muốn cân nhắc có thể hay không bị cắn chết. Nói cách khác, nó là bị ngươi tích góp hạo nhiên chính khí hủ chạy. Đáng tiếc ngươi không có thấy rõ ràng mặt mũi của nó, nếu không liền tốt bài trà rất nhiều. Tiền tài không để ra ngoài, chẳng trách Lý Hồng Nho trước đó không có nói thuật Lạc Đầu Thị vì sao bay đi nguyên nhân. Nếu kia cường hãn văn quan võ tướng, hoặc giả có được địa vị nhất định người, đeo phú quý vật lẽ đương nhiên. Mà Lý Hồng Nho lúc này chẳng qua là bị điều động mà tới, được an trí ở thợ thủ công trong phòng, có mấy phần cẩn thận cũng là tự nhiên. Nếu là đạt được Nạp Ngọc, nhỏ thì có thể bán mấy chục lượng bạc ròng, lâu thì mấy trăm lượng hoàng kim, thậm chí hơn ngàn lượng hoàng kim cũng chẳng có gì lạ. Dưới lợi ích đủ để cho người dùng tới não cân. Đi bài tra. Vốn chỉ muốn đêm khuya hạch tra người quá mức phiền toái, khó có thu hoạch. Nhưng Từ Mậu Công lúc này cũng không kịp, Lạc Đầu Thị đã diễn hóa ra thần trí, nếu là có một tia cơ hội, hắn cần đem Lạc Đầu Thị mò đi ra đánh chết. Ngươi đọc qua thi thư, lại thông biết chữ viết, lại ở bên cạnh ta ngủ tạm làm lục sự thư ký, mỗi ngày làm chút tạo sách chuyện. Từ Mậu Công cất tiếng để cho một ít trong mắt khác thường sắc tướng quân tâm tư buông xuống. Tịnh Châu có yêu nghiệt, nấu lại cùng Hán Quốc di nhân thỉnh thoảng có giao chiến. Lý Hồng Nho trên người vật chính là một tấm đùa bảo mệnh, cho dù ai cũng sẽ động tâm. Chẳng qua là Từ Mậu Công lên tiếng người bảo lãnh, cái này liền không phải bọn họ có thể tham lam đối tượng. Ngài điều động ta lúc, cũng không nói phải làm thư ký a. Lý Hồng Nho lầm bầm một tiếng, thật cũng không tự tuyệt. Hắn cần phải mượn Từ Mậu Công che chở. Chẳng qua là Từ Mậu Công mượn cơ hội như thế, không khỏi lại đem hắn làm khổ lực, cần phải đi làm không thuộc về mình sống, điều này làm cho Lý Hồng Nho cảm thấy rất thua thiệt. Ta đãi nộ có tăng lên sao? Hắn hỏi một câu lúc, chỉ thấy Từ Mậu Công đầu đã lệch qua rồi, hướng về phía đông đảo tướng quân đang không ngừng thi số phát lệnh. Đây là không muốn để ý hắn. Vị này đô đốc giống như trước đây móc. Đại khái chỉ có Vương Phúc Chủ mới có thể chiếm được một chút chỗ tốt. Không cho cũng không cho, ngược lại ta cũng không nghĩ dựa vào dẫn tiền lương làm giàu. Lý Hồng Nho lộ vẻ tức giận nói một câu, coi như là cho mình tăng điểm mặt mũi. Thịnh Châu hung hiểm, bảo vệ tánh mạng thứ nhất. Không đề cập tới tu hành linh mạch ngũ kinh cùng phá thuật bí lục, Vương Phúc Chủ cho Nam Minh Đinh Hỏa trước ba cuốn nghiên cứu đã cần đưa lên tiến độ. Chương 98, Nam Minh Đinh Hỏa quyết trước ba cuốn. Nam Minh Đinh Hỏa. Đinh Hỏa thuộc về âm hỏa. Loại này lửa ngoài lộ vẻ không mạnh, không có minh diễm mạnh như vậy nhiệt độ cùng tiêu đốt năng lực. Nhưng đinh hỏa dễ thương nguyên thần, rất là khắc chế không có thực thể quỷ vật. Lạc Đầu Thị thuộc về yêu vật, Nam Minh Đinh Hỏa có được nhất định khắc chế năng lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào. Chẳng qua là Lý Hồng Nho lúc này cũng không có gì quá nhiều lựa chọn, hoặc là tìm thanh lợi kiếm, dựa vào Nho ra hạo nhiên chính khí phòng vệ trong nháy mắt thi triển truy phong thập tam kiếm, nhìn một chút là địch nhân chết, vẫn là chính hắn chết. Hoặc là hắn liền cần nếm thử tu hành Nam Minh Linh Hỏa, để cho mình có bộ phận đả kích lực lượng. Người trước thuộc về vật lý đả kích lực, người sau chú trọng thuật pháp đả kích. Nếu là tu hành đến chỗ cao thâm, hai loại năng lực cũng có được không nhỏ uy năng. Nhưng Lý Hồng Nho thân thể mất sức, khí huyết lực lượng bình thường, càng không võ phách, khó mà phát huy truy phong thập tam kiếm uy năng. Mà cái sau sẽ lấy chiêm hỏa yếu quyết làm trụ cột, lấy nguyên thần uy có thể là phụ giúp, Nam Minh Đinh Hỏa làm thành thả ra thủ đoạn. Lấy thân thể có được Nho ra hạo nhiên chính khí thay thế nguyên thần, hắn chỉ có thể giáng miễn cưỡng phóng ra Nam Minh Đinh Hỏa. Cho dù là đại thành, hắn tu hành hai loại năng lực cũng thuộc về nửa đời. Đại khái cùng lúc đầu tu luyện Minh Đỉnh Kinh mở ra thiên nhãn vậy, phóng ra mấy lần sau sẽ kiệt lực. Lý Hồng Nho cũng ôm có thể sử dụng sẽ dùng, nhiều hạng thủ đoạn nhiều hạng chuẩn bị ý tưởng, hai tay đều ở đây bắt. Trong trại lính bắt đầu tiến hành thanh tra, mà một ít qua kiểm người tắc có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, Vương Lực Mạnh vẫn ở chỗ cũ xúc dưỡng tinh thần, ngoài phòng huyên náo tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Lý Đán Thời là giật mình tỉnh lại. Chẳng qua là bị binh sĩ thét mấy tiếng không được ra ngoài, hắn chỉ có thể ở bên trong phòng tản bộ. Thấy Lý Hồng Nho, hắn lúc này mới yên tâm xuống. Cũng đừng để, ta chính là đi ra ngoài tìm nước uống, vậy mà đụng phải yêu quái. Lý Hồng Nho thì thầm, lập tức đem chuyện giảng thuật một lần. Ta cái mẹ nha, cõi đời này thế nào còn có loại này quỷ vật. Nghe Lý Hồng Nho sinh động như thật giảng thuật, Lý Đán cảm thấy thân thể có chút rét run. Phía ngoài mã hội ăn thịt, phía ngoài giống có nhà cao, chịu chút giống thịt sẽ còn ăn say, còn có mọc cánh điểu nhân, dài mánh hổ sọ đầu quái nhân. Ra thành Trường An tới nay, Lý Đán gặp được xưa kia khó có thể tưởng tượng quái vật. Cái này hung hăng tăng trưởng kiến thức của hắn. Nhưng Lý Đán không nghĩ tới sẽ đụng phải càng thêm quỷ dị phiền toái yêu quái. Dưới đầu mặt tất cả đều là cổ sinh vật, quái vật này dáng dấp có chút không khoa học. Cái này rất dễ dàng để cho Lý Đán nghĩ đến đầu người rắn. Nhưng so với đầu người rắn, loại này lạc đầu thị càng thêm quỷ dị, lại có thể ở người khác trong lỗ thai đẻ trứng, lặng yên không một tiếng động trong chiêm cứ người bình thường thân thể. Lý Đán suy nghĩ một chút thân thể mình trong rút ra một cái dài thật dài cổ quái vật, hắn liền cảm giác khó chịu, nhất là cái này còn sẽ đem mình cổ rút ra không có. Hắn đứng dậy, khắp nơi kiểm tra một phen cửa sổ, lại đem nhiều chỗ trực tiếp nhét chết, để cho căn phòng khó mà bị phá cửa sổ mà vào. Ta nhận bị kích thích, ta quyết định bây giờ sẽ phải hăng hái nhìn lên trên thư Lý Hồng Nho thì thầm nói, đại ca ngươi cấp cho ta hóng gió, đừng khiến người khác quấy rầy ta. Ngươi lại muốn tiến hành khắc sâu học tập? Lý Đán hỏi. Có một cái như vậy đọc sách liên tục học mấy ngày đệ đệ, Lý Đán cảm giác mình rất có áp lực. Hắn trước giờ liền không có Lý Hồng Nho loại ngộ tính này, có thể cơm đều không ăn một hơi hợp với nhìn mấy ngày thư. Ao ước hơn, hắn cũng đảm nhiệm một đạt chuẩn ca ca, nặng nề gật đầu. Không sai, nhớ đến lúc đó cho ta rót nước, ta là thật có chút khát nước. Lý Hồng Nho cứng rắn nuốt một cái ít có hoàn, nuốt xuống mới thấy Lý Đán lấy cái túi nước tới. Tay lính mới đều có cái này ra châu túi nước, ta chiều hôm qua còn đi đánh ba túi nước đâu. Lý Hồng Nho miệng lớn dùng thuộc về mình kia túi nước. Hắn thiếu chút nữa bởi vì nghĩ uống miếng nước bị giết chết. Cái giá đắt này có chút lớn, để cho hắn buồn buồn không dứt. Nhưng ngay sau đó hắn liền tiến vào Thái Ngô nghiên cứu trong. Nam Minh Đinh Hỏa Quyết. Nghiên cứu 1%. Đây là Vương Phúc Chủ cùng hắn trước khi chia tay đưa tặng thuật pháp, Lý Hồng Nho chỉ kịp lật một lần, lưu lại một ít đại khái ấn tượng. Bản này thuật pháp nhiều nội dung cần dẫn ra chiêm hỏa yếu quyết nội dung mới có thể đọc hiểu. Thường nhân thậm chí đại năng lực giả bắt được cái này sách Nam Minh Đinh Hỏa Quyết cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, chứ không thấy rõ, sẽ còn xem không hiểu, thậm chí thiếu chiêm hỏa yếu quyết cơ sở, vậy bạ tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Vương Phúc Chủ muốn hắn trước đi sâu nghiên cứu chiêm hỏa yếu quyết chẳng lẽ là loại nguyên nhân này? Giống như Minh Đỉnh Kinh vậy, Lý Hồng Nho lần này lại muốn làm đảo ngược tu luyện. Minh Đỉnh Kinh thuộc về trước mở ra thiên nhãn, sau diễn sinh Nho ra hạo nhiên chính khí, mà hắn lúc này đối chiêm hỏa yếu quyết nhận biết chỉ có thể coi là bình thường. Mượn hơi yếu ánh lửa, Lý Hồng Nho nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, ánh mắt quét qua Nam Minh Đinh Hỏa Quyết. Cùng lúc đó, trong đầu hắn nhiều liên quan tới chiêm hỏa yếu quyết trí nhớ rối rít hiện lên, cái này sách trong sách nội dung từ từ thông suốt lên. 1% nội dung đại khái là cần phải hao phí 1 giờ. Tiến độ không ngừng tăng lên, số liệu cũng từ từ kéo lên. 50%. Làm Nam Minh Đinh Hỏa Quyết trước 3 cuốn lật xem xong, Lý Hồng Nho nhất thời từ nghiên cứu trong trạng thái đi ra. Lúc này sắc trời vẫn vậy có chút đen. Cùng trước 2 ngày đại khái bên trên không có bao nhiêu sự khác biệt, hoặc so 2 ngày trước đó đêm khuya muốn đi qua 1-2 giờ. Trong bóng tối, Lý Đán ngồi ở trên giường, xách theo một thanh kiếm sắt, đầu khắp nơi quanh đi của lại, gương mặt nghi thần nghi quỷ. Điều tra bốn phía đóng chặt cửa sổ, phòng ngừa bất kỳ khả nghi hiện tượng. Ở bên kia, Vương Lực Mạnh truyền đến thấp kém tiếng ấy, đi đứng thỉnh thoảng còn đạp đống chốc bị tử. Trải qua 2 ngày điều chỉnh, hắn lúc này tinh lực đại khái nên là khôi phục sắp xỉ, chẳng qua là ăn giống thịt ác ngộng để cho hắn giống vậy tinh thần mệt mỏi, lúc này vẫn vậy có cơn ác ngộng còn sót lại ảnh hưởng. Lý Hồng Nho trợn to cả mắt, cùng Lý Đán đánh câu chào hỏi, lại uống vào một ít nước. Cái đó quan lớn gọi người trước tới tìm ngươi, bị ta ngăn cản, sau đó chính hắn chạy tới, ta lại đem hắn ngăn cản. Ca, ngươi thật là lợi hại. Nhất định. Khờ có khờ chỗ tốt, Lý Đán đầu óc không được. Nhưng cán sự rất đáng tin. Cái gì bí thư, cái gì làm chút tạo sách chuyện, vậy cũng tốt xấu để cho hắn tu hành xong. Trên tay nhiều một chút điểm tuyệt chiêu, Lý Hồng Nho cảm thấy mình cũng sẽ có một chút lòng tin. Trên đường thiếu chút nữa bị bắn chết, Tiến Tịnh Châu lại gặp gỡ Lạc Đầu Thị, Lý Hồng Nho bản năng cảm giác phải năng lực của mình quá mức nhỏ yếu đi một chút. Nam Minh Đinh Hỏa Quyết là nhất định phải trước hạn tu hành, đợi đến có thời gian, hắn còn phải đem linh mạch ngũ kinh phá thuật bí lục nhất tể tu hành một phen. Không khỏi có một ít thủ đoạn khó có thể kéo dài, phóng ra số lần có hạn, nhưng đây đều là có thể cứu mạng năng lực bảo vệ tính mạng. Lý Hồng Nho câu thông bên trên mấy câu, lại đem Nam Minh Đinh Hỏa Quyết giấu kỹ, lúc này mới tiến vào Nam Minh Đinh Hỏa Quyết trong tu hành. Nghiên cứu suất 50%. Lý Hồng Nho đã tuyệt đột phá tâm tư, chỉ muốn tu luyện tới nửa vời trạng thái. Vẫn vậy cần từ 0% bước vào đến 50%. hắn thông dong điểm tĩnh mở ra tu hành. Trong thân thể tựa hồ có một viên mùi lửa thai nén, như cùng loại tử bình thường sinh trưởng. Nảy mầm, chui từ dưới đất lên, mọc rễ, dài lá. Mỗi một lần tỷ lệ phần trăm đi tới, viên này mùi lửa cũng đang tăng cường. Nam Minh Đinh Hỏa quyết trước bộ phận là đem nho ra hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành nhưng đánh kích đặc thù ngọn lửa lực lượng. Thời gian không ngừng quá khứ, Lý Hồng Nho trong lòng cũng là từ từ sinh ra ý niệm. Mặc dù không có chiêm hỏa yếu quyết bằng thêm uy năng cùng trợ lực, dựa vào nho ra hạo nhiên chính khí, hắn hoặc giả cũng có mấy lần thả ra năng lực. Chỉ cần vận chuyển Nam Minh Đinh Hỏa quyết, quanh người hắn, hoặc giả hai tay cũng có thể thả ra loại này âm hỏa. Số liệu từ từ tăng lên, cuối cùng cũng là dừng lại ở 50% vị trí. Chương 99, nhận ra. Tiến vào Nam Minh Đinh Hỏa quyết đột phá vị trí. Lý Hồng Nho nhẫn nhịn lại đột phá tâm tư, nhưng hắn không khỏi cũng có mấy phần động tâm, suy nghĩ trước sau tiến vào, nhìn một chút kia sao trời hình thái sẽ hay không có phân biệt. Nhưng hắn ý nghĩ thế này bị trực tiếp ngăn lại. Không cách nào tiến hành đột phá, mời tăng lên phòng luyện công cấp bậc. Nhắc nhở chuyển tới, Lý Hồng Nho lộ vẻ tức giận thu hồi ý niệm. Nguyên lai đột phá cũng là có điều kiện. Level 1 phòng luyện công đã không ủng hộ càng cao cấp hơn năng lực tiến hành đột phá. Đây có lẽ là dính liễu nguyên thần bộ phận năng lực, Thái Ngô dẫn dắt ánh sao cũng đền bù không tới. Level 2 phòng luyện công cần, tài sản 100, kim thạch 10, gỗ 10. Đây là một món của cải khổng lồ. Trực tiếp cần 100 lạng vàng không thiếu được. Ấn Vương lực mạnh bên kia kim thạch tiêu chuẩn, cái này đồng dạng là cái phí tiền khoáng thạch, càng cần hơn thực thiết thu yêu lực làm tiến một bước cường hóa. Về phần gỗ, Lý Hồng Nho bây giờ còn chưa đụng vào có thể luyện hóa gỗ. Hắn mở hai mắt ra, trong tay mơ hồ một cỗ lực lượng cảm giác dâng lên trong lòng. Đây là vận chuyển Nam Minh Đinh Hỏa quyết là có thể vung ra âm hỏa, đã có phần lớn người tu luyện nửa vời tiêu chuẩn. Chỉ cần không gặp gỡ đại yêu, hoặc là gặp gỡ tình huống đặc biệt, loại tiêu chuẩn này đã đầy đủ bình thường người tu luyện hành tẩu giang hồ. Lý Hồng Nho thiếu sót là ở thả ra Nam Minh Đinh Hỏa kéo dài lực yếu hơn, ngọn lửa hơi nhỏ, phóng ra số lần chưa đủ, nhưng phóng ra độ thuần thục nhưng cũng không có bao nhiêu mất tiêu chuẩn chỗ. Hắn cảm nhận một phen, biết được năng lực của mình. Liên tục tu luyện, lại là hơn 2 ngày một ít thời gian quá khứ. Lúc này đã có thể nhìn đi ra bên ngoài hơi ánh sáng. Đại khái lại trải qua thêm một giờ, sắc trời liền muốn sáng. Gia Lạc Đầu thị chuyện, lúc này có vọng gác dày đặc đứng lên. Lý Hồng Nho nâng đầu liền có thể trông thấy ngoài cửa sổ có vệ sĩ đi tới đi lui bóng người. Cửa sổ quan hết sức nghiêm thật, cửa cũng quan phải nghiêm thật. Làm Lý Hồng Nho kèm theo thân thuộc, Lý Đán lấy tùy tùng thân phận đi theo, thưởng thụ nhất định cơ bản đãi ngộ, không cần tiến vào trại lính phục vụ. Đại khái là 3 ngày ngủ, buổi tối trước đêm, lúc này Lý Đán ngồi ở trên giường, đầu khắp nơi điều tra, mặt nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm nhiều địa phương. Cái này để phòng tâm tính ngược lại không có biến hóa chút nào. Đợi đến Lý Hồng Nho kêu lên một tiếng, Lý Đán lúc này mới một cái bật lên tới. Nhị đệ, ngươi thanh âm nhẹ một chút. Lý Đán sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy bản thân sợ hết hồn, hắn liên tục thở khí, cái này mới thở bình thường đi xuống. Thế nào sợ đến như vậy? Lý Hồng Nho cười nói, quá đáng sợ nha, ta ngày hôm qua đi mua cơm thời điểm, nghe nói lại có một người bị cắn chết, ta còn chạy đi nhìn một chút, bọn họ nói cái đó thằng a. Lý Đán kéo dài thanh âm, lại ở trên cổ mình một trận ra dấu. Những người kia nói chỗ này toàn bộ cắn nát, một hấp liền bị mất mạng, cùng giết như heo, kia chảy máu phải hào đầy đất. Vậy thì thật là quá đáng sợ. Lý Hồng Nho gật đầu nói, chính là Lý Đán nói. Ta bây giờ nhắm mắt lại, cũng cảm giác có cái đầu ở ta cổ nơi này gặm á gặm, ánh mắt cũng không dám nhắm lại. Từ đô đốc nhất định có thể bắt được cái đó lạc đầu thị. Ta len lén nghe các nhân vật lớn suy đoán nói có thể không chỉ một lạc đầu thị đâu, có thể có hẳn mấy cái. Hẳn mấy cái? Có phải là thật hay không? Lý Hồng Nho không còn gì để nói, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía bốn phía đóng chặt cửa sổ. Thấy được hết thảy đều là nghiêm nghiêm thật, hắn cái này mới yên lòng. Một lạc đầu thị liền rách nạp ngọc hộ thể năng lực, nếu là tới hơn mấy cái lạc đầu thị, chỉ sợ Vương Phúc chủ nghe cũng muốn mắng chửi người. Bình thường người cũng buồn ngủ. Mà lạc đầu thị sẽ không ngừng tìm kiếm có thể kim đối đả kích đối tượng. Đây là một loại khó lòng phòng bị yêu vật. Một đoạn thời gian bên trong đại khái là rất nhức đầu. Lý Hồng Nho cũng may mắn phải tự mình có một cái như vậy ca ca. Hai người huynh đệ thay phiên trực nên là rất an toàn. Này, các ngươi ở nửa đêm trong lúc đừng ồn ào, tránh cho gây sự rắc rối. Hai người huynh đệ gì giả gì dầm trò chuyện, ngay sau đó nghe phía ngoài vệ sĩ dày một câu. Điều này làm cho Lý Hồng Nho hậm hực đứng lên, chỉ cảm thấy cái này trong quân doanh quy củ quá mức thâm nghiêm. Nhưng hết thảy không thành vấn đề, bọn họ có thể đợi được ban ngày trò chuyện tiếp ngày nó gõ. Hai người lúc này cũng không làm ở Mỹ, lôi kéo chăn nằm đi vào. Thịnh Châu lại Bắc. Lúc này mới tháng 10, đã có siêu siêu gió lạnh. Loại này ban đêm trực đại khái sẽ tương đối khổ cực. Gia Lạc Đầu thị sự kiện, trong quân doanh mọi người bị chơi đùa không nhẹ. Rõ ràng thành trì ngoài có cao lớn thành tường, nội bộ lại còn cần ngày đêm bài tra cùng tuần tra. Có thể mượn các ngươi túi nước uống miếng nước sao? Nam xuống bất quá mấy phút đồng hồ, Lý Hồng Nho lại nghe được ngoài cửa kia vệ sĩ gõ cửa. Chỗ này rời phòng ăn cùng danh nước đều có chút xa, muốn chạy gần 10 phút đâu. Lý Hồng Nho còn chưa có đi qua mua cơm phòng ăn, cũng không có đi qua uống nước chỗ. Nhiều đều là Lý Đán chiếu ứng. Lúc này nghe Lý Đán nói chuyện, đảo cũng biết một ít tình huống căn bản. Ngày hôm qua cũng có người hỏi ta muốn nước uống, bất quá ta chưa cho Lý Đán nói. Ngày hôm qua cũng là ta trực ngoài cửa vệ sĩ buồn bực trả lời, ngươi người này cũng cẩn thận quá mức, coi như là lạc đầu thị, vậy cũng yếu nhân ngủ sau mới có thể làm yêu. Liên tới trước chiêu mộ Lý Hồng Nho từ mậu công cũng ăn Lý Đán bế một canh, càng chưa nói một tuần tra vệ sĩ. Lý Đán thẳng thuật tính bướng mình đi lên, mọi chuyện khó mà thông cảm. Cũng khó trách cái này vệ sĩ có chút nóng nảy, ban đêm nói nhỏ lời cũng khiển trách bọn họ một phen. Nếu không phải đối phương khát nước, Lý Hồng Nho còn không biết được nguyên nhân trong đó. Ngươi đem túi nước tháo xuống đi, chúng ta rót một ít nước cho ngươi. Lý Hồng Nho cơ cơ đầu giường túi nước, vẫn là tràn đầy nước trong, lúc này chia lại đi ra ngoài một ít không thành vấn đề. Ngoài cửa vệ sĩ nói không sai, Lạc Đầu Thị tính tình cực kỳ cẩn thận, chỉ có ở chìm vào giấc ngủ sau mới có thể làm yêu, chuyên tìm một ít gà ra tay. Nghĩ đến bản thân bị Lạc Đầu Thị định nghĩa thành gà, Lý Hồng Nho không khỏi có chút buồn buồn. Mở cửa phòng, một cơn gió lạnh nhất thời đảo rớt vào. Lý Hồng Nho hô vài hớp gió lạnh, chỉ cảm thấy Tịnh Châu thời tiết này thật có chút hỏng bét, ở trong môi trường này làm việc người bết bát hơn. Khổ cực. Hắn hướng về phía vệ sĩ nói một câu, nhận lấy đối phương túi nước. Nước chảy ồ ồ rót vào lúc, Lý Hồng Nho cũng thuận miệng tiếp lời tán nhảm đôi câu. Kia vệ sĩ thấy được Lý Hồng Nho thất thời, cũng không thiếu đáp lại. Hai người bắt chuyện mấy câu, chợt nghe được xa xa một trận thẳng cái chiến gõ. Chẳng lẽ lại người chết? Vệ sĩ mắt lườm một cái, người nhất thời thẳng tắp đứng lên. Người tuần tra đừng loạn, thủ tốt cương vị mình, hết thảy sẽ có các vị đại nhân định đoạt, chớ có ùn tắc quá khứ thêm phiền. Nhìn hắn kêu la, đây là cái nhỏ chỉ huy. Hỗn loạn lên giây lát, lại nhanh chóng trở nên yên lặng. Một đoàn ánh lửa chiếu nửa bầu trời, kia thẳng cái chiêng thanh âm cũng là ngừng. Cái này ngủ thật đúng là nguy hiểm. Lý Hồng Nho cảm khái nói. Đúng thế, vệ sĩ trả lời, ta còn phải tu luyện được càng mạnh hơn một chút, không nói võ phách cái loại đó truyền thuyết cảnh giới, chúng ta ăn nhiều thịt, giết nhiều mang gì, huyết khí truyền thân nhiều, những quỷ kia thần yêu tà chỉ biết sợ hãi chúng ta. Nói đúng. Lý Hồng Nho ra dấu một ngón tay cái. Hắn vội vã như vậy trùng trùng tu hành Nam Minh Đinh Hỏa Quyết không ngoài như vậy. Đây là tuần tra vệ sĩ đều hiểu đạo lý, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Nếu như những ngày kế tiếp không có gì đặc thù chuyện, hắn sẽ còn tiếp tục dựa vào Thái Ngô tu hành, đem bản thân có thể học được năng lực tất tật học xong. Tán nhảm ra mấy câu, Lý Hồng Nho lúc này mới đóng cửa lại chui vào chăn. Mở cửa mở cửa. Chẳng qua là không có nằm xuống mấy phút đồng hồ, ngoài cửa lại một trận lốp ba lốp bốp tiếng gõ cửa. Lý Hồng Nho đứng dậy nâng đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ lửa cháy một mảnh, chiếu đến đỏ bừng. Mọi người ảnh ở ngoài cửa sổ lắc lư. Các ngươi là cái nào ngành, đều là làm cái gì? Lý Đán cũng là bỏ dậy, chẳng mật thét hỏi một câu. Người cái này nhị lang tử, chẳng lẽ ngươi đệ vẫn còn ở tu hành hay sao? Không có chết sẽ để cho hắn vội vàng kít một tiếng. Ngoài cửa từ mậu công âm thanh âm vang lên, điều này cũng làm cho Lý Hồng Nho vội vàng kít một tiếng. Ngươi đã tỉnh là tốt rồi, ra tới xem một chút gương mặt này, có phải là ngươi hay không mấy ngày trước thấy qua Lạc Đầu Thị? Từ mậu công cũng không quan tâm hắn ngắn gọn đáp lại. Chẳng qua là hơi đẩy một cái, cửa kia sau chốt lại mục tiêu liền bắn đi ra. Lý Hồng Nho vừa định đi mở cửa tay phải rụt trở về. Lớn cửa mở ra, hắn đã thấy được bên ngoài nhiều vệ sĩ. Ở giữa này, còn có một người bị gắt gao câu áp trên đất, không thể động đậy chút nào. Thấy được cửa mở ra, đối phương mới bị buông ra. Lúc này Lý Hồng Nho cũng nhìn thấy mặt của đối phương, còn có miệng kia bên trên mang theo mùi tanh vết máu. Chương 100, Tam đại bợm cãi lý luận. Cửa phòng mở ra, Lý Hồng Nho cũng thấy được bị bắt lấy được Lạc Đầu Thị. Đô đốc, tiểu nhân oan uổng, cầu đô đốc khai ân, thắm ta hoan tình. Tiểu nhân thật không phải Lạc Đầu Thị. Ta cùng ta bà nương ngủ ở chung một chỗ, không thể nào chạy ra ngoài làm Lạc Đầu Thị. Tiểu nhân chưa từng có mượn dùng qua yêu lực. Đô đốc, tiểu nhân ở Tịnh Châu làm 12 năm minh, vẫn còn ở Tịnh Châu an nhà, từ trước đến giờ trung thành cảnh cảnh, còn mời ngài minh xét. Đại khái là trước đó tháo bỏ xuống cái cằm của hắn, vì để cho Lý Hồng Nho thấy rõ một ít, đỡ dậy lúc lại chặn trở về. Cái này để cho đối phương nhanh chóng phun liên tiếp vậy. Đây là một cái lính già. Làm lính sau có thể ở Tịnh Châu lấy vợ an gia, có thể còn có địa vị tương đối cao. Đây cũng là một bẩm lính. Cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cũng sẽ lợi dụng ngắn nhất tạm cái này điểm cơ hội, đem bản thân có lợi nhất một mặt giảng thuật đi ra. Miệng hắn sau đó liền bị người đỉnh đi lên, khó hơn nữa với nhẹ nhàng như thường lên tiếng. Ánh mắt của hắn trông có sợ hãi. Nhìn về phía Lý Hồng Nho lúc càng là trợn to hai mắt. Liên tục dò xét mấy ngày Lạc Đầu Thị, nhưng Lý Hồng Nho là trong quân khu duy nhất thấy Lạc Đầu Thị người sống. Cái này cũng đem phân biệt Lạc Đầu Thị một ít quyền quyết định thả vào Lý Hồng Nho trong tay. Chỉ cần Lý Hồng Nho dám nói một là, không nghi ngờ chút nào, một cái đầu người sẽ rơi xuống đất. Nhưng Lý Hồng Nho lúc này cũng như mày. Lời dễ nói, chuyện lại khó xử. Một câu nói định người sinh tử nhìn qua rất thoải mái, nhưng nếu hắn chỉ đang xuất hiện sai lầm, Lạc Đầu Thị do người khác, Lý Hồng Nho giống vậy sẽ chịu tội, hậu quả sẽ không nhẹ. Ta ở trong bóng tối thấy được chỉ là một nam tử, mặt mũi phương diện khó hạ khẳng định Lý Hồng Nho cẩn thận trả lời. Hắn câu này đáp lời để cho quỳ trên mặt đất nam tử thở phào nhẹ nhõm. Lý Hồng Nho cuối cùng không có vừa mở miệng trực tiếp liền phán định hắn là Lạc Đầu Thị, cái này cái đầu người coi như là tạm thời giữ được. Tiếng người ít nhất nên biết hắn một ít cơ bản đặc thủ, huống chi các ngươi còn đã giao thủ từ mậu công tao mày nói. Hắn khi đó là trần trùng trục một cây dài cổ nha, Lý Hồng Nho rủa xả nói, bây giờ là một người bình thường, hình tượng phương diện nhất định sẽ có khác biệt. Đô đốc, thà giết lầm cũng không thể bỏ qua cho. Từ mậu công bên người, một xích giáp nam tử ôm quyền lên tiếng. Hắn những lời này để cho kia ngầm dưới đất nam tử liều mạng lắc lắc thân thể. Ngoài miệng máu là hắn khó mà giải thích rõ ràng vấn đề, mà Lạc Đầu Thị từ trước đến giờ có không bị ký sinh người phát giác bản lãnh, hoặc giả hắn thuộc về Lạc Đầu Thị mà không biết. Loại khả năng này cũng không phải là không có. Triệu Khải Minh dung luyện khí huyết có nhất định tiêu chuẩn, xác thực không có đạo lý nhẹ nhõm chúng Lạc Đầu Thị chiêu. Nhưng hắn miệng đầy máu giải thích không rõ, lại để cho người cha đem những địa phương kia cũng tỉ mỉ tra một lần. Từ Mậu Công lên tiếng nói, đem hắn đánh vào tử lao, nhìn một chút có hay không có khác kỳ quặc. Tạ ơn đại nhân khai ân, tạ ơn đại nhân khai ân. Bị coi là Lạc Đầu Thị Triệu Khải Minh bị người lòng miệng, trên đất một trận dập đầu. Lý Hồng Nho nhổ ra một ít lời cứu hắn. Từ Mậu Công bây giờ lửa giận bất mấy phần, không muốn xem mạng người như cỏ rác. Mặc dù là tử lao, nhưng hắn cũng an tâm. Đây là một chỗ cô lập khu vực, chỉ cần bên ngoài vẫn vậy có Lạc Đầu Thị hành hung, hắn là được có thể thả ra ngoài. Lúc này bầu trời mơ hồ lộ ra một tia trắng bạc, sắc trời muốn sáng. Đây là Lạc Đầu Thị cần xoay người lại thể thời gian. Nhiều thủ vệ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cái này khó chịu đựng ban đêm cuối cùng tại quá khứ, một trái tim có thể thong xuống. Đô đốc, Triệu Khải Minh bà nương có lời muốn nói, tựa hồ cùng thiệp án tương quan. Mang tới. Từ Mậu Công đang muốn trở về bản thân chỗ ở, lặng lẽ đợi một chút sự tình phát triển, ngay sau đó nghe có người bẩm báo, không khỏi gật đầu một cái. Đại nhân. Không có qua một phút, một vị phụ nhân đi thong thả bước lập bập nhanh chóng nhỏ chạy tới. Dân phụ Trương Lan Chi ra mắt đại đô đốc. Thấy được Từ Mậu Công, người đàn bà nhất thời quỳ sụp xuống đất hành lễ. Nàng rất là sợ hãi nhìn một bên Triệu Khải Minh một cái, thân thể còn hơi rụt một cái. Có cái gì cùng vụ án tương quan, liền mau chi tiết bẩm tới. Trương Lan Chi không có một chạy tới liền kêu đại lao ra muốn thân oan thả người, điều này làm cho Từ Mậu Công sâu sắc hô thở ra một hơi. Hắn nhiều hơn là chủ quản quân khu trên dưới tướng sĩ điều độ, đặc biệt phụ trách điều binh đánh trận. Nhiều ngạch ngoại chuyện nhiều hơn là văn nhân đang phụ trách. Nếu không phải án mạng phát sinh ở hắn khu quản hạt trại lính, một ít chuyện đầy không phải, lại không có phương tiện để cho người tiếp nhận, hắn sớm đem trình tự chuyển giao đến thứ sử bên kia. Dân phụ báo lên, đây cũng không phải là Triệu Khải Minh lần đầu tiên ngoài miệng có máu, ta trước kia còn ra mắt hắn đầy miệng là máu, lúc ấy hắn nói là nằm mơ lúc không cẩn thận cắn phải mình, dân phụ cảm thấy mình cắn bể miệng không thể nào lưu nhiều máu như vậy. Trương Lan Chi thanh âm phảng phất một đạo tiếng nổ. Triệu Khải Minh sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn chơi ngu cũng không nghĩ tới, chân chính đòn sát thủ đến từ người trung chăn gối. Lời nói này đủ để đem hắn đưa vào chỗ chết, khó có bao nhiêu lật người có thể. Ta không có, ngươi phụ nhân này đừng vội nói năng bậy bạ vu oan ta tầm thường đợi ngươi không. Hắn mới vừa há mồm cất tiếng, ngay sau đó lại bị người đem miệng đỉnh trở về. Khi đó còn không biết cái này lạc đầu thị chuyện, ta một tiểu phụ nhân cũng không có gì kiến thức, cho đến mấy ngày nay chuyển đi xôn xao, cái này mới rõ ràng một ít yêu cái chuyện. Trương Lan Chi thân thể có chút run, nàng cực kỳ sợ hãi nhìn Triệu Khải Minh một cái, lúc này mới đem đầu thấp xuống. Dân phụ trước kia sinh nở qua một đứa bé, chẳng qua là 3 tháng lúc chết yểu, khi đó cũng là cổ bị tắc đứt, lúc ấy nói là gặp gỡ con chuột, bây giờ chỉ sợ. Thấp giọng nói chuyện lúc, trong thanh âm của nàng không thiếu đoán độc sát thái. Khi sự tình phát sinh, một ít xưa kia chuyện bị lật đi ra, thành càng có lợi hơn chứng cứ. Triệu Khải Minh, ngươi có lời gì muốn nói? Từ Mậu Công hỏi. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, hổ dữ không ăn thịt con, ta làm sao có thể đi cắn chết con trai mình, chúng ta Triệu gia liền trông cậy vào hắn nối dõi tông đường, ta làm sao có thể cắn chết con trai mình. Bị buông ra miệng, cái này gã bợm lính nói lên một câu, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Chuyện cho tới bây giờ, trong mắt hắn đã không có bao nhiêu cầu sinh dục vọng. Triệu Khải Minh trong mắt có mở mịt sát thái. Cho dù lại tin tưởng tự thân, nhưng bị loại này yêu vật xâm nhập tranh luận có phát giác, chính là một ít lợi hại văn nhân cũng kiểm chắc không ra. Khó có người trả lại hắn trong sạch. Để cho trong lòng hắn bị giáng đòn nặng nề chính là nhi tử tử vong. Nếu thật là chính hắn hóa thành lạc đầu thị ra tay, Triệu Khải Minh cảm thấy mình chết tốt. Hắn lòng tràn đầy mờ mịt sát thái, càng là cảm thấy có trời đất sụp đổ, thế giới một vùng tăm tối. Một ít đao kiếm rút ra vỏ âm thanh âm vang lên, Triệu Khải Minh thấp thong xuống đầu. Nếu Triệu Khải Minh là lạc đầu thị, thậm chí mơ hồ dưới tình huống có thể cắn chết con trai mình, vì sao không có cắn chết ngươi? Ngươi bộ dáng này không giống như là sinh nở hài tử sau mấy tháng, nhất định đã khôi phục hồi lâu, vì sao thời gian như thế lâu dài cũng không có ra khỏi vấn đề. Trước mắt là một cọc thảm án, nhưng làm một văn nhân bậm cãi, Lý Hồng Nho cảm giác được bao nhiêu muốn đòn khiêng một cái. Không có lửa làm sao có khói, con rồi không ninh không có khe hở trứng, một cây làm chẳng nên non. Cho dù không tuân theo cái này tam đại bậm cãi lý luận, Lý Hồng Nho cũng vẫn vậy phát giác ra trong đó một ít mâu thuẫn điểm, chuyện có thể ngoài ra có một ít xuất nhập. Niên đại này có thể lấy vợ, cũng có thể nạp tiếp, quan hệ vợ chồng cũng không phải là duy nhất. Lý Hồng Nho cảm thấy Triệu Khải Minh không thể nào yêu Trương Lan Chi sâu như thế, đang cắn chết bản thân con trai duy nhất dưới tình huống cũng bất động Trương Lan Chi. Triệu Khải Minh có thể là lạc đầu thị, nhưng ít ra hắn sẽ không ở rất sớm trước kia cắn chết con trai mình, mà ở thời gian dài như thế bên trong tuyển chọn bỏ qua cho Trương Lan Chi. Chương 101, địa vị thẳng tắp hạ xuống, áp vào Từ Lao. Từ Mậu Công nhìn một chút Triệu Khải Minh, lại nhìn thuận miệng thấp giọng tiếp lời hai câu Lý Hồng Nho. Hắn cuối cùng đem vụ án làm tạm hoãn, không có lập tức lấy Triệu Khải Minh đầu. Lúc này chân tướng không rõ. Huống chi Triệu Khải Minh đi theo quân đoàn Tịnh Châu 12 năm, không nói công lớn, nhưng ít ra cũng có khổ lao. Nếu là cuối cùng cha rõ bị hổ giết, bao nhiêu sẽ rét lạnh một ít lòng người. Từ Lao trong sắt tù thép khóa, chỉ có một nhỏ thông phong lỗ, chỉ có thể dung nạp đưa cơm chén tiến dần lên đi. Đây không phải là lạc đầu thị có thể bay ra lỗ thủng. Nếu Triệu Khải Minh là lạc đầu thị, tối nay bên ngoài nên dừng nghỉ. Từ Mậu Công nhìn một chút sắc trời. Một chút thửng đỏ từ phương đông lộ ra. Lúc này đã tiến vào ban ngày. Đi. Chống chọi Triệu Khải Minh quân sĩ uống một tiếng, bắt đầu kéo cái này cả người mất đi khí lực nam nhân tiến về Từ Lao. Trương Lan Chi vậy cực kỳ chu tâm, lại khơi mào thương tâm chuyện cũ, để cho hắn nhất thời như là cái xác không hồn. Chẳng qua là Lý Hồng Nho vậy lại mang theo một ít cứu vớt. Hắn lòng như cho tàn hạ đạo không nghĩ đi tự vận. Lý Hồng Nho tới. Lý Hồng Nho đang cho là chuyện chấm dứt, hắn có thể trở về phòng lúc ngủ, nghe Từ Mậu Công để một câu. Ở Trương An lúc, Từ Mậu Công còn gọi Lý Hồng Nho tiểu hữu, thái độ ôn tồn lễ độ. Đợi đến Tịnh Châu, liền sửa thành gọi thẳng tên họ. Lý Hồng Nho nhất thời cảm giác được địa vị thẳng tắp hạ xuống. Trong lòng hắn hơi thở dài một tiếng, đi về phía đến gần. Đại nhân, ngài gọi ta đâu? Lý Hồng Nho nói. Ngươi nếu làm lục sự thư ký, một hồi liền vội vàng đem chuyện này ghi chép đứng lên. Đây là tiện tay lân cận ở bắt lính. Lý Hồng Nho kiểm tra một hồi bốn phía, thấy được đều là từng đống võ quan cùng giáp vệ binh sĩ, không có cái khác văn nhân bóng người. Đại nhân, ta còn không có giấy bút, liên tục ở trong phòng tu hành mấy ngày, còn không biết tình huống khác đấy. Vương Phúc Chủ ở Trường An, ta ở Tịnh Châu. Lý Hồng Nho vừa định từ chối, ngay sau đó liền thấy Từ Mậu Công không mặn không lạt để một câu. Điều này làm cho Lý Hồng Nho rất là đau răng. Từ Mậu Công ý tứ quá rõ ràng. Vương Phúc Chủ ở xa Trường An, lực không thể bằng, căn bản không che được hắn. Lúc này chỉ có ôm từ mậu công bắp đùi mới có thể miễn sinh một ít mầm họa. Có cái bắp đùi để cho người dựa vào, cái này nghe vào là chuyện tốt. Nhưng Lý Hồng Nho thế nào cảm giác đều có chút không đúng. Rõ ràng là từ mậu công đối hắn có chút nhu cầu, bây giờ trực tiếp được chuyển tới hắn đối từ mậu công có mãnh liệt yêu cầu, còn phải ôm đối phương bắp đùi. Muốn cầu người che chở liền cần thái độ thấp kém một ít. Ít nhất từ mậu công kêu cái gì, hắn cần làm xong toàn phối hợp, không thể giống như Trường An như vậy thái độ buông tuồng. Thư ký là từ mậu công thuận miệng phong không vào cấp chức vị, liền tiền lương cũng không thể nào từ trên người từ mậu công mò được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng so sánh ở trong quân doanh địa vị, càng dính Liễu Nạp Ngọc bị một ít người dòng nó. Lý Hồng Nho chỉ là suy nghĩ một chút, nhất thời liền vỗ ngực xuống. Ngài yên tâm, chính là không biết tình huống, ta cũng sẽ đi làm rõ ràng tình huống, cho ngài ghi lại rõ ràng rất dễ thấy. Bây giờ đã không ở Trường An, lại bế quan mấy ngày, Lý Hồng Nho cùng bên ngoài tiếp xúc khá thiếu. Lúc này không có gì trả giá đường sống, mới vào Tịnh Châu quân khu chưa quen cuộc sống nơi đây, bao nhiêu cần muốn thật cẩn thận một ít. Từ Mậu Công để cho người tới tìm hắn một lần, lại đích thân đến một chuyến, lúc này lại làm tiếp chỉ điểm. Nếu còn không phản ứng kịp, Lý Hồng Nho cảm thấy mình sau này sinh ra chuyện tới cũng không tính oan uổng. Ngươi là phúc chủ huynh học sinh, ta đối với ngươi làm việc rất yên tâm. Từ Mậu Công gật đầu một cái này mới quay về bên người một tướng quân nói lên đôi câu, bước nhanh rời đi. Ta là Dực Huy giáo úy Dương Sóng, đặc biệt phụ trách hiệp điều ngươi ghi chép chuyện này. Đợi đến Từ Mậu Công rời đi, mới vừa cùng với trò chuyện tướng quân mới đi lên phía trước. Lâm giáo úy Lý Hồng Nho ôm quyền nói, chúng ta nơi này đều là chơi đao kiếm người bộc tuệ, ngươi lại là đô đốc bên người người tâm phúc, gọi ta lão Lâm là tốt rồi. Dương Sóng lời nói trực tiếp, đơn giản đem quan hệ nói ra. Thư ký còn lâu mới có được người tâm phúc danh xưng như thế này tới phải hiểu, để cho người thông hiểu địa vị. Nghe Dương Sóng vậy, chính là một ít vệ sĩ nhìn về phía Lý Hồng Nho trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần kính sợ. Ngươi cái này chức vị rất thích hợp mách lẻo, sau này nhất định phải cho ta nói tốt vài câu, ta còn muốn thăng một cấp quan, như vậy có thể học thêm chút vận, có thể giết nhiều hai cái di nhân, một năm qua còn có thể nhiều dẫn hai lượng bạc. Lão Lâm không tử tế, khắp nơi tung lưới, người người cũng phải nói với ngươi lời hay. Ta cái này gọi là rộng kết thiện duyên. Dương Sóng là một dễ làm quen, còn không có làm chính sự, trong óc liền đã nghĩ sai. Điều này làm cho một còn chưa đi tướng quân một hồi lâu nhà báng. Hắn cứng rắn cổ thì thầm giải thích đôi câu, mới đưa chuyện chấm dứt. Chúng ta trước làm việc, chỉ có làm song sống, ta tài năng cùng đại đô đốc nói hai câu Lý Hồng Nho đề nghị. Nói cũng phải, vậy chúng ta bên này đi. Dương Sóng gật đầu một cái, đem tiểu nương tử này cũng mang theo. Lúc làm việc đến, Dương Sóng nhất thời liền thì thầm đứng lên, gọi lên hai cái vệ sĩ, hợp với người đàn bà Trương Lan Chi cùng nhau mang theo. Cái này trong quân doanh cao thủ thật là nhiều a. Lý Đán đi theo Lý Hồng Nho, không ngừng lúc đi lại, cũng không nhịn được nói khoác. Bình thường vệ sĩ chẳng qua là khí huyết đầy đủ, có đảm lượng, cũng không thiếu thiết huyết tàn sát thủ đoạn. Nhưng tướng quân trên người lại có thể trực tiếp cảm thấy đi ra hùng mạnh. Binh sĩ thiên truy bách luyện phương thành tướng. Cho dù là Dừng Sóng, khí huyết trên người lực cũng làm người ta kinh ngạc. Mặc dù Dừng Sóng nói chuyện lộ ra tục khí, nhưng nếu là gặp kẻ địch, bên hông hắn trôi đao kia sẽ gặp phát huy đủ đả kích năng lực. Không phải ta lão Lâm thổi, chúng ta Tịnh Châu người người đều là tinh binh hán tướng, sẽ không thua ở Trường An Vũ Lâm quân. Nghe Lý đáng vậy, Dừng Sóng nhất thời liền vỗ ngực thổi lên ra châu. Nếu như chúng ta Tịnh Châu không có loạn như vậy, khi còn bé có thể an tâm học chữ, ta lão Lâm khẳng định cũng là ngưng tụ võ phách đại cao thủ. Học chữ trọng yếu như vậy sao? Lý đáng hỏi. Kia sao có thể không trọng yếu? Dừng Sóng cao mày nói, võ giả nhập hành dễ dàng, nhưng tinh thông quá khó, coi như đô đốc tay nắm tay dạy cho chúng ta tu hành, chúng ta cũng chỉ biết bề ngoài không biết này nghĩa, khó có đi lên có thể. Vậy chúng ta phải nhiều đi học. Nói không sai, chẳng qua là tuổi càng lớn, chúng ta bản năng lại càng chán ghét học chữ, có thể là tục sự chiến thân, cũng có thể chúng ta qua đọc sách tuổi tác, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào đời kế tiếp nhiều đọc điểm thư. Dừng Sóng lại nhải, với nhau vừa đi vừa nói chuyện. Không bao lâu, vụ án phát sinh nơi trốn lần nữa đập vào mi mắt. Đây là một ít an nhà quân sĩ khu cư ngụ vực. Mặc dù an trí căn phòng không tính lớn, nhưng căn phòng đã biến thành đơn giường mô thức, có thể để cho vợ chồng ngủ ở chung một chỗ. Lúc này vụ án phát sinh cửa phòng mở ra, mà phụ cận chư chỗ gác cổng đóng chặt, tiên tính khó có bao nhiêu người âm thanh. Là ai phát hiện trước nhất Triệu Khải Minh dị trạng? Vụ án phát sinh đã lâu, Triệu Khải Minh còn tiến từ lao, nhưng Lý Hồng Nho còn không biết được vụ án ban sớm nhất. Khi đó sắc trời cũng không sáng, kia hiểu được là cái nào đang kêu, một hồi chúng ta lại đi một chỗ khác người bị hại bên kia nhìn một chút có thể hay không làm rõ ràng một ít. Dừng Sóng lắc đầu nói. Ta lúc ấy nghe có người kêu chỗ kia có cái dài cổ đầu đang bay, sau đó lại nghe bay đến trong phòng này đi, sau đó một đống người hãy cùng đi qua. Phụ trách mang theo Trương Lan Chi một vệ sĩ chen lời miệng. Tiểu phụ nhân lúc ấy ngủ được mơ mơ màng màng, nghe được phá cửa thanh âm, thế mới biết hiểu nhà mình cửa bị cưỡng ép mở ra, một đống người đi vào, sau đó ta nghiêng đầu liền thấy trong miệng hắn khắp nơi là máu. Thấy được đám người nhìn về Trương Lan Chi, Trương Lan Chi lúc này mới nhỏ giọng đáp lời. Hướng vào cửa phòng người quá nhiều, tiểu phụ nhân cũng không biết là ai phát hiện trước nhất lạc đầu thị. Đến lúc đó chúng ta tìm thêm người hỏi một chút, nhìn là ai dẫn đội vọt tới bên này tới phát hiện lạc đầu thị. Dừng Sóng đại đại liệt liền nói, cái này cũng không tính là gì quá trọng yếu ghi lại, dẫn đội người có thể chẳng qua là theo người khác chỉ thị tại tới trước. Thành. Lý Hồng Nho gật đầu, đợi đến cầm bút mực. Nhất thời cứ bút, khi người chứng kiến một cột vô ích một chỗ ngồi. Nhìn, nơi này mới là trọng điểm, bọn họ cái này bên cạnh cửa sổ trên cùng có một lỗ thông hơi, cái này lỗ thông hơi có thể chứa đầu bay ra ngoài. Dừng Sóng bắt đầu chỉ ra một ít vụ án tương quan trọng điểm. Nếu không phải Triệu Khải Minh là Bồi Nung phó úy, thuộc về nhập võ quan giai tầng, lại theo binh đánh trận hơn 10 năm, ở phát hiện lúc cũng đã bị chém đầu. Chương 102, bằng chứng. Ở Triệu Khải Minh chỗ ở trong, trên cửa sổ vừa mới chỗ rẽ có cái lỗ thông hơi. Đối bình thường cửa sổ mà nói, ít có người sẽ ở trên cửa sổ ngoài ra xây lại tạo một cửa sổ nhỏ. Đây quả thật là thuộc về án tình trọng đại điểm. Ở phụ cận nhiều cửa ngõ trong, liền lại không này Triệu Khải Minh trong nhà loại này tư nhân cải tạo. Cái này lỗ thông hơi mặc dù kéo bố, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể đối ngoại đẩy ra, còn có thể dùng que gỗ nâng lên. Cái này cửa sổ là ai cải tạo? Lý Hồng nhỏ hỏi. Nên là Triệu Khải Minh đi rừng sóng không xác định nói. Có thể nhìn ra là lúc nào cải tạo sao? Có thể có một ít năm đi. Thông phong cửa sổ nhỏ rất là cũ kỹ, hiển nhiên không thuộc về gần đây cải tạo, đây là rất sớm trước kia thì có hành vi. Đây là một cái chứng cứ xác thực. Nhưng biến thành lạc đầu thị người bình thường cũng không biết đầu mình ở buổi tối sẽ bay ra ngoài gây sự, cũng liền không có lý do đặc biệt tạo một cái lối đi cung cấp cho đầu mình tới phi hành. Nhìn như chứng cứ xác thực, theo Lý Hồng Nho có chút không đạt chuẩn. Nhưng võ nhân làm việc sẽ dứt khoát lanh lẹ một ít. Đúng như trước đó có cái tướng quân nói tới vậy, thà giết lầm, không bỏ sót, chỉ cần có trọng đại hoài nghi, liền có thể trực tiếp ra tay. Nếu là làm thành bản sát, hết thảy quá khứ liền sẽ đi, hết thảy tử vong liền sẽ chết, lại không bất kỳ đáp lại nào. Lý Hồng Nho làm ghi chép, cũng không ngừng có một ít suy tính. Từ Mậu Công giao phó một cọc nhiệm vụ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đi thử làm. Không ai mang theo làm mẫu, Lý Hồng Nho không biết thư ký là như thế nào thao tác, chỉ có thể hướng cặn kẽ làm ghi chép, tranh thủ chính xác đến trước mặt chỗ có thể biết được chi tiết. Nên ghi chú, có nghi vấn đánh hụt cách. Cuối cùng người quyết định là Từ Mậu Công. Mặc dù là nhằm vào yêu tả, nhưng trước mắt biến thành nghi án. Loại công việc này thích hợp hơn đại lý tự các ngành người tới thao tác. Lý Hồng Nho non nớt nhậm chức, thỉnh thoảng hỏi một chút Dừng Sóng, thỉnh thoảng lại hỏi một chút Trương Lan Chi. Tiểu nương tử này thật đáng thương, hai tử chết, trợ phu biến thành lạc đầu thị, cái nhà này còn phải phong rơi, sau này cũng không biết như thế nào làm. Lý Hồng Nho làm ghi chép, Lý Đán ở một bên lắng nghe, hắn rất là tiếc hận tình huống như vậy, gặp gỡ lạc đầu thị, nói đối phương là cửa nát nhà tan cũng không quá đáng. Tiểu phụ nhân sau này chỉ có ở chỗ này giặt quần áo. Trương Lan Chi nhỏ giọng thút thít nói, nếu là có kia niên kỷ lớn, lại để ý ta loại này tàn nhánh bại liễu, mới có thể tìm được một đặt chân. Kỳ thực chúng ta bên kia còn nhiều hơn một cái giường không ai nằm, ngươi nếu không ngại, đại khái có thể ở một trận, chẳng qua là phía sau người đâu sẽ phải ngừng ra. Lý Đán suy nghĩ một chút, ba người cùng ở nhà, bên kia an trí bốn người giường, còn có một vô ích giường ngủ, nhất thời liền an ủi một phen. Ngươi cái này tinh thần tiểu tử sợ là không có nhìn thấy chúng ta những thứ này, trong đầu cũng muốn bốc lửa lão quan côn rừng sóng vô. Lý Đán bả vai cười nói, ở chúng ta quân khu, nữ nhân nhưng là một hiếm, lại kém nữ nhân cũng có thể so thiên tiên. Thiên tiên? Lý Đán nhìn Trương Lan Chi đến mắt nghi nói. Triệu phó úy bà nương sắc đẹp tốt, lại không mang hài tử, nếu là định án, qua 3 tháng giữ đạo hiếu kỳ, sợ là một đám người muốn bắn súng, đâu cái bể đầu chảy máu mới bỏ qua. Dừng Sóng lời nói thô tục, trong ánh mắt thậm chí không thiếu một tia dị màu, hiển nhiên cũng có một tia động tâm. Trại lính cùng vũ phu nhóm thế giới để cho chư nhiều chuyện lộ ra càng thêm trần truồng, thậm chí trực tiếp đặt tới mặt đài bên trên. Lý Đán nghe miệng cũng ngoác ra 3 phần, chính là Lý Hồng Nho cũng lắc đầu không thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Lan Chi sau này sẽ có một quy túc, không đến nỗi không có chỗ ở, cũng không ai chiếu ứng. Chẳng qua là Triệu Khải Minh chuyện lúc này khó có thể định tính. Nhưng nếu là liên tục mấy ngày không có lạc đầu thị động tĩnh, vụ án này liền khó có lật người cơ hội, Triệu Khải Minh đại khái sẽ trực tiếp chém đứt sọ đầu. Người nào có thể thắng? Lý Đán hỏi. Ai biết được, chúng ta nguyện ý đánh nhau, vậy cũng muốn người ta Lan Chi đến lúc đó nguyện ý mới được. Dừng Sóng gì giả gì dầm. Tuy nói cường giả có thể thu được mỹ nhân ưu ái, nhưng bao nhiêu cũng nói một mắt duyên. Vạn nhất Trương Lan Chi thích dáng dấp đẹp mắt một chút, màu da bạch một chút, hoặc giả lo cho nhà một chút, đến lúc đó sẽ phải soát rơi phần lớn người. Trại lính phong cách mặc dù cứng rắn thiết huyết, nhưng cũng sẽ tôn trọng ý nguyện cá nhân. Nhưng Trương Lan Chi nếu nguyện ý lưu lại giặt quần áo, còn trực tiếp nói rõ muốn tìm cái đặt chân, kia sẽ gặp cho quân khu đám lưu manh một cái cơ hội. Đây cũng là cái tương đối độc môn tin tức, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cắn chết người ở nơi nào? Lý Hồng Nho bốn phía dò xét căn phòng một chút, cũng không quá nhiều thu hoạch. Bị phun trào mà tới các vệ sĩ đã phá, chỗ này bắt được hiện trường hỗn loạn tương mừng. Bao gồm bàn ghế, các loại lẻ thẻ, lại có giường chờ chỗ cũng làm cho ngổn ngang, không phục hồi như cũ dạng, khó từ trong tra ra bàn sơ nhất dấu vết. Không có bị cắn chết, chẳng qua là cổ bị cắn một khối lớn, bây giờ nằm ở trên giường đâu. Dừng Sóng trả lời. Kế tiếp sẽ phải đi người bị hại chỗ điều tra. Chu giáo úy quan chức so Triệu phó úy lớp 10 cấp, thực lực cũng phải cao thêm một bậc, mặc dù ở đêm khuya bị đánh lén, nhưng cũng coi là nhặt về một cái mạng. Người bị hại Chu Du Giản. Đối phương nhậm chức bồi nung giáo úy. Ở trong quân khu, chỉ cần không tao ngộ chiến công phá cấp tưởng thưởng thăng chức, bình thường có thể từ với nhau trên chức vị nhìn ra mỗi người sức chiến đấu tới. Bồi nung phó úy là cựu phẩm hạ võ tướng quan chức, mà bồi nung giáo úy thời là cựu phẩm thượng võ tướng quan chức. Bình thường đánh nhau trong, Triệu Khải Minh thực lực cũng phải kém hơn với Chu Du Giản một bậc. Ở cách nhau một chỗ không xa trụ sở trong, Lý Hồng Nho thấy được cái này thiếu chút nữa bị cắn chết Chu Du Giản. Đối phương lúc này nằm ở trên giường, cổ đã tiến hành nhanh chóng cầm máu cùng chữa trị. Nhưng mất lượng lớn máu để cho Chu Du Giản tinh thần bị bại, thân thể càng là mất sức, lúc này nằm ở trên giường lâm vào giấc ngủ. Chu giáo úy đại khái cần nghỉ nuôi 2-3 tháng mới có thể khôi phục lại nguyên khí. Dừng Sóng sờ một cái của mình, không khỏi cũng có mấy phần lạnh lẽo. Chứ rất ít người, nếu là đêm khuya gặp gỡ lạc đầu thị, chết thảm là tất nhiên kết quả. Hoặc nửa ngủ nửa tỉnh có đề phòng, hoặc như Lý Hồng Nho như vậy đeo nặng ngọc, hoặc giả có cơ quan cùng những bảo vật khác phòng thân. Võ quan đem nhiều đầu nhập cũng thả vào phương diện binh khí, ít có làm tạp loại báu vật, gặp gỡ một ít chuyện lúc không thể tránh khỏi có nguy hiểm. Cổ giống như là bị chó gặm vậy. Theo Lý Hồng Nho tỏ ý, Lý Đán hơi vạch trần ngăn che dược cao lụa trắng bố, nhất thời thấy được gồ ghề lỗ chỗ vết thương. Lý Hồng Nho cảm thấy cái này miệng răng lợi kình đạo khẳng định không có mình mạnh. Nếu lạc đầu thị kết hợp thực thiết yêu thú hàm răng, thế thì thật là đại sát khí, khẽ cắn một chết. cái này đồng dạng là một đã bị phá hư hiện trường. Nhưng hắn không thể nào không khiến người ta tới trị liệu Chu Du giản thương thế, cũng không cách nào ngăn cản mọi người đạp phá chỗ này cửa phòng đi vào điều tra. Tham dò hồi lâu, Lý Hồng Nho lại trên giấy làm một ít bút ký, kèm theo một ít mô tả. Có lẽ là Lý Đán động tác sinh ra một ít xé đau, Chu Du giản trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ tiếng vang, tỉnh táo lại. Bắt lại Triệu Khải Minh sao? Chu Du giản tỉnh táo lúc hỏi một câu, thấy được là Dừng Sóng tới điều tra, nhất thời ưỡn ưỡn thân thể, cần phải hành lễ. Điều này làm cho Dừng Sóng nhất thời tiến lên hơi vỗ một cái, trấn an một trận, lúc này mới lắng lại xuống. Bắt, nhốt ở tử lao trong, đại khái qua 2-3 ngày sẽ phải đoá đầu. Dừng Sóng ngắn gọn tự nói một lần tình huống. Có trong hồ sơ tình định tính trong, Triệu Khải Minh cái này vụ án đã khó có thể là người, lúc này chẳng qua là làm toàn phương vị đi chép. Chỉ đợi 2-3 ngày bên trong không có phi thiên rất tin tức, sẽ gặp trực tiếp rắc rắc một đao. Ngươi lúc đó thấy rõ ràng đối phương là Triệu Khải Minh rồi. Lý Hồng Nho có chút cau mày, hỏi thăm một câu. Đây là người trong cuộc, tỉnh táo sau vậy cũng là bằng chứng. Chương 103, binh cùng đem. Người khác sợ lạc đầu thị, ta lại không sợ loại này yêu tả. Bọn nó cùng lắm chẳng qua là quỷ dị một ít, lại ở đêm khuya chìm vào giấc ngủ lưu hành một thời chuyện, mới lộ ra vô cùng cường đại. Ta bày lưới sắt cái lồng, còn cố ý ở trên cửa sổ móc cái động, sẽ chờ nó tới. Chẳng qua là chưa từng nghĩ phải kỳ kém một chiều, liên tục trải lưới hai ngày, cuối cùng không có nhịn ở cái này ngủ say. Chu Du giản phát ra trận trận thanh âm trầm thấp, không ngừng tiến hành đứt quãng kể. Cổ của hắn bị cắn xuống khối thì lớn, lại có Tịnh Châu bản địa nhân khẩu âm, lúc này phát âm cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Có Rừng Sóng ở một bên bổ sung, Lý Hồng Nho lúc này mới đem tình huống lục lọi đến đại khái rõ ràng. Lúc này bên trong phòng còn có cái lưới sắt cái lồng, giống như lồng chim một kích cỡ tương đương. Đây đại khái là muốn đem lạc đầu thị nhốt vào. Chẳng qua là Lý Hồng Nho cảm giác đối phương cái lồng hơi nhỏ, dù sao lạc đầu thị trừ đầu, phía dưới cổ thật rất dài, dơ lên tới chừng người cao. Võ tướng nhóm dung manh có thừa, nhưng trí tuệ sát thực hơi kém. Đơn giản bấy dập không chỉ có không có thể vét được lạc đầu thị, thiếu chút nữa đem bản thân góp đi vào. Nhưng Chu Du giản lần này dũng manh cuối cùng vẫn phát huy tác dụng. Mặc dù ta ở trong phòng không nhìn thấy hắn, nhưng ta có thể xác định là Triệu Khải Minh. Trên đầu hắn có thể là dài giận, gần đây thường dùng bánh trà gội đầu, ta có thể ngửi được kia cổ bánh trà mùi vị. Đối mặt Lý Hồng Nho vấn đề, Chu Du giản cũng cho ra câu trả lời. Bánh trà, cũng gọi là trà cám, trà phách, hạt trà bánh trở. Căn cứ các nơi thói quen, cách gọi các có khác biệt, nhưng thuộc về cùng một loại vật phẩm. Đây là cây dầu sở tử trải qua ép dầu sau rác rời bánh, cặn bã có được nhiều diệu dụng. Thuốc sổ run trùng cũng là trong đó một loại chức năng. Nếu là trên đầu dài giận, dùng bánh trà tắm bên trên mấy lần là có thể trừ phải sạch sẽ. Cũng không biết hắn ở nơi nào chọc giận, thường bắt đầu, ta ở cơm nước phòng bên kia lòi một ít bánh trà cho hắn gội đầu. Trương Lan Chi cũng là bổ sung một câu. Có cá bà nương chính là tốt. Rừng Sóng hâm mộ nói, chúng ta bình thường cũng không rảnh quản chuyện như vậy, bị cắn phải chịu không nổi mới đi tìm chút bánh trà tắm một cái, nhưng lại không thể kiên trì, thường là tiêu đỉnh một trận lại dài. Rừng Sóng quăng một cái bóng loáng tỏa sáng tóc. Nhìn hắn nhỏ bộ dáng, điều này hiển nhiên không thể nào là viên dài giận đầu. Đáng tiếc ta bà nương 5 năm trước xanh khó. Rừng Sóng than tiếng nói, bên ngoài những thứ kia bà nương lại không muốn hướng chúng ta những nam nhân này trong đống chạy. Chúng ta trên cổ đầu này nói không chừng lúc nào liền không có, người khác coi thường cũng là tự nhiên. Chu Du giản liên tiếp khái tiếng nói, bên ngoài còn truyền ngôn gả ai cũng không thể gả làm lính. Chu Du giản vậy gợi lên một trong quân doanh nặng nề đề tài. Đây là mảng lớn đám lưu manh bất đắc dĩ chuyện. Trại lính cũng không cách nào an trí quá nhiều nữ tử, nếu không hết thể liền sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ có một ít có địa vị tướng quân cùng nhỏ chỉ huy mới có tư cách đem bà nương an trí đến trong quân khu. Nếu là xuất hiện vấn đề sinh lý, đám lưu manh hoặc đem mình luyện phải kiệt sức, hoặc đem khổ cực đổi lấy tiền tài rơi tại thanh lâu những thứ kia bà nương trên bụng. Trở lại trải qua thêm mấy năm, chúng ta tiền tồn đủ rồi, cũng có người tiếp chúng ta ban, vậy chúng ta liền về quê, lấy được 3 phòng xinh đẹp bà nương, sáng trưa tối một khoảng thời gian an bài một. Dương Sóng cười hắc hắc, nói bản thân tiểu mộng nghĩ. Hắn lời có chút thô lỗ, nhưng đây cũng là trại lính phần lớn người ý tưởng. Bảo vệ quốc gia lý niệm cao quý, nhưng kiếm tiền lấy bà nương quan niệm thực tại. Một Dương Xuân Bạch Tuyết khái niệm, một tiết mục cây nhà lá vườn ý tưởng. Cái này cũng không mâu thuẫn, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cấu xây lên Tịnh Châu này từng mảng hùng mạnh bình chướng. Hạ quan không có loại bản lĩnh này, đời này có thể lấy một cũng tính là không sai. Chu Du giản cười khổ nói, ta bây giờ chỉ muốn bình yên nhịn đến giải ngũ hồi hương. Hắn sờ một cái trên cổ cực lớn bị thương. Loại này bị thương hiển nhiên đối thực lực của hắn có ảnh hưởng. Chu Du giản cùng mọi người thấp giọng nói chuyện một trận, lại uống một ít nước, lúc này mới mê man ngủ mất. Lý thư ký, chúng ta chuyện này nhi coi như là xong chưa? Xong chuyện, cũng nhớ rõ ràng. Dương Sóng cuối cùng nhìn về phía không ngừng ghi chú cùng họa đồ Lý Hồng Nho. Điều này làm cho Lý Hồng Nho nâng đầu liếc lại, hắn nhanh chóng đem cuối cùng mấy cái chữ nhất tề sao chép bên trên, hộp bên trên sao chép sách. Vậy thì tốt, chúng ta còn có thể đuổi kịp ăn sớm ăn. Dừng Sóng nói, hai người các ngươi nhớ phải cho Chu giáo úy giao thức ăn. Hắn thì thầm bên trên một câu, lại hạ phân phó ra lệnh. Lâm giáo úy, hai chúng ta tiếp chống ngoại xâm giáo úy Đỗ Biển lệnh, một hồi sẽ phải đi lĩnh đội làm diễn luyện, sợ là không đuổi kịp tới. Buổi sáng chợt gặp gỡ bị lộ, mọi người đều là trực tiếp bị bắt lính, hai cái này vệ sĩ cũng là như vậy. Đợi đến trật tự khôi phục, mọi người cũng phải cắt phục hồi như cũ vị. Dừng Sóng gãi đầu một cái, nhìn một chút người rảnh rỗi Lý Đán, lại thấp giọng hỏi Lý Hồng Nho, đây thật là ai ngươi? Đợi đến Lý Hồng Nho gật đầu một cái, hắn mới đưa ánh mắt phóng hướng người cuối cùng. Ngươi cái này bản đường, nam nhân ngươi cắn bị thương Chu giáo úy, gần đây liền do ngươi trông chừng Chu giáo úy một phen. Hắn cuối cùng bắt Trương Lan Chi tới cho Chu Du giản hầu hạ. Việc này có thể so với ngươi đi giặt quần áo lợi hơn, còn có cái chỗ ngồi nghỉ chân, nếu ngươi hài lòng Chu giáo úy, nói không chừng còn có thể tăng tiến điểm tình cảm. Ta đã nói với ngươi, đừng xem Chu giáo úy mặt khố rách cao ôm, hắn tồn tiền tài cũng không ít, là một tận hình người giàu, tật xấu của hắn chính là yêu trang. dừng sóng gì ra gì dầm hướng về phía Trương Lan Chi thấp giọng nói một trận, cuối cùng để cho Trương Lan Chi rũ đầu khẽ gật đầu một cái. Đám người ra cửa, đi lên một trận, đợi đến một trận trung tiếng vang lên, đi bộ đã biến thành nhấc chân mánh chạy. Ăn cơm muốn tích cực như vậy? Lý Hồng Nho hỏi. Chẳng qua là mấy giây giữa, Lý Hồng Nho liền nghe được cộc 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 các loại lẻ tẻ tiếng bước chân. Doanh địa các nơi trong nháy mắt liền náo nhiệt. Người trước mặt đánh thức ăn nhiều, phía sau thức ăn ít, xếp hàng thời gian cũng dài, thức ăn còn lạnh, muốn chạy nha Ly Đán vừa chạy vừa trả lời. Các ngươi bây giờ còn thuộc thợ thủ công chỗ bên kia quản lý, không cần quá gấp, ở phía sau cũng có cơm ăn. Dừng sóng xa xa kêu một câu, ngay sau đó người đã chạy đến không có ảnh. Vẫn là phải nhanh lên một chút chạy, người trước mặt có nóng hổi ăn Lý Đán nghiêm túc nói. Điều này làm cho Lý Hồng Nho bước chân tốc độ xoạt 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 liền nói tới. Trong nhà không có tiền, mỗi ngày chỉ có thể chạy bộ đi tứ môn quán cùng thái học, hắn thể trạng mặc dù yếu, nhưng cũng thuộc về chạy bộ kiệt tướng. Mấy phút sau, Lý Hồng Nho đã có thể thấy được một mảnh. Mấy trăm bình trong sân tràn đầy đều là các loại nồi cùng lò bếp. Phóng mắt nhìn đi tất cả đều là các loại tối om om đầu người. Các lò bếp có khác nhau số hiệu, hiển nhiên đối ứng tương ứng đám người chật chội phải giống như sóng biển bình thường ngọ nguậy, nhưng có thể dùng trật tự nối đuôi mà vào, nối đuôi ra. Thợ thủ công chỗ trước bếp lò người cũng không tính nhiều, chẳng qua là hơn 30 người. Phụ trách thịnh phong cơm canh lính già động tác nước chảy mây trôi, 2-3 giây liền đem thức ăn đưa trở lại. Buổi sáng ăn bánh hấp trong có hãm, là món ăn hay là thịt liền nhìn vật khí. Lý Đán hớn hở đi lên nhận bánh hấp, đợi đến cắn một cái, mới chẹp chẹp cau mày ăn. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay vận khí không được tốt lắm. Lý Hồng Nho đưa tay nhận lấy bánh hấp. Đây là nóng hổi bánh nướng, phóng ở trong tay còn có một chút phòng tay. Nhưng Tịnh Châu tháng này phần khí trời khá lạnh, chỉ cần gió lạnh trong thổi hơn nửa phần trung, cái này bánh hấp sẽ phải chuyển lạnh, trở nên khô cứng. Điều này làm cho Lý Hồng Nho cũng nhanh chóng bắt đầu gặm. Chẳng qua là hắn vận khí cùng Lý Đán không có gì khác biệt. Bánh hấp bên trong đều là một ít lá cây màu xanh lục, mùi vị khá khổ, chẳng trách Lý Đán cau mày. Lý Hồng Nho vừa đi vừa ăn, bánh hấp nhiệt độ cũng là dần dần lạnh xuống dưới, trở nên vừa cứng vừa khổ, hắn cứng rắn cau mày đem phần này thức ăn ăn xong. Hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì, phần này bánh hấp chỉ có thể giữ vững không bị chết đói. Cái này bánh là tốt bánh, chẳng qua là ăn thời điểm cần nuốt mau một chút, nếu là đi xa, bánh hấp có thể cất giữ 10 ngày nửa tháng không xấu, có thể dùng làm với lương khô, chỗ dùng nhưng lớn đấy. Ta đã ăn rất nhanh, ngài bên này cơm nước liền không có cách nào tăng lên một ít sao? Chúng ta nghèo a. Đi trở về lúc, Lý Hồng Nho thấy được Từ Mậu Công cũng là từ doanh địa tướng quân đoàn lò bếp đi ra. Vị này đô đốc không có làm đặc thù hóa, cùng Lý Hồng Nho đám người ăn vậy, đồng dạng là mang món ăn bánh hấp. Điều này làm cho Lý Hồng Nho không có lời nào, chỉ đành phải lẩm bẩm một câu. Nhưng hắn cũng biết Từ Mậu Công vì sao là một con vắt cổ chảy ra nước nguyên nhân. Hơn 100,000 tinh binh mỗi ngày ăn uống chính là một kết xù con số, nếu là dính liễu quân mã, đao kiếm, lương thảo các loại, mở tư càng là khó có thể tính toán. Đây là mượn toàn châu lực mới có thể nuôi được quân đoàn. Từ Mậu Công móc liền không ngoài ý muốn. Thuận miệng nói chuyện với nhau đôi câu nhập đề tài, Từ Mậu Công không khỏi cũng đã hỏi tới Lạc Đầu Thị ghi chép chuyện. Chương 104, vắt cổ chảy ra nước nhóm. Ngươi không ngờ đem ghi lại một tháng lớn tiểu sự kiện lục sự sách viết xong rồi. Vốn tưởng rằng Từ Mậu Công sẽ rất chú ý vụ án, nhưng để cho Lý Hồng Nho đau rằng chính là đối phương trước theo dõi lục sự sách. Hắn nào biết loại này lục sự sách là cần dùng một tháng. Lục sự sách trên có hắn nhiều cặn kẽ miêu tả, dính đến đối thoại, thần thái, lúc ấy tùy thuộc tâm lý, còn có đơn giản miêu tả giới thiệu. Lý Hồng Nho cũng chưa từng thấy qua sách khác nhớ quan là như thế nào làm việc, nhiều cũng là thế nào cặn kẽ giới thiệu làm sao tới. Lúc này lục sự sách trên có hắn mấy ngàn chữ ghi lại. Cái này còn phải thua thiệt hắn tốc độ tay nhanh, mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại xuống. Nhưng điều này làm cho Từ Mậu Công đau lòng, cảm giác Lý Hồng Nho cũng không thích hợp ở bên cạnh hắn đảm đương thư ký loại này chức vị. Cái này lục sự sách rất đắt, ngươi dùng ít đi chút, chữ viết nhỏ một chút, cũng nùng xúc một ít. Hắn lẩm bẩm một câu, lúc này mới mở ra Lý Hồng Nho bạch thoại văn ghi lại. Ghi lại tương đương thông tục, đọc nhẹ nhõm, căn bản không cần dùng đầu óc. Chẳng qua là hơi có vẻ tốn kém. Một quyển lục sự sách sẽ dùng một lần, Từ Mậu Công cảm thấy có chút đau lòng, hắn không nhìn được loại này lãng phí. Chỗ này là có ý gì? Từ Mậu Công chỉ trống không chỗ hỏi. Không thể xác định, khó có kết luận, liền lưu lại trống rỗng chỗ. Tiếng ngươi trống không cũng quá là nhiều, cái này có thể viết 100-200 chữ đâu. Từ Mậu Công chép miệng một cái, rất là không cam lòng Lý Hồng Nho xa xỉ. Hắn qua loa nhìn qua một lần, hướng về phía Lý Hồng Nho vẫy vẫy tay. Bây giờ cùng ta đi thứ sử đại nhân bên kia cần lương đi, Từ Mậu Công nói. Ngài loại chuyện như vậy cũng phải ta làm ghi chép. Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói, cái này trước kia đều là ai đang làm việc a? Trước kia là một cái gọi Nghiêm Văn thư ký ghi chép, nhưng hắn tuổi già nhiều bệnh, đầu óc cũng hồ đồ, thường tính sai đếm, đã không làm được dùng. Từ Mậu Công trở về một tiếng, không còn để ý Lý Hồng Nho các loại vấn đề, lớn sải bước đi ở tiền phương. Ta phải đi sao? Lý Đán chạy chậm nói. Đi đi, ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì, đại nhân nên không ngại nhân tiện ngươi, Lý Hồng Nho thốn bi nói. Vốn tưởng rằng tới Tịnh Châu chính là điều chỉnh thử ống giòm, hoặc giả phối hợp vương lực mạnh chế tác ống giòm, ngày sẽ rất nhàn nhã. Còn thừa lại thời gian chính là bản thân tu hành, hướng dẫn Lý Đán tu hành. Nhưng Lý Hồng Nho không nghĩ tới bị Từ Mậu Công kéo sảng khoái trắng đinh, làm xong chuyện này làm chuyện đó. Thay thế tuổi già nhiều bệnh đầu góc hồ đầu Nghiêm Văn, Lý Hồng Nho cảm thấy mình sẽ thay đại thời gian rất lâu. Đây là Vương Phúc Chủ Vương Đại NNN học sinh. Nguyên lai là Phúc Chủ huynh học sinh. Vốn là làm ghi chép, Lý Hồng Nho không nghĩ tới tiến vào phủ thứ sử sau còn được giới thiệu một phen. Đợi đến kia mặc áo bào đỏ thứ sử trên mặt phụ cười, thái độ ôn hòa hỏi han ân cần, Lý Hồng Nho bắt đầu cảm thấy được không đúng. Hắn chính là một đồ rác rưởi, cho dù mượn Vương Phúc Chủ ánh sáng, cũng quả quyết không có loại này lấy lòng. Lý Hồng Nho cười khan một tiếng, được rồi lễ. Móc ra giấy bút chấm mực về sau, hắn cũng chờ Từ Mậu Công chính sự. ngươi mau mau phát lương, trong doanh trại Hoa Nhi cũng mau đói đi rồi, chớ có giống như thường ngày lừa gạt ta. Từ Mậu Công cười nói, chúng ta Tịnh Châu kia có bao nhiêu tổn lương thứ sử nhức đầu nói, đi đi đi, không cần luôn hỏi ta muốn những thứ đồ này, ta bây giờ thấy ngươi cũng sợ. Chẳng lẽ Phong thứ sử đây là muốn cho ta những thứ kia các huynh đệ đói bụng, đợi đến Hãn Quốc di nhân sống tới lúc người người run chân vô lực xuất chiến? Từ Mậu Công trợn mắt nói, ngươi mãi đem chuyện như vậy đe dọa ta, nhưng Tịnh Châu hơn nửa năm thu được chỉ là bình thường, nửa năm sau thu được còn không có nạp đi lên, nếu là lại ăn đi, sẽ phải ăn sang năm gieo trồng vào mùa xuân, ngươi đi trường ăn muốn tiền tài, còn hỏi ta muốn cái một lệ. Vàng bạc tuy tốt, tốt lắm xấu cũng phải để cho ta có thể mua được vật. Ngươi hướng những châu khác nghĩ một chút biện pháp, Dương Châu cùng quận Bột Hải cũng rất giàu có, khẳng định nguyện ý muốn chúng ta vàng bạc. Đợi đến Phong thứ sử nói tới quận Bột Hải, Lý Hồng Nho nhất thời hiểu rõ ra. Từ Mậu Công ở trường ăn đi một nước cờ, nhưng đã thôi mấy bước. Cái này không chỉ là coi hắn làm thợ thủ công, dùng để làm thư ký, rất có thể sẽ còn coi hắn làm cái nho nhỏ ân tình. Vương Phúc Trù môn hạ học sinh chỉ có 3 cái, chết một, trừ Lý Hồng Nho, còn có quận Bột Hải thứ sử Công Tôn Cử. Có người quen tốt liên lạc, cũng có một chút khải miệng cơ hội, cũng sẽ không áp đặt cự tuyệt. Hai người trông đến thời điểm, Lý Hồng Nho nhất thời túi đầu đem ánh mắt ngưng tụ tới đầu ngọn bút bên trên. Hắn tham dự không phải loại đại sự này. Dính Lưu Quân Nhu, này lại là một thiên văn số liệu, chỉ cần hơi nghiêng về một chút, kia sai lệch đủ để cho một phú hào phá sản. Hắn liền Công Tôn Cử cũng chưa thấy qua, điểm này sư đệ tình cảm không lấy ra được, hắn cũng khó cầm loại này tình cảm làm chi nhánh điều kiện. Lúc này cái gì cũng không thể tỏ thái độ, túi đầu câm miệng là tốt nhất lạnh phương thức xử lý. Ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước, mỗi lần ở trên tay ngươi móc ít đồ cũng khó như vậy. Từ Mậu Công cười mắng một câu, hiển nhiên rất là bất mãn Phong thứ sử nóng lòng. Nhưng hết thệ cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Hồng Nho biểu không ra vẻ cũng không có vấn đề gì, dù sao Lý Hồng Nho đang ở Tịnh Châu trong quân khu, sau này bao nhiêu có thể phát huy một chút trợ lực ảnh hưởng. Không nhìn Lý Hồng Nho, kia cũng phải xem Vương Phúc Chủ mặt mũi. Hôm nay tới đây sách nếu không tới lương thực, Từ Mậu Công không khỏi nói tới trại lính lạc đầu thị. Hắn còn đem kia phần lục sự sách lấy ra ngoài. Quân cùng chính là hai đầu tuyến, Phong thứ sử hiển nhiên giữ đúng giới tuyến, cũng quản thúc lấy thủ hạ người, khó có khả năng đi trong quân doanh hoạch tra kiểm duyệt. Nhưng với nhau âm thầm hỏi ý, làm một ít trao đổi lại không thành vấn đề. Cái này tạo sách phải không sai, đầy đủ, cặn kẽ, rất dễ thấy, chỉ là có chút hao tổn giấy. Phong thứ sử nhận lấy lục sự sách, quan sát mở đầu, cũng làm một ít phê bình. Vắt cổ chảy ra nước nhóm thái độ giữ vững nhất trí. Lý Hồng Nho cảm thấy mình sau này không thể viết bạch thoại văn, nhất định phải tiến hành đại lượng đúng xúc, như vậy hoặc giả mới là một đạt chuẩn thư ký. Sơ sót không ngờ nhiều như vậy. Đem cái này sách mấy ngàn chữ ghi chép nhìn xong, Phong thứ sử cũng là chân mày hơi nhăn. Trương Lan Chi có tắt nước dơ chi ngại, đem nhi tử chết quy tội với Triệu Khải Minh trên người hiển nhiên có không ổn. Phòng của hắn thông phong cửa sổ đã làm rất lâu, nếu Triệu Khải Minh là lạc đầu thị, vì sao không giết chết Trương Lan Chi, đây quả thật là thuộc về điểm đáng ngờ. Chu Du giản đặt mai phục bắt lạc đầu thị, hắn làm sao có thể khẳng định bản thân sẽ gặp gỡ lạc đầu thị, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu. Nhưng các người Vũ Phu Quy nói không chừng, thôi, ta không phải cố ý chơi quần thể lớn tiến giết, chúng ta nói tiếp nói vụ án cái khác chỗ. Căn phòng so đen, Chu Du giản cũng chưa chắc lạc đầu thị hình dáng, chẳng qua là nghe thấy bánh chả mùi, đây quả thật là không thể làm hoàn toàn định tính. Đồng thời ta rất hiếu kỳ lạc đầu thị vì sao đi tìm một cái thực lực so sánh với bản thân cao hơn đối thủ. Chẳng lẽ là mất trí đánh mất yêu vật bản năng? Triệu Khải Minh có xác suất là lạc đầu thị, nhưng cũng không loại bỏ có những khả năng khác. Phong thứ sử nói tới nhiều điểm đáng ngờ cũng là Lý Hồng Nho trong ghi chép kẹp theo trống không chỗ. Bây giờ hướng Phong thứ sử thỉnh giáo lạc đầu thị vụ án, ngươi vội vàng tham dự thảo luận, nhiều hơn nói bản thân thấy đoạt được suy nghĩ, nhìn một chút có thể hay không bắt được chân chính lạc đầu thị. Từ Mậu Công đập Lý Hồng Nho một cái tát, điều này làm cho Lý Hồng Nho không thể không đem bút buông xuống, đem đầu nâng lên. Nói xong ghi chép lương thực, Từ Mậu Công cái này không theo lẽ thường ra bài. Hoặc giả cao vị người chính là như vậy tùy hứng, muốn làm gì thì làm nha. Thuộc hạ chỉ có thể đi làm phối hợp. Lý Hồng Nho mạnh xoay ra trên mặt mỉm cười, bắt đầu tự thuật một ít nội dung. Người trước đó cùng lạc đầu thị nói chuyện qua, thanh âm hắn cùng Triệu Khải Minh có hay không vậy? Từ Triệu Khải Minh rắc rối trở về đến Lý Hồng Nho trên người, hơi so sánh lên tiếng, Lý Hồng Nho nhất thời lắc đầu một cái. Lạc đầu thị lên tiếng cần phải mượn bị ký sinh người trạng thái, một điểm này không thể biến đổi. Nếu thanh âm không hợp, lạc đầu thị hoặc giả do người khác phong thứ sử cao mày nói, thật chẳng lẽ không phải Triệu Khải Minh? Từ Mậu Công nghi nói, hoặc giả không phải, ngươi nên rõ ràng nếu là có người ở loại này chuyện bên trên vu hãm. Hướng ngoài miệng xóa chút máu hay là rất đơn giản, có vu hãm có thể. Nghe Phong thứ sử phân tích, Từ Mậu Công mặt nhất thời liền đen xuống. Lạc đầu thị chẳng qua là am hiểu che giấu cùng khống chế tiểu yêu, nếu là có kính chiếu yêu phân biệt ngược lại phương tiện một ít, ta lại không có kính chiếu yêu bực này cho bảo, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chương 105, tất cả mọi người thích tiền. Thân phận của Lý Hồng Nho có chút trung tính, không chỉ là nguyên bởi Vương Phúc chủ thuộc về giáo dục ngành nghề đại biểu trung lập tính chất, càng nguyên bởi hắn thuộc về tạm thời điều động một ít dính dấp lợi ích cùng mạng người sống, Từ Mậu Công tiện tay nhét vào Lý Hồng Nho nơi này. Cho dù Lý Hồng Nho ở Tịnh Châu chán ghét đến người, vậy cũng không có vấn đề gì, Lý Hồng Nho đến lúc đó trực tiếp đưa về Trường An. Nhưng Lý Hồng Nho cảm thấy mình bây giờ nên trở về Trường An. Một ngày trôi qua, lại một ngày trôi qua. Thử Lao trong đã truyền đến Triệu Khải Minh chết tin tức. Nếu lạc đầu thị từ nay biến mất thì cũng thôi đi. Nhưng trong quân doanh yên ổn lại không có mấy ngày, trong thành truyền đến tin chết. Cùng trong quân doanh trước đó tử vong án lệ vậy, người chết thuộc về cổ họng bị cắn đứt đưa đến tử vong, gần như tử vong 2 ngày sau mới phát hiện. Thành Tịnh Châu bên trong đại lý tự chủ chi nhánh thành viên đã tiếp án, ở trong thành triển khai điều tra. Cùng lúc đó, chú đóng trong quân doanh không khí cũng là quỷ dị. Nếu như lạc đầu thị không có chết, kia bị thi hành tử vong Triệu Khải Minh có phải hay không chết vô ích? gặp gỡ lớn oan. Triệu Khải Minh chỉ còn lại một cái bà nương, lại cứ Trương Lan Chi đã từng còn làm chứng qua Triệu Khải Minh. Cái này không thể nào để cho Trương Lan Chi khắp nơi thân oan. Chết Triệu Khải Minh không người ra mặt, càng là khó có thể lật lại bản án. Chuyện đã định tính xuống, nhưng cái này không thiếu một ít khác thường ánh mắt cùng sau lưng chỉ chỉ trò trò. Có rơi vào Trương Lan Chi trên người, có nhìn về phía Chu Du Giản, cũng có rơi vào Lý Hồng Nho trên người. Ở trong mắt một số người, bọn họ không thể nghi ngờ thuộc về đồng lõa, cuối cùng đưa đến Triệu Khải Minh tử vong. Lý Hồng Nho cảm thấy rất không được tự nhiên, hắn bẻ ngón tay, cũng không biết cuộc sống này khi nào là một đầu. Hắn chẳng qua là cái làm ghi chép thư ký, cũng không phải là hắn chém Triệu Khải Minh sọ đầu, cũng không phải hắn dùng hàm răng đi cắn người. Có khả năng nên đi chỉ trò trò từ mộ công. Lý Hồng Nho sờ sờ tràn đầy cay đắng dạ dày, móc một đồng bản nhét vào trong miệng. Liên tục đến gần 10 ngày gặm bánh hấp, cũng đều là khổ rau củ nhân, để cho Lý Hồng Nho cảm giác mình gần đây vận khí có chút chênh lệch. Hắn đôi Lý Đán làm mấy lần uốn nắn. Lúc này mới vô tay, tiếp tục quan sát Lý Đán luyện kiếm. Ở chưa từng có võ phép trước, nhiều võ giả càng nhiều hơn chính là dựa vào với tứ chi vận động. Phối hợp hô hấp và phát lực, điều chuyển động thân thể khí huyết, dựa vào tứ chi phản ứng tiến hành đả kích. Điều này cần lâu dài, phản phục tiến hành hữu hiệu luyện tập, thậm chí đạt thành bản năng tự động phản ứng, để cho cơ thể có tự động phản xạ phản ứng trí nhớ năng lực. Đây là một cái đơn giản nhưng lại khó khăn tu luyện. Nhìn trời tư bình thường người mà nói, điều này cần thời gian dài rèn luyện mới có thể có loại năng lực này. Lý Đán là như vậy. Lý Hồng Nho cảm thấy mình cũng là như vậy. Mặc dù có đại thành truy phong thập tam kiếm, nhưng hắn lâm chiến phản ứng cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu phân biệt. Có thể đầy đủ sai sử xuất kiếm thuật cùng tao ngộ chiến đấu lúc hiện trường phản ứng là hai chuyện khác nhau. Lý Hồng Nho cảm thấy mình thích hợp hơn tầm xa chiến, kia đại khái có thể cấp cho hắn đủ phản ứng thời gian. Đạt chuẩn, liền theo cái này tiết tấu luyện nữa 20 lần. Lý Đán một bộ kiếm thuật vận chuyển xong, Lý Hồng Nho cũng là khích lệ một phen tiếp tục an bài xuống dưới. Lý Đán tư chất kém xa Bùi Nhiếp, nhưng Lý Đán nghiêm túc chăm chỉ thái độ ít có. Ở trúc gia kiếm đường là như vậy tu hành, ở Lý Hồng Nho hướng dẫn hạ cũng không có thay đổi, cũng không có bởi vì thuộc về đệ đệ hướng dẫn thì có cái khác tâm tình. Một thực có can đảm hướng dẫn, một cũng là thực có can đảm luyện. Một văn nhân hướng dẫn võ giả tu luyện, ở thợ thủ công phòng bên này cũng coi là chuyện lạ. Các ngươi luyện thật tốt, nhưng nhớ đụng phải đánh nhau có vũ khí nhất định phải chào hỏi những người khác cùng tiến lên. Liên tục nghỉ ngơi mấy ngày, Vương Lực Mạnh cuối cùng là khôi phục sức sống, lúc này lại phát huy miệng vòng vo nói chuyện năng lực. Khởi động tay chó của ngươi mài tròng tính đi đi. Lý Hồng Nho phun một câu. Hắn bây giờ cũng không biết Vương Lực Mạnh mượn loại nào yêu thú lực lượng. Phàm là sử dụng yêu thú lực lượng, Vương Lực Mạnh liền có siêu nhất lưu mài rũa năng lực. Nếu trông cho mượn dùng loại lực lượng này, hắn chính là một cái bình thường thợ thủ công, căn bản không có mài thủy tinh thực lực. Ở trường an mài một bộ cỡ lớn ống giỏm, mà Tịnh Châu phù hợp quy cách trong suốt thủy tinh thưa thớt. Từ mậu công tìm mấy ngày cũng chỉ mò được 3 khối cỡ nhỏ thủy tinh. Vậy chỉ có thể làm một cái bình thường ống giỏm. Cũng để cho Vương Lực Mạnh lúc này còn có việc làm. Đánh chết ta cũng bất ma nhanh như vậy, Vương Lực Mạnh hậm hực nói xong 100 lượng đến bây giờ cũng không cho ta bây giờ còn lô vốn đâu. Ngươi tốt xấu còn có 100 lượng, Lý Hồng Nho căm giận bất bình nói, ta ra người lại xuất lực, gì cũng không có mò được, còn phải ở chỗ này ngày ngày buổi sáng đi đoạt bánh hấp ăn. Ai không phải như vậy, đại đô đốc quá không giảng cứu, Vương Lực Mạnh thở dài nói. Chính là nói. Khụ khụ, ngươi mới vừa nói gì? Ta nói đại đô đốc quá. Quá đủ ý tứ a. Hai người sau lưng tán nhảm, không khỏi cũng cầm từ mậu công tới khoe miệng lưỡi, đợi đến Lý Hồng Nho cảm thấy được như mang chọc sau lưng, dám, nhất thời liền điều chuyển lời. Hắn vốn định còn hố Vương Lực Mạnh người này một thanh, không nghĩ tới đối phương rất là cơ cảnh, không có tái diễn lời nói. Có thể bị đại đô đốc coi trọng, đó là chúng ta thợ thủ công chịu phục, Vương Lực Mạnh vỗ ngực nói. Nói đúng. Chúng ta chỉ có siêng năng làm việc, mới có thể xứng đáng với đại đô đốc ơn chi ngộ. Chính là. Cho chuyện rất vui vẻ a. Hai người cách đó không xa, từ mậu công bóng người bước ra, hướng về phía hai người gương mặt ôn hòa chi sắc. Đại đô đốc tốt. Từ đại nhân tốt. Đại nhân tốt. Tổ ba người nhanh chóng đáp lễ. Mặc dù không thiếu định mợ, nhưng trước đó chỉ trích không thể nghi ngờ bị từ mậu công nghe nhập trong thai. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem kia 3 viên thủy tinh mài xong. Người đi theo ta. Từ mậu công phân phó xong Vương Lực Mạnh sống, lại đối Lý Hồng Nho vẫy vây tay. Người rất thích tiền. Từ mậu công hỏi hướng Lý Hồng Nho nói. Nhìn đại nhân nói, ta chẳng qua là bình thường nhỏ trong họ, ai có thể không thích tiền a, Lý Hồng Nho lúng túng cười trả lời. Ta hôm nay dẫn ngươi đi nhìn một chút tiền, thuận đường đem ngươi thu nhập của mình cũng quyết định tới. Lý Hồng Nho rất thích tiền, nhưng căn bản liền không thích giữ tiền. Bị Từ Mậu Công dẫn lĩnh, hắn tiến vào một chỗ trong lầu các. Đây là thư ký nhóm công tác địa điểm. Tuổi già ngã bệnh đầu góc hồ đồ thư ký Nghiêm Văn trước đó đại khái chính là ở nơi này chỗ bên trong gian phòng công tác. Vì chiếu cố cái này lao bí thư, trong lầu các còn thả ở tạm thời nghỉ ngơi giường nhỏ. Lý Hồng Nho nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt mục lục sách, cảm giác mình có hơi hoa mắt. Ta sẽ gọi Lý Đán đưa ngươi cơm nước đưa đến nơi này, trong vòng 3 ngày đem những thứ này mục lục kiểm điểm hạch toàn xong. Kế Vương Lực Mạnh về sau, Lý Hồng Nho cũng bị an bài phải thỏa đáng. Đại nhân, ngài có thể hay không nhiều kêu lên mấy người, ta nào có loại năng lực này trong vòng 3 ngày làm xong những chuyện này. Lý Hồng Nho mở ra một quyển mục lục sách. Phía trên các loại tên người, đối ứng gần 2 năm quân tiền cùng các loại quân công tưởng thưởng, nhiều linh linh toái toái tiền lương cần tăng thêm, cũng cần lần nữa thống kê. Nghiêm Văn Năm lão hổ đồ xác định là thật. Lý Hồng Nho tiện tay là xem, liền có thể thấy được bà khắp nơi sai lầm. Có người quân tiền phát ít, cũng có một số người một ít tháng cho nhiều một ít. Nếu đem những thứ này mục lục sách kiểm điểm hạch toán một phen, Lý Hồng Nho cảm giác phải tự mình một người sẽ bận đến thiên hôn địa ám. Chuyện như vậy là cơ mật, làm sao có thể tùy ý giao cho những người khác làm. Từ Mậu Công cao mày nói, ngươi là ta tín nhiệm người, mới có phần này thường chuyện. Tạ ơn đại nhân tín nhiệm, Lý Hồng Nho rất là suy sụp trả lời. Nếu là đúng lúc kiểm điểm hạch toán xong, ngươi tháng này cũng có thể dẫn 20 lượng bạc dòng tiền lương, nếu là không ấn lúc, cũng không nên đoán ta khấu trừ ngươi tiền tài nha. A mệt mỏi mẹ già nha. Một cây gậy to, một cây củ cải. Từ Mậu công thủ đoạn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Lý Hồng Nho giận dữ không dứt cũng chỉ được khuất phục xuống. Chuyện tránh không hết, sớm làm muộn làm cũng muốn làm. Nhanh một chút chậm một chút cũng muốn làm xong. Nhưng nếu là nhanh hơn một chút, còn có thể dẫn tới 20 lượng bạc dòng. Nhìn trong phòng mục lục sách quy mô, còn có Nghiêm Văn Năm lão hồ đồ phạm sai lầm, Lý Hồng Nho cảm thấy mình muốn tăng ca thêm giờ tính nhanh mới có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành công tác. Vì 20 lượng bạc dòng thủ người làm công tháng, hắn nhất định phải cố gắng. Ít nhất phải cố gắng 3 ngày. Hắn nhanh chóng lật mục lục, đợi đến giữa trưa, buổi chiều ở trong lầu các dùng qua bữa, cũng là điểm đèn sáng đến tiếp tục làm thêm giờ, bận đến thiên hôn địa ám. Cũng không biết là lúc nào, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy đầu thực tại không chịu nổi. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ đen như mực sắt trời, để bút xuống, thu hẹp quần áo một chút, nằm trên giường nhỏ. Đang buồn ngủ díp mắt lúc, một cơn gió lạnh từ trên trán thổi tới. Lý Hồng Nho ánh mắt mơ hồ, đang muốn đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ. Đột nhiên, hắn mí mắt mấy mắt, tràn đầy hỗn độn đầu óc nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Ở đó cửa sổ, một viên tròn vành bạch đầu chui vào. Ở đầu phía dưới, kia là một cây trần trùng trùng, lại dài vừa mịn cổ. Chương 106, mồi. Lạc đầu thị sẽ nhớ một người khí tức. Nếu nó chưa giết chết mục tiêu, lại bị đối phương thấy được, vì để tránh cho bản thân bị lùng bắt nguy hiểm, liền có thể lần nữa tới cửa. Trong lầu các cửa sổ quan phải có điểm không nghiêm thật, đầu của đối phương chẳng qua là hơi va chạm, cửa sổ cũng đã đẩy ra. Điều này làm cho Lý Hồng Nho nhất thời gặp được Lạc Đầu Thị. Mượn hoàng hôn hơi ngầm ngọn đèn dầu ánh sáng, Lý Hồng Nho cũng là thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Đây không phải là chết Triệu Khải Minh, là một trương Lý Hồng Nho trước đó cũng chưa gặp qua khuôn mặt. Đối phương trên mặt tràn đầy cười lạnh. Thấy được Lý Hồng Nho đã thức tỉnh, hắn cũng không có chạy trốn. Miệng há ra, hắn cầm chỗ nhất thời nứt ra, lộ ra một thâm thúy xanh đen lô lớn, tầng tầng răng nanh từ trong miệng xung ra. Ngươi nằm mơ đi, đại gia bây giờ không phải là gà, cũng sẽ xoa nhỏ lửa. Lúc này không có Nạp Ngọc Phong Thân, nhưng tốt xấu tu hành Nam Minh Đinh Hỏa Quyết. Lý Hồng Nho nói lẩm bẩm, trong lòng bàn tay một chút âm hỏa đột nhiên toát ra. Hắn cái này đoàn âm hỏa nhỏ phải có điểm đáng thương, chẳng qua là to như đậu nành nhỏ. Nam Minh Đinh Hỏa, có từng nghe chưa, biết qua loại này dị hỏa không có Lý Hồng Nho thì thầm nói, đốt người một đốt một chuẩn, uy lực mạnh đến ngươi không có cách nào tin tưởng. A Phốc, ngươi nếu là tới, ta liền cho ngươi một cái tát, để cho ngươi nếm thử một chút cái này Nam Minh Đinh Hỏa lợi hại. Phốc, cái này lửa là thổi bất diệt, ta đã nói với ngươi, ta còn luyện qua kiếm thuật, cũng rất lợi hại, là một có bản lĩnh thật sự người. Lý Hồng Nho thì thầm, thanh âm còn khá lớn. Chẳng qua là ngoài cửa gió rét vẫn vậy gào thét. Điều này làm cho Lý Hồng Nho trong lòng có điểm lạnh. Hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu không ngừng tiêu thầm, Newton đưa tới một ít người chú ý, cũng không ngừng điều chỉnh phương vị của mình cùng năng lực. Tu luyện cùng thực chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bình thường luyện khá hơn nữa, vai như góc, nhảy đến trên lôi đài, bị người hai quyền làm nằm xuống người cũng không phải là không có. Giống vậy tố chất thân thể người, đi lên chiến trường cùng không có ra chiến trường chém giết qua, bản lĩnh cũng hoàn toàn bất động. Thậm chí thân thể hơi yếu một bậc, đi lên chiến trường người có thể chém giết chết thân thể rắn chắc người. Lý Hồng Nho lúc này cũng là lần đầu tiên chân chính tiến hành thực chiến. Đối phương hay là yêu vật, có quá nhiều thứ giết người trải qua. Điều này làm cho Lý Hồng Nho một trái tim nhắc tới chặt nhất trạng thái. Hắn lần này tự biên tự diễn lại xen lẫn chân thật thì thầm, quả thật làm cho Lạc Đầu Thị có một chút do dự. Nửa với Nam Minh Đinh Hỏa có được nhất định lực uy hiếp. Người ra mắt ta, phải chết. Miệng rách đến hơn 20 cm chiều rộng, điều này làm cho Lạc Đầu Thị phát ra ngột ngạt thanh âm của quái. Các ngươi yêu quái cứ như vậy không nhìn được người, Lý Hồng Nho lớn tiếng thì thầm nói. Vâng. Lạc Đầu Thị rất ngắn gọn nghiêm túc hồi phục một chữ. Chẳng qua là trong nháy mắt, nó đã không còn bất kỳ ngôn ngữ, thật dài cổ trên đất ưỡn một cái, phe phẩy lô hai bay đánh tới. Điều này làm cho Lý Hồng Nho nhất thời quăng ra tay trong lòng bàn tay tiếp như hạt đậu nành Nam Minh Đinh Hỏa. Tay phải hắn kẹp một cái, đã lấy lên trên bàn đặt bút lông. Truy Phong Thập Tam kiếm hướng về phía Lạc Đầu Thị ánh mắt liên tiếp điểm ra. Đây là hắn thuật pháp vật lý đả kích tổ hợp mô thức. Đối mặt địch tấn công lúc, bất chấp tất cả, trước đem lại tuyệt chiêu nhất tề vãi ra tới quay kẻ địch trên mặt lại nói. Về phần có thể hay không thắng, kia không là chính hắn có thể quyết định chuyện. Nhưng dùng hết chỗ có át chủ bài. Chết thời điểm ít nhất sẽ không hối hận bản thân có cái nào đại chiêu còn không có mở. Hừ hừ. Đối mắt liền trong lúc đâm, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy thân thể đau nhói, đầu thiếu chút nữa chính là tối đen, cùng kêu rên Lạc Đầu Thị nhất tề rơi xuống. Không ngờ dùng cổ rút ra người. Lý Hồng Nho trong đau đớn hít một hơi hơi lạnh. Có lẽ là Nam Minh Đinh Hỏa tiêu chuẩn chưa đủ, hoặc giả Nam Minh Đinh Hỏa nhiều hơn là nhằm vào nguyên thần cùng quỷ vật, lại có lẽ là hắn chiêm hỏa yếu quyết tiêu chuẩn có hạn. Thuật pháp đả kích thuộc về bên trong tổn hại, bên ngoài hiệu quả nhìn qua bình thường, Lạc Đầu Thị vết thương trên người phần lớn là Truy Phong Thập Tam kiếm mang đến. Chẳng qua là hắn cầm chính là bút lông, cũng không phải là kiếm sát, một trận loạn vũ hạ chẳng qua là đâm mù đối phương một con mắt, bôi lên đối phương mặt mực nước, liền để cho bút lông chết thành hai đoạn. Trước mắt đã kích để cho Lạc Đầu Thị có chút ngộng, nhưng Lý Hồng Nho cũng bị đối phương phản phá quét. Trước đó cũng không có ai nói với hắn Lạc Đầu Thị còn biết dùng cổ tới con người. Thân thể lăn một vòng, Lý Hồng Nho đã thoát khỏi tại chỗ. Ở phía sau hắn là lăn lộn quăng tới cổ. Nhao lộn thời khắc, Lý Hồng Nho còn chứng kiến đối phương lần nữa mở ra miệng to. Yêu vật điều chỉnh trạng thái xa so với hắn phải nhanh. Hơn nữa Lạc Đầu Thị chí mạng bộ vị yếu hại là thoát ly cô kia nửa người dưới thân thể, cũng không phải là viên này có thể bay đầu. Nhiều tổn thương sẽ ở mấy giờ bên trong tự động phục hồi như cũ. Cứu mạng a. Bén nhọn tiếng cầu cứu ở trong lầu các vang lên. Lý Hồng Nho cũng quản không nhiều lắm ít, phản tay cầm lên các loại mục lục sách một trận đập loạn. Thu tử, Phúc chủ huynh chính là như vậy dạy ngươi ứng địch. Không ngờ bắt ta trại lính mục lục sách tới đập yêu vật. Ngươi cái này cũng đánh lộn xộn cái gì, có có còn hay không điểm ứng đối yêu vật kinh nghiệm. Một trận tiếng mắng chửi lên, Lý Hồng Nho cũng nghe được Lạc Đầu Thị cực kỳ sợ hãi gào thét. Đứng lên thể lúc, hắn chỉ thấy Từ Mậu Công phất tay một kiếm chém ra, kia Lạc Đầu Thị đầu đã chẻ thành hai bên. Nhưng nó đầu phảng phất là sáp như bình thường, thiết diện đỏ bừng vô cùng, lại cực kỳ bóng loáng, nửa giọt máu đều chưa từng rơi xuống. Kiếm sát chém qua, hai chi tên một trái một phải đánh úp, thẳng đóng ở kia dùng sức kích động trên lỗ tai. Xuy, bén nhọn tiếng kêu gào phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ. Lạc Đầu Thị giống như vùng vẫy dây chết rắn độc, không ngừng trên đất lăn lộn, thật dài cổ không ngừng quăng tới quăng đi. Bị chém thành hai bên đầu đang không ngừng dán lại, nhưng chém giết cùng mũi tên dài sỏ xuyên qua quá mức hung hãn, để nó trong thời gian ngắn khó có thể tránh thoát, càng vô lực tránh thoát loại trạng thái này. Giam lại Từ Mậu Công nhức đầu nói, đưa nó nửa đoạn dưới thân thể cũng tìm ra. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vâng. Ngoài cửa sổ hai tiếng đáp lại, ngay sau đó có người từ cửa sổ nhảy vào, cầm xích sắt hướng Lạc Đầu Thị trên người quấn quanh. Ngài có phải hay không ở bắt ta làm mồi? Lý Hồng Nho nhìn khuya khoắt xuất hiện Từ Mậu Công, bỗng nhiên cảm nhận được răng của mình đau. Mệnh là kiếm về, còn nhờ vào Từ Mậu Công cứu viện kịp thời. Nhưng Lý Hồng Nho cảm thấy rất không đúng. Hắn ngày đêm kiểm điểm Tịnh Châu trại lính ngục lục, lại còn âm thầm nhét cái làm mồi sống. Từ Mậu Công đây là muốn đem trên người hắn giá trị thặng dư toàn bộ ép khô hay là thế nào? Nhân tận kỳ dụng. Lý Hồng Nho trong đầu lúc này chỉ có cái từ này. Nếu là chuyện phát sinh ở trên người người khác, Lý Hồng Nho sẽ cảm thấy người kia cấp trên thật là tuệ nhãn cao siêu. Nhưng phát sinh trên người mình, Lý Hồng Nho cảm thấy quá hố. Nếu không có bị gió lạnh thức tỉnh, Lý Hồng Nho không xác định bản thân có thể hay không bị Lạc Đầu Thị cắn một cái. Chuyện như vậy nhiều trải qua một hai lần, rất có thể sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý, sau này ở nửa đêm không tên thức tỉnh. Cái gì mồi, ta đây là nghe được ngươi gọi, mới vội vội vàng vàng chạy tới cứu ngươi. Từ Mậu Công một mực phủ nhận xuống dưới. Nhưng ngài chỗ ở cách nơi này chỉ ít có mấy dặm, Lý Hồng Nho nghi nói, xa như vậy còn có thể nghe được ta ở trong lầu các gọi. Ta nửa đêm không ngủ được, bốn phía khắp nơi tuần tra, ngươi nhanh lên một chút cảm ơn ta một phát ân cứu mạng. Cũng không ai đang đi tuần lúc mang một chuỗi dài xích sắt đi. Đó là Tiết Đạo đặc thù yêu thích, hắn liền thích cầm dài xích sắt chơi, một ngày không mang theo sợi xích sắt ở bên người không thoải mái. Ta luôn cảm giác không đúng, ngài đừng chơi như vậy ta hôm nay liền bị trọng thương. Từ Mậu Công nhìn trên mặt nghi vấn nặng nề Lý Hồng Nho. Đấu loại này đứa bắt con, hắn đấu như chơi đùa. Liên tiếp mai phục mấy đêm, hắn cũng là rất khổ cực. Cũng thua thiệt Lạc Đầu Thị còn nhớ Lý Hồng Nho khí tức. Ở đội địa phương, phu cận lại không nhiều thiếu thủ vệ dưới tình huống. Hai ngày sau, đối phương cuối cùng bị dụ đến rồi. Chương 107, thật giả Lạc Đầu Thị. Xuy. Bị bắt được Lạc Đầu Thị phát ra trận trận như loài rắn vậy tiếng vang. Thỉnh thoảng, nó lại gầm thét đôi câu. Bị Lý Hồng Nho đâm mù ánh mắt lúc này đã phục hồi như cũ hơn phân nửa, chẳng qua là lúc này Lạc Đầu Thị miệng rộng không ngừng tán loạn, mặt mũi quái dị, Từ Mậu Công cũng không phân biệt ra được đối phương rốt cuộc là ai. Hành hung mặc dù là đầu, nhưng Lạc Đầu Thị chân chính trí mạng bộ vị cũng là chưa từng xuất hiện thân thể. Một trận thẳng cái chiếc gõ. Nhiều tuần tra vệ sĩ bắt đầu ở trong quân doanh từng nhà tiến hành sưu tầm. Đầu hắn thượng hạng giống như không có gì bánh trà mùi vị. Bị Lạc Đầu Thị rút một cổ, Lý Hồng Nho thân thể có chút thanh nhũ, hắn xoa nắn tốt một phen, mới lân cận kiểm tra Lạc Đầu Thị. Xem ra trên đầu hắn không có dài giận, Từ Mậu Công hừ một tiếng nói. Thân phận của Lạc Đầu Thị đã sát thật xuống, cái này liền cùng Triệu Khải Minh vô quan. Nhưng trước đó còn dính liễu Trương Lan Chi làm chứng, cũng có chút Du Giản Anh Dũng bị thương dụ bắt Lạc Đầu Thị. Một ít chuyện xuyên cắm vào trong đó, nhiều chuyện để cho người ta nghi ngờ. Ngươi cảm thấy có phải hay không thay Triệu Khải Minh lật lại bản án? Từ Mậu Công hỏi. Ngài định đoạt Lý Hồng Nho nhẹ răng nói, nếu có thể cho một người chết giao phó cũng tốt. Liên Lạc Đầu Thị rút ra một cổ cũng chịu không nổi, thân thể ngươi cũng quá giòn. Từ Mậu Công nhìn thỉnh thoảng rút ra một cái hơi lạnh Lý Hồng Nho, cảm thấy cái này tiểu tử quá thiếu sót rèn luyện. Ta ngày ngày chịu khổ cải xanh bánh hấp, thân thể không có cách nào trở nên cường tráng, sẽ chờ ngài phát điểm quân lương sinh hoạt. Cha được là ai không có. Thấy được Lý Hồng Nho nói tới quân lương, Từ Mậu Công nhất thời lười để ý tới hắn, bắt đầu làm lớn tiếng thét. Thuộc về Đức chấp kích giải Trư Kiện đầu hết rồi. Liên tiếp truyền báo, cũng trải qua nhiều tuần tra vệ sĩ miệng truyền ra. Trư Kiện, trại lính tướng có nhiều, điều này hiển nhiên lại là một tiểu tướng, chính là Từ Mậu Công trong đầu nhất thời cũng có mơ hồ. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn không ngừng phát ra quái dị tiếng vang Lạc Đầu Thị. Thời gian không tính quá lâu, thân thể của đối phương cũng là bị người mang đi qua. Đây là một bộ không đầu thân thể, cổ gãy lìa chỗ tạo thành thật chỉnh tề vết cắt. Xuyên thấu qua trên cổ vết cắt, còn có thể nhìn thấy bên trong máu, giống như quấn vòng quanh một vòng tơ hồng vậy. Thấy được thân thể, Lạc Đầu Thị phát ra từng trận tựa như ngày tận thế gầm thét, liều mạng tiến hành dãy rủa, mong muốn trở lại trên thân thể. Biết như thế nào giết chết loại này yêu vật sao? Từ Mậu Công thuận miệng nói. Nên là đem nửa đoạn dưới chém đứt đi, Lý Hồng Nho không xác định nói. Trên đời yêu vật muôn vàn, lúc này đụng phải còn là cực kỳ ít có Lạc Đầu Thị. Lý Hồng Nho cũng chưa từng xem qua cái gì liên quan tới giới thiệu yêu vật bách khoa toàn thư bách khoa thư, tài liệu đều là tin đồn mà tới. Ở một ít tướng quân nói năng trong, hắn chỉ biết là Lạc Đầu Thị nhược điểm là ở nửa người dưới. Kia ngươi nhưng lỗi, Từ Mậu Công cười nói, loại này yêu vật khắc tinh chỉ có Thái Dương. Ngài, ta vẫn là nghe tướng quân Lý Tĩnh nhắc qua, mới hiểu loại này yêu vật phiền toái, Từ Mậu Công nói, bất luận đem đầu chém đứt hay là đem người phá hư, cũng không phải là hoàn toàn giết chết loại này yêu vật phương thức, cho nên phải thả vào dưới Thái Dương phơi một chút. Nói cũng không sai, Từ Mậu Công gật đầu nói, nó phản phất hồi trùng bình thường, nấp trong bên trong cơ thể, khó tìm chân thân, thật đơn giản phá hư nhân thể cũng không thể hoàn toàn cản quét nó. Từ Mậu Công vừa nói như vậy, Lý Hồng Nho nhất thời liền hiểu rõ ra. Loại này yêu vật am hiểu ký sinh, khống chế thân thể chẳng qua là ký sinh thể xác, chặt đứt ký sinh thể xác cũng sẽ không trực tiếp giết chết đến yêu vật. Nó rất sợ ánh sáng, chỉ có thể ở ban đêm hoạt động, cũng chỉ có thể giấu ở thể nội, lúc này đầu đuôi chia lìa, nếu là đến ban ngày, gặp được ánh nắng, tất nhiên sẽ hiện ra hình thể, cho nên chúng ta phải chờ đợi. Nếu chúng ta dùng lửa đốt, đem cổ thân thể này đốt thành tro, nó sẽ không chết. Từ Mậu Công phát biểu thao thao bất tuyệt dạy dỗ nhiều ba gai nhóm lúc, chuẩn bị kết thúc lúc, Lý Hồng Nho hỏi một cái. Điều này làm cho Từ Mậu Công cảm giác tựa hồ cũng có thể hành. Nhưng chưa kiện liền xui xẻo điểm, sẽ rơi cái chết không toàn thây kết quả. Hắn thì thầm một câu tốt xấu lưu lại toàn thây, mọi người lúc này mới càng thêm chặt chẽ trong chừng, chờ đợi ban ngày đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta cũng thầm nhất thầm mấy ngày trước Triệu Khải Minh ăn lý. Đợi đến bắt lạc đầu thị hạ màn, Từ Mậu Công mới hừ lạnh một tiếng, người đi cầm ban đầu mấu chốt người. Trọng điểm thiệp án nhân, Trương Lan Chi, Chu Du Giản. Cũng bao gồm Lý Hồng Nho cái này Du Ly có trong hồ sơ tình danh giới ghi chép người, mà người bị hại thời là Triệu Khải Minh. Từ Mậu Công một mực mai phục ở gác lửng, cũng nghe được Lý Hồng Nho cùng Lạc Đầu Thị những thứ ngổn ngang kia đối thoại. Đây là Lý Hồng Nho gặp phải Lạc Đầu Thị, thân phận phi thường xác định, mà Triệu Khải Minh tắt trực tiếp bỏ rơi Lạc Đầu Thị thân phận hiểm nghi. Có trong hồ sơ tình trong, Trương Lan Chi làm người chứng, Chu Du Giản cũng giống vậy làm người chứng. Dân phụ trước đó kể những câu là thật, không có bất kỳ giả dối, còn mời đại nhân minh xét. Bị kéo tới Lạc Đầu Thị hiện trường, đột nhiên thấy được Lạc Đầu Thị chân chính dáng vẻ, Trương Lan Chi gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Nàng quỳ sụp xuống đất, thỉnh thoảng hướng về phía Từ Mậu Công dập đầu. Ở bên kia, thời là trọng thương mới khỏi Chu Du Giản. Chu Du Giản cổ lúc này đã trải qua sơ bộ khép lại, đi lại cùng làm một ít bình thường động tác cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hắn cay đắng nhìn Từ Mậu Công một cái, giống vậy quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ ban đầu bẩm báo những câu là thật, có thể là nhận bị trọng thương, ghi chép lúc đầu có chút không tỉnh táo, mới có thể lầm làm chứng đến Triệu phó úy. Hai cái trọng điểm thiệp án nhân quỳ sụp xuống đất tranh biện lúc, Từ Mậu Công ánh mắt cũng từ trước lục sự sách bên trên đuổi hành quét qua. Xa xỉ có xa xỉ chỗ tốt, Lý Hồng Nho ghi lại quá cặn kẽ. Điều này làm cho Từ Mậu Công có thể thông qua tử, thậm chí hình ảnh thấy được lúc ấy thẩm vấn bộ dáng. Ngươi vì sao tỉnh táo sau câu thứ nhất chính là hỏi bắt lại Triệu Khải Minh sao? Ngươi lúc đó rốt cuộc là thật tỉnh táo hay là giả tỉnh táo? Ngươi trên cổ cắn bị thương dấu vết rốt cuộc là từ đâu mà tới? Đến lúc này, ngươi còn không nói thật, chẳng lẽ là phải đợi người đầu rơi mới hối hận? Nếu là có thức gõ, Từ Mậu Công câu hỏi lúc chính là vừa tỉnh một gõ xuống, khiếp sợ phạm án người tâm hồn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Du Giản, nhìn Chu Du Giản trên mặt trắng bệnh chi sắc. Thuộc hạ có tội, nhất thời bị sát dục bất tỉnh tâm. Hồi lâu, Chu Du Giản mới cắn răng lên tiếng. Mấy tháng trước, ta đưa cũ áo đi phòng giặt quần áo lúc gặp tiểu nương tử này, thuận miệng trò chuyện mấy câu, rồi sau đó có liên hệ. Chu Du Giản cúi đầu, chỉ Trương Lan Chi bắt đầu kể chuyện cũ, điều này làm cho Trương Lan Chi nhất thời một tê liệt, trong mắt vẻ mặt khó tả. Thường xuyên qua lại, chúng ta cũng bắt đầu kể một ít bí ẩn lời. Nàng nói bản thân từng tại nửa đêm ra mắt Triệu phó úy miệng đầy máu, thậm chí còn có thể nhìn thấy thịt vụn, sáng ngày thứ hai lại dấu vết gì cũng không có, trong lòng rất sợ hãi, suy nghĩ thoát khỏi Triệu phó úy. Thuộc hạ tuy có phi phận chi niệm, nhưng chưa bao giờ dám vượt lôi chỉ một bước kia, chậm chạp không có đồng ý. Đợi càng về sau, Lý thư ký phát hiện Lạc Đầu Thị, biết được Lạc Đầu Thị là thủ, thuộc hạ lúc này mới động một ý niệm. Căn cứ Trương Lan Chi đã từng nói tới, thuộc hạ cho là Triệu Khải Minh chính là Lạc Đầu Thị, chẳng qua là Lạc Đầu Thị quá khó tìm ra chứng cứ, thuộc hạ dưới tình thế cấp bách cũng ra hôn chiêu. Chúng ta ước định một cái thời gian, cái này vết thương trên cổ là tự ta dùng 5 ngón tay câu móng chỗ đảo, lại nhanh chóng lau thuốc trị thương ngăn che, lão đảo chạy ra khỏi phòng lúc ta còn làm ngụy chứng chỉ hướng, Triệu Khải Minh trong miệng kia máu cũng là. Chu Du Giản tự bảo hoàn toàn, đưa ánh mắt về phía Trương Lan Chi. Chẳng lẽ ngươi bôi lên Triệu Khải Minh đầy miệng ế máu hay sao? Nếu thân thể không bị thương, lại cần mới mẻ máu, nguồn gốc liền không coi là nhiều. Trương Lan Chi chẳng qua là bình thường người đàn bà, xa không có Chu Du Giản hạ được ngon thủ, dám trên người mình vọt đao lấy máu. Từ Mậu Công ở Trương Lan Chi trên người nhìn mấy lần, lại nắm Trương Lan Chi tay phải kinh mạch bộ vị cảm nhận một phen, lúc này mới đem Triệu Khải Minh ngoài miệng máu tươi nguồn gốc kết luận rõ ràng. Chương 108, người cùng yêu. Trong sân, một Lạc Đầu Thị, một vu cáo cùng giai quan viên người, một hãm hại chồng mình người. Lạc Đầu Thị tất nhiên xử tử, vu cáo thao qua người là trọng tội, mà hãm hại trượng phu bỏ mình người, cần cầm đi xâm lồng heo. Đều có các tự nên phán quyết số mạng, mà còn một người khác, lúc này cũng bị bắt trói đi tới hiện trường. Đây là hơn 10 ngày chưa từng thấy Triệu Khải Minh. Tin đồn ở tử lao trong đã bị mất mạng người. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, gương mặt vàng vọt, vẻ mặt trong có nhiều lờ đẫn. Dân phụ hoan uổng, ta xác thực ra mắt Triệu Khải Minh ngoài miệng đều là máu, hắn nhất định là ăn người Lạc Đầu Thị. À, lúc này trong sân, Trương Lan Chi vẫn ở chỗ cũ kể. Đột nhiên thấy được Triệu Khải Minh, Trương Lan Chi hét lên một tiếng, gần như muốn bất tỉnh đi. Tiểu nhân ra mắt đô đốc. Triệu Khải Minh sắc mặt tái nhợt. Hắn đến hiện trường tương đối trễ. Lúc này chẳng qua là nghe Trương Lan Chi lần nữa làm chứng. Cùng gối mấy năm, hắn không nghĩ ra Trương Lan Chi vì sao phải như vậy đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không phải là ở trong quân doanh xử án, lại liên tục mấy ngày nhốt ở tử lao, hắn lúc này xác suất lớn đã bị đại lý tự mạnh thẩm tử vong. Có phải là Lạc Đầu Thị hay không, thử một chút liền rõ ràng. Phán biệt Lạc Đầu Thị rất đơn giản, trực tiếp đoá đầu cũng có thể làm ra phán đoán. Làm chứng cứ tới trình độ nhất định lúc, liền có thể để cho thẩm án người làm ra mạo hiểm xử án hành vi. Về phần đến lúc đó Lạc Đầu Thị thật cùng giả, cũng chỉ có thẩm án người cùng kẻ hành hình mới rõ ràng. Chứ nhiều chuyện sẽ không mệt lên bao nhiêu bọt sóng, cuối cùng cũng sẽ tiêu chìm xuống. Trên thế giới này không chỉ một Lạc Đầu Thị. Nếu là xử án sai lầm, cho dù hắn cũng không phải là Lạc Đầu Thị, cũng sẽ định nghĩa thành Lạc Đầu Thị, như vậy mới có thể duy trì phải thẩm án công chính cùng nghiêm minh. Liên lụy tới tố cáo mọi người sẽ làm bị ghi chép. Nếu như về sau xuất hiện tái diễn phạm tội hành vi, mới có thể bị tra hồ sơ phúc thẩm. Nhưng nếu là không có, vậy trước kia chết oan liền chết oan. Đã nhập võ quan giai tầng, Triệu Khải Minh rất rõ ràng một bộ này trình tự. Nếu không phải hắn theo quân đoàn Tịnh Châu đánh liều 12 năm, Từ Mậu Công hoặc giả sẽ không cho hắn cơ hội như thế, mà là sẽ tốc chiến tốc thắng biết rõ kết quả. miễn lễ. Từ Mậu Công gật gật đầu nói, lúc này Lạc Đầu Thị đã bắt, ngươi cũng có thể được tha quy về chỗ cũ. Có tội người hoài tội, vô tội người phóng ra. Nghe Từ Mậu Công lời nói, dắt Triệu Khải Minh tới trận hai cái vệ sĩ nhất thời liền đem đối phương xiềng xích trừ bỏ xuống dưới. Nhưng ta có nhất thẩm cũng muốn hỏi hỏi ngươi, Từ Mậu Công nói. Đô đốc người nói, cái này Trương Thị là ngươi vợ, cấu kết người ngoài hãm hại ngươi, theo lý nàng đáp ứng cầm đi xử tử, nhưng ta sẽ cho một mình ngươi tự làm quyết định cơ hội. Trong quân doanh thành ra không dễ, Từ Mậu Công lúc này cũng không muốn trước làm quyết định. Nếu Triệu Khải Minh có thể tha thứ đối phương, Trương Lan Chi lại có thể hạ thể, nhiều ít còn có thể xuống lại sinh hoạt. Lúc này càng coi trọng với Triệu Khải Minh thái độ. Nàng vu ta, hãm ta, nhưng đơn độc không nên bắt ta kia chết yểu nhi tự làm tổn thương ta. Triệu Khải Minh nhìn về phía Trương Lan Chi, trong mắt nộ diễm không ngừng bay lên. So với trên thân thể đau đớn, bị mang nón xanh khó chịu, chạm vào trong lòng hắn đau nhất không gì bằng Trương Lan Chi vu hãm. Ta không phải Lạc Đầu Thị, ta chưa từng giết nhi tử, năm nào hấu chết yểu, ta so với ai khác cũng đau lòng. Từng bước một đi về phía Trương Lan Chi, Triệu Khải Minh trong mắt vô số nộ diễm. Mà Trương Lan Chi tắc đầy mặt sắt cho tàn, trong ánh mắt khó có bao nhiêu tức giận có thể nói. Điều này làm cho Lý Hồng Nho cảm thấy Trương Lan Chi có thể phải hậu sản bệnh trầm cảm. Niên đại này cũng không có cái gì hậu sản bệnh trầm cảm nói đến, bình thường là nói u đột khí, thường quy sẽ áp dụng điều khí loại thuốc tiến hành trị liệu. Nhưng nếu là nhi tử bị con chuột cắn chết, loại đả kích này chính là thuốc cũng khó y đi. Trải qua loại chuyện như vậy, bất luận là Triệu Khải Minh hay là Trương Lan Chi cũng sẽ rất khó chịu. Cái này cũng đưa đến một tiểu gia đình tan rã, cuối cùng diễn hóa ác quả. Lạc Đầu Thị là chưa kiện, nhưng Triệu Khải Minh bị lấy ra đỉnh nổi. Ta nói đều là lời nói thật. Trương Lan Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Khải Minh. Giống như ngươi khi đó không ngừng kể vậy, ta nói đều là lời nói thật, chẳng qua là lại không có người tin tưởng lời của ta. Triệu Khải Minh trong mắt lửa giận không ngừng, đây không phải là một sẽ tha thứ thần thái. Trương Lan Chi đã thấy vận mệnh của mình. Nàng đây lòng đều là tuyệt vọng. Ta đã từng nhìn thấy ngươi miệng đầy máu, trên cửa sổ cái đó cửa sổ nhỏ cũng là ngươi tự tay chế tạo. Ta luyện xóa qua võ học, tâm muộn khí hoảng, cần thường thông phong, sợ mùa đông đông lạnh ngươi mới không thể không ở cửa sổ bên trên mở cửa sổ nhỏ, luyện võ hộc máu cũng chẳng có gì lạ. Triệu Khải Minh giải thích hoặc giả cho Trương Lan Chi tốt nhất trả lời. Nếu là bị hoài nghi lúc, hắn lời này cũng không có gì thuyết phục lực lượng, nhưng ở rửa sạch oan khuất về sau, liền đủ để lấy ra làm bằng chứng. Đây là vừa ra nhân luân thảm kịch, chính là Từ Mậu Công cũng không khỏi lắc đầu một cái. Ta không tin ngươi, ngươi miệng kia máu không giống như là nổ ra tâm huyết. Trương Lan Chi cuồng loạn hét lớn, nếu là ngươi phun máu, vì sao khi đó không có tỉnh hồn lại? Thế hệ chúng ta luyện võ chuyện há từ ngươi một vị phụ nhân nói hưu nói vượng, ngươi ra mắt mấy cái hộp máu té xịu người có thể lập tức tỉnh táo. Triệu Khải Minh đến bàn tay văng ra ngoài, đã bắt được Trương Lan Chi đầu. Tay phải hắn nắm lớn lấy mái tóc, cứng rắn đem Trương Lan Chi nói lên. Nhìn trước mắt quen thuộc mặt, hai bên khó hơn nữa có xưa kia tình. Trương Lan Chi hét thảm, cũng có Triệu Khải Minh phẫn nộ. Như ngươi loại này ác độc người đàn bà nên nhét vào lồng heo trong, chìm đến sông lớn trong, chỉ có cá lội mới có thể đem ngươi lòng tràn đầy tội cùng ác ăn sạch sẽ. Hắn một tay nhấc Trương Lan Chi tóc, một tay bóp lấy đối phương cổ. Bị hắn lôi đứng lên tới, Trương Lan Chi đã khí tức khó thuận, không ngừng liếc xéo. Cái gì Lạc Đầu Thị, ngươi phụ nhân này tâm so Lạc Đầu Thị còn độc hơn. Hắn cắn răng lên tiếng, hiển nhiên không có bất kỳ thương hại, hai bên quả quyết lại không thuộc về tốt này. Từ Mậu Công nhíu mày một cái. Triệu Khải Minh cũng không phải là đạo phủ, không có hành hình tư cách, nếu là hiện trường giết chết đối phương, lộ ra hợp lý không hợp pháp. Hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy Triệu Khải Minh nắm Trương Lan Chi cổ đột nhiên đưa dài lên. Thân thể vẫn là nguyên lai thân thể, nhưng Trương Lan Chi cổ phảng phất hiệu cao cổ vậy, không ngừng dọc theo biến dài. Trong cơ thể con người phảng phất có giúp một đoạn lớn cổ ở trong bụng, lúc này nhất tề phun ra ngoài, lộ ra quái dị vô cùng. Đây là giết người. Tựa hồ hay bởi vì dùng sức bóp cổ lôi kéo, để cho sau khi chết hiện ra yêu vật bộ phận hình thái. Trên cổ Trương Lan Chi đầu cũng không có mở mắt. Chẳng qua là mấy giây, Triệu Khải Minh mở mịt đưa ra cứng rắn bấm cổ tay, Trương Lan Chi thân thể cũng chán nản ngã xuống. Mau bắt chói, phòng ngừa này yêu vật hồi phục sau trốn nhảy khác tìm ở nhờ người. Từ Mậu Công lớn tiếng mở miệng lúc, hai tay đã một thanh bắt cầm tới. Kia Triệu Khải Minh nhất thời lần nữa bị giữ lại. Trương Lan Chi thi thể cũng là bị khóa lại. Nàng vừa là Lạc Đầu Thị, ngươi cùng hắn chung chăn gối mấy năm, nàng vì sao không có hại ngươi? Từ Mậu Công nhìn về phía trong tay bắt chói Triệu Khải Minh, trong đầu nhớ lại lục sự sách bên trên một ít suy đoán cùng phong thứ sử bộ phận suy luận. Chẳng qua là lúc này đối tượng phát sinh đổi chỗ. Trước kia Triệu Khải Minh bị suy luận thành Lạc Đầu Thị, Lý Hồng Nho chất vấn Lạc Đầu Thị mấy năm trong vì sao không có ra hại Trương Lan Chi, mà vào lúc này lại là vì sao không có hại Triệu Khải Minh. Ở người cùng yêu sinh tồn trong, từ trước đến giờ tồn tại rất nhiều vấn đề, khó có thể với nhau chung nhau sinh tồn. Không chỉ có nguyên bởi hai bên phổ thế quan niệm, giá trị quan niệm, còn có hai bên hoàn toàn khác biệt sinh tồn phương thức. Nếu nói là Trương Lan Chi trong cơ thể là một con tốt yêu, chưa từng tổn thương Triệu Khải Minh, nhưng cái này yêu lại dùng Trương Lan Chi làm ký sinh thể, sinh tồn xây dựng ở Trương Lan Chi thân thể cơ sở bên trên. Lúc này cũng khó biết đối phương có phải là hay không dựa vào ăn sâu bay sinh tồn, hay là nói từ từ phát triển đến hút máu người. Không có bao nhiêu người nguyện ý dùng thời gian dài tới khảo nghiệm một con yêu tốt hay xấu, hoặc giả sau này có thể hay không trở nên xấu. Nhất là ở trong trại lính. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày, mọi người liền bị náo phải lòng người bàng hoàng. Phát hiện yêu vật, tất nhiên cần muốn chém giết yêu vật, phá rơi ảnh hưởng. Chương 109, nếu cõi đời này không có yêu, nàng vì gì thời gian dài như vậy cũng không có ra hại ta. Đây là Triệu Khải Minh khó có thể trả lời vấn đề. Nếu không phải Trương Lan Chi yêu hắn quá sâu, hoặc giả Lạc Đầu Thị chẳng qua là thích ăn sâu bay, cũng liền chỉ còn dư lại loại sau cùng có thể. Yêu sẽ không ăn đồng tộc yêu. Như thế nào chứng minh mình không phải là Lạc Đầu Thị? Đây chỉ có ở sau khi chết mới có thể sinh ra câu trả lời. Trương Lan Chi xưa kia làm chứng lời nói càng là giống như nặng trống vậy gõ ở trong lòng hắn. Nếu hắn thật sự là Lạc Đầu Thị, nhi tử là không phải là mình cắn chết. Triệu Khải Minh mặt tràn đầy mờ mịt, trong mắt hắn cũng là lộ ra tử khí. Còn mời đô đốc ban kiếm Triệu Khải Minh sắc mặt sầu thảm nói, tiểu nhân cũng không biết bản thân có phải là Lạc Đầu Thị hay không, nghĩ đến chỉ có sau khi chết mới hiểu. Hắn vẻ mặt thảm đạm, từ chết vợ mất, một tầng lại một tầng đánh vào theo nhau mà đến. Bị Lạc Đầu Thị chồng, ban ngày sinh hoạt cũng sẽ không có gì thường. Nhưng ở buổi tối ngủ say về sau, loại này yêu vật mới có thể xuất hiện hoạt động. Đây cũng là tự thân khó có thể biết được rõ ràng chuyện. Triệu Khải Minh không biết bản thân có phải hay không là Lạc Đầu Thị, cũng không rõ ràng lắm bản thân có hay không cắn chết qua người. Cái này mấy năm trong, hết thảy phảng phất cũng thay đổi dạng. Nếu cõi đời này không có yêu, hắn lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nhận lấy từ Mậu Công đưa tới kiếm. Thanh kiếm này cực nặng, là hắn đã từng mơ mộng bảo kiếm, chỉ có đại cao thủ mới có thể thuận lợi sử dụng, trở thành đại cao thủ đã từng là hắn thở thiếu thời đại mộng tưởng. Chẳng qua là theo tuổi tác gia tăng, những thứ này mơ mộng mới nhất tan biến, từ từ biến thành một thường nhân, cũng được một gã bẩm lính, trải qua cực kỳ bình thường sinh hoạt. Bước vào tòng cựu phẩm hạ võ quan cấp bậc, Bùi Nhung phó úy chính là cực hạn của hắn. Lấy vợ sinh con, mỗi ngày suy nghĩ từ chỗ nào mò chút dầu nước, hoặc giả khiển trách một phen tay lính mới nhóm. Đây là hắn sinh hoạt, cũng là chân thật mà hạnh phúc sinh hoạt. Triệu Khải Minh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể mò tới từ Mậu Công đeo loại này bảo kiếm, càng không nghĩ tới cần cầm thanh kiếm này tới xóa cổ của mình. Bảo kiếm rất nặng nề, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng lau một cái, chắc là có thể nhẹ nhàng chặt đứt cổ. Kiếm rất hư vọng, sinh hoạt rất chân thật. Nếu là có thể làm lại, nếu là không có yêu, nghĩ đến ta cũng sẽ không là loại kết cục này. Triệu Khải Minh nâng kiếm, trường kiếm phong mang ở dưới cổ lấp lóe, lạnh buốt lưỡi kiếm chạm đến cổ, cũng có đại cổ nhiệt huyết xông ra. Kiếm rất sắc bén, hắn ra tay cũng không có bất kỳ do dự nào, bị chết cực kỳ dứt khoát. Thi thể nặng nề rơi ở trên mặt đất, thi thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, người vẫn là người, cũng không có bởi vì tử vong hiện ra yêu vật hình thái. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, cũng nặng nề vang đãng ở mọi người trong lòng. Một tông cửu phẩm hạ võ có chết, để chứng minh bản thân, hắn cũng nhất định phải chứng minh chính mình. Loại này chứng minh không thể không đi làm, nhưng loại này chứng minh cũng lộ ra hoang đường buồn cười. Triệu Khải Minh không phải Lạc Đầu Thị, cuối cùng bạch bạch mất mạng. Nếu là có một mặt kính chiếu yêu, bọn ngươi ha có thể ở ta trong quân doanh che giấu ẩn nút. Từ Mậu Công nhặt lên trường kiếm, trên mặt hiện ra đau lòng cùng phẫn nộ sát thái. Lạc Đầu Thị là che giấu ẩn nút cực sâu yêu vật, loại này yêu bản tính tốt lúc thượng chẳng qua là tá túc chủ thân thần, đợi đến đêm khuya lúc bay lên chịu chút côn trùng bất ngứa miệng. Nhưng loại này yêu thay đổi lát sau, sẽ gặp sai sử đầu lâu khắp nơi bay vút, cắn chết ngủ say người. Nếu là bị người thao túng, càng là một viên ẩn nút bom. Trại lính không thể không bỏ đi loại này nguy hiểm. Bình thường thượng có tốt, nếu là đánh trận lúc sinh ra phát sinh nguy hiểm, sẽ gặp đưa tới khó có thể vãn hồi ác quả. Người luôn có sơ suất lúc, cho dù thực lực cao thâm như hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ cần phải ngủ say. Buông xuống buông lòng lúc, kia liền có thể là một ít người tử vong lúc. Nếu cõi đời này không có yêu. Từ Mậu Công nhìn về phương xa. Đó là Hán Quốc, cũng là di nhân du mục đất nước. Những thứ này di nhân nhiều dựa vào yêu vật lực. Nếu trên đời không có yêu, Hán Quốc liền lại không hùng mạnh có thể nói. Biên tắc an ninh, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, chăn bò chăn cừu, một mảnh an lành. Đó là Triệu Khải Minh nguyện vọng, cũng là Từ Mậu Công kỳ vọng. Chẳng qua là trên đời không thể nào không có linh khí. Chỉ cần có linh khí, sẽ có yêu vật ra đời. Cứ việc những yêu vật này ít có tạo thành đất nước, nhưng nhiều yêu không khỏi thành một ít nhân thủ bên trên nhất đao sắc bén. Đây là một loại khác hùng mạnh, cũng là một loại tốc thành cùng bạo ngược tu hành. Không chỉ là di nhân, chính là đại đường đều có nhiều người tu luyện đang sử dụng loại phương thức này. Một ít yêu cũng được người bị hại. Chẳng qua là cùng Hàn Quốc các nước bất đồng, ở đại đường, nếu là không cách nào khống chế tự thân yêu lực, hóa thành yêu nhân, sẽ gặp được vô tình đả kích. Đây là đại đường âm thầm cam chịu quy tắc ngầm. Quan phương không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ. Nhiều lợi dụng yêu lực người càng giống như là đi lại ở màu xám cho khu vực. Nếu là thủ quy tắc người, sẽ còn tiến vào đại lý tự ghi danh, nhưng có nhiều hơn giang hồ dân liều mạng cũng không để ý tới đại lý tự. Ví như trở về Tịnh Châu lúc người tập kích trong liền xen lẫn đại đường nước chuyên dùng yêu lực người. Yêu lực đưa đến ngoại hoạn, nhưng cũng là một số người hùng mạnh trợ lực. Đại đường không có làm áp đặt chuyện. Nhưng Từ Mậu Công xác thực hy vọng có một ngày như vậy, coi đời này lại không yêu. Đợi đến trời sáng. Lúc này dính liễu Lạc Đầu Thị mọi người hoặc bị bắt, hoặc hiện ra nguyên hình, hoặc giả đã tự sát. Từ Mậu Công đang muốn an bài một ít hậu sự, đem chuyện này làm cuối cùng xử lý. Trong bầu trời đêm phiêu đãng tới một đạo nữ tử thanh âm. Trừ phi trời sập sụp, coi đời này linh khí đoạn tuyệt, mới có thể sẽ không xuất hiện mới yêu. Từ Mậu Công, ngươi ngược lại thật sự là mộng tưởng hão huyền. Bây giờ lại đoán một chút ngươi quân đoàn Tịnh Châu, thậm chí thành Tịnh Châu trong còn có bao nhiêu cái Lạc Đầu Thị. A ha 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 ha. Thanh âm tựa hồ cách xa xôi, nhưng vừa tựa hồ gần trong gang tấc, để cho người rõ ràng có thể nghe. Si mị võng lượng thủ đoạn, phá. Từ Mậu Công bên người, trước đó bị gọi đùa yêu mang căn xiềng xích tiết đào cái trán ngọ ngoại, trong đêm tối dương cung. Một tiếng dây cung nhỏ nhẹ rung động thanh âm. Cô gái kia tiếng cười lớn nhất thời ngừng lại. Đợi đến uống một câu, nhất thời có binh sĩ đi trước nhặt tên. Đại nhân, là thay đổi âm thanh trùng. Tiết đào chắc tay, điều này làm cho Từ Mậu Công khẽ gật đầu. Đây là Tịnh Châu đại doanh, nếu không có bản lãnh thông thiên, không có mấy người cao thủ dám lớn lối như vậy mà tới. Đối phương chỉ có thể mượn một ít hiếm hoi thủ đoạn, làm tầm xa điều khiển từ xa. Bọn họ đây là nghĩ đầu độc chúng ta, đưa tới trại lính hỗn loạn. Từ Mậu Công cao mày nói. Không lâu lắm, tiết đào tên bắn ra đã bị người lấy trở lại. Kia mũi tên bên trên đinh một cái to như nắm đấm con nện hình rắn. Rắn miệng há thành một hình chữ O, lúc này khẽ trương khẽ hợp, vẫn vậy muốn nói ra một ít gì nội dung, nhưng bị mũi tên dài sọ xuyên qua, cũng không còn có thể đầy đủ nói âm thanh. Nó vật lộn một phen, miệng cũng là vô lực, dần dần đóng lại. Nhất định là Hán Quốc người yêu thuật, bọn họ tâm hắn đang chết. Một tướng tiến lên trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta có hay không cho bọn họ một ít đáp lại? Trong mắt hắn đằng đằng sát khí, đã nói đáp lại hiển nhiên không là tiểu đả tiểu nháo. Một ít người càng đem ánh mắt quét về khắp nơi, tra tìm cái khác quỷ mị thủ đoạn có thể tồn tại dấu vết. Đường đột cỡ nhỏ tập đoàn đả kích cũng không chối lợi, sẽ chỉ làm bọn ta phân tâm kéo vào vũng bùn. Từ Mậu Công lắc lắc đầu nói, địch không động, ta không động. Từ Mậu Công trong ánh mắt có suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên là có so đo. Hắn cũng không am hiểu kinh tế, cũng không am hiểu truy bắt phá án, thậm chí đấu võ cũng không phải Từ Mậu Công mạnh nhất chỗ. Từ Mậu Công chân chính năng lực là chỉ huy ngàn quân tác chiến, làm tiếp ngưỡng Hán Quốc một đường, Tịnh Châu có thể ổn lập hơn 10 năm mà không dao động, cái này cùng hắn am hiểu cố thủ năng lực không thể tách rời. Đây là đứng vững vàng ở Tịnh Châu tuyến đầu trọng thành, không cho sơ thất, càng không thể tùy tiện vọng động. Nếu như phải chiến, chỉ có thể là đánh một trận quyết định càng khôn. Chương 110, yêu chính là yêu. Chân trời trong hiện ra một tia trắng bạc, cây đuốc ánh sáng dần dần tiêu mất, nhưng sắc trời cũng dần dần sáng ngời lên. Càng là gần tới trời sáng, bị bắt được Lạc Đầu Thị liền càng phát phẫn nộ. Đầu lâu trong đầu lưỡi không ngừng kéo dài, lại cực kỳ nóng nảy quét gương mặt, lưu lại miệng đầy nước miếng. Chư kiện đầu lâu đã gần như phục hồi như cũ, không ngừng biến ảo yêu vật trên khuôn mặt, là Lạc Đầu Thị nóng nảy bất an. Thật dài cổ không ngừng đung đưa cùng dãy rủa, nhưng lại có xiềng xích ra thân, khó có thể tránh thoát. Một tiếng gà trống kêu to, càng làm cho nó nóng nảy gầm thét lên. Trước đó Tử Vong Trương Lan Chi thân thể hơi giật giật, trên đầu cặp mắt chậm rãi mở ra một đường, lại nhanh chóng hiếp trở về. Bọn ngươi yêu vật, chẳng lẽ cho là hôm nay còn có đường sống không được? Tiết Đào nhìn có chút núc ních Trương Lan Chi, ngay sau đó lại quấn một sợi dây xích đi lên. Hắn sai sử xích sắt thủ đoạn cực giỏi, một sợi xích sắt ở trong tay giống như dây thường vậy nhẹ nhàng linh hoạt, trói lại liên tiếp đều là nút dài rút, nhưng rằng coi là được nút chết. Cỗ này Lạc Đầu Thị thân thể mặc dù thật dài, nhưng trói ở trong đó khó có thể tránh ra. Điểm một cái bạch quang bắt đầu chiếu sáng thành Tịnh Châu, cũng để cho vạn vật bắt đầu hồi phục. Tiếng côn trùng kêu vang ẩn xuống dưới, xa xa lộ thiên bếp khói đã phiêu đãng mà lên. Giống như từ trong nước nhảy đến trên bờ cá bình thường, cái này hai cỗ Lạc Đầu Thị thân thể cũng bắt đầu thở hổn hển. Nhất là chư kiện cỗ thân thể kia, đã bắt đầu mãnh liệt dãy rủa. Nhiều tiếng gầm thét đập vào mi mắt trong, chư kiện trên mặt hiện ra sáng tối u ám vẻ mặt. Lúc này, một đạo bình thường thanh âm cũng dội vào trong thai của mọi người. Ta, đầu của ta. Chư kiện trong đầu truyền tới không thể tin nổi lên tiếng. Đây đại khái là chân chính chư kiện đã từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hắn mắt trợn tròn, ánh mắt sở trí, hắn có thể thấy được bản thân kia quen thuộc thân thể. Gãy nơi cổ không có bất kỳ huyết dịch, mà đầu của hắn ở một bên kia. Dưới đầu là thật dài cổ, còn có quấn quanh đến xít sao xiềng xích. Tại sao phải như vậy? Chư kiện đau đớn kêu lên, vì sao ta biến thành Lạc Đầu Thị? Hắn giằng co, trong ánh mắt có vô số không cam lòng, cũng có hoàn toàn tuyệt vọng, còn có hoàn toàn phẫn nộ. Cút ra khỏi thân thể của ta. Ban ngày thì Lạc Đầu Thị thời gian nghỉ ngơi, đợi đến nguyên bản ký chủ thức tỉnh, loại này yêu vật liền muốn xa vào đến ngủ say. Nhưng vào lúc này, cỗ này Lạc Đầu Thị khó khôi phục đến trạng thái như cũ. Lúc này một người một yêu gặp nhau, ở đầu trong không ngừng đụng. Chư kiện trong đầu thỉnh thoảng truyền tới tự thân hô hào, lại nương theo yêu vật điên cuồng hí. Hắn đầu lưỡi không ngừng kéo dài, trên đầu tả hữu mắt thỉnh thoảng chuyển động, nước miếng nước mũi không ngừng chảy ra, cổ ở xiềng xích cứng rắn di chuyển, kéo ra từng đạo vết máu. Đại nhân, chờ một chút. Lạc Đầu Thị đã xuất hiện dị trạng. Trương Lan Chi hiển nhiên sẽ không lại tỉnh lại, nhưng chư kiện đã tỉnh táo. Chư kiện lúc này thân thể cùng đầu lâu đã chia lịa, nhưng lại không thể đem thân thể hắn phục vị. Một khi phục vị, chư kiện thuận lợi tỉnh táo, mà Lạc Đầu Thị cũng sẽ hoàn thành bản thân ẩn nút, khó hơn nữa tìm ra. Đây đều là thủ hạ tướng quân, đối yêu dân như con Từ Mậu Công mà nói, liên tiếp tử vong không thể nghi ngờ là ở trong lòng bên trên thọt đao. Nhưng hắn không biết muốn như thế nào mới có thể cứu chư kiện. Lúc này chư kiện hiển nhiên đang cùng Lạc Đầu Thị tương bác, hoặc giả có thể thắng, nhưng thắng sau hắn lại không yêu lực duy trì đầu lâu cùng thân thể liên hệ. Trừ phi là tu luyện qua đặc thù thuật pháp, nếu không người bị chém đứt đầu lâu thì sẽ chết, chư kiện sẽ không ngoại lệ. Có thể cùng Lạc Đầu Thị tương bác thua chính là thần hồn bay ra, hoàn toàn tử vong. Tả hữu đều là chết, chư kiện đã không có đường lui. Chết chết chết. Cút ra khỏi thân thể của ta. Giết. Giống như Lý Hồng Nho lâm vào mê hoặc lúc lại niệm động cửu kinh, chư kiện cũng là phẫn nộ xuất khẩu, xa vào đến dãy rủa trong. Loại này dãy rủa điểm cuối là tử vong, không có thắng được người. Lý Hồng Nho nhìn dãy rủa trong chư kiện, cũng không từ sờ một cái bản thân trước kia răng. Bất luận là bị yêu vật xâm nhập, hay là mượn dùng yêu lực, cũng tiềm tàng vô số nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Thuần thục vận dụng Thái Ngô lực lượng, Lý Hồng Nho trong lòng cũng có đánh trống. Thái Ngô lực lượng quá mức chuẩn bị cám dỗ tính. Hắn bái nhập Vương Phúc Trù môn hạ, rất về phần hiện tại sống sót cũng không thể rời bỏ Thái Ngô lực lượng chống đỡ. Nhưng mượn dùng thực thiết yêu thú lực lượng, thậm chí cần muốn không ngừng cường hóa thực thiết yêu thú lực lượng, đối hắn mà nói cũng ý vị cao nguy hiểm. Lúc này thuộc về tầng dưới chót, các loại sức mạnh lại không hề lộ vẻ, mới có thể vững vàng không ở. Nhưng Lý Hồng Nho cũng lo lắng ngày nào đó sẽ lỡ tay. Đứng càng cao, liền ngã càng thảm. Nếu như có thể tìm tới lực lượng khác thay thế yêu lực luyện hóa liền tốt. Không ngừng kiến thức, cũng để cho Lý Hồng Nho đối với mình có không ngừng định vị. Thái Ngô chính là thiên phú của hắn, như gì an toàn vận dụng thiên phú của mình, như thế nào ổn thỏa không bị thương cùng tự thân, đây là hắn cần thiết phải chú ý vấn đề. Nhưng luyện hóa thực thiết yêu thú lực là một viên không định giờ bom, nhất định phải ổn thỏa khống chế loại này yêu lực. Nếu là một ngày nào đó cảm xúc đến khó lấy chống đỡ nguy hiểm, hắn cũng cần khu trừ loại này yêu lực. Có phương pháp gì có thể hạ thấp yêu lực đối người ảnh hưởng đâu? Đứng đầu đại lão Từ Mậu Công liền đứng bên cạnh không xa, Lý Hồng Nho cũng nhỏ giọng nói hỏi một câu. Phúc Chu huynh cùng ta nói qua ngươi miệng kia chó răng, nếu là không khống chế được, hắn để cho ta giúp ngươi gõ rơi. Từ Mậu Công quay đầu quét mắt Lý Hồng Nho một cái, nói ra để cho Lý Hồng Nho thân thể băng lạnh bước. Xem ra hắn đi ra ngoài thành trường ăn lúc, Vương Phúc Chu đem một chút phiền toái chuyện nhờ cậy Từ Mậu Công, mà giải quyết phương án lộ ra cực kỳ đơn giản thô bạo. Suy nghĩ một chút bản thân đầy miệng răng bị gõ ánh sáng, Lý Hồng Nho nhất thời cảm thấy mình đã trước hạn tiến vào tuổi già. Ta có thể chịu được cực khổ, cũng có thể uống thuốc. Lý Hồng Nho thấp thỏm trả lời một câu. Văn nhân mượn cái gì yêu vật lực lượng, ngươi còn sợ bị người bắt cóc, cần dùng hàm răng ứng địch không được. Văn nhân lớn người tu luyện cận chiến lực cực yếu, nhưng như Lý Hồng Nho sớm như vậy sớm làm dự bị người cũng rất ít. Từ Mậu Công khó có thể tưởng tượng Lý Hồng Nho la lối lăn lộn dựa vào hàm răng chơi cận chiến cảnh tượng. Loại này chuẩn bị dùng thủ đoạn mặc dù bí ẩn, nhưng thật bất nhã một ít. Dĩ nhiên, có thể bảo vệ tính mạng đều là hảo thủ đoạn. Chó răng nói không chừng lúc nào có thể phát huy được tác dụng. So với yêu lực ảnh hưởng, một chút xíu chật vật không tính là gì. Nho ra hạo nhiên chính khí nhưng khiếp sợ yêu vật lực lượng, nhưng nếu ngươi nghĩ không ngừng cường hóa miệng kia hàm răng, tốt nhất cũng chui luyện thân thể. Nạo báng xong Lý Hồng Nho một tiếng, Từ Mậu Công nhất thời cảm thấy khói mù tâm tình thoải mái một ít. Hắn cũng không thiếu chỉ điểm, nói tới một ít yếu tố. Nếu có một ngày như vậy, ngươi ít nhất còn có thể giống như Chư Hạ Dạ đa dạng dãy rùa. Từ Mậu Công vậy để cho Lý Hồng Nho một trái tim va lạnh va lạnh. Không ai muốn có Chư Kiện loại này mệnh. Lúc này trên đất, Chư Kiện thất khiếu bắt đầu chảy máu. Loại này dãy rùa đã tiến vào hồi cuối. Thắng là chết, thua cũng là chết. Cố này lạc đầu thị đã diễn sinh thần trí, có thể làm bước đầu trao đổi, ở một trình độ nào đó mà nói, thậm chí so sánh với Chư Kiện muốn mạnh hơn. Chẳng qua là cuồng loạn bùng nổ lúc, trừ phi có tính áp đảo thực lực, nếu không tương cận hoặc hơi vượt qua tiêu chuẩn hoàn toàn không đủ để chiến thắng. Ta, phẫn nộ tương bác, Chư Kiện cuối cùng mở hai mắt ra. Hắn nhìn bốn phía, mong muốn nói một ít gì, nhưng khóe miệng không ngừng bốc lên máu, hắn khó hơn nữa với kể ra mình muốn nói. Đầu lâu hạ cổ không ngừng tiến hành co rút lại, lúc này, hắn thân thể nơi cổ cũng biến thành bình thường cảnh tượng, bắt đầu ồ ồ chảy máu. Lời chưa nói ra, Chư Kiện cuối cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại. Thân thể hắn bộ vị chỗ, theo máu tươi dâng trào, một viên thật nhỏ màu trắng đầu theo chảy máu bắn rọi đi ra. Ở đầu phía dưới, còn như bọn biển thể co rút lại, thật dài cổ nhất thời héo rút đứng lên, hóa thành rúm gió bộ dáng. Cuối cùng một đoạn màu trắng mang cánh trùng thi yêu thú rơi ra tới. Cỗ này trùng thi trên có vô số giống như mao mạch mạch máu vậy hoa văn. Thi thể hiện ra, cái này con yêu thú sinh mạng cũng đi đến cuối con đường. Ta chưa từng hại người, cũng chưa từng cưỡng chiếm ý thức của nàng, cầu ngài tha ta một mạng. Lúc này, nằm dưới đất Trương Lan Chi thi thể phát ra một tiếng trầm trầm xin tha tiếng. Nếu là không có đoán sai, nàng sinh kia tháng 3 tiểu nhi, nên là ngươi cắn đứt cổ. Từ Mậu Công trầm giọng nói. Đó không phải là ta đời sau, ta không khống chế được bản thân hành. Người chính là người, yêu chính là yêu. Hướng về phía Trương Lan Chi đầu lâu, Từ Mậu Công một kiếm vung ra. Chương 111, đặc biệt thượng đẳng bí tịch chỉ cần 100 lượng. Yêu vật bị giết đi. Mục lục sách thẩm tra công tác còn cần tiếp tục tiến hành. Lý Hồng Nho cũng nữa không có bất kỳ ngày tiếp nối đêm công tác tâm tư. Nghe thay đổi âm thanh trùng trong nói vẫn tồn tại lạc đầu thị. Điều này làm cho Lý Hồng Nho một trái tim cao cao nhất tới. Từ Mậu Công không thể nào tiếp tục ngồi chờ ở hắn gác lượng phụ cận, hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm tính nhất thời liền lớn lên. Trong quân doanh đã ở kiểm điểm các nơi phong xá. Bất kỳ lỗ thủng, cửa sổ nhỏ các loại, chỉ cần đầu lâu có thể chui ra lối đi cũng nhất tề phá hỏng. Bọn họ nghỉ ngơi an giấc thợ thủ công phòng cũng không ngoại lệ. Khắp nơi linh đến xích sao. Lý Hồng Nho có được nhất định thợ mộc năng lực, mà Vương Lực Mạnh càng là phương diện này thợ thủ công. Bị Lý Hồng Nho sinh động như thật giật mình, cái này thợ thủ công nhất thời xung làm tu bộ phòng xá chủ lực. Lý Hồng Nho nhàm chán nhìn trong tay mục lục sách. Hắn cuối cùng ở cuối cùng một cột viết lên tên của mình, lại bút lực cực kỳ hùng hậu lấp bên trên quân tiền 20 lượng, lúc này mới thoải mái đem bút để xuống. Liên tục 2 ngày lao động, hắn đã thẩm tra phần lớn, đợi đến ban ngày làm tiếp kiểm điểm, đã đem cái này mục lục bên trên nhiều số tiền nhất tệ thống kê đi ra. Chúng ta lại muốn phát ra nhiều như vậy quân tiền. Bắt được Lý Hồng Nho đưa lên tổng sách, Từ Mậu Công gương mặt gân đau. Hắn người này chính là không nhìn được tiêu tiền. Chỉ cần là bỏ tiền, Từ Mậu Công tổng không có sắc mặt tốt. Dĩ nhiên, phụ trách hơn 100,000 tinh binh hãn tướng tiền tài, cái này số tiền quả thật có chút lớn. Nhìn 1-200 văn, mấy trăm văn, lại có 1-2 lượng bạc ròng, làm số lượng khổng lồ, lại chồng chất trên 5 tháng, số liệu lộ ra vô cùng to lớn. Vì sao tháng trước chi tiêu không có nhiều như vậy? Nghiêm Văn thư ký có rất nhiều nơi là sơ sót, ta bổ đi về. Bổ trở về, ngươi không ngờ bổ trở về, ngươi có biết hay không vậy cũng là tiền. Từ Mậu Công đau lòng vô cùng, chỉ cảm thấy mời Lý Hồng Nho công tác chính là cái sai lầm. Hắn rất là ngữ trọng tâm trường, nhưng ngay sau đó lại dừng ngừng miệng. Tính đối điểm không có tật xấu, đây là công việc bình thường hành vi, thậm chí còn phải khích lệ. Nhưng nếu là tính sai điểm, người khác lại khó có thể phát hiện, đó chính là bản lĩnh. Mặc dù không thể trên mặt nổi khen ngợi, nhưng hắn xác thực cần cái loại đó sẽ tính sai nhân tài. Hắn nhất thời cũng cảm giác tuổi già nhiều bệnh đầu óc không tỉnh táo lắm. Nghiêm Văn đáng yêu đứng lên. Không bị phát hiện chẳng có chuyện gì. Phát hiện mình ít cầm đến lúc đó bổ túc là được. Nhưng còn có rất nhiều người không thể nào thông minh như vậy, tất cả đều có thể phát giác, kia tiết kiệm được tới chính là tiền tài. Nếu như cần gánh tội, cử chỉ này cũng có thể ý Nghiêm Văn giàn mua lẩm cầm bên trên, đến lúc đó minh phạt ngầm thường là được. Sinh hoạt đau khổ, Từ Mậu Công trong đầu cũng không khỏi quay trở ra chư nhiều tâm tư. Sơ suất khó có thể thống kê đính chính, húng chi nhiều như vậy, nếu là khó mà tuần tra, âm thầm bị một ít người tham ô cũng khó mà kiểm chứng. Lý Hồng Nho thấp giọng nói. Nói cũng phải, nhưng ngươi nhiều ra quá nhiều, 2 năm qua bổ túc tới chính là gần 10,000 lượng bạc ròng. Lý là cái đó lý, nhưng Nghiêm Văn làm sổ sách đều là hướng thiếu làm, cũng không nhiều chi tiêu. Từ Mậu Công rất đau lòng. Hắn cũng thật may là không có gọi Lý Hồng Nho thua lại, đem cái này hơn 10 năm nhất để tra một lần. Nhiều quân sĩ quân lương cũng sẽ không mỗi tháng cũng lấy, bình thường chẳng qua là làm được chức mục, lại lấy bên trên một ít tiêu xài, nhiều hơn là tồn tại sổ sách bên trên, đợi đến về quê hoặc giả thành ra đương nghiệp lúc mới lấy. Không có tế đoái, Tịnh Châu tài chính cũng có thể kéo dài chống đỡ tiếp. Từ Mậu Công xét lại một lần, cảm giác miễn cưỡng có thể chống đỡ, lúc này mới phất phất tay, coi như là miễn cưỡng đem việc này qua hết. Đúng rồi, ngươi lại còn lúc hướng dẫn anh ngươi luyện kiếm pháp. Từ Mậu Công vừa định gọi Lý Hồng Nho đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Đúng vậy à, nếu không phải ta bị điều động, hắn vẫn còn ở thành Trường An hưởng phúc đâu. Lý Hồng Nho thấp giọng thì thầm nói. Kể từ ra thành Trường An, Lý Đán liền như là thả chim. Hoặc giả Lý Đán là một làm lính liệu, tới chỗ này nhanh chóng liền vừa đồng ý, còn biết không ít binh vệ. Trừ tu luyện Truy Phong Thập Tam Kiếm, Lý Đán mỗi trời còn sớm sớm chạy đi quan sát bọn quân sĩ diễn luyện. Lý Đán ở Tịnh Châu sống được tương đương vui vẻ, cả người phảng phất hoán phát tân sinh bình thường. Lý Hồng Nho mạnh miệng lúc, cảm giác mang Lý Đán tới Tịnh Châu đảo là có thu hoạch ngoài ý liệu. Thường cái gì phúc, ta nơi này chẳng lẽ không so Trường An tốt? Tuy nói sinh hoạt điều kiện kém một chút, nhưng Trường An có thể có nhiều người như vậy cùng nhau chơi sao? Ngươi tại sao có thể tuổi còn trẻ liền muốn hưởng phúc? Từ Mậu Công chọc chọc Lý Hồng Nho đầu, hắn rất muốn gỡ ra cái này cái đầu, nhìn một chút bên trong rốt cuộc chứa là cái gì. Rõ ràng một văn nhân, lại cứ đi hướng dẫn võ giả tiến hành tu luyện. Nếu mù mần mò vậy thì thôi, Lý Hồng Nho chỉ điểm tiêu chuẩn không thể nghi ngờ phi thường chân, có thể nói rất tốt võ sư. Mà đang kịch đấu lạc đầu thị lúc, Lý Hồng Nho cầm bút làm kiếm, một tay kiếm thuật có nhất định tiêu chuẩn. Chẳng qua là Lý Hồng Nho thân thể khí huyết quá hư, khó có thể phát huy đến kiếm thuật đả kích lực lượng. Cơ sở chưa đủ, tinh diệu có thừa. Từ Mậu Công thật tò mò Lý Hồng Nho là tu luyện như thế nào thành cái này quái bộ dáng. Đối bình thường võ giả mà nói, tu luyện cần tiến hành từng bước một, từ cơ sở bắt đầu luyện lên. Đợi đến có cơ sở nhất định sau, mới đi tu hành võ kỹ. Lý Hồng Nho là trống rỗng lên tầng lầu, không có cơ sở, lại có rất tốt tiêu chuẩn võ kỹ. Bản lĩnh này có chút không được. Chẳng lẽ là Lý Hồng Nho chê bai đại ca của mình tu luyện quá tệ, bản thân tùy tiện nhìn một chút, tu thành võ kỹ, ngược lại tới dạy đại ca. Từ Mậu Công ra mắt Lý Hồng Nho xa vào đến ngộ hiệu trong, còn bị Lý Đán cái này nhị lăng tử ngăn cản đường. Nếu là như vậy, phần này tư chất cũng có chút ghê gớm. Ngươi tựa hồ rất am hiểu luyện võ. Từ Mậu Công hỏi. Nhìn ngài nói, ta chỉ là một văn nhân, làm sao am hiểu luyện võ? Từ Mậu Công câu hỏi lúc vừa hỏi một cái hố. Lấy đối phương như vậy tiếc tài phẩm chất, mỗi tháng hoa 20 lượng bạc dòng điều động hắn, đây không thể nghi ngờ là ở trong lòng bên trên đào một đạo miệng. Lý Hồng Nho cảm thấy Từ Mậu Công đang không ngừng chèn ép hắn giá trị thẳng dư. Đặt ở ngoài ra thời đại, Từ Mậu Công chính là thỏa thỏa nhà đại tư bản. Lý Hồng Nho không chút do dự lắc đầu. Nhưng ta nhìn võ công của ngươi cũng không tệ lắm. Ta đó là mèo ba chân quả loạn, tính không đắc số, tùy tiện tới cá nhân là có thể một chiêu đánh ngã ta. Đó là ngươi cơ sở chiến lệnh, lại không có trải qua cái gì thực chiến, ứng đôi lúc lộ ra chưa đủ. Từ Mậu Công rất là nghiền ngẫm nhìn Lý Hồng Nho. Từ Vương Phúc chủ chỗ kia vẫn người, hắn cũng bị Vương Phúc chủ nhờ cậy một ít chuyện. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, huống chi cái này tiểu tử còn có cái sư minh ở quận Bột Hải làm thứ sử, Tịnh Châu đối quận Bột Hải có nhất định nhu cầu. Đây là một cái quan hệ hộ. Nhưng hắn lần lượt rèn luyện đối phương, tựa hồ bị Lý Hồng Nho nhìn thành ngược đãi. Nếu là đặt ở thành Trường An, nghĩ tham dự những chuyện này không có 3 năm 5 năm ải, kia không thể nào có nhậm chức cơ hội. Chức vị trọng yếu không thể nào cho thử lỗi. Thậm chí như Nghiêm Văn loại sách này nhớ quan chức vị, đều cần tính toán cấp trên tâm tính. Lý Hồng Nho làm chính xác, nhưng Nghiêm Văn công tác cũng không có tật xấu. Ta là văn nhân, chúng ta chỉ đọc thánh hiền lời nói, không cần võ giả cái loại đó thực chiến nha. Lý Hồng Nho trong lòng cả kinh, mơ hồ cảm giác Từ Mậu Công có đẩy hắn ra tiền tuyến tâm tư, hắn một cái đầu nhất thời đung đưa thành chống lắc. Làm sổ sách còn ngạch ngoại thành ngồi, nếu là dùng cho thực chiến, Lý Hồng Nho cảm thấy mình bị bẫy chết cũng không biết nội tình. Từ Mậu Công thực lực cao cường, hắn rất có thể không có cân nhắc đến bản thân vẹn vẹn chỉ là một cây nhỏ dưa leo, một tách liền gãy, bây giờ còn cần đặt ở phòng ấm trong. Nhiều năng lực trong người, nhưng Lý Hồng Nho cảm thấy mình chính là một chiêu bị người dây hàng. Ngươi đại khái là còn không có thực sự được gặp binh bộ thượng thư Lý Tĩnh, đây chính là chúng ta đại đường đỉnh cấp văn võ toàn tài. Từ Mậu Công hứng chí bừng bừng nói, ta nhìn ngươi ở võ giả trên tu hành khá có thiên tư, có nhất định phát triển tiền đồ. Ta sao có thể cùng binh bộ thượng thư loại nhân vật lớn này? Ta gần đây đi sâu nghiên cứu biên một bộ mạch trải qua. Lý Hồng Nho vừa muốn tiếp tục đẩy, đột nhiên nghe Từ Mậu Công nói đến sách, nhất thời dừng lại miệng. Đối phương tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng trong như vậy, suy nghĩ bắt hắn đi thực chiến. Chỉ cần 100 lượng, thực huyệt đi, đặc biệt thượng đẳng bí tịch chỉ cần 100 lượng, ta là có thể chuyển thụ cho ngươi, đây chính là xem ở phúc chủ huynh mặt mũi, ta còn có thể để ngươi từ từ trả tiền. Từ Mậu Công đưa ra hai ngón tay ở Lý Hồng Nho trước mặt giơ giơ lên. Cái này là hướng về phía hắn mỗi tháng 20 lượng tiền lương đến rồi, còn nghĩ liên khấu 5 tháng. Đặc biệt thượng đẳng bí tịch bán 100 lượng, thế nào không đi bán 10 đồng tiền một quyển như Lai thần trưởng. Chương 112, mạch trải qua. Mạch trải qua. Từ Mậu Công tự mình để danh, tự mình sáng tác bí tịch. Đây là một bộ từ cạn tới sâu khoáng thế tuyệt học. Ít nhất Từ Mậu Công cho rằng như thế. Nhưng khoáng thế tuyệt học chỉ bán 100 lượng, điều này làm cho Lý Hồng Nho trong lòng rất bất an. Ngươi liền nói có mua hay không đi, khó được ta tâm huyết dâng trào, mới suy nghĩ bán quyển sách. Lý Hồng Nho đầy mặt đều là hồ nghi, Từ Mậu Công thời là nhìn phải đầy lòng vui mừng. Hắn liền thích cái này tiểu tử nghi thần nghi quỷ dáng vẻ. Nhiều điểm lòng nghi ngờ không có chỗ xấu. Ấn Vương Phúc chủ nhờ cậy yêu cầu, Từ Mậu Công cảm thấy cái này cũng thuộc về trọng đại dạy dỗ. Dù sao không có lòng nghi ngờ ngu bạch ngọt rất dễ dàng sẽ chết rồi. Ngài thật bán 100 lượng? Thật bán 100 lượng. Vậy thì thật là khoáng thế tuyệt học. Nhất định Từ Mậu Công gật đầu nói, ta điều nghiên 20 năm mới sao chép bộ này tuyệt thế bí tịch. Vậy ngài một năm thủ lao thật đúng là không cao. Hoa 20 năm biên soạn một quyển bí tịch, chỉ bán 100 lượng, hạch tính được chính là một năm kiếm 5 lượng bạc dòng. Vậy ta liền vay nợ mua Lý Hồng Nho ứng tiếng nói. Suy nghĩ một chút bản thân nuốt đến trong bụng vàng bạc, thành Trường An trong nhà còn có 30 lượng hoàng kim đặt cơ sở, Lý Hồng Nho thiếu nợ không hoảng hốt. Coi như từ mậu công cho vay lãi suất cao, vậy hắn cũng là trả nổi. Duy nhất để cho hắn có chút không yên tâm chính là mạch trải qua. Khả năng này là từ mậu công tự biên tự diễn. Nhưng đối Lý Hồng Nho mà nói, hắn cũng không có đặc biệt gì có thể lựa chọn chỗ, nếu là có thể thu thập một ít có thể tu luyện bí tịch, dù sao cũng so không có tốt. Bí tịch không phải muốn mua là có thể mua. Coi như võ quán thông dụng bình thường bí tịch, phần lớn võ sư còn trở thành bảo, tùy tiện không chịu bán. Không thành vấn đề. Từ Mậu Công cười híp mắt nhìn Lý Hồng Nho. Điều này làm cho Lý Hồng Nho cảm thấy mình nơi đó sơ sót, nhưng hắn nhất thời lại cảm thấy không gian nơi đó không đúng. Lý Hồng Nho trước sau sau tỉ mỉ suy tư tốt một phen, cuối cùng miễn cưỡng định tâm lại. Bất kể nói thế nào, trừ tháng này 20 lượng, kế tiếp 4 tháng tiền lương đều là không chứng, mà hắn cũng thu được một quyển bí tịch. Trước hàng sau khoản, Từ Mậu Công thật là quá để ý. Mơ hồ nhắc nhở cảm xúc mà tới. Đây là một quyển có thể tu luyện bí tịch. Cái này 100 lượng hoa không thành vấn đề. Lý Hồng Nho trong bụng nhất thời hài lòng vô cùng. Ngài con, bí tịch dễ nhìn, tu luyện chất vật, cái này sau này từng bước học, cũng phải từng bước cầu. Nhìn Lý Hồng Nho đầy lòng vui mừng đi ra ngoài, Từ Mậu Công không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Mạch trải qua đúng là rất tốt bí tịch, có được đặc biệt năng lực. Nhưng tu hành mạch trải qua độ khó cực lớn. Đây là thuộc về nhập môn đơn giản, tu hành vô cùng vì khốn khó bí tịch. Hắn xác thực biên soạn 20 năm, mới suy nghĩ ra cái này sách bí tịch. Tu luyện là cái hướng kia tu luyện, nhưng nhiều tu luyện cũng ở đây hắn suy luận trong. Cái này nguyên bởi sở học của hắn, nhưng cũng gia nhập nhiều cái khác khái niệm, là từ mậu công bản thân mong mà không được cảnh giới tu luyện. Tự mình tu luyện không được, mà nhi tử lại bồi dưỡng sai lệch, khó mà tu hành, từ mậu công cũng muốn nhìn một chút những người khác có khả năng hay không tu hành thành công. Võ nhân khó thành, văn võ người tu hành không thích hợp, còn lại liền chỉ có văn nhân. Đúng dịp Lý Hồng Nho kiếm thuật còn ra dáng, từ mậu công nhất thời cũng động thí nghiệm tâm tư. Chỉ cần Lý Hồng Nho bước vào mạch trải qua tu hành, sau này liền nhất định phải thỉnh thoảng tới trước thỉnh giáo với hắn. Bí tịch có thể tùy thời trở về, Lý Hồng Nho cũng vững vàng bị trói bên trên, thậm chí còn có Vương Phúc Chủ cùng Công Tôn Cử cái này đạo quan hệ. Từ Mậu Công như thế ngẫm lại, cảm giác 100 lượng cũng không lỗ, lại bất đi 100 lượng bạc dòng. Tâm tình của hắn tương đương vui thích, nhưng ánh mắt quét qua mục lục tổng sách, hắn chỉ cảm thấy phía trên kia con số giống như thiên quân nặng như, ép tới trong lòng khó có thể thở. Nhìn như khổng lồ Tân Đế quốc, nội ưu ngoại hoạn, còn có giang hồ hào khách phân tranh, yêu mị ác quỷ vô cùng vô tận. Lý Đường Thịnh thế giang sơn cần ổn định, cũng không còn có thể luân lạc tới chư hầu phân tranh, mặc người chém giết cục diện. Đây là vô số người hy vọng. Cũng bị mọi người vững vàng ủng đái đi về phía trước. Chính là ngai vàng bên trên đường hoàng cũng không thể không phụ trọng đi về phía trước. Diệt di quét ác, nên để cho ta đại đường đứng vững vàng với cái này tứ hải bát hoang, không sợ yêu tà, không sợ quỷ thần, không sợ tiên đỉnh. Từ Mậu Công nhắm mắt trầm tư, biên cương vô số lãnh thổ không ngừng đập vào mi mắt. Có gây hấn, có quy mô nhỏ chinh chiến, có bị cướp đoạt, có biên cương bị đổ thành tử vong, có người trở thành nô lệ, cũng có như Tịnh Châu trại lính phát sinh ẩn nút cùng xôn xao. Hắn nhớ lại trở về Trường An quyết nghị, một viên nhấp nhổm tâm cứng rắn đè ép xuống. Cần thời cơ, chỉ cần có một lần có thể bắt được thời cơ. Đại đường sẽ gặp thiên quân vạn mã tề phát, trực tiếp quét sạch rốt cuộc. Nhưng trước lúc này, cho dù như hắn cũng chỉ có thể không ngừng mạt binh lực ngựa, không ngừng tăng cường quân đoàn tác chiến lực cùng lực ngưng tụ. Nhất định chém ngươi ở dưới ngựa. Hắn một hớp hàm răng cắn chặt, ánh mắt nhìn về Hán Quốc phương hướng, trong mắt phong mang như đao bình thường. Ở bên kia, Lý Hồng Nho vui vẻ phấn khởi cầm một quyển bí tịch trở về thợ thủ công phòng. 100 lượng bạc dòng chính là 10 lượng kim. Đối thường nhân mà nói, phần này bí tịch rất đắt, thậm chí đối Lý gia mà nói, cần tiêu hết Lý Bảo Quốc kiếm 10 năm tiền tài. Nhưng ở cao môn đại hộ trong, phần này bí tịch đơn giản giá rẻ đến không thể lại giá rẻ. Lý Hồng Nho lúc này cảm tạ nhà mình là một nghèo khốn hộ. Biết Lý gia là bình dân gia đình, thiếu hụt tiền tài, Từ Mậu Công tuyệt đối nhường, chỉ là cố ý chặn hắn treo hắn. Phong luyện công truyền đến nhưng nghiên cứu nhắc nhở. Cái này sách bí tịch hoàn toàn có thể dùng cho tu luyện. Trong quân doanh còn cất giấu lạc đầu thị, bất kỳ có thể tu luyện bí tịch liền lộ ra phi thường quý giá. Nếu như gần đây không có chuyện gì, hắn sẽ phải nuốt tích có hoàn. Dĩ nhiên, có chuyện cũng chớ có tìm hắn. Có đại ca Lý đáng cả cửa, Lý Hồng Nho lộ ra cực kỳ yên tâm. Hắn lật qua lật lại vài tờ, trong đầu có không ít mê hoặc chỗ. Mạch trải qua tựa hồ thuộc về võ học, nhưng lại xen lẫn thuật pháp năng lực, có vẻ hơi dở ông dở thằng. Nhưng Từ Mậu Công không thể nào tùy tiện cầm quyển bí tịch tới gạt gẫm tiền hắn tài, huống chi còn có thể bị phòng luyện công thừa nhận tu luyện. Từ Mậu Công chính là mạch trải qua người sáng lập. Đây cũng là Lý Hồng Nho lần đầu tiên thấy được chân truyền bí tịch. Phát hiện chân truyền bí tịch mạch trải qua, có hay không tiến hành nghiên cứu. Đợi đến vượt qua hai lần, Lý Hồng Nho trong lòng có chút hiểu, hắn nhất thời mở ra Thái Ngô nghiên cứu năng lực. Đây là một bộ cần phải hao phí khá nhiều tâm tư tu luyện học. Nếu không phải thuộc về chân truyền bí tịch, Lý Hồng Nho cảm thấy mình rất có thể khó có thể hoàn thành nghiên cứu. Mạch trải qua trên có Từ Mậu Công nhiều cặn kẽ ghi chú, cẩn thận không thua gì hắn viết mạch thoại văn lục sử sách. Mặc dù mạch trải qua nội dung có thâm ảo, nhưng nếu là mình nghiên cứu 1-2 tháng, cũng có thể từ từ nghiên cứu hiểu, thành làm một cái lý luận phái. Về phần tu hành, đó chính là ngoài ra một chuyện khác. Làm cơ bản phán đoán, lại so sánh một phen bản thân nghiên cứu cùng Thái Ngô phụ trợ so sánh, Lý Hồng Nho nhất thời liền định tâm lại. 2% mới bắt đầu tiến độ cũng dần dần nói thăng lên. Trong tay trang sách lật qua lật lại, nhiều nội dung không ngừng phân tích rõ, lại sâu sắc dọi vào trong đầu. Từ bước đầu ấn tượng, từ từ tiến vào thâm hóa hiểu, lại đến hoàn toàn nắm giữ. Lý Hồng Nho chậm chậm bắt đầu thông suốt hiểu cái này sách bí tịch. Trong lòng hắn cũng có chấn động. Bắt đầu hiểu Từ Mậu Công vì sao phải cầm văn võ song toàn binh bộ thượng thư tới làm so sánh. Chương 113, chút thành tựu. Mạch trải qua. Cường hóa kinh mạch, rời mạch chuẩn bị, sợ bị cầm nã là cơ bản nhất năng lực. Để cho Lý Hồng Nho có khiếp sợ chính là từ mậu công từ suy luận lên đường, tầng tầng bốc ra, lại không ngừng tiến hành tổ hợp, bởi vì ở chế tạo một cái thông thiên đại đạo. Từ mậu công đem mạch trải qua gọi là tuyệt thế bí tịch cũng không sai. Nếu là đem mạch trải qua tu hành đến đại thành, thân thể sẽ gặp tùy theo nắm giữ tựa như, thậm chí nguyên thần có thể theo thân thể biến hóa mà biến hóa, có thể đem nguyên thần vững chắc với trong thân thể, phát huy thân thể ưu thế thật lớn, cũng có thể đem nguyên thần trốn ra, diễn hóa ra hết thể kỳ ảo. Đây là người vì ở chế tạo văn võ song toàn thân thể điều kiện. Văn nhân tu văn, võ nhân luyện võ. Cái này không chỉ là thời gian tu luyện phương diện chưa đủ, với nhau đặc tính khó mà để cho thân thể kiêm dung cũng là lớn chướng ngại. Nguyên thần vững chắc với thân thể, tranh luận phân ly ở bên ngoài cơ thể đi phóng ra thuật pháp. Nếu muốn phân ly ở bên ngoài cơ thể, các không thể nào vững chắc với thân thể, phát huy đến trong thân thể lực lượng khổng lồ. Thoát khỏi ban sơ nhất tu luyện bộ dáng, nho ra tu hành cũng diễn hóa thành văn võ hai khoa. Chính là cái khác đạo gia, thích gia cũng không ngoại lệ, phần lớn đều là như vậy tách ra tu hành. Thậm chí tiên đỉnh chờ đi lên cực đoan cực hạn, thoát khỏi thân thể, chuyên chú vào tu luyện nguyên thần. Bình thường mà nói, văn võ cũng luyện hậu quả chính là văn võ khó lưỡng toàn. Toàn bộ đế quốc đại đường trong, có thể văn thiện võ lại đạt tới nhất định tiêu chuẩn người ít càng thêm ít. Binh bộ thượng thư tính là một cái trong số đó. Nhưng đây cũng là binh bộ thượng thư thể chất đặc thù, mới có cơ hội làm hai hạng tu hành, để cho mình am hiểu cận chiến, lại am hiểu thuật pháp. Hắn văn khó thiên hạ đệ nhất, võ cũng kém hơn mấy người. Nhưng nếu dính liễu thích hướng tính cùng tổng hợp sức chiến đấu, binh bộ thượng thư Lý Tĩnh có thể xưng là đại đường đứng đầu cao thủ một trong. Chỉ cần cho thời gian nhất định, nho ra thuật võ song tu uy năng liền có thể ở trên người hắn nở rộ, để cho người khó có thể ngăn cản. Đây là Vương Phúc Chủ đã từng cho Lý Hồng Nho giới thiệu qua nặng điểm nhân vật, cũng để cho Lý Hồng Nho đối trong triều đình nhân vật lớn có hiểu rõ nhất định. Chính là mạch trải qua quá mức khó luyện một ít, làm bí tịch hôn soạn người, từ mậu công cũng khó mà văn võ song toàn, càng khỏi nói người bình thường. Phòng luyện công a phòng luyện công, ta coi như trông cậy vào ngươi. Tu luyện minh đình kinh, Lý Hồng Nho cũng tu luyện truy phong thập tam kiếm, hắn còn có diễn võ đường, học xá chờ kiến trúc chưa từng xây dựng. Đường đột giống như tạp tí lũ vậy tu luyện, lúc đầu hoặc giả không có ảnh hưởng gì, nhưng theo tu luyện càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng khó, hắn tất nhiên phải bỏ qua nhiều, không ít tu hành năng lực lại không có bao nhiêu chỗ dùng. Mạch trải qua để cho tạp tí lũ trở nên ngay ngắn gọn gàng, với nhau ít có xung đột. Hắn mừng rỡ hơn không khỏi có mấy phần may mắn. Hắn thiên tư chỉ là bình thường, loại tu luyện này độ khó yêu cầu tặc cao bí tịch khó có thể tu luyện tới lại thành. Nhưng phòng luyện công bất đồng, Thái Ngô mang đến tiên phú ảnh hưởng thậm chí có thể đem bí tịch tu luyện đề cử đến 100%. Đó là so sánh với tu luyện đại thành cao hơn nữa cảnh giới viên mãn, cũng là nhiều bí tịch nhắc nhở cuối cùng năng lực. Từ mậu công ở mạch trải qua bên trên chẳng qua là nói tới tu luyện đại thành hậu thân thể cùng nguyên thần kiêm dung, cũng không nói tới tu luyện tới điểm cuối có diệu dụng gì. Lý Hồng Nho không khỏi cũng có mấy phần hứng thú, suy nghĩ nhìn một chút cái này sách bí tịch viên mãn cảnh tượng. Làm từ mậu công tự tay sáng tác bí tịch, cái này sách thư cực kỳ đầy đủ. Nghiên cứu đến 74% lúc, Lý Hồng Nho mơ hồ cảm thấy thân thể mình trong bị nhét vào thứ gì. Ấn nghiên cứu tiến độ cùng cần, lúc này đại khái đã qua 3 ngày, Lý Đáng nên là đang cho hắn trong miệng đút đồ an lích tốt hoàn. Hắn suy nghĩ lúc, lại cảm thấy có chất lỏng ồ ồ chảy vào trong cơ thể. Đây là đang hướng trong miệng tưới. Không cần lo lắng thân thể chẳng uống, điều này làm cho nghiên cứu sau liền có thể trực tiếp tiến vào tu hành. Lắc lư ở nghiên cứu trong. Cái này sách thư cũng từ từ tiến vào hồi cuối, tiến vào 100%, để cho Lý Hồng Nho trong đầu có khắc sâu cùng đọc hiểu ấn tượng. Nếu như tự mình tu luyện, cái này liền có thể trực tiếp nhập môn. Phòng luyện công chức năng từ nghiên cứu chuyển đổi đến tu luyện. 1% tiến độ tu luyện cũng từng bước tăng lên. Tựa hồ chịu đựng đặc thù nào đó đánh vào, kinh mạch trong cơ thể từ từ có cường hóa. Cái này thậm chí kích hoạt lên hắn mấy ngày trước dùng yêu giống ăn thịt, đem trong cơ thể nhiều còn sót lại tiến hành nhanh chóng chuyển hóa. Kinh mạch đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng bắt đầu trên dưới trái phải chậm rãi di chuyển. Lý Hồng Nho cảm thấy mình lúc này ở trong hiện thật bộ dáng có thể có nhất định cổ quái, đại thể chạy không thoát các loại gân xanh bạo lồi, qua lại không ngừng dãy rủa. Làm kinh mạch lệch vị trí, cầm nã các loại thủ đoạn liền khó hơn nữa có hiệu quả, nhiều điểm yếu chết người bộ vị không còn cố định. Chính là trọng yếu khí quan cũng có thể làm bộ phận Nazi, để cho đả kích lúc gặp vết thương chí mạng có một chút hy vọng sống. Cảm xúc thân thể không ngừng biến hóa. Đạo thứ nhất quan hải cũng đúng kỳ hạn mà tới. Khiến Lý Hồng Nho rất ngạc nhiên chính là chỉ 25% tu hành tiến độ. Đây là tu luyện nhập môn, tiến vào chút thành tựu, thậm chí còn chưa tới nửa vời đủ dùng cảnh giới, cũng đã dừng lại tiến độ tu luyện. Mạch trải qua tu hành tựa hồ cùng bình thường tu luyện bí tịch có nhất định phân biệt. Thường quy tu hành khó có thể trực tiếp bước vào đến 50% tiêu chuẩn. Không cách nào tiến hành đột phá, mời tăng lên phòng luyện công cấp bậc tới Level 3. Lý Hồng Nho điều tra đột phá lúc cũng thấy được so sánh với Nam Minh Đinh Hỏa Quyết đột phá cần càng yêu cầu cao. Điều này làm cho hắn một trái tim đã có thất lạc, vừa có cực lớn vui sướng. Khó có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn, mất mát không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ là làm sơ so sánh, Lý Hồng Nho cũng có thể phân biệt ra được bí tịch đẳng cấp. Từ mậu công cái này sách mạch trải qua chân truyền bí tịch có thể so sánh với Vương Phúc Chủ truyền thụ cho hắn Nam Minh Đinh Hỏa Quyết giai tầng cao hơn nữa. Mạch trải qua trực tiếp thắng được Vương Phúc Chủ giữ nhà bản sự. Từ mậu công đem mạch trải qua định nghĩa vì đặc biệt thượng đẳng bí tịch, tuyệt thế bí tịch, Lý Hồng Nho bây giờ rất là tán thành. Ở nơi này vị đô đốc thủ hạ thua thiệt nhiều, khó được chiếm đối phương một lần đại tiện nghi, Lý Hồng Nho chỉ là suy nghĩ một chút, tâm tình liền cực kỳ vui thích. Nhắm mắt, mở mắt, 5 ngày tu luyện thời gian như thời gian qua nhanh. Lý Hồng Nho cơ cơ đầu, từ trên giường chui lên. Lúc này là ban ngày, cửa sổ mở ra, lộ ra có chút trong trẻo lạnh lùng. Ngoài phòng một trận lại một trận gió mát tập qua, cũng mơ hồ truyền đến Lý Đán vung kiếm thanh âm. Mài cây kéo tới, cương dao phay. Thỉnh thoảng còn kèm theo vương lực mạnh hai tiếng hữu khí vô lực thét. Thanh âm hắn cố ý kéo đến lao dài, giống như mùa thu hấp hối lao con quốc, có chút huyên náo lại có chút tiêu điều. Đây là hai cái người rảnh rỗi, một ly đan không có vào biên, một vương lực mạnh làm xong mài tròng tính sống. Lúc này một đang luyện kiếm, một cái khác tắc đang tìm sống kiếm tiền lẻ. Không thấy, ai cũng không gặp, Lý Đại Ngốc tử nói Lý hai kẻ ngu quấy rối không phải, đại đô đốc tới cũng không có. Đô đốc tốt. Một loạt tiếng bước chân chuyển tới, vương lực mạnh âm dương quái khí thì thầm một câu, ngay sau đó giọng điệu liền bình thường xuống dưới. Em ta còn không có tỉnh, không gặp người. Lý Đán cũng dừng lại mua kiếm, giáng cơn cấp hù dọa, trực tiếp tiến hành cự tuyệt. Ta mời người bấm ngón tay thôi tính toán, hắn hôm nay nên là đã tỉnh. Từ Mậu Công thanh âm hơi đau răng, hắn tìm thủ hạ còn rất lao lực, đã luân lạc tới muốn mời người coi bói mức. Hắn cũng không biết Lý Hồng Nho làm sao lại cách nhau chừng 10 ngày bế quan. Bế quan không có gì hay chơi. Nếu không có tâm đắc thể hội, chính là ở trong phòng bực bội mấy ngày, không có chút nào tiện lợi. Nhưng Lý Đán gần đây thức ăn đều chỉ lấy một phần, Lý Hồng Nho hàng này thật đúng là nuốt ít cốc hoàn đang bế quan. Xuyên thấu qua cửa sổ, Từ Mậu Công đã có thể thấy được Lý Hồng Nho ở bên trong phòng lắc lư đầu hoạt hóa khí huyết. Liên tục bế quan 5 ngày, cái này tiểu tử cơ thể đại khái đã có nhiều chỗ chết lặng cũng không thông suốt. Nhưng để cho Từ Mậu Công có chút kỳ quái chính là, chẳng qua là mấy cái động tác về sau, Lý Hồng Nho cứng ngắc chi sắc liền tận quét trống không. Nhìn Lý Hồng Nho thân thể một ít bộ vị thỉnh thoảng ngọ ngậy. Tiểu tử này thật đúng là am hiểu luyện võ. Mấy ngày không thấy, Từ Mậu Công không nghĩ tới Lý Hồng Nho đã đem mạch trải qua điều nghiên một phen, còn tiến vào nhập môn chút thành tựu. Chương 114, 800 dặm chạy. Từ Mậu Công tìm Lý Hồng Nho có một số việc, nhưng Lý Hồng Nho đối mạch trải qua vào tay nhanh để cho hắn rất là kinh ngạc. Cho dù là tuần tự từng bước tu luyện, loại này tư chất ở võ giả trong cũng cực kỳ khó được, thuộc về cực kỳ thượng đẳng. Dĩ nhiên, nhập môn dễ, tinh thông khó. Càng đi lên càng khó. Nghĩ thông suốt thấu mạch trải qua, không tìm chút thời giờ không được. Lý Hồng Nho đối mạch trải qua vượt lên tâm, tu luyện nhập môn càng nhanh, đối hắn lệ thuộc cũng liền càng mạnh. Từ Mậu Công nhìn Lý Hồng Nho, đầy mặt cười hết mắt. Nếu là có cái gì không hiểu chỗ, ngươi sau này có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn vỗ Lý Hồng Nho bả vai, thái độ nhiệt tình phải Lý Hồng Nho có chút thất vọng, không biết bản thân lại muốn bị đối phương lấy được cái nào trong hố đi. Nếu Từ Mậu Công không có tự mình đến, Lý Hồng Nho hoạt động một phen, lại hướng trong bụng nhét chút thức ăn, liền muốn đi vào đến ngoài ra hai khẩu năng lực trong tu hành. Hắn lúc này còn phải chờ một chút vị này có dặn dò gì. Hôm nay xác thực cần ngươi hiệp trợ. Vương Lực Mạnh tới Tịnh Châu mài thủy tinh, Lý Hồng Nho thời là tới Tịnh Châu làm hiệp điều ống dòm sử dụng. Tuy nói chỉ cần chuyển động kính ống là có thể hoàn thành điều tiêu cho bước, nhưng Từ Mậu Công cũng lo lắng có thể xuất hiện sơ sót, thậm chí cần sửa chữa tình huống. Đây là một môn mới chiến tranh thủ đoạn, cần bạn vô nhất thất. Hắn từ trước đến giờ là cẩn thận một chút người, tránh khỏi hết thể có thể sinh ra ngoài ý muốn. Lý Hồng Nho bị hắn đòi hỏi đi qua. Bây giờ đến cần thời điểm. Từ Trướng An trở lại Tịnh Châu mới hơn 20 ngày, hắn đã làm ra nhiều kế hoạch. Nếu không phải Lạc Đầu Thị cùng Lý Hồng Nho thỉnh thoảng bế quan, hành động của hắn sẽ càng thêm trước hạn. Không thành vấn đề, nhưng ngài có thể hay không cho ta ăn một chút gì? Ta mấy ngày nay liền nuốt hai viên ích có hoàn, thân thể có chút hư. Thành. Văn nhân từ trước đến giờ gà, một mới vừa bế quan ra văn nhân càng là gà. Bao nhiêu cũng phải ăn uống no đủ mới có sức lực làm việc. Hơn 10 phút sau, Lý Hồng Nho đã ngồi vào nghiêng trái lắc phải yêu mã trên người. Con ngựa này gọi bước trên mây ô truy, là ta nhiều năm lão vật cưới, nó gần đây có đã rất lâu không có ăn được thịt, ngươi cùng nó nhiều liên lạc một cái tình cảm, ăn thời điểm cũng cho nó uy hai cái, tránh cho nó cắn ngươi. Lý Hồng Nho xách theo một con nấu đến chín mùi gà mái già. Đây là hắn tiến vào Tịnh Châu sau này lần đầu tiên thống khoái ăn thịt, nhưng không nghĩ tới còn phải phân đi ra. Điều này không khỏi làm Lý Hồng Nho phụ tưởng siêu mẹo, hắn cảm giác trong tay con này gà mái già rất có thể chính là cầm đi uy yêu mã. Nhưng uy yêu mã ăn gà dù sao cũng so gặm trên người mình thì tốt hơn. Lý Hồng Nho nhìn một chút gà mái già, nhất thời đem đầu cùng cái mông bộ phận kéo xuống. Đầu gà bổ não, cái mông nhiều dầu, ăn rắn chắc thân thể. Hắn hừ hừ hà hà lúc, chỉ thấy bước trên mây ô truy tương đương không vui tiếp nhận hai cái này bộ vị, ở trong miệng một trận nhấm ướt. Ngươi tốt xấu cũng chia nó một nửa, nếu không phải ta ở bên cạnh, nó liền muốn cắn ngược lại ngươi một hớp. Từ Mậu Công cực kỳ im lặng nhìn Lý Hồng Nho. Ở bên người của hắn, có Tịnh Châu quân khu 5 vị trọng tướng. Những người này vật cưỡi bất phàm, trên người khí huyết cũng là cực kỳ hùng hồn, chẳng qua là nhìn chăm chú liền có chen ép cảm giác. Đây là Lý Hồng Nho tiến vào Tịnh Châu tới nay hiếm thấy nhân vật. Có thể mang theo cùng đi thí nghiệm ống dòm năng lực, những người này hiển nhiên là Từ Mậu Công tâm phúc. Đám người thỉnh thoảng ở Lý Hồng Nho trên người quan sát, do xét cái này mặt văn nhân tướng người tuổi trẻ, cũng không biết đối phương là như thế nào nhập Từ Mậu Công mắt. Đợi đến Lý Hồng Nho lộ vẻ tức giận kéo xuống nửa con gà, bước trên mây ô truy mới bình thường xuống dưới, không ngừng vui sướng dẫm lên đệ tử. Lần này từ Tịnh Châu đến trong mây, lại chí bạch đạo, nhìn một chút có thể hay không tìm một chút Hán Quốc người ngọn nguồn. Thẳng đến lúc này, Từ Mậu Công mới nói ra kế hoạch của mình. Ở hắn ngồi xuống yêu mã bên cạnh, để một lông thú ống dài hình túi leo lưng. Túi leo lưng chừng 1m2 dài ngắn. Trong mắt một số người tò mò, nhưng cũng không có lộ ra theo dõi chi sắc. Nên nói Từ Mậu Công sẽ nói, không nên nói bọn họ hỏi cũng sẽ không nói. Trước chuyến này đi đại khái có hơn 800 dặm, vị tiểu huynh đệ này có thể hay không chịu được. Có tướng quân cười nói, người tuổi trẻ khôi phục lực cũng rất mạnh, ta trả lại cho hắn ăn một con gà, bước trên mây ô truy chạy cũng cực kỳ vững vàng, hắn nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Từ Mậu Công lý luận có chút gượng gạo, bất quá tất cả mọi người cũng không có gì lạ. Ngược lại Lý Hồng Nho có chút kinh sợ. Hơn 800 dặm, thế nào muốn chạy xa như vậy? Lý Hồng Nho sửng sốt một chút. Từ Mậu Công trước đó cũng không nói có bao xa, hắn còn tưởng rằng chạy đến đại đường cùng Hán Quốc biên giới cách đó không xa nhìn một cái. Điều thử một chút ống dòm, còn phải chạy đến ở bên ngoài hơn 800 dặm đi điều chỉnh, cái này có chút không khoa học. Vậy đại khái đã xâm nhập đến phe địch phụ cận, đi công tác phí chính là nửa con gà. Cái này lập tức để cho Lý Hồng Nho cảm thấy cùng bước trên mây ô truy giống nhau bi thảm vị, càng chưa nói đến lúc đó còn phải chạy về tới, như vậy là 800 dặm đường xa. Dĩ nhiên muốn xa một chút, chỉ có xa một chút mới có thể thấy được chân chính cần từ mậu công nói. Hắn đem trên đầu mặt nạ lôi kéo, vỗ một cái vật cưới, ở tiền phương xa xa đi. Đi. Vị chắc. Lý Hồng Nho dắt dây cương, chỉ cảm thấy bước trên mây ô truy bị người vỗ một cái, ngay sau đó liền xông ra ngoài. Nhanh như điện chớp cảm giác nhất thời chuyển tới. Yêu mã bu tập. Tốc độ huyền như là cỗ sao trổi cực nhanh. Điều này làm cho Lý Hồng Nho gắt gao bắt được dây cương cùng yên ngựa, thân thể nhanh chóng túi xuống dưới. Lấy thân thể của hắn cường độ, loại tốc độ này té xuống ngựa chính là cái tai nạn xe cộ hiện trường, nạn sinh tử nói. Từ mậu công đây là bắt lấy hắn sẽ chết kinh hố. Trước kia vẫn còn ở Trường An cùng Vương Phúc Trù nói văn nhân không am hiểu buôn tập, đảo mắt sẽ để cho hắn ở ngựa chiến bên trên buôn tập 800 dặm. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy bản thân đau răng. Thân thể bộ vị cùng bước trên mây ô truy ma sát chuyển tới, từng trận rách đau xông lên đầu. Hắn hai chân kẹp chặt, bắp thịt cùng kinh mạch nhanh chóng ngọ nguậy, lúc này mới thoải mái xuống dưới. May được mạch trải qua chút thành tựu, nếu không Lý Hồng Nho cảm thấy mình sẽ hông rách chết ở nửa đường bên trên. Hắn buồn buồn nằm ở bước trên mây ô truy bên trên, nhìn phải cơ hội liền vùi đầu gặm hai cái thịt gà. Ở tốc độ cao vận động trong còn phải ăn, điều này làm cho phía sau ba vị tướng quan tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù Lý Hồng Nho là một văn nhân bộ dáng, nhưng cưỡi ngựa chơi thậm chí so với bình thường võ tướng muốn trượt. Nếu là có thể chống đỡ đi xuống, hơn 800 dặm buôn tập nên không có vấn đề gì. Danh con. Buôn tập ở phía trước nhất từ mậu công quay đầu, Lý Hồng Nho nhỏ bộ dáng nhất thời nhất tề thu vào đáy mắt. Người này đối mạch trải qua lực khống chế so sánh với hắn tưởng tượng trong càng mạnh, cũng có linh hoạt vận dụng năng lực, càng có hơn cực mạnh thích ứng tính. Chẳng qua là bèn dưới dây, Lý Hồng Nho liền điều chỉnh trạng thái của mình. Có bước trên mây ô truy lão ma công, cũng không thể rời bỏ Lý Hồng Nho tự thân năng lực. Từ mậu công yên tâm. Người tuổi trẻ liền nhiều lắm rèn luyện. Nếu không phải hắn có chút cần, bình thường người tuổi trẻ nào có loại này rèn luyện cơ hội. Một tự mình cảm giác tốt đẹp, một ở hậu phương căm giận bất bình. Bảy kỵ như gió xuyên qua vùng quê, lại bước vào trong sân đạo. Lúc này đúng lúc gặp thu hoạch vụ thu kết thúc, trong ruộng nhiều cây lương thực đã thu gặt, thậm chí có phần lớn thu gặt hầu như không còn. Trong quân doanh ngày khó chịu đựng, nhưng có cái này xong thu gặt nạp lương, lại có thể chịu nổi. Chẳng qua là năm nay thu được tựa hồ tương đối bình thường, cũng không phải là thu hoạch lớn mùa màng. Lý Hồng Nho cưỡi bước trên mây ô truy Benz mà đi, xưa kia nhiều chỉ ở quyển sách trong giới thiệu nhất dọi vào trong tầm mắt. Loại bỏ đường xá lắc lư nỗi khổ, cưỡi ngựa tung hành để cho hắn kiến thức không ngừng tăng thêm. Lý Hồng Nho cũng bắt đầu thấy được thành Trường An ngoài nhiều sinh hoạt cảnh tượng. Tĩnh Châu hướng bắc, cây tạ mụ dạ trại dần dần thưa thớt đứng lên, thậm chí người ở hiệp tới, đập vào mi mắt là khô vàng thổ địa, cũng có nhiều gió cắt chỗ. Từ một chỗ bị gió cắt chôn gần nửa hoang phế biên quan dịch chạm vào ra. Xa xa trên bầu trời truyền tới một tiếng ưng lệ du dương. Đây là cùng đại đường hoàn toàn cảnh tượng bất động. Đám người lúc này bắt đầu phóng ngựa xông vào Hán Quốc biên cảnh bên trong. Chương 115, Bạch Đạo Thành. Tĩnh Châu đến trong mây, lại chí bạch nói. Tĩnh Châu là đế quốc đại đường chống cự Hán Quốc phương bắc đại bản doanh một trong. Mà trong mây thời là đại đường cùng Hán Quốc tiếp giáp, lại hướng bắc đến Bạch Đạo, kia đồng dạng là cùng Tĩnh Châu bình thường trọng binh trú đóng chỗ. Cũng là Hán Quốc xuôi nam tập kích đại bản doanh một trong. Tĩnh Châu cùng Bạch Đạo một nam một bắc, hai bên nhằm vào có hơn 10 năm. Hán Quốc nhân tính tình dã man, hào phóng, thích lấy lực phục người, nếu là không có ăn, đó chính là khắp nơi đốt giết cướp đoạt. Loại này xâm lược tính không chỉ có đối ngoại, thậm chí đối nội. Ấn bình thường trật tự xã hội mà nói, loại này đất nước, loại này chủng tộc sẽ càng ngày càng yếu, cho đến biến mất ở trong lịch sử. Nhưng vừa đúng ngược lại, bị Hán Quốc người diệt vong đất nước cùng chủng tộc rất nhiều. Cướp cái khác thực vật, cướp nô lệ, cướp nữ nhân, cái này đất nước thậm chí càng ngày càng khổng lồ. So sánh với đại đường cương vực muốn khổng lồ gần gấp 2, thậm chí từng để cho tiền triều cùng đại đường gặp lưng túi đầu, không thể không tiêu tiền tiêu thai. Nhiều qua lại bị từ mậu công đám người thấp giọng nói tới, này mới khiến Lý Hồng Nho hiểu đến đại đường ra. Ngươi vội vàng tới, nhìn ta một chút chuyển cái này tiêu cự có đúng hay không? Một chỗ trên sườn núi, từ mậu công bắt đầu mắc nối kính viễn vọng một lỗ, không ngừng điều chỉnh thử khoảng cách trong tầm mắt, quan sát phương xa. Ngài điều ra tới có thể thấy rõ ràng, vậy khẳng định là được rồi. Lý Hồng Nho bày thành bắt tự, nằm ở một chỗ mặt đất mang theo điểm cỏ khô chỗ. Hắn cảm giác nửa người dưới chết lặng, bên đùi cùng cái mông đau rát. Ống quần trên có chút xên xệt. Đó là vết máu cùng thuốc chất hỗn hợp. Lúc này cũng đang không ngừng để cho cơ thể khôi phục. Lý Hồng Nho rất tốt thể hiện một văn nhân buôn tập tác chiến hình ảnh. Phần lớn văn nhân lớn người tu luyện kết quả cùng hắn cũng không có bao nhiêu phân biệt, thậm chí còn có chút không bằng. Dưới tình huống này đừng hy vọng đám văn sĩ có bao nhiêu tác chiến lực. Lý Hồng Nho lúc này căn bản liền không muốn đứng lên. Bị từ mậu công ngoắc ngoắc ngón tay, một khí huyết hùng hậu tướng quân nhất thời nâng hắn lên. Ống giòm cũng đưa trả lại Lý Hồng Nho trong tay. Xa xa mơ hồ cảnh tượng nhất thời dọi vào trong tầm mắt. Đây là điều chỉnh nhỏ không đúng chỗ. Lý Hồng Nho hơi chuyển động điều tiêu vòng, kính trong ống hình ảnh dần dần rõ ràng. Ở đó phương xa là một tòa lộ thiên hình thành phố. Hoặc giả dùng khu quần cư để hình dung sẽ thích hợp hơn. Không có cao lớn thành tường, không có phòng ngự các biện pháp, dựa vào một mang nước hồ ao, nhiều nhà tọa lạc tại trong đó. Phòng xá áp dụng bằng gỗ mà thành, nóc phòng nhiều trải đặt các loại phòng gió cắt vải dày. Ở phòng xá phía dưới có cực kỳ khoan hậu bánh xe. Nếu là có cần, những thứ này phòng xá là có thể thông qua châu ngựa tới kéo lấy, đi hướng một chỗ khác. Bạch Đạo Thành có thể ở cái này chỗ hồ ao phụ cận, cũng có thể thiên di đến ngoài ra một chỗ đáng sống điểm. Cho dù là từ mậu công đám người, cũng ở đây vùng đất này tìm mấy lần, mới tìm được Hán Quốc người khu dân cư. Trừ phía ngoài nhất hàng rào, không nhìn ra Hán Quốc người có cái gì phòng ngự thiết thi. Khu quần cư trong ít có người tuần tra, một ít cực nhỏ hải tử ở cầm một đao một kiếm chém bảo, lại có nhiều phụ nữ ở giặt quần áo, còn có một chút ăn mặc làm lũ nô lệ mô hình người như vậy đang làm bổ tuổi trò chuyện. Tịnh Châu đã khá lạnh, mà càng đi bắc, loại khí trời này đã giá rét lên. Nếu không có các võ giả thân thể, loại khí trời này cần cầm quần áo thêm dày mới có thể chống lạnh. Nếu như không có chống lạnh phương pháp, những thứ này nô lệ rất có thể khó có thể vượt qua cái này mùa đông. Lý Hồng Nho khắp nơi nhìn một hồi, chỉ cảm thấy Bạch Đạo Thành mấy không cái gì sức chiến đấu có thể nói. Hắn không biết như vậy thành phố, làm sao có thể cùng Tịnh Châu hơn 100,000 tinh binh giằng co. Đợi đến Từ Mậu Công luôn miệng thúc giục hỏi, hắn lúc này mới đem ống giòm đưa trở về. Đáng tiếc, bọn họ quân đoàn nhất định là đi ra ngoài du săn, nếu chúng ta có quân đoàn tới trước, có thể trực tiếp đưa bọn họ ở ban ngày thành đường lui đứt gãy. Ống giòm thả vào Từ Mậu Công trong tay, Từ Mậu Công hiển nhiên cũng nhìn thấu một ít gì, luôn miệng phát ra tiếng hờ tiếng. Lúc này rời ban ngày thành có mấy cây số khoảng cách, địa hình vị trí lại vắng vẻ. Nhưng ở trong ống giòm, nhiều cảnh tượng nhất hiện ra. Không cần văn nhân tới trước trốn ra nguyên thần, cũng không cần sợ hai đối phương có thể chọn lựa tính nhắm vào các biện pháp. Từ Mậu Công cảm thấy quá tuyệt vời. Cái này thậm chí vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt trông, xa so với kiểm tra đám văn sĩ cung cấp hình vẽ càng thêm cặn kẽ, trong lòng cũng càng nắm chắc hơn. Đó là bọn họ yêu pháp tế đàn, am hiểu phun ra nuốt vào khói độc. Bên tiên nên là thuần dưỡng dị rắn, những thứ này dị rắn tiện bay có độc, có cơ hội muốn một cây đuốc tiêu hủy. Đây là chúng ta đại đường tiêu chuẩn cung mạnh, không ngờ bị bọn họ cải tạo thành cự cung. Chỗ kia nên là yêu mã trung ngựa, Hán Quốc người yêu mã so với chúng ta số lượng nhiều quá nhiều, một chọi một thời điểm không chỉ có muốn đánh người, còn phải giết ngựa. Từ Mậu Công trong miệng thì thào. Xuyên đấu qua ống giỏng, hắn không ngừng tiến hành thị sát, cũng tướng đến xưa một ít phán đoán cùng cái nhìn gia nhập vào trong đó. Nhìn càng thêm vì thông suốt, cũng liền càng thêm lòng có thành trúc. Xa xa có bụi khói, nên là chủ lực của bọn họ quân đoàn săn thú trở lại rồi. Một tướng quân lấy tay che lông mày, nhìn về phía xa xa. Ở đó phương xa, bụi khói đầy trời, giống như nhấc lên cỡ nhỏ bao cát bình thường, nhanh chóng hướng ban ngày thành phương hướng ngọ ngậy. Điều này làm cho Từ Mậu Công ống giòm điều chuyển, cũng nhìn về phía xa xa. Trong màn ảnh bày biện ra từng cái một cưỡi ngựa bóng người, nhưng để cho Từ Mậu Công càng thêm chú ý là những người này vật cưỡi. Tuy nói thuộc về yêu mã, nhưng có chút ngựa đã thoát khỏi bình thường ngựa phạm chủ. Hán Quốc am hiểu du mục, chăn nuôi nghiệp cực kỳ phát đạt, từ xưa đến nay tích lũy vô số điều cải lương vật cưỡi phương pháp. Đối thường nhân mà nói chẳng qua là khổ lực cùng buôn tập vật cưỡi, nhưng ở Hán Quốc nhân thủ trong đã phát triển thành một loại tác chiến vũ khí. Hán Quốc người thiện chiến, vật cưỡi cũng thiện chiến. Hán Quốc bộ phận ngựa chiến trên đầu dài độc giác, hai sừng, thậm chí bốn góc cũng chẳng có gì lạ. Ngựa chiến có được răng nanh, lại có vó sắt, cái này thuộc về chính quy đoàn phân phối trang bị. Có chút ngựa chiến thậm chí có thể phóng ra yêu thuật, ví như phun ra ngọn lửa, thét chói tai giống giận sọ xuyên qua bên tai, trong nháy mắt vọt lên đả kích trở. Đây là một cái lập tức cường quốc. Chủ lực đoàn nhanh chóng đến gần ban ngày thành, nhìn phải Từ Mậu Công sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Hắn hiển nhiên ở so sánh Hán Quốc chủ lực đoàn cùng Đại Đường chủ lực đoàn đụng nhau lúc có thể xuất hiện cảnh tượng. Nếu là có thể một chọi một chém giết thắng lợi, Đại Đường cũng sẽ không lao dân thương tài xây dựng cao lớn thành tường, mà là sẽ như ban ngày thành như vậy. Cố thủ liền ý vị không bằng. Nhưng Đại Đường sớm muộn sẽ cùng Hán Quốc giao chiến. Miễn cưỡng coi như mưa thuận gió hòa, Đại Đường ở năm nay thu hoạch vụ thu cũng chỉ là bình thường, dựa vào Bắc Hán Quốc ngày càng không dễ qua. Hán Quốc ít người có trồng trọt lương thực, càng không có bao nhiêu tổn trữ thức ăn ý tưởng. Nhiều vật còn sống, như dê bò ngựa chờ chính là bọn họ di động thức ăn. Nếu là mùa đông không có thức ăn, liền giết nhất định dê bò. Nếu là dê bò không đủ dùng, sẽ gặp ăn một bữa tốt, tái phát động một trận cướp đoạt chiến tranh. Về phần bị kẻ cướp đoạt sống chết, kia cũng sẽ không đặt tại Hán Quốc trong mắt người. Văn hóa cùng lý niệm bất đồng, ở Hán Quốc người trong mắt, loại này cướp đoạt giống như săn thú vậy tự nhiên, có thể cho bộ lạc cùng người nhà mang đến thức ăn, đây cũng là vinh quang của bọn họ. Đốt bật không ngờ ở chỗ này, hắn chạy ban ngày thành tới làm gì? Từ Mậu Công giơ ống giỏm, hiển nhiên đang tra dò bản thân cần muốn tìm đối tượng. Hồi lâu, hắn mới đưa ống giỏm giao cho những người khác quan sát. Đốt bật, rất lợi hại phải không? Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói. Đó là Hán Quốc người đại vương, thực lực so sánh với ta không phân cao thấp. Từ Mậu Công thận trọng trả lời. Vậy ngài đã rất lợi hại, có thể trực tiếp đối đại vương của bọn họ Lý Hồng Nho khen. Từ Mậu Công đã từng khoe khoang thực lực ở Đại Đường là đứng đầu tầng thứ, nhưng so sánh với Từ Mậu Công lợi hại hơn người cũng có. Một châu đô đốc thì có cùng Hán Quốc đại vương giống nhau thực lực, điều này làm cho Lý Hồng Nho cảm thấy Đại Đường võ tướng thực lực tương đối cường hãn, so sánh với Hán Quốc muốn vượt qua không ít. Bọn họ nước lại cũng không phải là đại vương thực lực mạnh nhất, lại nói ta cũng đuổi không được. Hắn cưỡi đầu kia lôi đỉnh nộ diễm ngựa quá yêu, là ngựa đầu đàn vương, gần như thành quái. Nếu là chiến trường gặp nhau, nên là ta bị hắn đuổi. Từ Mậu Công thở dài một cái. Thực lực cá nhân không phân cao thấp, nhưng ngựa thua một bậc, điều này làm cho hắn không có gì tính khí. Dương cung làm kéo mạnh, dùng tên làm dùng dài. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Nào có tốt như vậy tiễn thủ, có thể bắn trúng ngựa của hắn, coi như có thể bắn xa như vậy, kia cũng không cách nào phân biệt. Lý Hồng Nho đặt chuyện siêu lắc lư đầu một cái, điều này làm cho Từ Mậu Công phản bác một câu. Hắn vừa muốn nói tới bắn trúng các loại độ khó, đầu chuyển niệm giữa đã nhìn về phía ống giòm. Đây là một cái có thể để cho võ tướng thấy rõ ràng phương xa bảo kính. Nếu là có đủ cơ hội, có lẽ có đánh lén giết chết đối phương vật cưỡi cơ hội. Chương 116, bắn xa đánh giết. Có mấy thành sát xuất dựa vào cự cung bắn giết đốt bật lôi đỉnh nộ diễm ngựa. Cái này thành đám người thảo luận đề. Đốt bật lôi đỉnh nộ diễm ngựa chạy cực nhanh, giao chiến lúc càng là am hiểu phun lửa. Hơi không cẩn thận liền lại bởi vì cái này thất yêu mã trợ lực để cho đối thủ nuốt hận. Đốt bật tính cảnh giác hơn xa chi yêu mã hiếu thắng, không thể nào lợi dụng bắn xa đánh chết. Nhưng lôi đỉnh nộ diễm ngựa tắc có nhất định sát xuất. Trước đó trở ngại yếu tố mấu chốt thuộc về viễn thị khoảng cách. Nhưng nếu có thể bằng vào ống giòm trước định vị, bắn không ngắm dưới quả thật có nhất định sát xuất đánh chết đối phương yêu mã. Theo quân đoàn bắt đầu tiến vào ban ngày thành, chẳng qua là cách nhau mấy cây số, chư tâm tư người cũng động lên. Mặt tướng trôi này quả vũ cung lấy gân rồng vì dây cung, đã từng bắn ra qua 500 trượng xa, cung vẫn vậy có chút dư lực, không biết có thể hay không rút ra kia ngựa lạnh lẽo tử. Một tướng quân cởi xuống trên lưng cung tên. Hắn chuôi này cung có người đen nhánh, phản phất như cương thiết bình thường, dây cung cũng là gần như trong suốt. Đợi đến cất tiếng, Lý Hồng Nho mới biết lai lịch. Điều này hiển nhiên là một thanh cung mạnh. Nếu là bắn không trúng, mù quáng theo đuổi tầm bắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại này cung cũng không thể thông dụng, có được phạm vi lớn tản ra có thể. Cũng ít có người có thể kéo ra loại này cung mạnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hiển nhiên cũng là động tâm. Tướng quân phi vệ xạ kỹ rất giỏi, nên có thể trúng. Bên cạnh có tướng quân cân nhắc lại sách, mới gật đầu một cái. Chu huynh chỉ có một mũi tên cơ hội, nếu là bắn không trúng, chúng ta liền muốn lại chờ cơ hội. Nếu Hàn Quốc cuộc sống lòng nghi ngờ, chỉ sợ là khó lại có cơ hội. Lúc này cũng không ở trên lưng ngựa bắn tên, thuộc về cố định bắn, kia lôi đình nộ diễm ngựa tất nhiên cũng có đút đồ ăn giai đoạn, Chu tướng quân cũng không có vấn đề.